Ngồi trong xe ngựa, Sương Hiền đưa ra Đào Tần trong lòng hoang mang. Sở sư, học sinh hay là không nghĩ ra, đã là muốn tra thuế, tra thương nhân chi thuế, vì sao muốn tìm Đào Tần tại trong Sĩ Lâm công kích thương nhân? Sở Kinh cũng không có chú ý tới, Sương Hiền gọi thẳng Đào Tần kỳ danh, mà cũng không như mới vừa ở Đào phủ như vậy gọi hắn là đạo sư. Ngay cả Sương Hiền bản thân cũng không có chú ý đến. Ở trước mặt gọi đạo sư, sau lưng để người ta đại hảo, khó tránh khỏi có chút không tôn trọng người. Có thể Sương Hiền trong tiềm thức, sư cái chữ này, trừ bỏ Sở Kinh bên ngoài, không còn gì khác người có thể vì hắn Sương Hiền chi sư. Thứ thương ngũ kinh, Sương Hiền đã thấy nhiều. Tiên sư thánh ngôn, hắn cũng nghe nhiều. Từng cái đại nho, từng cái danh sĩ, từng cái phu tử, từng cái văn thần, đầy miệng cũng là những lời này, nghe lỗ tai bắt đầu kén. Có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai đi chân chính dạy bảo Sương Hiền một cái nhất giản dị đạo lý là người. Tất cả mọi người nói là cái gì là đúng, cái gì là sai. Có thể Sở Kình cho tới bây giờ chưa nói với Sương Hiền cái gì là đối với cái gì là sai, mà là rất ngay thẳng nói cho hắn biết, phải làm gì, không phải làm gì. Làm phải làm sự tình, có thể chân thật đi ngủ. Làm không nên làm việc, lại muốn như thế nào đi bù đắp. Sư giả, truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc cũng. Sở Kình không cách nào vì Sương Hiền truyền đạo thụ nghiệp, cái sau bên người cũng không thiếu khuyết truyền đến thụ nghiệp người. Có thể Sở Kình lại có thể vì Sương Hiền giải hoặc, nhân sinh hoang mang, xem như nhị hoàng tử hoang mang, làm một cái người mệt mỏi nghi ngờ. Như thế, mới có thể vi sư, vì Sương Hiền trong lòng sư giả. Đến mức Đào Tần loại này danh sĩ đại nho, Sương Hiền không phải chán ghét hoặc là bài xích, mà là chết lặng, cùng là sư, lại không cách nào cùng Sở Kình đánh đồng với nhau, cho nên mới sẽ gọi thẳng tên Húy, không phải đối với Đào Tần không tôn trọng, mà là đối với Sở Kình tôn trọng. Người đứa nhỏ này làm sao còn không thông suốt đây, đương nhiên là có quan hệ, hai quân giao chiến trước đó còn được trước đối với phun một lần đâu. Sở Kình cười hắc hắc, ta làm lý ra thời điểm, lão Khâu, chính là Khâu Vạn Sơn, ngươi biết ta, nhìn xem người ta Khâu Vạn Sơn là thế nào làm, trước từ thanh danh bên trên tiến hành hàng duy đặc kích, toàn phương vị hàng duy đặc kích, không phải hắn hàng duy, mà là hắn đem Lý Gia kéo đến cùng hắn một cái đạo đức cấp độ bên trên tiến hành đả kích, thanh danh trên đả kích, hiểu chưa? Ta làm Lý Gia là làm như thế, làm thương nhân cũng phải làm như vậy. Sương Hiền trọng trọng nhẹ gật đầu, học sinh hiểu, hung hăng làm thương nhân. Đây chính là Sương Hiền bội phục Sở Kình một trong những nguyên nhân. Dùng người khác lời nói, gọi là gạt bỏ Lý Gia cánh chim, bình định lập lại trật tự, vì công vì dân, trừ quốc tặc, như thế nào như thế nào. Sở Kình liền một chữ bố làm. Sương Hiền cảm thấy một cái làm chữ, bao hàm toàn diện rồi lại lời ít mà ý nhiều, cực kỳ chuẩn xác. Cái gì bình định lập lại trật tự cái này cái kia, đại đạo đơn giản nhất, làm liền xong việc. Sở Kinh nhớ tới Đào Tần thái độ 180 độ chuyển biến lớn, tâm tình thật tốt, vui tươi hớn hở hỏi, lão nhị à, vừa rồi ngươi xem đi ra không, lao đào đầu đối với vi sư rất hài lòng à, đều hận không thể lập tức thành anh em kết bái nhận cái cha nuôi đem hắn khuê nữ gả cho ta, đúng không? Sương Hiền trầm tư một chút, đang tại vớt thuận quan hệ. Thành anh em kết bái, hẳn là huynh đệ. Nhận cha nuôi, hẳn là nghĩa phụ nghĩa tử. Gả khuê nữ, hẳn là cha vợ con rể. Cái kia chính là đem khuê nữ gả cho huynh đệ, sau đó quản huynh đệ gọi cha nuôi, để cho cha nuôi trở thành bản thân con rể. Sương Hiền có chút nhiều lần không rõ, vô ý thức nhẹ gật đầu, ứng. Đúng không? Sở Kình xoa xoa đôi bàn tay, hơi có vẻ khẩn trương hỏi, vậy ngươi nói, ta và Đào Nhược Lâm, xứng không? Không xứng. Sương Hiền lắc đầu. Sở Kình nghe vậy sững sờ, giận, ngươi đứa nhỏ này sao? Học sinh cảm thấy Đào gia đại tiểu thư không xứng với Sở sư. Ngươi đứa nhỏ này làm sao như vậy thích nói lời nói thật đâu? Sở Kình đổi giận thành vui, lời này cũng không tệ, Đào Nhược Lâm là có chút trèo cao ta, bất quá mặc dù vi sư ánh mắt cao, nhưng người sinh ngắn ngủi mấy chục năm. Vi sư được lợi dụng có hạn thời gian vì nước vì dân, nào có nhiều thời gian như vậy chọn ba lấy bốn tìm bản đường, thích hợp một chút đến. Sương Hiền nghiêm túc nói, Sở sư rộng rãi, tiết quốc không tiết mình, bỏ nhỏ vì lớn, học sinh bội phụ. Ngay cả Sở Kình chính mình cũng không phát giác, tại Sương Hiền trước mặt tự xưng vi sư, càng ngày càng thuận mồm, chủ yếu là cảm thấy ngay trước ngoại nhân mặt gọi như vậy cực kỳ chướng mặt mũi. Sở Kình tâm tình càng tốt rồi. Nghĩ mấy tháng trước, bản thân vừa nhắc tới đi đào ra cầu thân sự tình, Trần Ôn, Đào Thiếu Trương, liền hai chữ ba bằng người, nhìn lại hiện tại, nhìn xem người ta Sương lão nhị. Đều nói là đào gia thiên kim không xứng với mình, nhân sinh a nhân sinh, sao không cứ gọi ta bùi ngùi mãi thôi, ca có thể tính lăn lộn ra mặt. Sở sư, còn có một chuyện. Nói. Mấy ngày nay Hoàng huynh luôn luôn đề cập ngài, nói là tưởng nhượng ngài, trách ngươi hoàn mỹ vào cung thăm hỏi hắn. Sở Kinh im ắng cười khổ. Hồi tưởng lại cùng thái tử kinh lịch từng màn, trong lòng bách vị tạp trần. So với Sương Hiền, Sở Kinh cảm thấy thái tử Sương Dụ càng thêm đáng thương. Sương Hiền hoàn thành bản thân cứu rỗi, nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều. Có thể thái tử đây, mặc dù luôn luôn không tim không phổi cười, nhưng nụ cười phía dưới lại ẩn giấu đi rất nhiều cái tuổi này không nên gánh vác đồ vật. Cho dù là Sở Kình người trưởng thành này, cũng cực kỳ bội phục thái tử Sương Dụ tâm tính, bị tín nhiệm nhất người làm thương tổn, tổn thương là sâu như vậy, nhưng như cũ tin tưởng nhân tính bản thiện, vẫn như cũ nguyện ý cho người khác cứu rỗi cùng chứng minh cơ hội. Qua một thời gian ngắn lại nhìn đi, có thời gian ta liền vào cung. Sở Kình nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng đối với vào cung chuyện này vẫn là đủ kiểu bài xích. Dùng lưu dân đánh cược một lần, đã chứng minh thiên tử thật quan tâm bách tính, không giả, có thể cái này cũng không thể nói rằng cái gì. Thiên tử quan tâm bách tính, nhưng là chưa hẳn quan tâm cái nào đó ma cà đông, nhìn cái nào ma cà đông không vừa mắt lời nói, gõ ngón tay, toàn thế giới liền có thể ngẫu nhiên chết một nửa ma cà đông, hôi phi yên diệt loại kia. Về tới Thiên Kỵ doanh nha thự, Kinh Triệu phủ sai dịch đưa tới một phần danh sách, ghi chép cặn kẽ trong kinh đăng ký trong danh sách thương nhân danh sách. Thân ái Mã Duệ là cái giảng cứu người, cặn kẽ tiêu chú những cái này thương nhân cũng là nhà ai sản nghiệp. Sở Kinh liếc nhìn danh sách, tâm không gợn sóng. Phải biết 2 tháng trước, liền phần này danh sách trên tên, triều thần tên, cái nào cũng là hắn đến đi vòng qua đại lão. Nhưng bây giờ lại nhìn một cái, Sở Kinh không những muốn tìm những người này phiền phức, thậm chí còn buồn rầu lên, buồn rầu trước tìm ai tài năng nhanh chóng không đau giải quyết chuyện này, cuối cùng căn cứ kinh doanh phạm vi, tiện tay phát hỏa mấy bút. Hiện tại trong mắt hắn, cũng là triều thần, chỉ cần là triều thần, làm liền xong rồi. Ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Luân, Sở Kinh một bộ kích động bộ dáng, sau 5 ngày, động thủ đi. Tốt. Trần Luân trọng trọng nhẹ gật đầu. Sở Kinh tiếp tục xem danh sách, trọn vẹn qua nửa ngày, Trần Luân đột nhiên háng giọng một cái, đầy mặt xấu hổ, "Hiền đệ, ngươi vừa mới nói động thủ, là ý gì?" Sở Kinh cũng ngây ngẩn cả người, "Không phải, ngươi không biết có ý tứ gì, ngươi gật đầu nói cái gì cho phải? Ngươi cũng không đề cập qua việc này a?" "Không đề cập qua sao?" Trần Luân hồi tưởng lại một chút, xác nhận, "Không đề cập qua." "A, chính là giày vò thương nhân, minh bạch chưa?" "Hiểu rồi." Sở Kinh tiếp tục xem danh sách. Lại qua nửa ngày, Trần Luân cau mày, "Làm sao giày vò?" "Sở Kinh." Sương Hiền mấy tay, toàn phương bị, hàng duy đả kích. "Ý gì?" "Bản vương cũng không biết, Sở sư chính là nói như vậy." Trần Luân bừng tỉnh đại ngộ, "Ta hiểu." "Sở Kinh, ngươi hiểu cái sáu?" Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 341, nhân tố hạn định. Tương lai cha vợ vẫn là rất ra sức, đêm đó, liền đã có trong giới trí thức người đọc sách bắt đầu công kích thương nhân. Theo thời gian đưa đẩy, liên tiếp mấy ngày, trong kinh bất mãn thương nhân thanh âm càng ngày càng nhiều. Bất quá phần lớn cũng là chút tuổi trẻ người đọc sách, đến mức những cái kia luôn yêu thích cọ nhiệt độ danh sĩ đại nho nguyên một đám lại ngậm miệng không nói, giống như đồng thời bị nổ dây lưới tựa như. Tuy nói từ một ít góc độ nhìn lại, hàng ngày ưa thích cao đàm khoát luận người đọc sách cùng hậu thế bàn phím hiệp đòn khiêng tinh có nào đó chỗ tương tự, có thể cả hai có trên bản chất khác biệt, cái kia chính là xương chiều người đọc sách trình độ văn hóa phổ biến rất cao, không phải là vì đòn khiêng mà đòn khiêng, mà là có lý có cứ. Trước làm nhảm lã bất vi, nói người ta tiểu lữ đồng học kiếm tiền liền bắt đầu làm chính trị, quyền khuynh triều chính như thế nào như thế nào. Làm nhảm xong rồi lã bất vi, lại bắt đầu nói cùng tấn võ đế hắn cứu vương khải đấu phú thạch sủng, cuối cùng kéo tới bây giờ trong kinh thương nhân, cùng môn phiệt thế gia cùng triều đình các đại lao thật không minh bạch, ỷ vào có người làm chỗ dựa giết hại bách tính, đây là muốn làm khoai chớ, đến tột cùng là muốn làm khoai chớ. Tóm lại, những cái này tính khí nóng nảy một điểm liền tuổi trẻ người đọc sách nhóm, 3 năm tụ tập cùng một chỗ, phun lớn đặc biệt phun. Đến mức phổ thông bách tính nhóm, đều thích tham gia náo nhiệt, xem xét người đọc sách bắt đầu phun thương nhân, bọn họ cũng cùng đi theo sức lực, đúng vậy a, lương thực a meta, 3 ngày 2 đầu tăng giá, đám này thương nhân muốn làm khoai chớ, đến tột cùng là muốn làm khoai chớ. Trong lúc nhất thời, trong kinh một chút dính đến đặc biệt sản nghiệp thương nhân cùng cửa hàng nhóm trở thành chúng chú mục, chủ yếu chính là thóc gạo cửa hàng. Hàng ngày trốn ở Thiên Kỵ doanh nha thự bên trong một bên dưỡng thương một bên bí mật quan sát Sở Kình, càng xem càng không thích hợp. Đã qua 4 ngày, hắn dự đoán tình huống cũng chưa từng xuất hiện. Đám thương nhân nên làm cái gì, hẳn là thiếu tiền vẫn là bao nhiêu tiền, đến mức dân chúng cũng là như thế, không có quá mức kịch liệt phản ứng. Là lạ a. Sở Kình nhìn qua trước mặt khách mời Tam giáo Cửu Lưu Thiên Kỵ doanh thám ma nhóm, rất là không hiểu, không những gạo và bột giá cả không hàng, bởi vì Nam giao trang tử lưu dân an ổn xuống. Trạm giao dịch buôn bán ngược lại là kiếm lời đầy buồn đầy bát, đến mức những cái kia thương nhân nên làm gì vẫn là làm gì. 10 cái thám mã cúi đầu im lặng không nói. Tình huống chính là như vậy, cái tình huống sự tình chính là như vậy chút chuyện, đừng nói hiện tại những kia tuổi trẻ người đọc sách nhóm mắng mệt mỏi, chính là 2 ngày trước mắng kịch liệt nhất thời điểm, kinh thành nên như thế nào hay là thế nào dạng, bách tính nên như thế nào cũng hay là thế nào dạng, không có gì thay đổi. Kinh triệu phủ bố cáo tiếp sao, liên quan tới muốn trắng trận chỉnh đốn trong kinh thương nhân bố cáo tiếp có hay không? Gián tiếp. Giang Nguyện Sinh đi tới phất phất tay để cho mọi người tán đi, ngay sau đó đối với Sở Kình cười khổ nói, Sở đại nhân, hiệu quả quá mức bé nhỏ, trong kinh cũng không như ngươi nói như vậy người người thoá mạ thương nhân, cũng không người tố giác thương nhân. Giang Nguyệt Sinh lắc đầu, thiếu gia, mấy ngày nay dưỡng thương nuôi không sai biệt lắm Phúc Tam chính ngồi xổm ở một bên ngắt lời nói ra, tiểu cảm thấy đi không có dũng tướng. Dũng tướng? Sở Kình dở khóc dở cười, cùng dũng tướng có quan hệ gì? Tiểu nói không ra, đã biết trong quân đội lúc nếu phần lớn là lính mới, tất yếu có dũng tướng xung phong đi đầu kích thích lính mới huyết dũng. Sở Kình nghe không hiểu, ngắm nhìn Phúc Tam. Phúc Tam hay là cái kia cái Phúc Tam, không có thay đổi gì, có thể Sở Kình tổng cảm thấy Tam ca tựa hồ biến, đến mức chỗ nào biến, nhất thời nói không ra, bất quá nhưng lại có một chút, cái kia chính là lời nói thiếu, không giống trước kia tựa như, hắn nói chuyện cái gì, Phúc Tam sẽ hỏi có ý tứ gì, hiện tại hắn nói chuyện cái gì nói nhảm, Phúc Tam luôn luôn lộ ra một bộ suy nghĩ biểu lộ. Thiếu gia, ngài cho tiểu thập sâu ngân phiếu a. Sở Kình không rõ ràng cho lắm, ngươi đòi tiền làm cái gì? Đi kinh triệu phủ. Ta cũng không có tiền a, gần nhất cũng là Hoa Trần luôn cùng Xương lão nhị tiền. Giang Nguyệt Sinh tại trong tay áo tìm tòi một phen, rút ra một sâu tiền ngân phiếu và một chút tán toái đồng tiền. Phúc Tam đứng người lên, cầm tiền, lại lộ ra trầm tư thần sắc. Sở Kinh đầy mặt vẻ nghi hoặc, ngươi đòi tiền đi kinh triệu phủ làm gì? Tiểu Dương như có đầu mối, muốn đi làm, có thể làm trước đó, trước tiên cần phải cùng thiếu gia ngài giải thích rõ ràng, muốn giải thích, liền muốn nói, tiểu đang suy nghĩ, muốn thế nào nói ngài tài năng hiểu. Sở Kinh đều mộng, lời này của ngươi ý nghĩa, đến tột cùng là ngươi biểu đạt năng lực kém a, vẫn là ta năng lực phân tích không đủ. Phúc Tam không có lên tiếng âm thanh, hay là tại trầm tư. Sở Kinh cũng không biết Phúc Tam tại phát cái gì thần kinh, cũng không suy nghĩ nhiều, suy nghĩ có thể là đầu óc còn không có khôi phục lại, qua một thời gian ngắn liền bình thường. Nhìn về phía Giang Nguyệt Sinh, Sở Kinh hơi có vẻ buồn rầu nói ra, lại chờ đợi xem đi, đốm lửa còn không có xuất hiện đây, một khi xuất hiện, chính là lửa cháy lan tràn thế cục. Sở đại nhân, mặt tướng muốn hỏi, ngươi rốt cuộc là đang chờ cái gì? ngươi năng lực phân tích quá kém, ta nói ngươi cũng chưa chắc hiểu. Giang Nguyệt Sinh cười khổ không thôi, ngồi ở Sở Kình đối diện trên mặt ghế đá, Sở đại nhân, ngươi liền chớ có che che giấu giấu, như thế nào mưu đồ, nói chính là, nói ra, mặt tướng bọn người nói không biết cũng sẽ bảy mưu tinh kế một phen. Sở Kình thở dài, cảm giác mình cực kỳ thất bại, lần này trang B không trang minh bạch. Hắn thật là có cái kế hoạch, một hệ liệt kế hoạch, sau đó, thẻ mở đầu trên. Trước đó cứu tế lưu dân thời điểm, hắn cũng rất hâm mộ Đào Nhược Lâm, nhìn xem người ta đào ra đại tiểu thư, xảy ra vấn đề, hì hì cười một tiếng, yên tâm, có ta, để ta làm, sau đó đại gian nên để làm chi đi, qua mấy ngày, sự tình giải quyết, lộ ra rất là cao thâm mặt chắc. Kết quả đến hắn này, vẫn là câu nói kia, thẻ mở đầu trên, hắn và Đào Nhược Lâm giống nhau địa phương là, đều lộ ra cao thâm mặt chắc, khác biệt địa phương là, Đào Nhược Lâm giải quyết vấn đề, hắn đây, liền vấn đề ở chỗ nào đều không biết. Càng lai nhau tâm, Sở Kình càng không muốn nói, luôn muốn cùng Đào Nhược Lâm đối với đánh dấu một lần. Ai nha, tin đúng là ta, ngươi không biết ta có cái ngoại hiệu sao? Giang Nguyệt Sinh, ngoại hiệu. Không sai, Đại Sương Tiểu Ngọa Long. Ngọa Long. Ngọa Long đều không biết, ra các khổng minh A, Đại Sương Triều Tiểu Ngọa Long, nói chính là ta. Giang Nguyệt Sinh kèm chút không cười ra tiếng, nghẹn rất khó chịu. Sở Kình không vui, làm sao, không giống A. Ra các khổng minh nhưng lại hắn trí như yêu, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm, Sở Đại Nhân. Không phải không giống, chỉ là cái gì? Chỉ là không giống. Sở Kình mãnh liệt mắt trợn trắng, ngươi biết cái gì à, như kế loại sự tình này, cũng chưa hạn định nhân tố. Hiện thực vây ở này đều không phải là cùng ngươi thổi, liền ra cắt lượng từ Đông Hán đổi được Sơn Triều, đổi được ta vị trí này, như thường chết lặng, vô kế khả thi. Giang Nguyệt Sinh rõ ràng là cái ra cắt lượng tiểu fan hâm mộ, phản bác, chưa hẳn, ra cắt khổng minh bày mưu nghĩ kế, nếu như thật từ Đông Hán thời kỳ đi tới Đại Sơn Triều, tất nhiên cũng sẽ là một sự nghiệp lẫy lừng. Ấy, không phải ta đòn kia à, liền xuyên qua việc này ta có quyền lên tiếng, được rồi, ngươi cũng không hiểu xuyên việt, tóm lại, chính là hiện thực nhân tố cho hạn định, hoàn cảnh lớn không cho phép. Sở Kinh nhìn về phía Phúc Tam, Tam ca, thiếu gia ta nói đúng không? Ngồi chốn hổm trên mặt đất Phúc Tam không quan tâm nói ra, là, thiếu gia nói cái gì cũng là. Giang Nguyệt Sinh nhìn về phía Phúc Tam, cười nói, ngươi biết cái gì? Phúc Tam ngẩng đầu, nhìn về phía Giang Nguyệt Sinh, hai mắt thẳng thắn, ngươi biết cái gì? Giang Nguyệt Sinh đều bị chọc giận quá mà cười lên, ngươi biết được ra các khổng minh. Không biết, ta chỉ biết thiếu gia nói, đều đúng. Lười nhắc cùng ngươi nói, đi nhiều đọc đọc sách sử, không, vẫn là đọc nhiều gia sử đi, thuyền cỏ mượn tên, mượn kinh châu, mượn gió đông, đọc liền biết được là nhân vật bậc nào. A, ngươi là nói ra các lượng. Phúc Tam cúi đầu, tiếp tục xem trên mặt đất hài lòng, lẩm bẩm nói, thuyền cỏ mượn tên, mượn kinh châu, mượn gió đông, cũng là mượn tới, người này am hiểu nhất tay không bắt sói, mượn người khác đồ vật, thật nếu là đến Đại Sơn Triều, nghĩ đến sẽ mượn đặt mông ấn tử tiền đi, cuối cùng bị trạm giao dịch buôn bán đánh thành tàn phế. Giang Nguyệt Sinh toát miệng, đều không biết làm như thế nào phản bác. Sở Kinh hết sức vui mừng, thật đúng là, muốn là ra cắt lượng thật xuyên việt đến Sơn Triều, đó cũng không phải là am hiểu nhất mượn sao, sau đó mượn đặt mông vay nặng lãi, cuối cùng bị đòi nợ hàng ngày đánh. Vỗ tay phát ra tiếng, Sở Kinh cười nói, nghe không, chính là ý này, phần cứng điều kiện không cho phép, thời thế tạo anh hùng. Đừng nói ra các lượng, lớn thông minh đến rồi đều vô dụng, không chừng còn không bằng ta đây. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 342, dẫn đầu tác dụng. Vốn nghĩ không theo lẽ thường ra bài chấn kinh một lần đại gia Sở Kình, có chút chết lặng, muốn học Đào Nhược Lâm chơi một cái cao thâm mặt chắc, không học minh bạch. Náo tâm lay Sở Kình hồi phòng trực nghỉ chưa đi, răng hàm có đau một chút, thượng hỏa. Cho tới nay, hắn cho rằng thời đại đang thay đổi, nhưng lòng người sẽ không thay đổi, bách tính sẽ không thay đổi, dân đen nhóm cũng sẽ không biến. Có thể trên thực tế tình huống cũng không có hướng về hắn đoán trước phương hướng phát triển. Ngủ không đến một canh giờ, Sở Kình bị Giang Nguyệt Sinh kêu lên. Giang Nguyệt Sinh cho Sở Kình lay tỉnh về sau liền ba chữ, đã xảy ra chuyện. Sở Kình vội vàng bỏ dậy, xảy ra chuyện gì? Kinh Triệu phủ đã xảy ra chuyện, ngươi duy nhất một lần đem lại nói toàn bộ được không, cùng ta chơi ngươi hỏi ta đoán đâu. Kinh Triệu phủ phong ba nhà cửa hàng cùng một nhà nhà kho, truy tầm không ít hàng hóa, bách tính quần tình xúc động, lúc này chính vây tại Kinh Triệu bên ngoài phủ chừng mấy trăm người. Sở Kình rủi rủi con mắt, cùng Thiên Kỵ doanh có quan hệ gì? Kinh Triệu phủ Mã đại nhân phái sai dịch đến thì ngươi, nói là suy nghĩ một chút biện pháp, lại tiếp tục như thế coi như không được. Sở Kình cao chấp sau, thứ đồ chơi gì loạn thất bát tao, bách tính vì sao cho Kinh Triệu phủ đây, cùng chúng ta lại có quan hệ gì, Mã Duệ tìm ta nghĩ cái biện pháp gì? Không biết. Sở Kình xem như phục, này Thiên Kỵ doanh chuyện gì xảy ra, về kinh bên trong tất cả mọi chuyện đều không thể gạt được các ngươi, này rõ ràng là trong kinh chuyện gì xảy ra các ngươi đều không biết ta. Giang Nguyệt Sinh không có ý tốt lên tiếng. Là từ khi ngươi thành Thiên Kỵ doanh phó thống lĩnh sau mới biến thành như vậy. Kỳ thật đúng là Sở Kình nổi, Trần Luân đương ra thời điểm sẽ tập hợp từng cái con đường tin tức, sau đó tiến hành phân biệt sau đó mới suy tính, ngay sau đó tại phương diện nào đi nữa hoặc là lĩnh vực tăng lớn nhân thủ điều tra, một khi đã xảy ra chuyện gì cũng sẽ trước tiên tiến hành hưởng ứng, sẽ không đặc biệt bị động. Đến Sở Kình này, đừng nói cái gì tập hợp tin tức tiến hành phân biệt suy tính, hắn nhìn cũng không nhìn một chút, tất cả đều là ông chủ lớn lên tây nhà ngắn, cái nào đại nhân cưới tiểu thiếp, người tướng quân nào nhận con nuôi, hắn cho rằng không có chút ý nghĩa nào. Xử lấy quải trượng đi ra phòng trực, hô hai tiếng Phúc Tam, chuẩn bị đi Kinh Triệu bên ngoài phủ nhìn xem chuyện gì xảy ra, kết quả hô mấy âm thanh, không có người đáp ứng. Phúc Tam chạy đi đâu? Giang Nguyệt Sinh lắc đầu, ngươi nằm ngủ về sau liền rời đi nhà thự. Mặc kệ, đi trước Kinh Triệu phủ a. Têu lên mấy cái Thiên Kỵ doanh thám mã, lên xe ngựa, một đoàn người tiến về Kinh Triệu phủ. Trong xe ngựa, Giang Nguyệt Sinh cũng nói không ra cái 1 2 3, chỉ nói Kinh Triệu phủ nhà thự người đến, mang một ít xin giúp đỡ ý nghĩa. Mắt thấy nhanh đến kinh Triệu phủ thời điểm, tiếng người huyên náo, quả nhiên như Giang Nguyệt Sinh nói, trong kinh to lớn nhất nhã thự đã bị bách tính bao vây. Sở Kinh vội vàng để cho phu xe dừng xe ngựa lại, lấy xuống ngọc bội, cởi xuống quan bào thay đổi thường phục, đem lũng biện làm tán loạn một chút. Giang Nguyệt Sinh không rõ ràng cho lắm. Sở Kinh vừa bận rộn làm việc vừa nói, dạy ngươi một cái ngoan, phàm là gặp được vượt qua 50 người tụ tập cùng một chỗ, tốt nhất đi vòng qua, coi như không vòng quanh, cũng không thể biểu hiện ra ngươi có tiền, không thể biểu hiện ra ngươi có thân phận, không thể biểu hiện ra cái gì một tí ngươi và người khác không một dạng địa phương. Vì sao? Bởi vì dễ dàng bị đánh, chịu xong đánh đều không biết tìm ai muốn tiền thuốc men đi. Giang Nguyệt Sinh vẫn nghe không hiểu, thay đổi trang phục tiểu người phóng khoáng Sở Kình đã nhảy xuống xe ngựa, giả bộ như cùng một người không có chuyện gì tựa như, chậm rãi từ từ đi về phía đám người. Gần nhất Sở Kình luôn luôn chân sau nhảy nhót, cho nên Thiên Kỵ Doanh làm cái xe ngựa, cơ hồ trở thành hắn tỏa giá. Trên xe để đó ba bộ quần áo, một kiện trường sam, tiếp địa khí dùng, một kiện nho bảo, đại biểu người đọc sách thân phận, còn có một thân quan bảo, hộ bộ quan bảo, mấy ngày nay mặc trên người là Thiên Kỵ Doanh áo đen. Giang Nguyệt Sinh chờ thám mã theo sau lưng, cũng bắt đầu bốn phía hỏi thăm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kinh Triệu bên ngoài phủ giống như chợ bán thức ăn đồng dạng náo nhiệt, cũng là bách tính, bất quá nhiều đếm thì là đại lao nương môn, hơn nữa còn mang theo hài tử, không giống như là đến thị uy hoặc là cáo trạng. Sở Kinh đi tới bên ngoài, nhìn bốn phía mắt, nhìn thấy cái xem náo nhiệt lao hán, đi tới chắp tay. Vị này cụ già, không biết nơi này xảy ra chuyện gì, vì sao bách tính nhiều như vậy? Lao hán gầy trơ cả xương, năm 60 năm tuổi, quay đầu lại, hơi có vẻ khẩn trương. Sở Kinh đổi là nho bảo, đại biểu là người đọc sách thân phận, bách tính đối với người đọc sách có trong xương cốt kính sợ. Vị công tử này, lao hán. Lao đầu lắp bắp. Sở Kinh mỉm cười nói lần nữa, học sinh thấy ở đây đám người tụ tập, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy Sở Kinh không có há miệng chi, hồ, giả nói bản thân lớn lên xấu xí có chướng ngại thưởng thức, lao hắn cũng dần dần buông lòng xuống. Vị công tử này sợ là không biết, đại gia hỏa tụ tập tại Kinh Triệu bên ngoài phủ, ngươi thấy được à? Sở Kinh nhẹ gật đầu, bởi vì cái gì tụ tập ở chỗ này? Tụ tập ở chỗ này, tự nhiên là có đạo lý, lao hắn liền cùng ngươi nói một chút, ngươi xem. Thật nhiều bách tính tụ tập ở chỗ này, lại không tụ tập địa phương khác, hết lần này tới lần khác tụ tập tại Kinh Triệu bên ngoài phủ, ngươi có biết là bởi vì cái gì? Sở Kinh lắc đầu. Đó là bởi vì nơi này là Kinh Triệu phủ a. Vậy tại sao tụ tập tại Kinh Triệu phủ? Bởi vì nơi này là Kinh Triệu phủ, nghe lão hán tinh tế nói tới, ngay tại nửa canh giờ trước, lão hán nhìn thấy đại gia hỏa tụ tập ở chỗ này, liền cũng chạy tới, nhìn chỉ chốc lát, nhìn thấy bách tính càng ngày càng nhiều, đều tụ tập ở Kinh Triệu bên ngoài phủ, lão hán liền kỳ quái, vì sao đại gia hỏa đều tụ tập ở Kinh Triệu bên ngoài phủ đây? Thì nhìn hồi lâu, liền thấy bách tính càng ngày càng nhiều. Dừng một chút, lão hán ha ha vui lên, đối với cái này, không biết vị công tử này thấy thế nào đâu. Sở Kinh há to miệng, rất chân thành hỏi, đại gia, ngài là kinh doanh số a? Nhà ý nghĩa. Không có việc gì, ngài nghỉ ngơi đi. Liếc mắt, Sở Kinh bắt đầu hướng phía trước chen. Bản thân liền đi đứng không tốt, người trên người, Sở Kinh suýt nữa ngã sắp xuống, nhất là nơi này phần lớn là đại lao nương môn, hắn còn không dám dán thân hướng phía trước cọ, sợ lại cọ chết người đến. Dù sao đại xương triều dân tình dũng mãnh, xem xét hắn xuyên lấy nho bảo lại cho đánh hắn một trận. Từ xưa đến nay, phàm là số người chết trong ngắn hạn vượt qua trăm người, cơ bản cũng là bởi vì giai cấp đối lập vấn đề. Thật vất vả nhảy nhót đẩy ra Kinh Triệu bên ngoài phủ, Sở Kinh lúc này mới nhìn thấy một cái cười toe toét miệng lớn béo lao nương môn từ Kinh Triệu trong phủ đi ra, gắt gao ấn xuống bản thân bên trái bộ ngực, còn có hai sai dịch hộ tống không ăn ít dưa quần chúng nhao nhao đầu nhập đi cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Một cái cầm giấy bút văn lại đi ra, hô lớn, chớ có nhao nhao, chớ có nhao nhao, trước tạo sách. Đầu tiên là tạo sách, Vương Ký Lót Đá đã phái người đi thanh tra tịch thu, tố giác Vương Ký Lót Đá các hương thân có thể rời đi. Mấy cái bách tính liên tục chửi mẹ, đành phải lui qua bên ngoài. Sở Kinh nghẹn họng nhìn chân chối, vô ý thức lẩm bẩm nói, dân chúng cũng là đến tố giác thương nhân. Kinh doanh số đại gia chẳng biết lúc nào cũng đi theo, hễ ẩm nói ra, đó cũng không phải là, liền buổi trưa cái kia biết, có tên mặt thẻo hắn tử, tố giác Bắc thị một nhà cửa hàng, Kinh Triệu phủ cha về sau, phủ doãn đại nhân tại chỗ thưởng hắn mười mấy sâu tiền đâu, ây u, hắn tử kia cao hứng hỏng à, liền cùng lao nương cải tựa như, ra Kinh Triệu phủ đại môn, gặp người đã nói, cầu nhận, tức chết người. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 343, vạn sự sẵn sàng. Đưa thân vào trong đám người Sở Kình đột nhiên có cái lớn gan suy đoán. Kinh doanh số lao đầu nói mặt thẻo hắn tử, không phải là Tam ca a? Liên tưởng trước đó tại nha thự bên trong, Phúc Tam nói cái gì dũng tướng xung phong đi đầu dẫn đầu mới tốt lời nói này, Sở Kình có chút lộn xộn. Đang lúc Sở Kình lộn xộn thời điểm, đột nhiên nghe được một cái linh động thanh âm. Cô nãi nãi muốn tố giác Trần Thị tiệm thuốc, Mã đại nhân là Thanh Thiên đại lão gia, muốn cho chúng ta đòi cái công đạo nha. Sở Kình tổng cảm thấy thanh âm này có chút quen hay, lần theo thanh âm nhìn lại, quả nhiên, một cái thanh tú động lòng người thân ảnh đứng ở Kinh Triệu ngoài cửa phủ, một bộ e sợ cho thiên hạ không bộ dáng không ngừng vây tay điều động đại gia cảm xúc. Mặc dù là đưa lưng về phía, cũng xuyên lấy cùng bách tính không khác váy vải, có thể chỉ xem chân Sở Kình liền nhận ra, chính là Đào Nhược Lâm. Đương nhiên, trừ bỏ chân, bên cạnh còn có cái khoai tây lôi, cùng không ít đào gia nông hộ, nhận ra độ rất cao. Sở Kình phí nửa ngày sức lực mới chen vào, lúc này mới nhìn thấy, Đào Nhược Lâm trong tay còn đang nắm một cái hoa quả khô, vừa ăn một bên xem náo nhiệt. Nông hộ nhóm nhận ra Sở Kình, vội vàng tản ra, đem hắn bảo hộ lên, so cấm vệ cùng Thiên Kỵ Doanh thám mát đều tận tụy, trong đó mấy người trên mặt vẻ cảm kích, cũng là khuôn mặt mới, vốn là số khổ lưu dân, bị Đào Nhược Lâm linh nguyên mua được đào gia trang tử bên trong làm nông hộ. Sở Kình vỗ vỗ Đào Nhược Lâm bả vai, dọa cái sau nhảy một cái. Đào Nhược Lâm quay đầu lại, xem xét là Sở Kình, cười hai mắt cùng Trăng Khuyết đồng dạng, là ngươi nhà, Trung Châu đệ nhất cao thủ ám khí Sở thống lĩnh. Sở Kình. Bích Hoa quệt một mắt nhìn Sở Kình, xem xét Sở Kình nàng liền nghĩ tới nàng kia đáng thương, làm cho người tan nát cõi lòng, u buồn tăng ca. Đào Nhược Lâm nhào đầu, ý cười càng đậm, to bằng trứng nấu hiệp, làm sao ngươi tới rồi?
Ta.
Đào Nhược Lâm nhìn bốn phía nhìn, là ngươi an bài đi, một chân công tử. Sở Kình xem như phục. Như vậy một hồi, chính mình cũng có ba ngoại hiệu. Đào Nhược Lâm nụ cười vừa thu lại, nhìn bốn phía nhìn, chững chạc đàng hoàng nhẹ giọng hỏi, Sở công tử có phải hay không? Lại muốn chuẩn bị cầm thạch đầu ném ai nha? Lời nói đều không nói xong, Đào Nhược Lâm không giả bộ được, vui nhánh hoa run rẩy. Sở Kình một chút cũng không ngoài ý muốn, là hắn biết, việc này khẳng định đến bị trò cười cả một đời. Quả nhiên, đại tỷ, ta đừng làm rộn được không? Ngươi làm sao ở nơi này? Sở Kình cau mày hỏi, ngươi tính kế? Ta tới xem náo nhiệt nha, không có quan hệ gì với ngươi. Ta tới trong thành là cho Bích Hoa mua vải, nàng mua không được quần áo may sẵn y phục, ta. Tiểu thư chớ có nói lung tung rồi. Bích Hoa mắc cỡ đỏ bừng mặt, dậm chân một cái, kém chút không cho trên mặt đất gạch xanh dẫm nát. Sở Kình vô ý thức lui về sau một bước, đây nếu là một cước dẫm trên người mình, ít nhất là cái cao vị liệt nửa người. Đào Nhược Lâm trên mặt không hiểu, bách tính tố giác thương nhân, không phải ngươi mưu đồ sao? Sở Kình lắc đầu, sắc mặt có chút cổ quái. Đào Nhược Lâm xuất hiện ở đây, là bởi vì nhìn náo nhiệt, đây cũng chính là nói, rất có thể là Phúc Tam gây nên. Vấn đề là Tam ca, hắn có thông minh này sao, đều biết làm nắm. Giang Nguyệt Sinh bu lại, nhìn thấy Đào Nhược Lâm tại, thì cái lễ, nhưng lại không giống như Sở Kình trước tiên hoài nghi là Đào Nhược Lâm thiết lập ván cục, bởi vì hắn tìm hiểu rõ ràng. Giang Nguyệt Sinh thấp giọng nói ra, Sở đại nhân, hỏi rõ, mới đầu là vì một tên mặt thẻo hán tử đi tới kinh triệu phủ, vì mấy ngày trước đây gián tiếp báo cáo, tố giác một nhà cửa hàng, kinh triệu phủ đã điều tra một phen sau đem nó niêm phong, dựa theo báo cáo nói, thưởng hán tử kia không ít tiền, hán tử kia gặp người liền nói khoác, lại đi bắt thị một nhà chiếu bạc, vung tiền như rác, thua sạch về sau, lại chạy về kinh triệu phủ, như lúc trước như vậy, cũng là tố giác một nhà cửa hàng, liên tiếp hai lần, sự tình liền truyền ra, về sau lại có mấy người như hán tử kia đồng dạng tố giác thương nhân, chỉ là cái này một số người đều dường như trong quân ngũ người, một người trong đó không cẩn thận lộ ra kinh doanh lệnh bài, về sau ngắn ngủi không đủ hai canh giờ, bách tê ính chen chúc mà tới, nhao nhao tố giác một chút phạm pháp thương nhân, thậm chí không ít bách tính đã là không muốn ẩn nấp tính danh. Sở Kình cơ hồ đã có thể xác định chính là Phúc Tam. Mặt thẹo, đi chữa bạc, tìm kinh vệ cùng một chỗ làm nắm, cái kia chẳng phải là Phúc Tam sao? Đi, tìm Mã đại nhân hỏi một chút đi. Sở Kình hiện tại nhu cầu cấp bách một đáp án, không phải bách tính vì sao đều điên, càng không phải là có bao nhiêu thương nhân bị tra, mà là Phúc Tam, hắn liền muốn biết, trước mấy ngày cái kia đá cuội, đến tột cùng là đập Phúc Tam làm sao, di chứng nghiêm trọng như vậy sao? Sở Kình đều cất bước đi thôi, quay đầu nhìn về phía Đào Nhược Lâm, ngươi tới sao? Ngươi trước đi, người ta lại muốn nhìn một hồi náo nhiệt. Đào Nhược Lâm vừa nói, vừa móc ra cuốn sách nhỏ, túi đầu mắt nhìn về sau, sau đó vung vẩy lên đôi bàn tay trắng như phấn hô, còn có vân nhã thập, thư họa cũng là đồ dọn, Mã đại nhân nhanh điều tra thêm nhìn. Sở Kình dở khóc dở cười, mang theo Giang Nguyệt Sinh đám người chen vào. Canh cổng sai dịch mắt sắc, gặp qua Sở Kình, liền vội vàng đem bảng gỗ rời. Một đường đi tới chính đường, Mã Duệ đang cùng một đám văn lại nhóm ghi chép cái gì, mồ hôi đều làm ướt quần bảo. Mã đại nhân. Sở Kình đi tới chắp tay. Sở đại nhân, ngươi xem như đến rồi. Vừa nhìn thấy Sở Kình, Mã Duệ kêu khổ thấu trời, loạn, ra nhiều loạn lớn, bách tính tranh nhau tố giác, vẹn vẹn là bắt thị cửa hàng, 89 phần 10 đều bị tố giác rồi. Sở Kình tùy ý quét mắt văn lại tạo sách văn thư, cũng là kinh hãi quá sức. Chỉ là một quyển sách phía trên liền ghi lại hơn 30 cửa hàng, cực kỳ cặn kẽ, nhà ở chỗ nào bách tính tố giác, lúc nào mua cái gì, bao nhiêu trần lương thực nát mét chờ chút. Nay còn chưa tính, còn có thật nhiều bách tính tố giác lý do cực kỳ buồn cười, điếm tiểu nhị miệng ra ác ngôn, đại khái ý nghĩa chính là người ta thái độ phục vụ không tốt. Còn có nói nhà ai cửa hàng thiếu cân thiếu hai, rau ngâm bên trong hòn đá, bốc thuốc trị không hết bệnh, mọi việc như thế. Trên thực tế phần lớn cũng là thóc gạo cửa hàng, cái khác thì là chút bán dân sinh vật dụng cửa hàng, giống Đào Nhược Lâm vừa mới ở bên ngoài hô cái gì bán giả tranh chữ, một cái đều không có, dù sao dân chúng bình thường cũng không khả năng nhàn rỗi không chuyện gì tồn mấy năm tiền mua một bức căn bản xem không hiểu tranh chữ. Sở Kình cầm lấy sổ đại khái nhìn thoáng qua, mày níu lại thành chữ xuyên. Thật nhiều cửa hàng phía sau cũng là chân chính môn phiệt thế gia, hào phú đại tộc, bán chút lương thực đều thiếu cân thiếu hai, liền bách tính mấy đồng tiền đều muốn hố. Giang Nguyệt Sinh ngắt lời giải thích nói, không phải là như thế, có nội tình thế gia tuy nói bình thường, có thể dòng chính phụ trách đều là thương đội cùng đại tông cho mua, mở ở Bắc thị cửa hàng trưởng quỹ phần lớn là ngoại nhân, lựa trên gạt dưới thôi, chiếm một chút bách tính tiện nghi. Sở Kình ồ một tiếng, nghe rõ. Môn phiệt thế gia cùng triều thần cũng không khả năng nói cho trưởng quỹ nói, liền có thể lấy dân chúng cái kia mấy đồng tiền hố, không phải cực kỳ coi trọng bán lẻ, ngược lại là những cái kia ngoại xính trưởng quỹ ở giữa chiếm tiện nghi, khi dễ một chút dân chúng tham chút dầu nước. Nhìn về phía Mã Duệ, Sở Kình hỏi, loại tình huống này cũng có thể cầm tới trên triều đình nói rồi à? Có thể. Mã Duệ hai mắt phát sáng lên, nhân chứng vật chứng đều tại, ngày mai liền có thể thượng thư. Sở Kình nhẹ gật đầu. Bách tính nô nước tấp nập tố giác, sĩ lâm một bộ phận tuổi trẻ người đọc sách cũng ở đây mắng, một khi thân ái Mã Duệ tại triều đình trên nói, tất nhiên sẽ gây nên coi trọng, còn lại liền muốn nhìn thiên tử cùng mình có hay không ăn ý. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 344, đánh chống gieo họ. Khiến người thành thục không phải tuế nguyệt, mà là kinh lịch. Ngay cả Sở Kình mình cũng không ý thức được, hắn phương thức làm việc sớm đã xảy ra cải biến, nói cho đúng, là thích ứng hoàn cảnh, học xong lợi dụng hoàn cảnh. Trên triều đình, thiên tử, thần tử, tất cả mọi thứ cũng là không thay đổi, cũng là thay đổi trong mấy mắt. Biến cũng tốt, không thay đổi cũng được, luôn luôn có dấu vết mà lần theo. Như thế nào triều đình, như thế nào quan trường, chính là cầm một cái thùng lớn, hướng bên trong phân biệt thả 3 phần lương tâm, 5 phần âm nhu quỷ kế, 2 thanh đao kiếm, 1 cân độc dược, 100 sâu ngân phiếu, nửa cân huyết, 1 hàng thanh lệ, lại đem thùng lớn bên trong những cái này loạn thất bát tao đồ vật rót vào máy trộn bê tông bên trong, đầy đủ cái đều, cuối cùng ngã trên mặt đất, thành một đoàn sền sệt không thể diễn tả chất lỏng. Đây chính là quan trường, đây chính là triều đình. Nếu đưa tay dây vào này đoàn chất lỏng, vậy cái này đoàn chất lỏng liền sẽ bao trùm hắn, đem hắn biến người không giống người, quỷ không giống quỷ. Thái Dương chiếu rọi lúc, chính là hào quang vạn trượng, mọi người thấy là lương tâm. Thái Dương lúc rơi xuống, chất lỏng hạ cái kia cá nhân, cùng đêm tối hòa làm một thể, tả thủ đao, kiếm trong tay phải, nhắm người mà cắn. Nằm ở trên giường, chất lỏng dần dần hòa tan, lương tâm hiện hiện, hai mắt rơi lệ, đổ máu, cuối cùng, đem độc dược bôi lên tại lương tâm bên trên, tại liên tục thấy ác mộng bên trong ngủ say. Ngày thứ hai, vẫn như cũ hào quang vạn trượng, trong tay áo, lại chẳng biết lúc nào nhiều mấy trương ngân phiếu. Mãi cho đến một ngày, đám chất lỏng kia, không còn là hắn ngụy trang, mà là xông vào hắn làn da, hắn cốt nhục, nội tâm của hắn, linh hồn hắn. Dần dần, chính là liền chính hắn cũng không phân biệt được, đến tột cùng là trong cơ thể hắn có đoàn kia không thể diễn tả chất lỏng, vẫn là bản thân sớm đã biến thành không thể diễn tả đồ vật. Sở Kinh hành tẩu tại trong triều đình, lại không tính là thân ở trong triều đình, lão thiên gia chiếu cố, hắn còn không có chạm đến đám chất lỏng kia, chẳng những không có chạm đến, ngược lại nhìn thấu này đoàn chất lỏng, nhìn thấu thấu, rõ ràng rành mạch. Cho nên, Sở Kinh ngộ, phải làm việc, đầu tiên học được làm thế nào sự tình, thế gian này đại bộ phận sự tình, cũng là nguyên nhân gây ra quyết định quá trình quyết định kết quả. Đây chính là Sở Kinh trước đó cùng Mã Duệ mật đàm nhu đồ. Sự tình, muốn làm quang minh chính đại sự tình, cần quang minh chính đại người đến cho phép, tỷ như thiên tử, tỷ như triều thần, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, bọn họ đều là quang minh chính đại. Thiên tử cùng triều thần, vì sao muốn tra rõ thương nhân, bởi vì bách tính tố giác, bởi vì người đọc sách mở phun. Sở Kinh mục tiêu đã đến, tiếp đó, muốn nhìn Mã Duệ thượng thư, muốn nhìn thiên tử cùng hắn Sở Kinh phải chăng ăn ý. Sự thật chứng minh, Hoàng Lao Tứ thật cùng Sở Kinh rất có mắt duyên, cũng rất có ăn ý. Lúc này thảo luận chính sự trên điện, Hoàng Lao Tứ vẫn như cũ như trước kia như vậy, trang thâm trầm, trang thánh tâm khó dò, trang mặt không biểu tình. Đến mức triều thần thì là sắc mặt khác nhau. Mã Duệ quỳ gối trong điện, há miệng chính là vô cùng thê thảm, ngậm miệng chính là quần tình xúc động, lại há miệng chính là tội lỗi chồng chết, lại ngậm miệng chính là lương tâm công đạo. Thương nhân, trong kinh thương nhân. Dấu ở ngọc quan phía dưới thiên tử dung nhan, rất là bình tĩnh, chí ít ngựa khí là bình tĩnh, nhưng lại khiến chớm, lau mắt mà nhìn. Không thể không nói, treo đầy rèm châu ngọc quan rất là dọa người, xem như chấp chính giả, người lãnh đạo, thì nộ không lộ ra thật có lợi cho gia tăng cảm giác thần bí cùng uy nghiêm và tính quyền uy. Nhìn chung trong lịch sử các triều các đại chấp chính giả, đại bộ phận cũng sẽ không cả ngày kêu kêu gào gào, xem xét thuộc hạ nào không vừa mắt, lập tức vén tay áo lên liền ai nha cờ mở nở làm chết ngươi loại hình. Biểu lộ đại biểu nội tâm, mặt không biểu tình, cũng không được khá lắm để cho thuộc hạ suy đoán lãnh đạo trong lòng ý tưởng chân thật. Bất quá hậu thế cũng có rất nhiều chấp chính giả từng ngày kêu kêu gào gào biểu lộ dị thường phong phú, cũng tỉ như xinh đẹp quốc màu quýt lớn con lường ốc, so diễn viên trò vui đều nhiều hơn. Đương nhiên, hắn người tiếp nhận đã tốt lắm rồi, biểu lộ tương đối ít, bởi vì ngươi căn bản không biết lao ra hỏa này rốt cuộc là tại mộng du hay là tại mở to mắt nói lời bịa đặt. Hoàng Lao Tứ không phải một cái diễn viên, chấp chính giả có thể học tập diễn viên, diễn kịch cũng là bắt buộc môn kiến thức cơ bản, cái này không thành vấn đề, bất quá muốn là trái lại lời nói, làm một cái diễn viên trở thành chấp chính giả, đây tuyệt đối là một hồi chưa từng có tai nạn. Mã Duệ. Hoàng Lao Tứ thanh âm vẫn là trầm ổn như vậy, giống như muốn biết nói thế giới động vật mùa xuân đến rồi tựa như, người thân là kinh triệu phủ doãn, ngồi không ăn bám, có sai lầm xem xét chi tội, nhiều như vậy thương nhân, tổn hại pháp kỷ mắt không luật pháp, ngươi phải bị tội gì? Mã Duệ kích động đều run run, mặt mũi tràn đầy chờ mong cảm giác. Đến rồi, thiên tử muốn giáng tội, ha ha ha. Không sai, Mã Duệ rất chờ mong, cùng người bệnh tâm thần tựa như. Thay cái khác đại thần, một khi thiên tử miệng vàng lời ngọc nói ra ngồi không ăn bám bốn chữ, này danh quan viên trên cơ bản thì làm chấm dứt. Có thể Mã Duệ là ai? Đó là quan trường lưu manh bên trong thịt vương trung vương. Có thể nói như vậy, từ khi làm kinh triệu phủ doãn về sau, ngồi không ăn bám bốn chữ này đối với Mã Duệ mà nói là thuộc về là miss công kích, 100% né tránh, muốn đem hắn tịch thu tài sản và giết cả nhà loại lời này một năm đều phải nghe tới nhiều lần. Trong kinh thương nhân, vốn là ngươi kinh triệu phủ quản lý, chấm, cho ngươi 15 ngày thời gian. Nếu là sau 15 ngày, còn có gan dám tổn hại pháp kỳ thương nhân, chấm tự tay đoạt ngươi tam phẩm đai lương ngọc. Thần sẽ làm bù đắp khuyết điểm. Mã Duệ vui sướng cái gì tựa như, cùng muốn lên trước một dạng, đứng người lên lui về trong ban. Cũng thực đáng lo mã, kỳ thật kinh triệu phủ quyền lợi rất lớn, chỉ bất quá cùng lục bộ cựu tự trùng hợp, thậm chí cùng thượng thư tỉnh đều có gặp nhau, có thể chính là bởi vì như thế, cái gì đều có thể quản, nhưng cũng cái gì đều không còn được. Chỉ khi nào muốn là thiên tử chính miệng bản giao lời nói, như vậy lục bộ cựu tự đều muốn mở cho hắn đèn xanh, triều thần cũng không biện pháp tìm hắn cầu tình. Chẳng khác nào là lấy một cái phía trên khai sơn đao, ngươi cản giết ngươi, ta cản giết ta, tương đối kích thích. Không ít thần tử trong miệng âm thầm rất đắng, Mã Duệ này cũng thuộc về là địa đồ pháo, triều thần cũng là đại gia đại nghiệp, cái nào danh nghĩa không có cửa hàng, thương đội, dù tốt, coi như không phải mình danh nghĩa, cũng cùng bọn họ dính lấy quan hệ. Thiên tử không nói làm sao cha, là ngừng kinh doanh chỉnh đốn a, vẫn là đóng cửa a, cũng không nói rõ chi tiết, chính là bởi vì không nói rõ chi tiết, không hạn cuối, cũng không hạn mức cao nhất, Mã Duệ muốn làm sao cha liền làm sao cha, muốn làm sao làm liền làm sao làm, muốn chơi hoa dạng gì liền chơi hoa dạng gì. Muốn dùng cái gì tư thế liền dùng cái gì tư thế, hồ đồ mã biến thành chó điên mã, trời mới biết muốn làm sao dạy vò. Lại có mấy vị thần tử đi ra, không quan tâm nói điểm không quan hệ đau khổ không có chút nào dinh dưỡng nói nhảm, lúc này mới tan chiều. Về tới kính nghi điện, Hoàng Lao Tư lây xuống chí ít nặng 2 cân ngọc quan, dầm dầm ực một hớp trà, nhìn về phía Tôn An. Từ xưa dân không đấu với quan, bách tính sao lại không biết những cái kia cửa hàng phía sau đều là quan lại quyền quý, nếu như thế, vì sao còn phải tề tụ kinh triệu phủ cáo trạng? Lao nô suy đoán, hẳn là trong bóng tối có người cố ý gây nên. Tôn An không quá xác định nói ra, chẳng lẽ là Mã đại nhân mưu đồ? Sẽ không, Mã Duệ biết được trong đó sâu cạn, sao lại mưu đồ loại này liên quan đến dân tâm sự tình? Hoàng Lao Tứ mặt lộ vẻ trầm tư, lẩm bẩm nói, vì lưu dân một chuyện, Mã Duệ cùng Sở Kình cùng đi tới, chẳng lẽ đây đều là Sở Kình mưu đồ? Tôn An không dám tùy ý tiếp lời. Việc này nói nhỏ chuyện đi, gọi là cổ vũ bách tính nô nước tấp nập tố giác, nói lớn chuyện ra, kỳ thật chính là lợi dụng sự phẫn nộ của dân chúng. Phải biết các triều đại đổi thay, thiên tử kiêng kỵ nhất chính là loại sự tình này, cùng lợi dụng trong giới trí thức dư luận hướng gió còn không giống, bởi vì người đọc sách sẽ không tạo phản cũng là bách tính, mà bách tính tạo phản ban đầu cũng là bị đánh trống gieo họ. Hoàng Lao Tứ hai mắt quả nhiên híp lại, mang trên mặt mấy phần sắc mặt giận dữ. Nay Sở Kình, chấm, để cho hắn tra lý ra, hắn đi cứu tế lưu dân, chấm, để cho hắn tra thuế, hắn dám lại đi đánh trống gieo họ bách tính, cứ tiếp như thế. Ba một tiếng, Hoàng Lao Tứ một bàn tay đập vào trên thư án, hắn rốt cuộc khi nào mới có thể đem Lưu Mộ Mộ ba đánh trúc ra trang cố sự viết xong. Tôn An, trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 345, ngươi chờ. Sở Kình làm một đống lớn loạn thất bát tao chấp vá lung tung cố sự, bất quá là vì cứu tế lưu dân, cho những tiệm sách kia cố sự, chẳng những quy trường, hơn nữa còn nước, nước còn chưa tính, chủ yếu là còn đối nát, đây cũng chính là Sương Triều, đổi hậu thế, là phải bị lột sạch dạ phố. Đoán chừng Sở Kình nằm mơ cũng không nghĩ đến, đại Sương Triều thiên tử đã vậy còn quá không chính sự, hàng ngày nghiên cứu bị vùi dập giữa chợ tiểu thuyết, xong rồi còn không có ý tứ thúc canh. Kỳ thật Hoàng Lao Tứ cũng là băn khoăn nhiều lắm, thúc canh, ngươi liền thúc chứ, bất quá cũng không bao lớn giá trị, có thể biên ra loại này cố sự người, có thể nghĩ ra mặt dày bao nhiêu. Phiếu thi tử, bán cố sự, cái kia cũng là tân thủ thôn điếu ti làm việc, Sở Kình hiện tại đã hoàn toàn vượt qua điếu ti cấp bậc, đang hướng về thâm niên điếu ti phương hướng nhanh chân chạy như điên. Lúc này Sở Kình đang đứng tại kinh triệu bên ngoài phủ, trước mặt đứng đầy người, trọn vẹn 6 hàng. Hàng thứ nhất, Sương Hiền, Mã Duệ, Trần Ôn, Giang Nguyệt Sinh, Đào Thiếu Trương, Đồng Quy, cùng thật giả lẫn lộn Đào Nhược Lâm cùng một cái hót dấu chấm hỏi hai cái hộ bộ lan trung. Hàng thứ hai, 10 tên tiên kỵ doanh thám mã, lén lén lút lút. Hàng thứ ba, 20 tên trong cung cấm vệ, eo đeo trường đao. Hàng thứ tư, 20 tên kinh triệu phủ võ tốt, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Hàng thứ năm, 20 tên kinh triệu phủ sai dịch, mộng bức một. Hàng thứ sáu, nhân số ít nhất, liền 8 người, hộ bộ chủ sự, mộng bức hai. Danh hiệu, Lôi Đình xuất kích. Sở Kình chắp tay sau lưng, xử lấy quả trượng, sắc mặt trang nghiêm, đại Sương Triều lần đầu Lôi Đình xuất kích hành động, sắp bắt đầu. Sở Kình dùng tự cho là ưng đồng dạng ánh mắt đảo qua mọi người, kỳ thật thoạt nhìn rất ngu ngốc. Lôi Đình xuất kích hành động chỉ tại quét sạch phạm pháp thương nhân, một ngày trước, ta nha tiếp vào quần chúng báo cáo, nội thành lại có phạm pháp thương nhân cấu kết quan viên ức hiếp bách tính, phục đại Sương Triều người lãnh đạo tối cao ta chí thân yêu nhất kính trọng vô cùng thiên tử chi mệnh, còn chúng ta kinh thành bách tính một cái lãng lãng càng khôn, bắt như nhau, cha như nhau, cha như nhau, nhốt như nhau, nhốt như nhau, bịa một lệ, gian đe, lần hành động này, muốn công khai, công bằng, công chính, đại gia minh bạch chưa? Mọi người cùng nhau lắc đầu, không minh bạch. Lúc đầu, bọn họ là minh bạch, để cho Sở Kình vừa nói như thế, lại không rõ. Tốt, tất nhiên đại gia hiểu rồi. Như vậy thì nên rõ ràng lần hành động này giá trị cỡ nào trọng đại, lần hành động này, từ Thiên Kỵ doanh, hộ bộ, đại lý tự, kinh triệu phủ liên hợp chấp pháp, hành động bộ chỉ huy thiết lập tại kinh triệu phủ, tổng chỉ huy, từ ta Thiên Kỵ doanh nha thự phó thống lĩnh, hộ bộ thự thừa, hộ bộ toán học giáo tập, từ An huyện Nam Sở Kình đảm nhiệm, phó chỉ huy từ kinh triệu phủ Mã Duệ Mã đại nhân đảm nhiệm, bản thống lĩnh sẽ thân lâm một đường, xung phong đi đầu, phó thống lĩnh Mã đại nhân sẽ tọa trấn bộ chỉ huy kiếm tiền, đại gia rõ chưa? Mọi người lắc đầu, không minh bạch. Tốt, đại gia còn có hay không vấn đề khác, có liền nhấc tay. Hàng thứ nhất tất cả mọi người giơ tay lên. Sở Kình nhẹ gật đầu, tất nhiên không thành vấn đề, ạ vẹn chờ ạ xem ơ, xuất phát. Vung tay lên, Sở Kình bính bính đắt đắt quay người nhảy vào trong xe ngựa. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Từ khi Mã Duệ bái triều sau khi trở về, trước tiên đi tới nha thự tìm tới Sở Kình, nói trên triều đình thiên tử quả nhiên giáng tội. Sở Kình liền chờ những lời này đây, vội vàng tập kết đủ loại loại chân chó cùng tùy tùng nhóm, kỳ lý hoa lạp nói một tràng, sau đó đại gia còn không có nghe hiểu. Bất quá nghe không hiểu cũng không quan hệ, đi theo nhìn là được, Sở Kình thế nào làm, bọn họ liền thế nào làm. Nên lên lập tức ngựa, nên dùng chạy, một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi theo phía sau xe ngựa. Trạm thứ nhất, khoảng cách kinh triệu phủ nha thự không xa, Nam thị một nhà cửa hàng, Ngọc Thạch Phường. Gọi Ngọc Thạch, trên thực tế chính là bán nhân công và vật liệu, bất quá không phải Bắc thị loại kia bán lẻ, mà là đại tông bán ra. Ngọc Thạch Phường hộ khách chủ yếu là hai loại người, một loại là phân tiêu thương, chính là Bắc thị một chút vật liệu đá cửa hàng, đại lượng và mua, sau đó vận chuyển đến Bắc thị tiến hành phân tiêu bán lẻ, còn có một loại là các đạt quan quý nhân, phủ đệ nếu như xây dựng hoặc là xây đóng lời nói, đều sẽ tới mua sắm đại lượng vật liệu đá. Cửa hàng không lớn, ngay tại Nam thị lối vào. Sở Kình một đoàn người đến về sau, trưởng quỹ vội vàng chạy ra. Thiên Kỵ doanh nha thử người, hắn nghe nói qua. Kinh Triệu phủ sai dịch cùng võ tốt, hắn cũng đã gặp. Cấm vệ, hắn có thể nhận ra. Nhưng là Thiên Kỵ doanh, Kinh Triệu phủ nhân mã, cấm vệ tập hợp lại cùng nhau, hắn lần thứ nhất kiến thức. Hơn 60 người, đem Ngọc Thạch phường chắn cực kỳ chặt chẽ, Sở Kình như chúng tinh phùng nguyệt đồng dạng từ trên xe ngựa đi xuống. Trưởng quỹ rất trẻ, xuyên lấy hoa phục, trên dưới 30 tuổi, lớn khí cũng không dám thở trên một tiếng, trắng tinh giống như là một người đọc sách. Sở Kình ngẩng lên đầu, ngươi chính là pháp nhân a? Trưởng quỹ do sợ, vội vàng thi lễ, tiểu nhân Đàm Như Phong, gặp qua đại nhân, không biết đại nhân. Tiếp vào quần chúng báo cáo, Ngọc Thạch Phường phi pháp thuê không có hộ tịch nô tịch bách tính, ngươi hỏa kế này không đăng ký tạo sách, cùng mỗi quý trình báo mức thuế không đủ, xin lấy ra khế đất, thuê văn thường, tiểu nhị chứng minh thân phận cùng sổ sách, phối hợp chúng ta điều tra. Đàm Như Phong trên mặt vẻ nghi hoặc càng nặng, đứng ngẩn tại chỗ, ý đồ lý giải Sở Kình là có ý gì. Sở Kình vỗ tay phát ra tiếng, Phúc Tam đi tới, nhẹ giọng hỏi, đánh hắn. Sở Kình khẽ thở phào nhẹ nhõm, Phúc Tam hay là cái kia cái Phúc Tam, quá tốt rồi, nhìn tới hôm qua làm nắm chuyện này chỉ là Tam ca trí thông minh trên phụ dung sớm nợ tối tàn. Danh sách. A Phúc Tam từ trong ngực rút ra danh sách, giao cho Sở Kình. Sở Kình lật ra danh sách, Ngọc Thạch Phường, ông chủ Đàm Giật, tháng trước xuất hàng 6 xe, tiền thuế 350 văn. Đàm Như Phong vô ý thức nhẹ gật đầu, là như thế. 6 xe, chỉ tháng trước sơ Tam Lưu phủ tu trạch liền đi hơn 20 tiện liệu, đùa đồ đần đâu. Đại nhân, này, người đây đại gia này. Sở Kình vung tay lên, vào, đem sổ sách tìm ra. Đào Nhược Lâm cái thứ nhất chạy vào, những người còn lại theo sát phía sau. Đàm Như Phong căn bản không ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, nhìn qua Sở Kình, rất là hoang mang. Đại nhân, có thể mượn một bước nói chuyện. Ta mượn ngươi hai bước. Sở Kình đi về phía trước hai bước, nói: "Đại nhân, này Ngọc Thạch Phường là binh bộ." Sở Kình cười ngắt lời nói: "Ngươi nhị bá Đàm Giật, Vân Huy tướng quân Đàm Trung Bình bà con xa biểu đệ, đúng không?" Nói đến, bạn quan nhìn thấy Đàm Trung Bình Đàm tướng quân còn được kêu một tiếng thế bá. Đàm Như Phong như chút được gánh nặng, cái kia. Một tên sách quất vào Đàm Như Phong trên mặt, Sở Kình chửi ầm lên: "Cái kia cái đầu mẹ ngươi vậy, đều họ Đàm, đều lăn lộn binh bộ, ngươi nhị bá Đàm Giật ruộng tốt nghìn mẫu nô bộc vô số, lại nhìn Đàm Trung Bình Đàm tướng quân phủ đệ, mưa một chút cùng mẹ nó trên nước nhạc viên tựa như, có ý tốt cùng bạn quan nói các ngươi là thân thích." Bụng mặt Đàm Như Phong vừa thẹn vừa giận, ngươi dám đánh người? Đánh ngươi thì thế nào? Tốt, không vương pháp, không vương pháp, có năng lực, ngươi nói cho ta biết ngươi tên gì, ta Đàm gia tất yếu đòi cái công đạo. Sở Kình cười lạnh một tiếng, Thiên Vị Doanh Phó thống lĩnh Sở Kình. Đàm Như Phong sửng sốt một chút, hơi biến sắc mặt, ngay sau đó nói ra hai chữ, chờ lấy. Sợ ngươi không được, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi có thể thế nào? Ngay chờ lấy, tiểu nhân cái này đi cho ngài châm trà, đem sổ sách cho ngài tìm ra. Sở Kình, chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 346, Lôi đỉnh xuất kích. Chuyện kế tiếp, Ngọc Thạch Phường trưởng quỹ Đàm Như Phong biểu hiện liền hai chữ ba phối hợp, cực kỳ hèn mọn phối hợp, từ khi nghe được Sở Kình này hai chữ về sau, gọi là một cái hèn mọn. Tại Nam Thị mở cửa hàng, há lại người bình thường, Đàm Như Phong sao có thể chưa nghe nói qua Sở Kình đại danh, xem xét vị này trong truyền thuyết thiên kỵ doanh phó thống lĩnh đích thân đến, cái dám cũng không dám thả một cái. Sổ sách bên trên, một bút ghi chép nên cùng thiếu, cũng chính là doanh thu trở mức, có ngày, có kim ngạch, có số lượng. Mỗi cái cửa hàng đều có sổ sách, bất kể là cửa hàng lớn vẫn là cửa hàng nhỏ, trưởng quỹ khẳng định có một bản khoản, cho ông chủ nhìn cũng tốt, bản thân ghi chép cũng được, cũng nên có cái sổ sách. Nhìn rồi sổ sách, quả nhiên cùng báo danh kinh triệu phủ cùng hộ bộ mức chênh lệch to lớn, một cái Ngọc Thạch Phường, vẹn vẹn là mùa hạ thì có hơn 3000 sâu doanh thu. Xương luật mặc dù không kiện toàn, nhưng là thu thuế dù sao cũng là duy trì một nước tài chính chi tiêu, vẫn tương đối cặn kẽ, thổ địa thuế, nhà thuế, thuế thân, thuế quan cùng thương thuế. Bởi vì xương triệu một mực nặng nông đè ép buôn bán, cho nên thương thuế tương đối cao, sớm nhất thời điểm là 1000 tiền khóa thuế 30. Cũng chính là 1000 khối tiền muốn ngươi 30, đến cuối cùng, thương thuế không ngừng nâng cao, từ 1030 đến 1050, 50 đến 80, 80 đến 150, cho tới bây giờ đã là 10 điểm đơn giản thô bạo 10 rút 2, nói đúng là thương nhân bán 10 sâu tiền, là bán 10 sâu tiền, không phải kiếm lợi 10 sâu tiền. Chỉ cần giao dịch 10 sâu tiền, liền muốn giao bản xứ quan phủ 2 sâu tiền. Nhưng trên thực tế đây, thương thuế càng cao, triều đình thu đến tiền càng ít. Hán nguyên nhân căn bản chính là triều đình căn bản không biết thương nhân cụ thể giao dịch bao nhiêu tiền, thương nhân báo bao nhiêu, triều đình thu bao nhiêu. Không phải nói triều đình ngốc, mà là không có hành chi hữu hiệu biện pháp giải quyết. Sớm nhất thời điểm, các phường thị là có giám thi, chuyên môn giám sát thương nhân giao dịch, có thể giám thi mới cửu phẩm, hay là từ cửu phẩm, chính là Bắc thị tùy tiện một nhà cửa hàng đều có chỗ dựa, không phải giám thi có thể đắc tội lên. Dần ra, giám thi giống như không có tác dụng, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đến cuối cùng, nộp thuế thì trở thành toàn bộ nhờ tự giác, báo bao nhiêu, thu bao nhiêu, kinh triệu phủ cùng hộ bộ lười nhắc tra, cũng không cách nào tra. Đến mức hộ bộ tra thuế, tra cũng là đinh khẩu, nhà thuế, thuế đất chờ chút. Xương triều pháp chế hệ thống không kiện toàn, giám sát thủ đoạn cũng không đủ. Cái này không phủ nhận, nhưng trên thực tế cho dù đến hậu thế, rất nhiều xí nghiệp cùng tiểu thương người bán hàng rong cũng có quá nhiều lỗ thủng có thể chui. Dù sao cũng là công khai công bình công chính chấp pháp hoạt động, Sở Kình ngồi ở trên ghế đầu, đối với Đàm Như Phong tiến hành dài đến một khắc đồng hồ miệng giáo dục, phê bình làm phụ, đe dọa làm chủ. Trong vòng 3 ngày, bổ đủ mức thuế, rõ chưa? Đàm Như Phong mồ hôi rơi như mưa, minh bạch, đại nhân nói lời nói, tiểu nhân đều ghi chép trong lòng, ngày mai liền giao cùng. Sở Kình uống trà, chậm rãi nói ra, ngươi người xấu xí, ta đem nói trước, ngươi muốn là trong 3 ngày giao không đủ, phong cửa hàng. Chỉ ngươi hậu viện những cái kia vật liệu đá, kinh triệu phủ toàn bộ lôi đi, tiến hành công khai đấu giá, biết hay không? Đàm Như Phong thành thành thật thật nói ra, không hiểu. Cái này có gì không hiểu, giao cùng thuế bạc trước đó, không chuẩn tiến hành bất luận cái gì thương nghiệp hành vi, chính là ngươi cái tiệm này không thể lại bán đồ vật, biết hay không? Hiểu. Còn có chút chuyện. Sở Kình từ trên mặt bàn cầm lấy một cái màu đỏ vỡ, cơ cơ, biết rõ đây là cái gì à? Đàm Như Phong chăm chú nhìn lại, nhìn xem phía trên bốn chữ lớn, lẩm bẩm nói, lão lại danh sách. Đúng rồi, lần thứ nhất cảnh cáo, nếu như còn có lần thứ hai, căn cứ trốn thuế mức rất có thể sẽ hình phạt. Đương nhiên, bây giờ còn chưa có ra sân khấu tương quan luật pháp, bất quá Mã đại nhân mấy ngày nay liền sẽ thượng thư, cụ thể ý nghĩa chính là nhiều lần trốn thuế về sau, ngươi sẽ lên lão lại danh sách, chỉ cần trên kinh triệu phủ lão lại danh sách, đầu tiên, ngươi có thể sẽ ngồi tù, thứ nhì, ngươi con cái chính là ngươi nhi tử, không thể khảo thủ công danh, không thể toàn quân, biết hay không? Đàm Như Phong không hiểu ra sao, không phải rất hiểu. Nói đúng là ngươi muốn là trên danh sách này, một khi ngồi tù, con của ngươi không cho phép khoa cử, không cho phép tham gia quân ngũ. Xin hỏi đại nhân, tham gia quân ngũ là ý gì? Chính là toàn quân, ngươi nhưng lại không sợ ngồi tù, cũng phải sợ bản thân nhi nữ không có cách nào tham gia quân ngũ hoặc là khảo thủ công danh a. Đàm Như Phong cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Một bên Phúc Tam đột nhiên ngắt lời hỏi, thiếu gia, cái kia nếu cha ta tham gia quân ngũ lời nói, sẽ ảnh hưởng ta ngồi tù sao? Ngươi có muốn nghe một chút hay không, ngươi đang nói cái gì? Phúc Tam như có điều suy nghĩ, ảnh hưởng? Sợ kinh. Một bên Giang Nguyệt Sinh ghé mắt nhìn Phúc Tam, khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhìn tới Phúc Tam huynh đệ tổn thương cơ bản đã khỏi rồi. Đi thôi, lần thứ nhất cảnh cáo, trong vòng 3 ngày giao cùng. Sở Kinh đứng người lên, vỗ vô Đàm Như Phong bả vai, bính bính đắt đắt mang người rời đi Ngọc Thạch Phường. Chưa đi đến xe ngựa, Sở Kinh đi ra ngoài rẽ phải, thẳng đến nhà thứ hai, Hối Văn Cư, bán văn phòng tứ bảo. Hối Văn Cư trưởng quỹ là cái hơi mập bản tử, vừa rồi một mực tại xem náo nhiệt, Sở Kinh vừa tiến đến, một tấm trăm sâu ngân phiếu dâng lên, sau đó bị Sở Kinh một cái tát vung mạnh ngược lại. Lão tử kém là ngươi tấm này 100 sâu ngân phiếu sao? Sở Kinh ra lệnh một tiếng, mọi người bắt đầu tìm kiếm sổ sách. Kết quả sổ sách tìm ra về sau, Sở Kinh đều trợn tròn mắt. Hối Văn Cư tháng trước đơn thuần là bồi thường tiền kiếm lời gào to, một phân tiền không kiếm được, xong rồi mập mạp này còn muốn cho Sở Kinh nhét 100 sâu ngân phiếu. Sở Kinh xem như phục, không trốn thuế ngươi hối lộ ta làm gì? Bụng mặt trưởng quỹ cực kỳ ủy khuất, tiểu nhân. Tiểu nhân sợ hãi. Khai trương đại cát, bái bái. Sở Kinh tức giận mang người đi ra ngoài rẽ phải, nhà thứ ba, kết quả vào cửa hàng mới phát hiện người quen. Đương triều tể phụ Nam Cung Tỷ Kỳ Hoa chất tử Nam Cung Bình vẻ mặt tươi cười, trà đều pha tốt, tay trái sổ sách, tay phải khế đất. Sở Kinh vui, là ngươi a? Học sinh Nam Cung Bình, gặp qua Sở đại nhân. Sở Kinh đi ra phía trước, sau khi ngồi xuống cười nói, trước ngươi không phải tại Bắc thị cửa hàng sao, tại sao lại đến Nam thị? Nam Cung Bình cười khổ một tiếng, trưởng bối trong nhà không cho học sinh lại đi Bắc thị bảo vệ cửa hàng, mệnh học sinh tại Nam thị cửa hàng nhìn xem. Vì sao? Nam Cung Bình sắc mặt đỏ lên, không có lên tiếng. Đào Nhược Lâm mỉm cười, nhất định là Nam Cung đại nhân trách cứ ngươi đi theo Sở đại nhân hồ nháo, thế nhưng là như thế. Nam Cung Bình mắt nhìn Đào Nhược Lâm, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, xem như chấp nhận. Sở Kinh không hiểu, cái gì gọi là đi theo ta hồ nháo? Đào Nhược Lâm giải thích nói, thượng thư lệnh Nam Cung đại nhân tuy là quan tâm lưu dân, nhưng cũng không muốn để cho trong nhà đệ tử đi theo ngươi vì lưu dân một chuyện đắc tội cả triều quan viên. Đây là một, thứ hai chính là trong Nam Cung gia con cháu tham dự cứu tế lưu dân sự tình, nghĩ đến là sợ người khác hiểu lầm việc này cùng Nam Cung đại nhân có chỗ liên lụy. Sở Kinh bừng tỉnh đại ngộ. Nam Cung Bình trước đó đi theo bản thân chạy trước chạy về sau, vạn nhất bị người nhận ra, khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới Nam Cung tỷ cũng tham dự vào, kiêng kỵ cũng tốt, cho mấy phần thể diện cũng được, đều sẽ tạo thành không tất yếu hiểu lầm. Dù sao cũng là nhà khác sự tình, Sở Kinh không nghĩ hỏi kỹ, tùy ý hỏi, ngươi Nam Cung gia nhà này cửa hàng, giao thiếu qua mức thuế sao? Đó là tự nhiên. Nam Cung Bình một phen nhà mình sổ sách, tranh công tựa như nói ra, mỗi tháng ít hơn đưa trước trăm sâu đây, Sở đại nhân chớ nóng nội, học sinh cái này đem chứng cứ cho ngài viết xuống. Giang Nguyệt Sinh nhìn một chút Nam Cung Bình, lại nhìn một chút Phúc Tam, cảm thấy hai người này nên bái kết nghĩa. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 347, Nam Cung Bình. Nam Cung Bình, chữ xa, đương triều tể phụ thượng tư lệnh Nam Cung tỷ chất nhi. Còn tại ta lúc, Nam Cung Bình tra cho dù vi Giang Trần Thành Phong huyện huyện lệnh, cùng bản sứ chết trùng phụ sĩ binh trấn áp phiên man lúc xung phong đi đầu, chiến tử, mẹ nàng Nam Cung Trương thị đem Nam Cung Bình đưa vào trong kinh, phó thác tại năm đó còn là lễ bộ lang trung Nam Cung tỷ nuôi dưỡng về sau, lại về Phong huyện, Nam Cung Trương thị bán ra sản lấy tiền, đổi được ngân phiếu về sau, cả người vào Sơn Lâm, lấy bị bản sứ quan phủ ức hiếp làm lý do, mang tiền tài tìm kiếm viên man phù hộ. Sau 7 ngày, một tên viên man tù trưởng bị Nam Cung Trương thị dùng lưỡi dao sắc bén xuyên tim, Nam Cung Trương thị đầu nhập sườn núi mà chết. Nên viên man tù trưởng chính là lúc trước phản loạn tù trưởng một trong, về sau bị triều đình chiêu an, cũng là hại chết Nam Cung Bình cha thủ phạm. Phụ mẫu song song qua đời, Nam Cung Bình thở nhỏ lớn ở Nam Cung tỷ bên cạnh, cái sau coi như mình ra. Nam Cung Bình mặc dù thở nhỏ đọc đủ thứ thi thư, có thể bản tính nhảy thoát, yêu thích vũ đao lộng đồng, tuổi tròn 16 sau khảo thủ công danh, lại không vào hướng làm quan, lập chí tiến về Vi Giang hoặc là Cẩm Châu, từ huyện lệnh làm lên, trấn áp phiên man. Nam Cung tỷ không đành lòng Nam Cung Bình lặn lội đường xa ngoại phóng vắng vẻ chi địa, khuyên Nam Cung Bình nhập lễ bộ quan chính, thế nhưng Nam Cung Bình không nghe khuyên ngăn, mặc dù lưu kinh bên trong, lại sống một mình bất thị, đem thời gian quý báu hao phí tại Nam Cung gia dành nghĩa trong cửa hàng. Đây chính là Nam Cung Bình, 20 tuổi ra mặt niên kỷ, tại cái khác người nhà họ Nam Cung trong mắt, chính là một không lý tưởng quái thai, cả ngày không có việc gì, si mê với trước tần mặc nhà cơ quan thuật, không có việc gì liền chơi đùa một chút loạn thất bát tao không chứng dùng đồ chơi nhỏ. Sở Kinh liếc nhìn sổ sách, một bên Nam Cung Bình cặn kẽ chỉ ra Nam Cung gia là thế nào trốn thuế. Kỳ thật cũng không tính là trốn thuế, chính là mọi người đều không giao, thuộc về là một loại thái độ bình thường, người khác đều không giao, bọn họ Nam Cung gia dành nghĩa cửa hàng giao cái gì? Sở Kinh khép lại sổ sách, hơi có vẻ kỳ quái nhìn xem Nam Cung Bình, ngươi cái kia thúc bá là thân không? Sở đại nhân thế nhưng là hỏi học sinh thúc phụ Nam Cung tỷ. Sở Kinh nhẹ gật đầu, là Nam Cung đại nhân. Sở đại nhân không cần lo lắng, thiên lại lớn, lớn bất quá một cái chữ lý, đất lại rộng, rộng bất quá một cái biện pháp, đã là xúc phạm xương luật, tất nhiên là muốn xử lý công bình, thúc phụ vì đương triều tể phụ, càng phải tuân luật thủ kỷ không thể có mảy may chỉ trích chỗ. Vừa mới nói xong, Đào Thiếu Trương cùng Trần Luân song song chắp tay, hướng về phía mặt mũi tràn đầy vĩ quang chính Nam Cung Bình thi cái lễ. Cực kỳ cương chính Đào Thiếu Trương nhiệt lạc mấy phần, rất có cùng Nam Cung Sa kết giao một hai ý nghĩa, Đào Thiếu Trương thích kết giao nhất loại này hố cha đồ chơi, hai người hàn huyên, khả năng qua mấy ngày liền phải thành lập cái tổ hợp, cha sầu người liên minh, lại phân phối cái cả nhà đâm phần món ăn. Sở Kinh không có lên tiếng âm thanh, gãi gãi cái óc, có chút xấu hổ. Hắn là thật thưởng thức Nam Cung Bình, nhưng là cũng không định kết giao. Đám người luôn luôn tán thưởng quân pháp bất vị thân người, trên thực tế tại trong hiện thực thật có không thấy quá lao cha tham ô mục nát hải tử trực tiếp lao cha cho tố cáo. Nhắc lên loại người này, tất cả mọi người sẽ giơ ngón tay cái lên khen một tiếng hảo hải tử. Nhưng nếu là đứa nhỏ này là nhà mình thân thích lời nói, vậy liền cực kỳ thao đản. Thật giống như màu quýt lớn con lường ngốc tựa như, hàng ngày đều nói lao tiểu tử này rất có ý tứ quá chiêu vui, mỗi ngày tan sở về nhà một lần liền mở TV, liền cùng đáng tin fans hâm mộ tựa như chú ý, nhưng nếu thật là có một ngày, này đại ca muốn là đột nhiên thành quốc gia mình tổng thống lời nói, còn vui đây, khóc đều khóc không được. Cho nên nói người chính là như vậy, có ít người chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể khinh nhẫn, đứng xa xa giơ ngón tay cái lên bội phục là được, đừng thâm giao, đừng tiếp cận, quá hố người. Sở Kinh không phải quá nghĩ phản ứng Nam Cung Bình, có thể Nam Cung Bình cặp mắt kia luôn luôn nhìn chằm chằm Sở Kinh nhìn. Sở đại nhân, trừ bỏ Bắc thị, học sinh đối với Nam thị thương nhân cũng hiểu nhiều, nếu là cần học sinh xuất lực, ngài phân phó chính là học sinh sẽ làm ra sức châu ngựa. Sở Kinh khoát tay lia lịa, không cần, chúng ta nhân thủ đủ rồi, tạ ơn a, ngươi nghỉ ngơi đi. Nam Cung Bình đầy mặt vẻ thất vọng. Sở Kinh tranh thủ thời gian dẫn người rời đi cửa hàng, đi tới nhà tiếp theo, cũng là sát vách. Trưởng quỹ cũng là một bộ kinh sợ bộ dáng, có thể khiến người phiền một là, người ta liền nói không sổ sách, thích thế nào cũng được. Sổ sách không tìm được, Phúc Tam tại hậu viện tìm được một đoàn cho tàn, còn mang theo sao hỏa, rõ ràng là vừa mới bị thiêu hủy sổ sách. Đào Thiếu Trương khí quá sức, cũng không có sổ sách, liền không có chứng cứ chứng minh nhà này cửa hàng giao thiếu thuế. Sở Kinh đã sớm ngờ tới loại tình huống này, quan sát bốn phía. Huy động nhân lực đến Nam thị, nhiều như vậy cửa hàng, trưởng quỹ lại không phải người ngu, hơi hỏi thăm một chút liền biết rõ chuyện gì xảy ra, trước tiên tiêu hủy sổ sách cũng là phản ứng bình thường. Trưởng quỹ họ Tống, Tống Thắng, bán là vải tơ, mặc dù coi như trung thực, nhưng thực tế làm việc một chút cũng không trung thực, vừa mới vừa nhìn thấy Sở Kinh đám người này vào những cửa tiệm khác tìm sổ sách, trước tiên đem trong tiệm sổ sách tiêu hủy đi. Sở Kinh liếc nhìn danh sách, đối lên số, hậu trường là Hồng Lư tự một vị chủ sự. Nhắc tới Tống Thắng gan lớn đi, cũng không phải, hai chân đều run run, mồ hôi rơi như mưa. Nhưng muốn nói ra hỏa này nhát gan đi, càng không phải là, nhát gan cũng không khả năng trực tiếp cho sổ sách đốt. Đang lúc đại biểu đại lý tự hiệp đồng tra án Đào Thiếu Trương vô kế khả thi lúc, ở bên ngoài rỗi cái đầu xem náo nhiệt Nam Cung Bình chạy vào. Hướng về phía Tống Thắng thi cái lễ, Nam Cung Bình mỉm cười, "Tống trưởng quỹ, Thiên Kỵ doanh là làm gì ngài cũng không phải không biết được, đây không phải tìm chịu tội sao, đốt sổ sách làm gì?" "Không có, không có đốt, không dám đốt." Tống Thắng lắc đầu, lắp bắp, lật qua lật lại liền một câu, "Không đốt, không dám đốt." Xong rồi hắn thật đúng là đốt. "Bất quá là chút tiền tài thôi, cần gì chứ?" Nam Cung Bình mắt nhìn Sở Kình, nhìn thấy Sở Kình không có ngăn cản chính mình nói xuống dưới, vừa nhìn về phía Tống Thắng, này mới mở miệng, trực tiếp phá phòng. "Tống trưởng quỹ, trong tiệm vải vóc cũng là Vi Giang bên kia đưa tới, đi là cửa Nam, mua đầu tháng 1, 15." Tống gia thương đội đưa tới nơi đây, dọc đường cửa Nam lúc, chắc chắn sẽ bị kiểm tra thực hư qua, từ đó đăng ký tạo sách, mấy xe ngựa, vài thớt, đều có ghi chép, chỉ cần đi cửa thành phường muốn ghi chép, lại giảm đi ngươi trong tiệm này hàng tồn, liền biết được trong khoảng thời gian này buôn bán mức. Tống Thắng con ngươi hơi co lại, tranh thủ thời gian khoát tay nói, "Đưa, đưa người, đưa không ít người." "Tặng người sao?" Nam Cung Bình ý cười càng đậm, Tống gia vải vóc ở trong thành thế nhưng là các đại quan quý nhân trong lòng tốt, đồng dạng bán cũng là quần áo may sẵn, may quần áo may sẵn sư phụ gọi Vương Minh, còn có hai cái đồ đệ, ba người này mỗi ngày đều ở trong tiệm, chỉ cần Thiên Kỵ doanh hoặc là cấm vệ hỏi liền biết, ngươi ông chủ, bất quá là một Hồng Lư tự chủ sự, Tống trưởng quỹ là cảm thấy, Vương Minh sư phụ không sợ Thiên Kỵ doanh, lại sợ một cái Hồng Lư tự chủ sự, ngài nói đúng không? Tống Thắng sắc mặt trắng bệch, thì thào không nói. Nam Cung Bình tiếp tục nói, học sinh nhìn à, này cửa hàng mỗi ngày kiếm lấy, nói ít cũng có mấy chục sâu, hơn tháng xuống tới, làm sao cũng có nghìn sâu trở lên, nếu là gây sở đại nhân không vui, mỗi ngày phái thủ hạ canh giữ ở bên ngoài ghi chép, hạch nghiệm ra chân thực mức, ngươi này mua bán cũng đừng hòng làm, lọt mất mức thuế mới có bao nhiêu, nhiều nhất trăm sâu. Không bằng thống thống khoái khoái bổ sung, làm gì bởi vì nhỏ mất lớn đây, Tống trưởng quỹ là rõ lý lẽ người, đúng không? Tống Thắng cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Sở Kình, vị đại nhân này, chỉ là để cho tiểu nhân bổ đủ mức thuế liền thành. Người cho rằng đâu? Tiểu nhân cho rằng sẽ táng ra bại sản. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 348, nam không bằng nữ. Lôi đình hành động trọng quyền xuất kích, lao sống mới chỉnh, lấy Sở Kình cầm đầu nhiều nha thự liên hợp điều tra tiểu tổ triển khai trong kinh thương nhân thanh tra hành động. Hành động tổ thêm nữa một tên nhân viên ngoài biên chế, lớn lên một đầu phản cốt Nam Cung gia dòng chính Nam Cung Bình vào nhóm. Cái gì gọi là địa đầu xà, Nam Cung Bình liền là địa đầu xà, không chỉ là Bắc thị chơi minh bạch, tại Nam thị cũng là cửa nhỏ rõ ràng. Sở Kình đều thấy choáng, hơn 20 cửa hàng, để cho Nam Cung Bình trị ngoan ngoãn dễ bảo. Bán tranh chữ, không sổ sách đúng không? Được, tiểu gia Nam Cung Bình chuyên môn giám thưởng tranh chữ, tuyệt đối đừng có một cái đồ dọm, có chuyện, hai chữ, kê biên tài sản. Trưởng quý phục, sổ sách giao ra đây. Bán yên ngựa, nói bồi thường tiền đúng không? Nổ ngươi ngựa lồng, làm đến tiêu ký, ngươi liền bán đi, bán tuyệt đối đừng đi kinh triệu phủ báo cáo chuẩn bị, một khi về sau trên đường nhìn thấy thất kia ngựa rụng tóc, trước tiên tới tìm ngươi, hai chữ, Niêm Phong. Trưởng quỹ cũng sắp khóc, Nam Cung Bình cầm trường đao sẽ phải bị chuồng ngựa bên trong ngựa biến thành đầu trâu mặt ngựa, cái kia còn có thể bán rồi sao? Kê đơn thuốc đường, cái gì? Có bát đại doanh Vân Huy tướng quân phân tử, ta sợ chết rồi, sợ đến ngày mai sẽ tìm một đám bác thị bách tính tại ngươi cửa tiệm lan lộn, liền nói uống thuốc ăn người chết, nhìn ngươi làm thế nào suy nghĩ. Chữa bệnh não, ổn thỏa chữa bệnh não, trưởng quỹ thỏa hiệp. Khó chơi, cũng không thành vấn đề, liền để Thiên Kỵ doanh thám mã canh giữ ở bên ngoài, ấy, ngươi còn không biết là ai, chính là trộm đạo nhớ kỹ, có người mua bao nhiêu, ngươi vào bao nhiêu, một bút đều nhớ rõ ràng, về sau một khi không khớp, hai chữ, kê biên tài sản. Chỗ dựa rất cứng, không có việc gì, đến, ngươi ngó ngó này tiểu bị tệ tử là ai, giới thiệu cho ngươi một chút, đại xương triều thiên tử con thứ hai, Lang Gia Vương, nói cho ngươi ông chủ, Lang Gia Vương nhớ kỹ hắn. Không sợ Lang Gia Vương, cũng không thành vấn đề, ngươi ngó ngó tiểu tử này là ai, giới thiệu cho ngươi một chút, à, giới thiệu qua, cái kia không có việc gì, đại ca hắn là thái tử, hồi cung về sau, để cho hắn tìm hắn đại ca đâm học, chờ hắn đại ca đăng cơ sau thu thập các ngươi. Một buổi chiều đi qua, Nam Cung Bình gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, ngươi cứng rắn, hắn mềm, hắn cứng rắn, ngươi không mềm không cứng, vậy liền chơi hạ tiện, ngươi chơi hạ tiện, hắn liền lập tức lật mặt, nói trưởng quỹ muốn đánh người. Nhìn thấy Nam Cung Bình xuất tận danh tiếng, Đào Nhược Lâm cũng tới tay. Đào Nhược Lâm so Nam Cung Bình càng ác, liền cùng kinh thành bách sự thông tựa như, cửa hàng nào hậu trường là ai, cái này nhà ai tiểu ai lại làm cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, liền uy hiếp mang đe dọa, hai người cùng tranh tài thuốc thu tựa như, làm Nam thị cửa hàng các trưởng quỹ cầu xin tha thứ liên tục. Sở Kinh thì là phân phó tùy hành hộ bộ lang trung cùng mấy cái chủ sự, sưu tập toàn cục theo, tỉ như tứ đại môn vào thành thương đội đều chuyên chở cái gì hàng hóa, lại chứa bao nhiêu, cửa hàng vào phân tiêu thương là ai, bên cung cấp là ai chờ chút. Số liệu này khẳng định không làm được chuẩn, hơn nữa còn cần phải tiến hành đại lượng so đúng, có thể chí ít sẽ để cho hộ bộ cùng kinh triệu phủ có cái đại khái con số. Mọi người xem minh bạch làm thế nào về sau, chia ra đếm đường tề đầu tịch tiến. Sở Kinh cũng không cần tự thân đi làm, lên xe ngựa, chuẩn bị tiến về Bắc thị. Đào Nhược Lâm cũng chui tới, cười mỉm, ám khí đại hiệp, ngươi đoán một chút trong kinh đám thương nhân sẽ thưởng bao nhiêu thuế bạc? Sở Kinh lắc đầu, biểu thị không biết. Hắn cũng không có đại khái con số khái niệm, chỉ biết trong kinh là cái thương nhân liền thiếu đi giao tiền, đến mức thường bao nhiêu, trời mới biết. Nhìn về phía rất là vui vẻ Đào Nhược Lâm, Sở Kinh không lý do hỏi, ngươi vì sao luôn luôn cười à, giống như liền không có nhìn thấy ngươi không cười thời điểm. Cười không tốt sao? Không phải là không tốt, chính là. Sở Kinh đúng bay, ta cũng không nói lên được, chính là cảm thấy rất hâm mộ ngươi. Hâm mộ người ta sẽ không ném đá của sao? Sở Kinh. Đào Nhược Lâm yêu kiểu cười không thôi. Sở Kinh đột nhiên ma xui quỷ khiến hỏi, ngươi có không cười thời điểm sao? Có nha. Lúc nào? Đào Nhược Lâm đem đầu vươn hướng ngoài cửa sổ xe, nhàn nhạt nói, ngươi gặp chưa đến thời điểm. Có ý tứ gì? Sở Kinh nhíu mày, không quá rõ có ý tứ gì. Đào Nhược Lâm lại không đáp lời, chỉ là nhìn qua ngoài cửa sổ phong cảnh, hay là cái kia phó cười mỉm biểu lộ. Một bên Phúc Tam lại nhìn một chút Đào Nhược Lâm, lại nhìn một chút Sở Kinh, hai mắt lần nữa toát ra trí tuệ quan mang. So với Nam thị, Bắc thị như nước chảy, càng là ngư long hỗn tạp. Nhưng đúng địa đầu xà Nam Cung Bình mà nói, đây chính là về tới sân nhà, nhưng lại không trước nhập cửa hàng, mà là tìm được những cái kia đi khắp hang cùng ngõ hẻm tiểu thương phiến cùng giao hàng lang. Đào Nhược Lâm thì là ngồi ở xe ngựa xà nhà gỗ bên trên, tới lui hai đầu đôi chân dài, để cho Bích Hoa mang tới giấy bút, cũng không biết là tại ghi chép cái gì. Sau một lúc lâu, đến rồi một đám đào gia nông hộ, tản ra bốn phía. Nhanh vào đêm thời điểm, Nam Cung Bình đi tới Đào Nhược Lâm trước mặt, hai người châu đầu ghé thai một phen, xong rồi trò chuyện một chút còn nhìn nhau cười một tiếng một lần. Xử lấy quải trượng Sở Kình, nhìn xem Nam Cung Bình càng không vừa mắt. Nhìn thấy Sở Kình không ngừng nhíu môi, Phúc Tam hỏi, thiếu gia, ngài thế nào? Ba Nhi, hỏi ngươi chút chuyện chứ. Sở Kình nhìn qua cười toe toét Đào Nhược Lâm cùng Nam Cung Bình, thấp giọng nói ra, chính là hai người thành thân, nhưng là nhà gái so nhà trai thông minh, đối với cái này ngươi là thấy thế nào? Bà nương so vị hôn phu thông minh. Là, ngươi thấy thế nào? Phúc Tam suy nghĩ chốc lát, lắc đầu, chưa có xem. Sở Kinh hơi có vẻ phiền muộn nói ra, cũng không chỉ là thông minh, khả năng, nhà gái rất nhiều ưu điểm, tỉ như so nhà trai càng dũng cảm. Cái này xem thường qua, tiểu lão nhà là An Châu, ngài biết rồi đi. Biết rõ a, thế nào? Hơn 20 năm trước, An Châu Chi Châu không phải đi theo Triệu Vương phản sao? An Châu Chi Châu thủ hạ tướng quân liền đến huyện chúng ta chứng minh, bắt lính, hỏng cực kỳ. Sau đó thì sao? Khi đó tiểu cũng là cái bé con, đám kia cẩu tài tới bắt Tráng Đinh, thôn bên cạnh có cái hổ tử, phản quân cẩu tài sẽ phải bị cái kia hổ tử mang đi, có thể thôn bên cạnh đại ni ngăn ở hổ tử trước mặt, không cho những cái kia cẩu tài bắt hổ tử. Sở Kinh không hiểu ra sao, đại ni là ai? Hổ tử thông gia từ bé, chưa về nhà chồng, so hổ tử lớn 2-3 tuổi đây, hai người này là thanh mai trúc mã, hổ tử đều bị dọa sợ, rơi nước mắt, đại ni lại ngăn ở phản quân trước mặt, không cho những cái kia cẩu tài mang đi hổ tử. Sở Kinh nhẹ gật đầu, này đại ni quả nhiên dũng cảm, về sau đâu? Về sau hai người liền ở cùng nhau, người hữu tình sẽ thành thân thuộc. Đó cũng không phải, tiểu nói là hai người chôn cùng nhau. Sở Kinh thẳng thắn nhìn thấy Phúc Tam, trọn vẹn sau nửa ngày mới mở miệng nói, này, đây thật là một cái bi thương cố sự. Tiểu là muốn nói, Nam Nhi tại thế, há có thể để cho bà nương che chở bản thân, hảo Nam Nhi ứng che chở bà nương mới là, nào có nữ tử sinh ra liền so nam tử có huyết tính, không phải là bức sao? Nếu là bà nương so vị hôn phu có huyết tính, cái kia vị hôn phu nhất định là một đồ bỏ đi. Sở Kinh trầm mặc, đột nhiên phát hiện Phúc Tam lời nói này rất có đạo lý a. Phúc Tam vừa cười vừa nói, ngài nói đúng không? So bà nương đần còn chưa tính, còn không có nhà mình bà nương có huyết tính, đó không phải là đồ bỏ đi sao? Sở Kinh ngắm nhìn Phúc Tam, hoài nghi gia hỏa này lại điểm bản thân. 100 năm còn là hồng chân khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 349, tiền đi nơi nào? Sở Kình tin tưởng bất kỳ nam nhân nào tại Đào Nhược Lâm trước mặt đều sẽ có một loại thua chị kém em cảm giác. Cũng không phải hắn tự ti, trên thực tế, hắn vẫn là cái phổ tin nam, chủ yếu là Đào Nhược Lâm quá mức ưu tú. Thiện lương, thông minh, chân dài, xong rồi chân còn rất dài, trọng yếu nhất là Sở Kình hiện tại đi đường còn được chống gậy, trong lòng khó tránh khỏi có chút lẩm bẩm, bản thân này bước chân lúc nào tài năng tốt lưu loát, không thể thật rơi xuống tàn tật ta. Mắt thấy đêm xuống, mọi người vẫn còn bận rộn, Đào Nhược Lâm cũng không biết mang theo một đám nông hộ chạy đi đâu, Sở Kình ngáp hồi sở phủ, trước khi đi còn để cho Giang Nguyệt Sinh nhìn một chút Nam Cung Bình, không phải nói hắn tổng cảm thấy Nam Cung Bình lớn lên sắp bị mị. Giang Nguyệt Sinh không phát hiện Nam Cung Bình cái nào sắp bị mị, hắn nhưng lại cảm thấy Sở Kình nhìn Đào Nhược Lâm thời điểm ánh mắt không phải như vậy nghiêm chỉnh. Trong kinh nhiều như vậy thương nhân cùng cửa hàng, cũng không phải một sớm một chiều có thể dày vò xong, nhìn thấy Sở Kình đi thôi, Sương Hiển cũng đi vào trong kiệu hồi cung. Sương lão nhị hiện tại mỗi ngày qua đều rất phong phú, ba ngày cho Sở Kình làm chân chó, buổi tối hồi cung cùng đại ca chia sẻ chân chó kinh lịch. Sở Kình căn bản không biết, cái kia đã từng nằm ở trên giường cho rằng không còn sống lâu nữa hô hào Sở sư tiểu thái tử, bây giờ đang ở trong cung mỗi ngày đề cập nhiều nhất hai chữ chính là Sở sư, phảng phất hàng ngày xuất cung không phải hắn lao đệ mà là hắn đồng dạng. Sương Hiển mới vừa vào cửa cung, canh giữ ở cửa ra vào thái giám nói thiên tử muốn triệu kiến hắn, Sương Hiển không dám lề mề, dưới cố kiệu một đường chạy chậm hướng kính nghi điện. Lúc này kính nghi điện bên trong, Hoàng lão tứ vội vã không nhịn nổi, không phải đợi Sương Hiển, mà là chờ Tôn An. Lão tứ tại kính nghi điện bên trong vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, Tôn An chạy vào. Đến rồi, bệ hạ, lấy ra. Tôn An trong tay bưng lấy một quyển sách, phía trên tản ra mùi vị. Hoàng lão tứ liền vội vàng tiến lên, nắm lấy thư, cái nào một bản? Mới ra, 10 ngày trước, Sở công tử tại thành Nam giảng cùng trong kinh tiệm sách, hôm nay mới viết tay thành sách. Hoàng lão tứ bưng lấy thư ngồi trở lại đến sau án thư, hít sâu một hơi, cùng muốn triều thánh tựa như, lúc này mới lật ra tờ thứ nhất, lớn tên trọc. "Không không không," lão nô hỏi, "là chuyện xưa mới?" "Chuyện xưa mới?" Hoàng lão tứ có chút không vui, "Này thế nào à, lớn tên trọc coi như đôi nát, trực tiếp mở sách mới, cần thể diện sao? Tiệm sách kia có thể đề cập lớn tên trọc cố sự khi nào sao chép?" Tiệm sách nói không có. "Không có, mới vừa giảng đến nước chiến sư Đà Lĩnh Tam Đại Song Hoa Hồng Côn, đoạn dưới đâu?" Hoàng lão tứ cau mày, nhìn về phía Tôn An, phía dưới cứ như vậy không có. Tôn An toét miệng, "Mất liền mất, ngài nhìn ta làm gì?" Nhìn thấy Hoàng lão tứ rất không vui, Tôn An vội vàng nói, "Bệ hạ, lão nô cố ý hỏi, chuyện xưa mới ngài nhất định ưa thích, là chiến trận trên cố sự." "Chiến trận?" Hoàng lão tứ quả nhiên hứng thú. "Là, nói là có một cái gọi là Tố Vân Long mãnh tướng, đêm tân hôn, hắn phu nhân bị Đông Hải người doanh bắt đi, này Vân Long tướng quân liền dẫn bộ hạ dũng tướng tiến đến nghị cách cứu viện." "A." Hoàng lão tứ hai mắt tỏa ánh sáng, "Đúng là Đông Hải sự tình, cố sự tên gì?" "Bình An huyết chiến chi hồn đoạn Italia." "Dễ đại lực là người phương nào?" "Là đồ vật, nói là một loại mặc da cơ quan, rất bá đạo, có thể phun ra nuốt vào hỏa diễm." Lão nô cũng không biết cụ thể tình hình cụ thể, tiệm sách nói, "Nói câu chuyện này nhìn là nhiệt huyết sôi trào, hận không thể vứt bỏ bút tổng quân leo lên Đông Hải chiến thuyền thẳng hướng Doanh Châu đảo." Hoàng lão tứ dở khóc dở cười, người doanh tuy là lũ phạm Đông Hải, nhưng cũng chưa bước lên chiến hỏa, này Sở Kình cũng là hồ nháo, không che lại miệng. "Cố sự mà thôi, vậy hạ làm gì thật sự?" "Cũng là, tốt, cái kia chấm liền tốt tốt nhìn một." Không đợi Hoàng lão tứ nói xong, một cái tiểu thái giám đi đến, "Bệ hạ, lang gia vương cầu kiến." Hoàng lão tứ mặt mũi tràn đầy khó chịu, chuyển. Bận rộn từng ngày tử liền trông cậy vào này sẽ vui vẻ thể xác tinh thần, suy nghĩ buông lỏng một chút thân thể sau lại đi thao võ điện đại chiến hậu cung bắt đại song hoa hồng côn. Sương lão nhị đi tới về sau, quỳ mọp xuống đất, "Nhi thần." Hoàng lão tứ phất tay ngắt lời nói, "Bình thân, chấm hỏi ngươi, hôm nay Sở Kình cùng Mã Duệ hai người, thế nhưng là thương nghị ra nghiêm chỉnh trong kinh thương nhân điều lệ." Sương Hiền đứng người lên, thành thành thật thật trả lời, "Nhi thần rời đi Bắc thị lúc, Sở sư đã là nghiêm lệnh thương nhân tổng cộng 37 nhà trong vòng 3 ngày bổ đủ thuế bạc. Hôm nay liền động thủ, vẫn là 37 nhà." Hoàng lão tứ mày nhíu lại cùng núi trị tựa như đều xoắn lại, lạnh giọng hỏi, "Vậy cái này 37 nhà thương nhân, lại cần bổ sung bao nhiêu thuế bạc?" "Nhi thần không biết." Hoàng lão tứ trên mặt mấy phần vẻ bất mãn. Lúc đầu đi, hắn cũng không trông cậy vào từ trong kinh thương nhân nơi này lấy ra bao nhiêu tiền, chính là nghe Mã Duệ nói chuyện thương nhân ngông cuồng như vậy cho nên muốn lấy hào hào chỉnh đốn một chút. Kết quả là hôm nay đến trưa, Sở Kình động thủ, xong rồi còn đặc biệt nhanh, cái dám lớn cái công phu tìm 37 nhà, có thể nghĩ có bao nhiêu lừa gạt sự tình. "Cái này cũng không biết vậy cũng không biết, vậy ngươi biết cái gì?" "Nhi thần chỉ biết Sở sư nói này kinh thành giàu có nhất chính là đám thương nhân." Cho cười. Hoàng lão tứ cũng không tâm tình nhìn hồn đoạn Italia, nghiêm mặt nói ra, "Chính là giàu nhất thứ vi giang phía nam, thuế má có 10, thương thuế nhiều nhất 12, kinh thành cũng là như thế. Dù sao cũng là nhi tử mình, loại này thường thức tính sai lầm hắn đến ôn năn ôn nắn." Sương Hiển trên mặt hiện lên một chút do dự chi sắc, cắn răng một cái, "Nhi thần không dám gật bừa." "Ai nha cờ mờ nở." Hoàng lão tứ đều bị chọc giận quá mà cười lên, đây là lão nhị lần thứ nhất phản bác hắn. Sương Hiển ngẩng đầu, nhìn về phía Hoàng lão tứ, sắc mặt có chút cổ quái, "Phụ hoàng, nhi thần xin hỏi, này ai nha cờ mờ nở bốn chữ là ý gì? Trong ngày thường Sở sư cũng hầu như đề cập này bốn chữ." Hoàng lão tứ mặt mo đỏ ửng, thật đúng là đừng nói, hắn cũng là cùng Sở Kình học. Lúc trước sửa chữa thao võ điện thời điểm, hắn mặc dù không hiểu bốn chữ này là có ý gì, nhưng là Sở Kình nói bốn chữ này thời điểm, trên mặt rất khinh miệt, biểu tình kia cũng cực kỳ xem thường. Hoàng lão tứ mặc dù không biết bốn chữ này có ý tứ gì, nhưng lại cảm thấy rất có mặt bài, biểu thị xem thường, khinh thường, cùng phỉ nổ. "Không sách này gốc dạ?" Hoàng lão tứ nhướng mày hỏi, "Không dám gật bừa, vậy ngươi đã nói, vì sao không dám gật bừa?" Nhi thần mới đầu cùng phụ hoàng như vậy, cũng là không hiểu, liền hỏi sở sư, thương nhân tuy nói kiếm lấy tiền lương, có thể triều đình muốn 10 rút 2, sĩ, nông, công, thương, lại xếp tại cuối cùng, triều đình càng là nặng nông đè ép buôn bán, ngày bình thường, cũng không lộ giàu, chính là có chút lớn trưởng quỹ cũng xuyên lấy áo vải, cho dù rất có mỏng tài, cũng không quá nhiều phú thương cự cổ. Hoàng Lao Tứ khẽ bước cằm, không sai, phú thương là có, lại không nhiều, trăm người bên trong, bất quá có thể đếm được trên đầu ngón tay, chấm nghe nói, không ít kinh thương người hơi không cẩn thận chính là táng ra bại sản. Không, sở sư nói, tất nhiên thương nhân không kiếm được quá nhiều tiền, vì sao cả triều văn võ đều là để cho trong nhà người đi kinh thương. Hoàng Lao Tứ trên mặt hiện lên một tia không hiểu, nói tiếp đi. Triều thần mỗi ngày khóc than, rất sợ người khác biết được gia tài bạc triệu, kỳ thực bằng không thì, mọi nhà đều có cửa hàng, đều có thương đội, sở sư đem nó xưng là sĩ thương, cũng chính là cùng trong kinh quan viên có chỗ liên lụy thương nhân, những cái này thương nhân, nhiều ở kinh thành, mà trong kinh tài phú, hơn phân nửa nắm giữ ở những cái này sĩ thương trong tay. Hoàng Lao Tứ lâm vào trầm tư, không phản bác, cũng không nói đồng ý. Làm ăn, nào có kiếm bộn không lỗ, cho nên tại Hoàng Lao Tứ trong mắt, tử thương chính là một mạo hiểm sự tình, kiếm lời là có thể kiếm lời, nhưng là bồi thành đời chuẩn cũng là trong nháy mắt. Cho nên điều này cũng làm cho hắn tạo thành một loại giả tượng, thương nhân có tiền, không giả, nhưng là đặc biệt có tiền thương nhân, hẳn không có bao nhiêu. Thế nhưng là đi qua Sương Hiển vừa nói như thế, nếu như trong kinh thương nhân phần lớn là cùng triều thần có chỗ liên quan, mang một ít quan thương cấu kết ý nghĩa, chẳng phải là kiếm bộn không lỗ sao? Tất nhiên kiếm bộn không lỗ, nên thật có không ít thương nhân tích lũy tài phú khổng lồ, chỉ là những tài phú này, quả nhiên là từ những thương nhân kia trưởng không sao? Hoàng Lão Tứ lắc đầu. Sương Hiển nói, đối với cũng không đúng, không phải thương nhân có tiền, mà là quan viên cùng thế gia có tiền. Đi nghỉ ngơi đi, nói cho sở kỉnh, đem sai sự làm tốt chính là, chớ có gây tai họa. Sương Hiển lên tiếng, cáo lui. Hoàng Lão Tứ lần nữa rơi vào trầm tư, vẫn là không coi trọng chuyện này. Muốn từ thương nhân nơi đó làm tiền, đó cùng từ triều thần trong túi quần bỏ tiền khác nhau ở chỗ nào? Ngẩng đầu nhìn về phía Tôn An, Hoàng Lão Tứ hỏi, nếu là chấm dưới thánh chỉ, mệnh sở kỉnh nghiêm tra trong kinh ăn hối lộ trái pháp luật triều thần, để cho hắn đắc tội tất cả triều thần, sở kỉnh hắn có thể tiếp nhận sao? Tôn An nhẹ gật đầu, có thể, có thể cất thọ. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 350, lớn lên không thông minh. Mấy ngày nay sở kình một mực ở tại Thiên Kỵ doanh nha thự, trở lại sở phủ về sau, sai vặt xem xét thiếu gia nhà mình trống vậy, nước mắt lập tức liền rớt xuống, đoán chừng cha ruột cũng không gì hơn cái này, gào khóc loại kia. Nhìn về phía sai vặt, hồi ức nửa ngày, không sai, sai vặt không họ Vương, hơn nữa cũng liền chừng 20, tuổi tác không khớp. Đến bây giờ sở kình đều không biết sai vặt kêu cái gì, chỉ biết tiểu tử này mỗi tháng vừa mở bổng lộc tìm Phúc Tam đánh bạc, một buồng lịch liền không có tiền. Phúc Tam mỗi tháng cuối tháng liền trông cậy vào trong phủ đám này chạy gỗ nhóm phát tài. Hỏi đây miệng, lao cha trong phủ đang tại trong hậu hoa viên cùng bao quý sinh uống rượu. Sở kinh mấy ngày nay một mực không hồi phủ chính là bởi vì đi đứng không lưu loát, sợ lao cha không yên tâm, cho nên đều ở Thiên Kỵ doanh nhà tự lợi. Nhưng hôm nay sở kinh thâm thụ kích thích. Bình thường đi, Đào Nhược Lâm tổng cười, có thể tổng đối với hắn cười, cũng cùng Trần Luân hoặc là Giang Nguyệt Sinh nói chuyện, nhưng là cười không phải như vậy ngọn. Kết quả hôm nay nhìn thấy Nam Cung Bình thời điểm, hai người cười cười nói. Sở kinh tính toán một đường, theo lý mà nói Nam Cung Bình cùng mình không khả năng so sánh a. Kém nhiều lắm. Bàn về gia thế, hắn thúc bất quá là một thượng thư lệnh tể phụ thôi, cũng không phải lãnh đạo tối cao nhất, phía trên còn không có cái thiên tử sao, lại nhìn bản thân, lao cha thế nhưng là công bộ tả thị lang. Bàn về tướng mạo, tiểu tử này lớn lên mắt to mày rậm, cùng cái tiểu thị tươi tựa như, nhiều tuyển người chán ghét, lại nhìn bản thân, có cái mũi có mắt, không thể so với đối phương mạnh à. Luận tài hoa, Nam Cung Bình không phải liền là 16 tuổi thi một tiến sĩ sao, bản thân 14 tuổi lân cận xem, hơn nữa lên đại học cái kia sẽ lại nuôi trở lại rồi, hai con mắt cũng là một điểm linh. Nghĩ tới nghĩ lui, Sở Kình cuối cùng phát giác, Nam Cung Bình duy nhất mạnh hơn chính mình địa phương chính là đi đứng lưu loát, chạy thật nhanh. Vì bổ túc bản thân cuối cùng một khối nhược điểm, Sở Kình quyết định khuya về nhà ngủ, ngủ sớm dậy sớm đối với dưỡng thương có chỗ tốt. Tại Thiên Kỵ doanh nha thự căn bản không nỡ ngủ, cũng là con cú, người đến người đi, ngủ một hồi liền bị đánh thức. Đi tới hậu hoa viên, lão cha cùng bao quản gia chính uống vào đây, hai người đều có mấy phần mèn say, cũng không cái gì đổ nhắm, chính là một đĩa hồi hương đậu cùng một đĩa rau ngâm. Bao quản gia cái thứ nhất thấy được Sở Kình, xem xét tiểu tử này lanh lợi còn chống vậy, quá sợ hãi, thiếu gia, ngài cái này đi đứng. Lão Bao trực tiếp nhảy dựng lên, mấy bước bước đến Sở Kình trước mặt, lời nói đều không xong, nước mắt đều rớt xuống, khóc so sai vật đều lợi hại. Sở Văn Thịnh cũng quay đầu lại, xem xét Sở Kình bộ dáng, có một lần chạy tới. Đây là thế nào, Kình Nhi chân ngươi làm sao vậy? Không có việc gì a, đều nhanh tốt. Nói còn chưa dứt lời, Sở Văn Thịnh trực tiếp đem Sở Kình kêu lên, hai bước bước hồi bàn đá, tay trái vung lên, đem trên bàn đá bầu rượu cái chén cái gì quét xuống một chỗ, ngay sau đó đem Sở Kình thả ở bên trên. Xoẹt xẹt một tiếng, Sở Văn Thịnh đem Sở Kình ống quần xé ra, tập trung nhìn vào, lại không nhẹ không nặng nhấn mấy lần, đau Sở Kình mắng nhiếc. Còn tốt, còn tốt, còn tốt. Sở Văn Thịnh đại đại nhẹ nhàng thở ra, không bị thương xương, chỉ là chật gân, hủ chết vi phụ. Sở Kình ngồi dậy, dở khóc dở cười, cần thiết hay không, đều nói không sao. Sở Văn Thịnh mặt tối sầm, khó được nhíu mày nghiêm mặt nói, xảy ra chuyện gì, thế nhưng là vì Thiên Kỵ doanh sai sự. Không có việc gì, nhỏ ngoài ý muốn. Sở Văn Thịnh quay đầu gầm nhẹ nói, Tam tử, chuyện gì xảy ra, cùng lao tử một năm một mười nói rõ ràng. Phúc Tam mắt nhìn Sở Kình, thành thành thật thật nói ra, Lý gia Dương Nghiệt, 12 tên thích khách phục kích thiếu gia. Sở Văn Thịnh nhưng lại không có nổi giận, chỉ là sắc mặt tâm trầm. Khi nào sự tình? 7 ngày trước. Thích khách ở đâu? Trừ bỏ Lý Sâm, còn lại 11 người đều là đệ tội. Sở Văn Thịnh bước nhanh đi tới Phúc Tam trước mặt, tháo ra Phúc Tam áo ngoài, nhìn thấy bờ vai bên trên bọc lấy dược bố, mặt trầm như nước. Ngươi như thế nào?
Tiểu không có việc gì.
Sở Văn Thịnh híp mắt nhìn một hồi, khẽ gật đầu, không có việc gì liền tốt. Phúc Tam vỗ ngực một cái, lao ra ngài an tâm, chỉ là mâu tặc, không đáng nhắc đến, nếu không phải là cuối cùng thiếu ra một Nga. Nhìn thấy Sở Kình Trừng đi qua, Phúc Tam kịp thời ngừng miệng. Sở Văn Thịnh thở dài, nhìn về phía Sở Kình tận tình khuyên bảo nói ra, nghe cha một câu, mấy ngày nữa dưỡng hảo thân thể, đi trong cung đem sai sự gỡ rồi à.
Vậy sao được, sự tình còn chưa làm xong đâu.
Hồi náo. Sở Văn Thịnh cùng ôm nhà mình đại kim lông tựa như, lại cho Sở Kình ôm được trên ghế, thở phì phì nói ra, mệnh suýt nữa đều mất đi, còn làm chuyện gì, cha đã lớn như vậy, cũng không cầu qua ngươi, coi như cha và ngươi, không làm bộ này thống lĩnh. Vậy lần trước ngài để cho ta đi đào ra cầu thân chuyện này nói thế nào, lần kia ngài không phải cũng cầu hài như sao?
Sở Văn Thịnh cười ha ha một tiếng, vậy ngươi cũng không hoàn thành a?
Sở Kình. Phúc Tam lại lộ ra trí tuệ ánh mắt.
Thành không được, cũng không tốt nói hoa.
Kình nhi a, vi phụ có đôi lời, không biết có nên nói hay không.
Vậy ngài đừng nói.
Tốt, cái kia vi phụ liền cùng ngươi đi thẳng vào vấn đề. Sở Văn Thịnh quay đầu mắt nhìn, ngay sau đó thấp giọng nói ra, thiên tử nọ, không đáng ngươi dùng như vậy mệnh.
Sở Kình thần sắc khẽ biến, nói thế nào?
Kình nhi có từng mặt thiết kiến thiên tử?
Sở Kình lắc đầu, không.
Đó chính là, nếu là ngươi gặp được, tự nhiên liền biết rồi.
Hài nhi vẫn là không hiểu, thiên tử nọ.
Lời này, vi phụ chỉ cùng ngươi nói, ngươi tuyệt đối không nên chuyển cho ngoại nhân.
Ừ, ngài nói chính là.
Sở Văn Thịnh ngồi ở Sở Kình bên cạnh, nặng nề thở dài, thiên tử nọ, mọc ra một đôi mắt phượng.
Ngậy.
Sau đó thì sao? Mũi sư miệng rộng, mày rậm mắt phượng, cánh mũi đầy đủ, ấn đường khoáng đả.
Sở Kình cau mày, Hải Nhi vẫn không hiểu.
Ai nha, như thế nào vẫn không hiểu, ba ba xem xét thiên tử nọ mặt hướng liền hiểu.
Biết được cái gì?
Này tân quân dài một phó không thế nào thông minh bộ dáng.
Sở Kình.
Như thế nào, Kình Nhi không tin.
Sở Kình đầy mặt ngốc trệ, Hải Nhi cũng
không phải không tin, ngài xem ta hiểu đúng hay không à, ngươi đối thiên tử rất có phê bình kín đáo, liền bởi vì thiên tử thoạt nhìn một bộ không thế nào thông minh bộ dáng.
Ừ.
Sở Văn Thịnh nhẹ gật đầu, nói chung đã là như thế.
Ta.
Sở Văn Thịnh nghiêm mặt nói ra, này tân quân, sợ là không làm được mấy năm long nghỉ.
Cha, ta lại xác định một lần, ngươi không nói đùa giỡn a.
Hồ nháo, cha sao lại cầm thiên tử dung mạo muốn nói với ngươi cười.
Sở Kình có chút không biết nên làm sao phản bác, bởi vì cầm thiên tử dung mạo nói sự tình, vốn cũng không phải là cực kỳ nghiêm cẩn.
Liền nguyên nhân này.
Nói chung như thế, trừ cái đó ra, thiên tử nọ bụng dạ hẹp hòi, tâm nhãn cùng cây kim nhỏ như vậy, không phải là minh quân, cha nhìn hắn liền tức lên.
Sở Văn Thịnh thật đúng là nghĩ như vậy, càng nói càng tức giận, hầm hừ kêu lên, so với thái thượng hoàng, kém không chỉ một bậc, không đáng hai anh em ta dùng mệnh, Kình Nhi thế nhưng là hiểu.
Sở Kình hơi phiền muộn, Hải Nhi biết rõ ngài chắc chắn sẽ không hại ta, cái này ta biết.
Đó là tự nhiên, hai anh em ta thế nhưng là thân phụ tử, cha sao có thể hại ngươi, nghe cha lời nói, thừa dịp dưỡng bệnh này cớ, đem sai sự gỡ, không làm này thiên kỵ doanh phó thống lĩnh. Cần phải gỡ thiên kỵ doanh phó thống lĩnh việc này, ta khả năng còn được đem tước vị lui về.
Cha mới nói, thiên tử nọ không đáng hai anh em ta dùng.
Tước vị.
Sở Văn Thịnh nói đến một nửa, sửng sốt một chút, cái gì tước vị?
Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết.
Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm.
Chương 351, chia sẻ khoái hoạt.
Sở Kình đột nhiên phát hiện lão cha tựa hồ rất khẩn trương, lớn khí cũng không dám thở trên một tiếng, thẳng thắn nhìn lấy chính mình.
Thứ An huyện Nam A, mấy ngày trước đây thiên tử phong.
Huyện Nam.
Sở Văn Thịnh trong mắt trừng tích chạy tròn, thiên tử thật phong thưởng ngươi tước vị rồi.
Đúng.
Phong cho ngươi.
Ừ.
Ta đại xương triệu tân quân, xương thừa hữu, phong cho ngươi.
Đúng.
Sở Văn Thịnh hít vào một ngụm khí lạnh, ngươi không lừa gạt cha.
Việc này ta lừa gạt ngài làm cái gì?
Vì sao không nói sớm?
Không phải vội vàng đó sao?
Sở Văn Thịnh nuốt nước miếng một cái, quay đầu nhìn về phía Phúc Tam, nói chuyện đều có điểm nói lắp, Kình Nhi chưa lừa gạt lão tử.
Phúc Tam nhẹ gật đầu, là thưởng huyện Nam, cho đi đất phong.
Còn có đất phong.
Sở Văn Thịnh thanh âm nâng lên 8 độ, vừa nhìn về phía Sở Kình, có thể nhập cung tạ ơn.
Tạ ơn.
Sở Kình không rõ ràng cho lắm, có ý tứ gì?
Ba một tiếng, Sở Văn Thịnh một bàn tay đập vào Sở Kình trên đùi, đau cái sau mắng nhiếc.
Hồ đồ à, tân quân đăng cơ về sau, Kình Nhi là cái thứ nhất phong tước, bởi vậy có thể thấy được, thiên tử là cỡ nào coi trọng ngươi. Ai nha nha, chuyện lớn như vậy, nhất định không cùng vi phụ nói lên một tiếng, ngươi tên khốn này tiểu tử, thực sự là,
thật là khiến cha
mẹ hắn vui vẻ a.
Sở Kình đều hồ đồ rồi, cái kia ta là vào cung tạ ơn a, vẫn là vào cung cho thiên kỵ doanh sai sự từ trước.
Sở Văn Thịnh lại là một bộ tận tình khuyên bảo bộ dáng nói ra, nói năng bậy bạn, có thể nào gỡ sai sự, Kình Nhi, nghe vi phụ một câu, này thiên kỵ doanh thống lĩnh, ngươi phải dùng mệnh a, dùng mệnh đi làm bệ hạ bản giao sai sự.
A, ngài vừa mới.
Kình Nhi, nghe vi phụ một câu, cha đã lớn như vậy, không cầu qua ngươi chuyện gì, liền lần này, hảo hảo ban sai, hai anh em ta giao tình này, cha sẽ không hại ngươi.
Sở Kình dở khóc dở cười, ngài vừa mới không còn nói thiên tử lớn lên không thế nào thông minh sao?
Ngươi biết cái gì, thiên tử đó là lớn hơn nhược trí.
Đại trí nhược ngu.
Sở Kình bất đắc dĩ đến cực điểm, ngài không còn nói thiên tử bụng dạ hẹp hòi sao?
Công tất thưởng, qua tất phạt, không chút hàm hồ, quốc triều đại sự, tự nhiên muốn tính toán chi ly.
So thái thượng hoàng kém không chỉ một bậc.
Thối bị nhượng chức loại sự tình này, đương kim thiên tử tự nhiên không bằng thái thượng hoàng, bàn về không tiền đồ, thiên tử không bằng thái thượng hoàng.
Sở Kình.
Phúc Tam chen lời nói, lao ra, ngài còn nói thấy thiên tử liền nổi giận.
Không sai, tức giận đến cực điểm, hận a. Sở Văn Thịnh một bộ đấm ngực dậm chân bộ dáng kêu lên, hận không thể vì thiên tử ra sức châu ngựa. Sở Kính rốt cục nghe rõ, thiên tử lớn lên thông minh hay không, cùng lao cha nhìn bệ hạ tới không đến khí, hoàn toàn quyết định bởi hiện nay thánh thượng có phải hay không phong thưởng tước vị. Nhìn xem lão cha thoải mái cười to bộ dáng, Sở Kính vẫn là không hiểu được, một cái nho nhỏ huyện nam thôi, cấp thấp nhất tước vị, lao cha vậy mà vui thành dạng này. Nói tới nói lui, vẫn là bởi vì Sở Kính không có ở đây trên triều đình, cũng không chú ý loại sự tình này. Đây cũng chính là Sở Kính không coi ra gì, không có trắng trợn tuyên dương, nếu như một khi truyền ra lời nói, nhất định sẽ ở kinh thành nhấc lên sóng to gió lớn. Tước vị là thấp nhất, không sai, cái này không giả, nhưng lại là thiên tử đăng cơ về sau, duy nhất phong thưởng ra ngoài tước vị. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần điểm này lời nói, đại gia sẽ nhớ thiên tử đăng cơ không lâu, thời gian dài phong thưởng tước vị cũng liền nhiều. Nhưng thực tế bằng không thì, thiên tử từng mấy lần tại thảo luận chính sự trong điện tiết lộ qua ý, đại sương triều hơn tước, nhiều lắm. Trên thực tế, Hoàng Lao Tứ sau khi lên ngôi một mực tại dùng bất cứ thủ đoạn nào thu hồi tước vị, ngay từ đầu tất cả mọi người là tỏ ra là đã hiểu, dù sao thật nhiều hơn quý cũng là thái thượng hoàng phe phái. Có thể theo Hoàng Lao Tứ hoàng quyền dần ổn, đại gia kịp phản ứng vị, thiên tử đoạt tước, có thể không hoàn toàn là thái thượng hoàng trước đó tiểu đệ, còn có thật nhiều hoàng thân quốc thích, cũng chính là khác họ hơn tước, cho dù là không có chịu khổ Hoàng Lao Tứ độc thủ hơn tước, cũng nguyên một đám tức thời đem đất phong lui về. Sở Văn Thịnh vui vẻ lên chút cũng ở đây, Hoàng Lao Tứ chẳng những cho Sở Kính phong tước, trả lại cho đất phong, trên đường một tiếng giản tại đế tâm cũng không đủ. Đương nhiên, trên thực tế Sở Kính cũng không chỉ là giản tại đế tâm đơn giản như vậy. Hoàng Lao Tứ hàng ngày trong cung nhắc tới Sở Kính, hạ triều, muốn tại kính nghi điện phê duyệt tấu chương, có thể ngồi ghế, lại là từ thao võ điện kéo qua đi, đáng tin có thể nằm, tương đối dễ chịu, Sở Kính thiết kế. Giữa trưa dùng bữa thời điểm, vừa ăn, vừa nhìn bản chép tay lớn tên trọc cùng cổ bảo ngọc nổ lên liễu rủ cố sự. Buổi tối tan việc về ngủ, nằm ở Sở Kính thiết kế thao võ điện bên trong. Nhất trọng yếu nhất là, Sở Kính cứu con của hắn mệnh, thậm chí, cứu hắn mạng già. Hoàng Lao Tứ chưa bao giờ để cập qua, nhưng là có một việc trong lòng của hắn cùng tựa như gương sáng. Nếu như không phải Sở Kính, thái tử bệnh lâu không khỏi, tám thành sẽ treo, mà xương dụ treo về sau, Hoàng Lao Tứ nhất định sẽ đem Kỳ Lân Thạch phải trở về trong tẩm cung bày ra, nghĩ đến đây cái hậu quả, Hoàng Lao Tứ đều sợ không thôi. Cho nên Hoàng Lao Tứ đối với Sở Kính tình cảm cực kỳ phức tạp, xem như một người bằng hữu, một cái trên cái thế giới này thú vị nhất bằng hữu, mà không phải là quân thần. Bất quá Hoàng Lao Tứ đoán chừng nằm mơ cũng không biết, vị này thú vị nhất bằng hữu cha hắn, vẫn cảm thấy hắn lớn lên không thế nào thông minh, xong rồi còn bụng dạ hỏi. Đương nhiên, Sở Văn Thịnh cũng không biết, thiên tử kỳ thật cũng nhớ thương hắn, đặc biệt nhớ thương loại kia, chỉ là Hoàng Lao Tứ người này quá già mồm, nghĩ trọng dụng người khác đi, không đi thẳng vào vấn đề đến, không phải chơi một chút loè loẹt, điều này cũng làm cho dẫn đến Lao Sở một mực cảm giác. Hoàng Lao Tứ lớn lên không thế nào thông minh, cùng bụng dạ hỏi. Đều đến giờ tuất, Sở Văn Thịnh cao hứng khoa tay múa chân, vung tay lên, để cho bao quản gia ngay lập tức đi Nam thị lấy lòng rượu thịt ngon, Sở phủ tối nay phải thật tốt vui a vui a. Đoạn thời gian trước từ Lý gia tổ trạch chỗ nào muốn hết mấy vạn tiền đi lại Sở Văn Thịnh một cao hứng, lại cho bọn hạ nhân chướng lương đồng, lâu chừng đốt nửa nén nhang, Sở phủ bên trong vừa múa vừa hát. Ngồi ở trên mặt ghế đá Sở Kính đi theo cười ngây ngô, lão cha vui vẻ, so với cái gì đều trọng yếu. Phúc Tam ngồi xổm ở một bên, mang theo bầu rượu, cũng rất vui vẻ, toét miệng, cùng nhặt tiền tựa như. Sở Kính cúi đầu nhìn xem Phúc Tam, cười ngây ngô gì đây? Chướng lương đồng a, chứng trọn vẹn bà sâu đâu? Bà sâu? Sở Kinh cười nói, Tam ca ngươi uống nhiều rồi à, lão cha nói là một người chướng 200 văn, lấy ở đâu bà sâu? Đúng vậy a. Phúc Tam đếm trên đầu ngón tay tính nói, sai vặt, tiểu cậu tử, đại bính, lưu lao thúc, đần nha nhi, vu ca. Chắc. Sở Kinh nghe rõ, Phúc Tam nói những người này, cũng là trong phủ ưa thích đánh bạc, xong rồi vẫn là loại kia vừa cùng Phúc Tam đánh cuộc thì gặp cược tất thua, một người chướng 200 văn, đến Phúc Tam vậy, chẳng phải là chướng ba sâu sao? Tam ca, ngươi có thể giống người tựa như sao, đại gia cũng không dễ dàng. Tân tân khổ khổ một tháng, tiền công đều bị ngươi thắng đi thôi. Phúc Tam không cho là đúng nói ra, tiểu lại không cầm đao không bọn họ trên cổ, là bọn họ phải cứ cùng tiểu đánh cược. Vậy ngươi cũng không thể toàn bộ thắng a, sau khi thắng liền đi hoa thuyền, ngươi lương tâm liền sẽ không đau không? Đi hoa thuyền lại không cần tốn hao tiền tài. Phúc Tam vui vẻ nói, thiếu gia ngài hiểu lầm tiểu, từ khi ngài bị xét đánh về sau, tiểu sợ a, cũng không dám lại đi hoa thuyền, về sau vẫn không đi qua. Sở Kính. Phúc Tam đứng người lên cho Sở Kính rót chén rượu, vui tươi hớn hở nói ra, biết rõ thiếu gia ngài thiệt tâm, ngài liền an tâm đi, thắng bọn họ tiền. Bình thường không dám phung phí, đều tồn lấy đâu. Sở Kinh hơi sững sờ, ngươi cho bọn họ tồn lấy đâu? Đúng vậy a, chờ tồn đủ rồi, đi ngoài thành mua miếng đất. Sở Kinh biểu lộ khẽ biến, nhìn về phía Phúc Tam ánh mắt cực kỳ cổ quái. Chẳng lẽ Phúc Tam cứng rắn bề ngoài dưới, còn có một khỏa như vậy nhu tình như nước hiệp can nghĩa đảm nội tâm, dụng tâm như vậy lương đắng. Vậy ngươi mua đất, nhiều người như vậy, làm sao chia a? Phân. Phúc Tam không rõ ràng cho lắm, tiểu mua đất, vì sao muốn phân biệt người? Ngươi không phải nói cho bọn họ tồn sao? Tiểu nói là, thắng bọn họ tiền, tiểu tồn thượng, tương lai mua đất. Để cho đám người cũng đi theo vui a vui a. Sở Kính giơ ngón tay cái lên, lúc trước đạo kia lôi, tuyệt đối là bộ lệnh. Phúc Tam hì hì vui lên, không phải ngài nói sao, khoái hoạt muốn mọi người cùng nhau chia sẻ mới là. Sở Kính xem như phục. Tình cảm khoái hoạt là như vậy chia sẻ, đại gia không vòng đá ngươi cũng không tệ rồi. Phúc Tam nhìn về phía vừa múa vừa hát bọn hạ nhân, đầy mặt vẻ vui mừng, mặc dù bọn họ thua tiền, nhưng bọn họ lại thu được khoái hoạt a. Sở Kính. Phúc Tam nhìn về phía Sở Kính, một bộ khiêm tốn hiếu học bộ dáng hỏi, thiếu gia, câu nói kia là như thế nào nói đến lấy, chớ lấy cái gì không vì tới. Sở Kinh không có lên tiếng âm thanh, cự tuyệt cùng Phúc Tam tiếp tục trao đổi đi. Phúc Tam vỗ chán một cái, đúng đúng đúng, chớ lấy thiện tiểu mà không làm, tiểu đi theo ngài cứu tế lưu dân, cũng tiến bộ không ít, ngài là đại thiện, tiểu là tiểu thiện. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 352, thưởng thức ánh mắt. Sở phủ bên trong vừa múa vừa hát, thẳng đến sắc trời sắp sáng lúc, đại gia mới tán đi, Sở Kình cũng trở về trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Phúc Tam đoán chừng khả năng nhìn ra Sở Kình không quá đồng ý hắn đánh bạc loại sự tình này, cho nên trước tiên cho trong phủ thích đánh cuộc tiền chạy gỗ nhóm tụ tập trung một chỗ, bắt đầu thả cục. Không có tiền không sao, thiếu trước, chờ mở tiền công sẽ cùng nhau còn cho hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Văn Thịnh trên người còn mang theo mùi rượu, hồng quang đầy mặt rời khỏi giường, sớm gần nửa canh giờ tiến đến hoàng cung, rất có một bộ từ hôm nay trở đi liền hảo hảo đi làm việc cho tốt nhiệt tình. Trước khi đi lão Sở còn hỏi dưới Phúc Tam, Sở Kình chân này lúc nào có thể tốt, sau đó lại hỏi một lần bao quản gia, có không có biện pháp gì để cho Sở Kình chân thật chấm điểm, tranh thủ tại khỏi hắn trước đó đi hoàng cung một chuyến, cũng tốt để cho thiên tử biết rõ hảo đại nhi thụ tai nạn lao động. Nhìn ý nghĩa, nếu như Sở Kình vào cung tạ ơn trước đó chân tốt trôi chảy, hắn có thể sẽ tự tay lại đập một lần Sở Kình chân chó. Sở Kình lên thời điểm, đã là mặt trời lên cao. Đây chính là kiêm chức chỗ tốt, nếu như ngủ nướng, thiên kỵ doanh có việc, Sở Kình có thể nói hắn tại hộ bộ bận rộn, hộ bộ có việc, hắn có thể nói hắn tại thiên kỵ doanh bận rộn. Rồi rồi cánh tay thân thân chân, Sở Kình nhìn qua đã tiêu sưng mắt cá chân, thử một chút, vẫn còn có chút đau, trong thời gian ngắn không thể rời bỏ quả trượng. Rửa mặt một cái, ăn chút gì, Sở Kình mang theo Phúc Tam đi ra cửa phủ. Mới vừa vượt qua ngưỡng cửa, sai vật chỉ nơi xa một đỉnh kiệu quan. Thiếu gia, sáng sớm liền đến, cũng không biết là chờ ai. Sở Kình chăm chú nhìn lại, kiệu quan đứng ở đối diện, nhấc kiệu là hai cái gia đình ăn mặc cường tráng hán tử. Nhìn thấy Sở Kình nhìn lại, trong đó một cái hán tử quay đầu đối với trong kiệu người cũng không biết một giọng nói cái gì, ngay sau đó màn kiệu bị xốc lên. Một cái cao gầy lão giả chui ra cố kiệu, người mặc quan bảo, đai lưng ngọc rất là dễ thấy, tổng tam phẩm. Lão giả râu dài tới ngực, tinh thần vô cùng phấn chấn, cái eo rất thẳng tắp, năm 60 năm tuổi, tinh khí thần chẳng trề. Vừa ra kiệu, lão giả nhìn về phía Sở Kình vị trí, trên mặt ý cười, khẽ bước cằm. Sở Kình đã biết, đây là tìm bản thân, bất quá chết sống nhớ không ra nơi nào thấy qua lão đầu này. Xử lấy quả trượng, Sở Kình bính bính đắt đắt nhảy tới. Thì cái lễ, Sở Kình không hiểu hỏi, vị đại nhân này thế nhưng là tìm học sinh. Tốt hậu sinh. Lão giả đầy mặt nụ cười, quan sát toàn thể một phen Sở Kình. Hậu nhân của danh môn, tuấn tú lịch sự, lão phu Trương Tùng Lăng. Nguyên lai là lễ bộ hữu thị lang Trương đại nhân. Sở Kình thần sắc khẽ biến, lần nữa thi cái lễ. Trương Tùng Lăng nuốt dâu cười một tiếng, Sở đại nhân không cần đa lễ, lão phu chuyên tới tìm ngươi, biết Sở đại nhân công vụ bề bộn, hôm nay cố ý xin nghỉ ngơi, chờ chốc lát. Một câu, tiết lộ rất nhiều tin tức, đầu tiên Trương Tùng Lăng là cố ý tìm đến Sở Kình, thứ nhì là lấy lễ bộ hữu thị lang chi tôn, nhưng không có để cho sai vật thông báo, mà là một mực chờ tại cửa ra vào. Sở Kình vội vàng biểu hiện ra một bộ kinh sợ bộ dáng, Trương đại nhân đây là tội gì? Phái người thông báo một tiếng chính là, không cần chờ ở chỗ này. Không sao, Sở đại nhân không được chú ý. Sở Kình trên mặt biểu hiện ra một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, nhưng trong lòng lại âm thầm đề phòng. Không biết Trương đại nhân tìm hạ quan là? Kỳ thật theo cấp bậc, Sở Kình cũng không cần tự xưng hạ quan. Bởi vì trên thực tế Thiên Kỵ doanh phó thống lĩnh không thuộc về lại bộ thủ quan, mà là trong cung phẩm cấp, không phải một cái hệ thống. Bất quá tự xưng hạ quan cũng không thành vấn đề, dù sao đối phương là lễ bộ Hữu thị lang. Trước đó làm Lý Văn Lễ cùng Chu Hữu Vi, cũng là Tả thị lang. Phải biết một trái một phải, khác nhau một trời một vực. Mặc dù nhìn như chỉ là cao hơn nửa cái phẩm cấp, nhưng trên thực tế Hữu thị lang đều bị xưng là tiểu thượng thư, đi cựu tự làm tự khanh, xem như bình điều, đi lên trên một bước chính là thượng thư, trao quyền cho cấp dưới đến lúc đó, cũng là đốc quản một đạo quân chính quyền hành thổ hoàng đế. Đương nhiên, không bao gồm binh, công hai bộ, binh bộ Hữu thị lang là nửa cái võ tướng, công bộ Hữu thị lang. Cái kia chính là nói chỉnh xuống dưới liền chỉnh xuống dưới tiểu hốt hốt. Trừ bỏ binh, công hai bộ bên ngoài, cái khác bốn bộ, lại, hộ, hình, lệ Hữu thị lang, cũng có thể gọi là có thể vấn đỉnh thượng thư quyền hành quốc triều thực quyền đại ca, bao quát Khâu Vạn Sơn cũng là như thế. Chỉ bất quá tại hộ bộ bên trong bị vệ trưởng phong ép quá chết rồi. Đáng nhắc tới là, đây cũng chính là tân quân đăng cơ sau lao vệ chỗ dựa ngược lại, tăng thêm không phải xuất từ môn phiệt thế gia, bằng không chỉ bằng vào gia hỏa này một bụng hỏng. Một bụng năng lực, vệ trưởng phong chưa hẳn có thể đè ép được hắn. Liền nói lễ bộ này Hữu thị lang Trương Tùng Lăng, tuyệt đối được gọi là dậm chân một cái kinh thành run một cái nhân vật. Tả Hữu thị lang phụ trách sự tình hoàn toàn khác biệt, liền giống với Tả thị lang Chu Hữu Vi, An dân a, khoa cử a, tế tự loại hình, đều hắn phụ trách toàn bộ kinh thành tương quan sự vụ, Hữu thị lang không chịu trách nhiệm, nhưng lại muốn quản lý toàn cục, nói điểm trực bạch, cái kia chính là cả nước hướng cùng lễ có quan hệ sự tình, đều hắn phụ trách, không cần đi tự thân đi làm, phụ trách đại phương hướng, sau đó để cho Tả thị lang đi làm, xảy ra chuyện, Tả thị lang có nổi, làm. Xong, Hữu thị lang lĩnh công. Tả thị lang muốn lên trước, liền muốn không ngừng có nổi, để cho Hữu thị lang góp nhặt công lao, chỉ cần đủ đấu sát, tăng thêm một chút vật khí, mai cho đến một ngày Hữu thị lang thành thượng thư, hoặc là ngoại phóng, Tả thị lang mới có thể thăng lên, bắt đầu lĩnh công, không cần có nổi. Đây là trên triều đình cùng các bộ nha thự không minh văn quý cũ, mà cổ nhân lễ trọng nhất pháp, lễ bộ quyền hành mặc dù không bằng lại bộ, nhưng cũng gần như chỉ ở lại bộ phía dưới, có thể nghĩ Trương Tùng Lăng là cái dạng gì nhân vật. Thiên Kỵ doanh phó thống lĩnh, hành tung quỷ bí, không hiện thanh danh, không người biết được hắn thân phận, trong bóng tối, lại không biết vì ta đại xương triều chảy bao nhiêu mồ hôi và máu đứng bao nhiêu công lao hắn mã, lao phu bội phục đến cực điểm, trong lòng kính ngưỡng, lại không nghĩ, nguyên lai này bộ mặt thật đúng là cái xinh đẹp hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Trương Tùng Lăng vuốt râu cười, nhìn qua Sở Kình, khắp khuôn mặt là vẻ hân thượng. Sở Kình mỉm cười, nhưng trong lòng lại không phải cực kỳ ưa thích loại ánh mắt này, loại này bị người khác cực kỳ thưởng thức ánh mắt. Thưởng thức hai chữ, ca ngợi, có thể cái này ca ngợi lại xây dựng ở một loại địa vị không bình đẳng trên cơ sở. Chỉ có lãnh đạo nào nói cực kỳ thưởng thức cái nào đó thuộc hạ. Chưa nghe nói qua cái nào nhi tử nói hắn cực kỳ thưởng thức cha hắn. Chỉ có lớn tuổi người, thưởng thức người trẻ tuổi, không có người trẻ tuổi, nói là thưởng thức lớn tuổi người. Trừ cái đó ra, là một người chưa từng gặp mặt bản thân cảm giác so ngươi địa vị cao người, đối với ngươi toát ra thưởng thức ánh mắt, đã tính không phải cực kỳ mịt mờ biểu đạt song phương không bình đẳng địa vị cùng quan hệ. Trương đại nhân, Sở Kinh trong lòng không thoải mái, lại chưa lộ thanh sắc, không hiểu hỏi, ngươi tìm hạ quan, là bởi vì? Tất nhiên là có việc, lão phu muốn hỏi, Thiên Kỵ Doanh cùng Kinh Triệu phủ cha này thương nhân, rốt cuộc muốn tra được loại tình trạng nào? Sở Kinh con ngươi hơi co lại, chẳng lẽ cha thương nhân chạm đến Trương Tùng Lang lợi ích? Kỳ thật liên quan tới chuyện này, Sở Kinh không phải không cân nhắc qua, hắn lại không đốc, đắc tội toàn bộ kinh thành thương nhân, cơ hồ chẳng khác nào đắc tội chí ít một nửa triều thần. Sở dĩ biết rõ thương nhân có chỗ rửa còn dám làm như thế, chính là bởi vì hắn không hề cảm thấy kinh thành quan viên sẽ bởi vì một cái tháng nhiều giao một mấy chục hơn trăm sâu thuế mà liều mạng với hắn, cũng không phải để cho một người giao hơn mấy ngàn bạc triệu, tất cả mọi người giao điểm, dưỡng thành nộp thuế thói quen tốt, cũng không thể liền chút mặt mũi này cũng không cho Thiên Kỵ Doanh cùng Lang gia vương a. Sở Kinh nụ cười trên mặt biến mất, nhíu mày nhìn qua Trương Tùng Lăng, hạ quan ngu dốt, không biết Trương đại nhân ý gì. Trương Tùng Lăng ánh mắt vượt qua Sở Kinh, nhìn phía Sở phủ bảng hiệu, thật lâu, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, bản quan cho rằng, này kinh doanh trong kinh vật liệu đá cửa hàng trưởng quỹ, cũng là hạng người lương thiện, Sở đại nhân nghĩ sao? Sở Kinh cười ha ha một tiếng, hạ quan cũng là cho rằng như thế. Trương Tùng Lăng trên mặt hiện lên một tia hoảng hốt, không nghĩ tới Sở Kinh như vậy hiểu rõ tình hình tức thời, ngay sau đó lần nữa vuốt râu cười to, lộ ra loại kia để cho Sở Kinh cực kỳ chán ghét thưởng thức biểu lộ. Sở Kinh không chút nghi ngờ, nếu như mình không phải trẻ tuổi như vậy, mà là năm 60 tuổi, dù là hơn 40 tuổi, lao ra hỏa này, quả quyết không phải là thái độ này. Trên quan trường rất nhiều người chính là như vậy, ngươi số tuổi lớn hơn ta, cái kia ta chức quan cao hơn ngươi, ngươi chức quan cao hơn ta tư lịch so ngươi lão, ngươi tư lịch già hơn ta, cái kia ta liền số tuổi lớn hơn ngươi, tóm lại, ta phải ép ngươi một đầu, ta phải thưởng thức ngươi, bằng không, ngươi chính là không hiểu tôn ti. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 353, trêu chọc không nổi. Nhìn qua cười đùa tí từng Sở Kình, vệ trường phong là tức thích vừa lo. Thích là, Sở Kình nổi danh, thành Thiên Kỵ Doanh phó thống lĩnh, hơn nữa cái này phó thống lĩnh có thể muốn làm một đoạn thời gian rất dài, cũng ở đây làm lấy chính xác sự tình. Có thể lo là, Sở Kình thăng quá nhanh, bay quá nhanh, cũng quá cao hơn. Lão vệ là cái người thành thật, không yên tâm, cũng không đạo lý. Bất quá vệ trường phong không biết là, hắn hoàn toàn là mặn ăn củ cải nhạt quan tâm. Bởi vì hắn căn bản không biết, Sở Kình núi dựa lớn nhất là hắn vị này hộ bộ thượng thư không giả, nhưng là chân chính vì Sở Kình hộ giá hộ tống, là một đám hoàng tử nhức đầu anh em, có nhị hoàng tử Sương Hiển, thái tử Sương Dụ, hoang dại vương gia Trần lão cửu, cửu ngũ chí tôn hoàng lão tứ. Liền ngó đám người này đi, một cái so một cái không tiết áo. Sương lão nhị hàng ngày cùng cái theo đuôi tựa như, quản Sở Kình gọi lão sư. Thái tử sau khi rời giường liền nóng trông đến tối, đến buổi tối nhị đệ hồi cung thời điểm cùng hắn chia sẻ khoái hoạt, thật không thể cùng lão nhị thay đổi cũng hàng ngày chạy ra hoàng cung đi theo Sở Kình có thể cái nào gây chuyện thị phi. Trần Luân cùng Sở Kình Sương huynh gọi đệ, hai người thật nhanh xuyên một đầu sóng toa, cái trước rất có một bộ bồi dưỡng người nối nghiệp bộ dáng ủy quyền cho Sở Kình. Đến mức hoàng lão tứ, hiện tại liền trông cậy vào Sở Kình mang cho hắn nhân sinh vui vẻ. Sở dĩ này bốn cái xương họ đại ca một mực không hiện sơn bất lộ thủy, là bởi vì Sở Kình còn không có đắc tội qua đáng giá bọn họ xuất thủ người. Đến mức bị thiên tử lợi dụng, càng là Tôn An làm nhảm hoa thuyền, không gả lời tuyên bố. Hoàng lão tứ ngược lại là muốn lợi dụng Sở Kình tới, lợi dụng Sở Kình kể chuyện xưa, lợi dụng Sở Kình dạy hắn tán phi tử, lợi dụng Sở Kình cùng hắn cùng nhau nghiên cứu làm sao chỉnh người. Vấn đề là Sở Kình căn bản không để ý hoàng lão tứ, thấy hoàng cung đều đi vòng qua. Đương nhiên, liền những việc này, đừng nói vệ trưởng phong không biết, người trong cuộc Sở Kình đều không biết. Hôm qua ngươi cha xét thương cổ chi sự, trúc quan đã cùng lão phu nói. Nói tới chính sự, vệ trường phong không hiểu hỏi, đã là thuế sự tình, vì sao là Kinh Triệu phủ làm chủ, Thiên Kỵ Doanh làm phụ, mà không phải ta hộ bộ làm chủ, Thiên Kỵ Doanh làm phụ. Đây cũng là vệ trường phong không hiểu địa phương, hộ bộ không phải không tham dự, Sở Kình hôm qua để cho người ta gọi đi thôi một cái lang trung cùng mấy vị chủ sự, nhưng trên thực tế, hộ bộ nhân mã cùng cái tiểu trong suốt tựa như. Từ mặt ngoài đến xem, Sở Kình để cho thương nhân bổ đủ thuế bạc là bổ đến Kinh Triệu phủ, mà không phải hộ bộ. Cũng không phải vệ trường phong cảm thấy thương nhân có thể bổ sung bao nhiêu tiền, mà là không hiểu Sở Kình tại sao không để cho hộ bộ dẫn đầu. Ngài nếu không tra hỏi, ta đang nghĩ cùng ngài nói đúng không, thương nhân phía sau thật nhiều cũng là triều thần, cho nên tiểu tử liền nghĩ, đó là cái đắc tội với người sống, muốn là ta hộ bộ làm chủ lời nói, trùng sát tại tuyến đầu, một khi ngày sau gây đại phiền toái, đây không phải là cho ta hộ bộ gây tai họa dẫn họa sao, nhưng nếu là tương lai lập được công cực khổ, kiểm tra thực hư khoản là ta hộ bộ nhân mà a, cho nên có công lao, ta hộ bộ có thể lĩnh, xảy ra chuyện, đẩy Kinh Triệu phủ. Đầu trên là được, dù sao Mã đại nhân cầu còn không được. Vệ trường phong biểu lộ khẽ biến, đột nhiên vỗ đùi, thấp. A. Sở Kinh một đầu dấu chấm hỏi, cái gì thấp? Ai nha, thấp. Vệ trường phong một bộ vô cùng ảo não bộ dáng kêu lên, thong bắt phẩm tự thừa, thấp, sớm biết như vậy, lúc trước lão phu nói cái gì cũng phải mặt dạn mày dày cho ngươi muốn một tổng lục phẩm chủ sự quan thân, thấp, quá thấp à. Sở Kình. Lão vệ nói là lời thật lòng, hắn càng phát giác Sở Kình là cái bảo tàng con trai. Trách không được kêu lên hộ bộ nhân mã, lại không chịu trách nhiệm chuyện chủ yếu, nguyên lai là đánh cái chủ ý này. Kỳ thật Sở Kình nói chỉ là một nửa lời nói thật, liên quan tới chuyện này, hắn thương lượng với Mã Duệ qua, không phải hố Kinh Triệu phủ, mà là cầu phú quý trong nguy hiểm. Người ta Mã Duệ chính mình cũng nói, Kinh Triệu phủ hiện tại chính là một bài trí,
chức năng cùng cái khác bố trí có trùng điệp, chuyện gì đều có thể quản, nhưng cái gì sự tình đều quản không minh bạch, cùng dạng này, không bằng không phá thì không xây được, cha thương nhân việc này, liền để bọn họ Kinh Triệu phủ dẫn đầu, làm xong, hộ bộ lấy đi công lao, đã xảy ra chuyện, Kinh Triệu phủ đỉnh nổi, dù sao đều quen thuộc. Nhìn như vậy lời nói, Kinh Triệu phủ tựa hồ chính là một đen đủi, kỳ thực bằng không thì, một khi sự tình làm thành, Mã Duệ liền có thể chứng minh Kinh Triệu phủ là có thể làm việc, chuyện này làm tốt về sau còn có thể quang minh chính đại đúng tay cái khác nha thự thậm chí chủ động làm chuyện gì, đồng thời còn có thể làm cho cái khác nha thự phối hợp, hộ bộ có lẽ sẽ đến công lao, có thể Mã Duệ muốn là quyền nói chuyện. Mã Duệ không muốn công lao, nếu là hắn quyền lợi, muốn là có thể dùng Kinh Triệu phủ đứng lên quyền lực. Hắn phải thả ra một cái tín hiệu, một cái Kinh Triệu phủ không phải là vì tranh công chỉ là vì làm việc tín hiệu, Kinh Triệu phủ có thể có nổi, nhưng là nhất định phải làm việc, chỉ cần có thể vì bách tính làm việc, công lao cho bất luận cái gì nha thự đều được, nhưng là sự tình, nhất định phải hắn Kinh Triệu phủ tới làm. Mà đây cũng là Sở Kình kính nể Mã Duệ nguyên nhân. Vì dân chờ lệnh, bất kể được mất. Lại đập vài câu mông ngựa, Sở Kình lúc này mới rời đi chính đường, vào Khâu Vạn Sơn phòng trực. Đẩy cửa vào, Khâu Vạn Sơn đã sớm pha tốt trà, ngồi ở trên ghế cười mịn, rõ ràng là đang chờ Sở Kình. Nói đi, lại đắc tội người nào? Làm sao ngươi biết ta đắc tội với người đâu? Ngươi chủ động tới tìm Ngô Minh, muốn sao? Là đắc tội người, nếu không, là sẽ phải trêu chọc ai? Sở Kình giơ ngón tay cái lên, thật đúng là dạng này, có thể muốn đắc tội với người. Khâu Vạn Sơn lập tức hóa thân thành mọ di địch nhân nam, hớp miếng trà, chậm rãi nói ra, lục bộ cửu tự nhiều không thực quyền. Đương nhiên sẽ không chủ động trêu chọc với ngươi, binh bộ nhiều cùng ngươi cha giao hảo, cũng là như thế, trừ bỏ chúng ta hộ bộ, lại bộ mới vừa ngã xuống cái Tả thị lang, sẽ không lúc này trêu chọc thị phi, công bộ không lá gan kia, hình bộ thượng thư cùng vệ đại nhân quan hệ cá nhân rất tốt, sẽ không để ý tới thể diện, chẳng lẽ là lễ bộ? Cơ mờ nở, thần, vậy ngươi đoán một chút nữa, lễ bộ ai tới tìm ta? Lễ bộ mới vừa xuống dưới cái Tả thị lang Chu Hữu Vi, nguyên bản, đúng không nên trêu chọc thiên kỵ doanh, có thể ngươi hôm qua bắt đầu tra trong kinh thương nhân, mà Khâu Vạn Sơn hơi biến sắc mặt, chẳng lẽ là lễ bộ Tả thị lang Trương Tùng lăng cái kia lão hồ ly? Sở Kình trợn mắt hốt mồm, này cũng nhờ ngươi đoán được. Khâu Vạn Sơn sắc mặt cực kỳ không hiểu, thúc giục nói, khi nào gặp, chỗ nào gặp, lại nói chuyện gì, thế nhưng là đề cập đến trong kinh nhân công và vật liệu cửa hàng. Sở Kình cũng không phải người ngu, Khâu Vạn Sơn có thể trực tiếp đưa ra vật liệu đá cửa hàng sự tình, nhất định là có nguyên nhân tử. Một năm một mười đem vừa mới ở bên ngoài phủ tình huống nói một lần, Khâu Vạn Sơn rơi vào trầm mặc. Sở Kình cũng không thúc giục, biết rõ Khâu Vạn Sơn đang tự hỏi. Sau một lúc lâu, Khâu Vạn Sơn ngẩng đầu, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ do dự. Sở Kình, nhìn ta làm gì, có chuyện nói thẳng là được. Hiền đệ, thương nhân thuế sự tình, chớ có cha, đem Kinh Triệu phủ ném ra, việc này, ngươi ứng tự vệ mới là thượng sách. Trương Tùng Lăng lợi hại như vậy sao, Thiên Kỵ Doanh cùng nhị hoàng tử đều không đắc tội nổi. Không, ngươi bây giờ là Thiên Kỵ Doanh phó thống lĩnh, trêu chọc, chính là triều thần, có gì đắc tội không nổi, có thể Trương Tùng Lăng, không đơn thuần là triều thần, hắn đại biểu, cũng là trong cung. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 354, trong cung hai nữ. Theo Khâu Vạn Sơn người quan này trận bách sự thông chậm rãi nói đến, Sở Kình giờ mới hiểu được Trương Tùng Lăng hậu trường là chuyện gì xảy ra. Trương Tùng Lăng cũng là xuất từ môn phiệt thế gia, chỉ bất quá không phải chủ gia dòng chính, mà là con em dòng thứ, chân chính chỗ rửa cũng không phải là Trương gia, mà là hai nữ nhân. Một cái muội muội của hắn, một cái hắn nghĩa nữ, bây giờ hai nữ nhân này đều ở trong cung. Hơn 30 năm trước, Trương gia chủ gia cũng là đời trước thái tử kiên định người ủng hộ, Trương Tùng Lăng cũng muốn liếm thái tử, nhưng là không đủ tư cách, dù sao hắn không phải đích tử trưởng tôn. Hơn nữa Trương gia dòng chính nhất mạch rất chướng mắt hắn. Trương Tùng Lăng cũng không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, trong âm thầm liền cùng chủ gia đối nghịch, chủ gia duy trì thái tử, hắn thì là duy trì vẫn là hoàng tử thái thượng hoàng, đồng thời đáp cầu dắt mối đem hắn thân muội tử đưa đến thái thượng hoàng trong vương phủ. Hắn muội tử Trương Mộ Linh cũng thật là rất có tư sắc, tài nghệ song tuyệt, thái thượng hoàng rất là sủng ái, hiếm có không muốn không muốn, hằng ngày đỉnh buồn bực nhi. Về sau thái thượng hoàng đăng cơ, Trương Tùng Lăng cũng liền bình bộ thanh vân, thuộc về là hoàng thân quốc thích, muốn là đặt ở dân gian, hắn đều có thể quản thái thượng hoàng tiếng kêu muội phu. Bất quá xương luật cũng không quy định hoàng đế liền có thể cưới một cái lão bà, giống như Khâu Vạn Sơn nói, không có nữ tử vĩnh viễn 18 tuổi, nhưng là có vĩnh viễn 18 tuổi nữ tử. Người một khi đã có tuổi, liền sẽ tính trẻ con chưa mẫn, cho nên đăng cơ thái thượng hoàng liền tương đối hiếm có tuổi trẻ có sức sống nữ tử. Thái thượng hoàng đăng cơ về sau, Trương Tùng Lăng hắn muội tuổi già sắt suy, lão hoàng đế lại thu một đống lớn phi tử. Cũng là nhân chi thường tình, dù sao cái này tuổi trẻ các phi tử số tuổi cộng lại, khả năng đều không hòa phi huyết áp cao. Bất quá muốn nói Trương Tùng Lăng muội muội của hắn triệt để thất sủng cũng không phải, dù sao cũng là đi theo thái thượng hoàng từ thời gian khổ cực tới, thái thượng hoàng cũng rất hoài cửu, không có việc gì hai người cũng ở đây trên giường trao đổi lẫn nhau giao lưu cốt chất lơi lỏng vấn đề. Về sau thái thượng hoàng thoái vị đem long ỷ giao cho hoàng lão tứ, theo lý mà nói Trương Tùng Lăng cũng nên thất thế, có thể cũng không phải là như thế. Hai cái nguyên nhân, một, Hoa Phi, cũng chính là Trương Tùng Lăng muội muội Trương Mộ Linh đến vương phủ về sau, đối với hoàng lão tứ rất tốt, hoàng lão tứ mẹ ruột sẩy thai qua đời, Trương Mộ Linh và mẹ ruột tựa như đối với hoàng lão tứ. Cái nguyên nhân thứ hai, cái kia chính là Trương Tùng Lăng là vỏ khô đầu khách, hoàng lao tử nhanh đăng cơ thời điểm, lại cho hắn nghĩa nữ Trương Hiểu Nương đưa đến trong cung. Liền hai đời thiên tử ban đêm giải trí sinh hoạt đều bị Trương Tùng Lăng giải quyết. Trương Hiểu Nương khẳng định cũng là tài sắc song tuyệt, bằng không cũng không khả năng vào cung, nghe nói hoàng lao tứ là rất hiếm có cô nương này, phong cái quý nhân, lan quý nhân. Cho nên nói Trương Tùng Lăng cùng hoàng gia quan hệ cũng rất phức tạp, hắn có thể quản lão hoàng đế gọi muội phu, cũng có thể quản tân quân gọi con rể. Đương nhiên,
trên thực tế cũng không phải là như thế, hai hoàng đế tức phụ nhiều, cũng không khả năng thu cái cô nương là hơn cái cha và một đám thân thích. Bất kể nói thế nào, Trương Tùng Lăng không có bị thanh toán, vẫn là làm lấy lễ bộ hưu thị lang. Mà lao gia hỏa này thông minh cũng thông minh ở nơi này, người ta không chơi ngắn, nhiều lần, nhanh, làm là cái lâu dài đầu nhập và ổn định hồi báo. Trương gia quê quán tại Hoành Xuyên, sơn đa thật nhiều, Trương gia cũng là trùng châu to lớn nhất nhân công và vật liệu thương, đời trước thiên tử bị thái thượng hoàng tiêu diệt về sau, chủ gia triệt để thất thế, mà Trương Tùng Lăng cũng thừa lúc vắng mà vào, lấy con em dòng thứ thân phận triệt để nắm giữ Trương gia, chủ gia nhân công và vật liệu sinh ý tự nhiên cũng bị hắn bỏ vào trong túi. Nhưng là Trương Tùng Lăng nhưng không có ăn một mình, mà là phân cho muội muội của hắn cùng hắn nghĩa nữ sáu thành phần tử. Một cái là phi tử, một cái là quý nhân, cũng không khả năng hàng ngày xuất cung tiêu phí đi, cho nên phần này tử, nói là cho hai nữ, không bằng nói là mỗi tháng đưa vào trong cung, một phần cho thái thượng hoàng, một phần cho thiết tử. Trương Tùng Lăng danh nghĩa không có bất kỳ cái gì nhân công và vật liệu cửa hàng, nhưng là trong kinh tất cả nhân công và vật liệu cửa hàng vào cũng là hắn Trương gia nguyên liệu. Dựa theo xương luật, thương thuế là muốn 10 rút 2, không phải lợi nhuận 10 đồng tiền muốn 2 khối tiền, mà là giao dịch 10 đồng tiền muốn 2 khối tiền. Không chính xác nói, thứ này cũng ngang với là Trương Tùng Lăng kiếm lợi 10 đồng tiền, cho thái thượng hoàng 3 khối, lại cho hoàng lao tứ 3 khối, sau đó Trương Tùng Lăng cùng cái khác người Trương gia phân 4 khối. Nhưng bây giờ Thiên Kỵ Doanh cùng Mã Duệ nghiêm chỉnh ngừng lại thương nhân, vấn đề đến rồi, kinh triệu phủ muốn 2 khối tiền, quản ai muốn? Trương Tùng Lăng cũng không thể chạy trong cung tìm thái thượng hoàng nói, đại ca, triều đình muốn thu thuế, thu 2 khối, ngươi và con của ngươi thương lượng một chút, nhìn xem làm sao chỉnh, là ngươi hai liều cái đoàn A cùng một chỗ góp 2 khối, vẫn là hai cái này khối tiền đều ngươi ra. Thái thượng hoàng cùng hoàng lao tứ khẳng định mặc kệ việc này, người ta chỉ phụ trách lấy tiền, cho nên hai cái này khối tiền, nhất định là Trương Tùng Lăng ra. Như vậy vấn đề lại tới, Trương Tùng Lăng nhìn xem là lấy 4 khối, có thể này 4 khối tiền, hắn phải cùng cái khác người Trương gia phân đến trong tay hắn, có thể còn lại 1 khối 5 cũng không tệ rồi. Kết quả Sở Kinh làm thành như vậy, hắn còn được cấp lại ngũ mao, vậy khẳng định là không vui. Sở Kinh có thể cùng Trương Tùng Lăng đánh đối với lại, vốn là sẽ không có cố kỵ. Sở Kinh cũng không phải đơn đả độc đấu, nhị hoàng tử Lang Gia Vương, hộ bộ thượng thư vệ trưởng Phong Thêm Hữu thị Lang Khâu Vạn Sơn, đại lý tự thiếu khanh Đào Thiếu Trương, Thiên Kỵ Doanh, binh bộ Vân Huy tướng quân Đàm Trung Bình, kinh triệu phủ Doãn Mã Duệ, trói trả lại hết chỉnh bất quá một cái Trương Tùng Lăng. Có thể chỉnh, hơn nữa khả năng cao có thể chơi chết hắn, vấn đề là chỉnh về sau đây, mỗi tháng cho thái thượng hoàng cùng hoàng lão tứ cái kia 6 khối tiền ai ra, Sở Kinh ra. Hơn nữa còn có một cái vấn đề, dùng Khâu Vạn Sơn lời nói, Sở Kinh một khi muốn làm Trương Tùng Lăng, rất có thể cho lễ bộ triệt để đắc tội. Không nói chiếm không chiếm lý, mới vừa cho người ta tả thị lang Chu Hữu Vi chỉnh xuống dưới, lại muốn chỉnh Hữu thị lang, lễ bộ nói cái gì cũng không khả năng làm nhìn xem. Hiểu rồi. Sở Kinh sầu mi khổ kiểm nói ra, Trương Tùng Lăng không đáng sợ, đáng sợ là hắn là lễ bộ Hữu thị lang, lễ bộ đã không có cái tả thị lang, ta lại làm Hữu thị lang, lễ bộ nhất định sẽ chơi ta, đúng không? Khâu Vạn Sơn cũng là khá là bất đắc dĩ nói ra, quan trưởng có quy củ quan trưởng, ngươi trêu chọc Trương Tùng Lăng, chính là không cho lễ bộ mặt mũi. Mà trừ bỏ lễ bộ, ta còn tương đương gián tiếp đắc tội hai nữ nhân, một cái là 50 đường đẹp ma nữ Hoa Phi Trương Mộ Linh, một cái là trong cung quý nhân Trương Hiểu Nương, chủ yếu là này hai nữ phía sau còn có hai nam nhân, một cái là Thái Thượng Hoàng, một cái là Đường Kim Thiên Tử. Không sai, nguyên nhân chính là như thế, ngu huynh mới khuyên người tự vệ. Sở Kinh đều vui. Ngay từ đầu cùng Đào Thiếu Trương tổng cộng, muốn chỉnh một cái huyện khiến Lý Mục, kết quả liên lụy ra một tả thị lang. Hiện tại trêu chọc một cái Hữu thị lang, lại kéo ra hai vị hoàng đế, chuyện này là sao a? Sở Kinh mặt lộ vẻ do dự, có phải hay không là ngươi nghĩ nhiều? Ta trước tiên nói Hoa Phi Trương Mộ Linh, Thái Thượng Hoàng không phải thoái vị sao, thân thể cũng không tốt, hẳn là sẽ không quản nhiều như vậy nhàn sự à. Hồ đồ, Thái Thượng Hoàng chính là thoái vị, đó cũng là Đường Kim Thiên Tử phụ hoàng, lại không quyền hành, chẳng lẽ còn không thu thập được ngươi này vàng trao lẫn lộn Thiên Kỵ Doanh phó thống lĩnh sao? Nói đến đây, Khâu Vạn Sơn cũng là hơi tiếc hận. Nếu như Sở Kinh muốn là chính quy Thiên Kỵ Doanh phó thống lĩnh, đó còn dễ nói, vấn đề là tiểu tử này chính là một hấp dẫn hỏa lực phá hôi. Thiên tử đó đâu? Sở Kinh vẫn là không chết tâm, thương thuế việc này lớn, thu thuế đi lên, lợi quốc lợi dân a. Ta hỏi ngươi, không nói thương thuế bao nhiêu, coi như thu đi lên, giao cho chỗ nào? Quốc khố a. Trương Tùng Lăng thông qua vật liệu đá kiếm lấy tiền tài, lại giao cho chỗ nào? Sở Kinh trầm mặc. Nội khố, cũng gọi là hoàng kho. Cũng không phải làm sao, tiền thuế giao cho quốc khố, thiên tử không dùng đến, nhưng là Trương Tùng Lăng tiền, thế nhưng là trực tiếp cho trong cung nội khố, thiên tử tùy tiện xài, muốn làm sao hoa liền xài như thế nào, hoa một khối ném một khối đều không người quản. Cái kia. Sở Kinh cuối cùng vẫn là nhượng bộ, cái kia trước đem vật liệu đá cửa hàng thả một chút, cha đừng thương nhân, đừng ngành nghề, này được chưa? Ngươi a ngươi, nên thông minh thời điểm, hồ đồ cực kỳ a, không nói trước được không hay không, ngươi vì sao muốn nói thả một chút, mà không phải mở một con mắt bế một con mắt, chẳng lẽ, vẫn là không chết tâm, nghĩ đến ngày sau vẫn như cũ muốn cha này Trương Tùng Lăng. Sở Kinh xấu hổ sờ lỗ mũi một cái, chê cười một tiếng, xem như chấp nhận. Kỳ thật Sở Kinh cũng không biết rõ tại sao mình lại là loại tâm tính này, khả năng là nghĩ đến Trương Tùng Lăng nhìn mình cái kia thưởng thức ánh mắt, cũng có khả năng là như đáp ứng Đào Nhược Lâm như vậy, nhất định phải làm sự tình, làm chính xác sự tình. Đương nhiên, còn có tầng một nguyên nhân, Phúc Tam nói một câu, đinh thai nhức óc, còn không bằng bà nương dũng cảm, đó không phải là đồ bỏ đi sao? Sở Kinh không sợ làm đồ bỏ đi, chủ yếu là sợ cưới không được vợ. Tốt, Ngô Minh cũng không truy hỏi, chỉ là muốn báo cho với ngươi, chính là không tra đá này liệu cửa hàng, chỉ tra cái khác thương nhân, cũng là không ổn. Vì sao? Trương Tùng Lăng. Khâu Vạn Sơn lắc đầu, xem thường nói ra, người này nhất thiện nói khoác khoe khoang,
bây giờ ngươi Sở Kình cùng Thiên Kỵ doanh danh tiếng đang thịnh, quân thần có tật giật mình, một khi không tra vật liệu đá cửa hàng lại tra cái khác thương nhân, hắn chắc chắn trắng trợn tuyên dương, để cho người khác cho rằng Thiên Kỵ doanh sợ hắn Trương Tùng Lăng, cũng đúng lúc thông qua việc này, để cho không ít triều thần leo lên cùng hắn. Không thể đi, đây cũng quá không biết xấu hổ. Tám thành là như thế, nếu là ngu huynh đổi đi chỗ khác, ta cứ làm như vậy. Chắc lão gia hỏa này là chuẩn bị dẫm lên ta nổi danh. Sở Kình tính tình đi lên, đây cũng chính là nói, ta cha, không được, không cha, cũng không được, cha cùng không cha, hắn đều nghĩ dẫm ta hai chân. Cho nên ngu huynh mới nói, muốn ngươi đem việc này đẩy lên kinh triệu phủ đầu bên trên, mới có thể toàn thân trở ra. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 355, năm đó, biên quan, tướng quân. Cách hộ bộ nha thự, lên xe ngựa, Sở Kình hùng hùng hổ hổ. Làm thế nào chút chuyện khó khăn như vậy, luôn có đuôi mủ vương bắt đạn kiếm chuyện. Phúc Tam vừa rồi chưa đi đến phòng trực, một mực tại cửa ra vào cùng nha dịch khoác loác như bước tới. Thiếu gia, làm sao vậy? Trương Tùng Lăng, liền vừa rồi tại ta sở phủ bên ngoài gặp lão già kia, làm ai, cho hắn muội muội cùng hắn làm khuê nữ đưa đến trong cung, hiện tại một cái thành quý phi, một cái thành quý nhân, cái trước hầu hạ thái thượng hoàng, cái sau cho thiên tử làm ấm giường, trong kinh vật liệu đá thị trường cũng là Trương Tùng Lăng định đoạt, kiếm tiền, phân trong cung một bộ phận, cha thương nhân, bán vật liệu đá thương nhân, chẳng khác nào là cho thiên tử cùng thái thượng hoàng tài lộ gãy rồi. Sở Kinh thở phì phì kêu lên, đáng giận nhất là, lão gia hỏa này chủ động tìm tới thiếu gia ta, chính là nghĩ dẫm lên ta nổi danh. Phúc Tam cũng không biết nghe có hiểu hay không, a một tiếng. Sở Kinh vuốt vuốt tóc mình, vẫn là không chết tâm, khẳng định có cách giải quyết biện pháp, Mã đại nhân ngay cả mạng cũng không chuẩn bị muốn, ta không thể nói lui liền lui. Thiếu gia ngài thông tuệ nhất, nhất định có thể muốn ra biện pháp. Sở Kinh dùng sức vỗ vỗ bản thân mặt, bắt đầu a quy tinh thần, là, chính nghĩa nhất định có thể chiến thắng tà ác, chính phái cũng nhất định sẽ làm thắng nhân vật phản diện, ngươi nói là a Tam ca, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Thiếu gia, tiểu Phúc Tam mắt nhìn Sở Kinh sắc mặt, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, ngài nói có hay không một loại khả năng, chính là cũng không phải là chính phái luôn luôn thắng, mà là thắng người mới là chính phái. Tam ca. Sở Kinh tao mày nói ra, ngươi nói thật với ta, liền trước mấy ngày ta lấy đá cội không cẩn thận đập trên chán ngươi thời điểm, ngươi có phải hay không bị đoạt xá? Đoạt xá là ý gì? Sở Kinh ngắm nhìn Phúc Tam, phát hiện Phúc Tam này ánh mắt đã hoang mang, lại tản ra trí tuệ quan mang, rất là mâu thuẫn. Không sao. Dùng sức lắc đầu, Sở Kinh vẫn là cảm thấy lại quan sát đi, ngay sau đó nói cho phu xe muốn đi Thiên Kỵ doanh nha thự. Phúc Tam hỏi, thiếu gia, nếu không cùng Trần đại nhân cùng Đào đại tiểu thư thương nghị một chút. Sở Kinh không phải loại kia chết vì sĩ diện chậm trễ chính sự người, không có cứng cổ nói mình có thể giải quyết, nhưng là trong lòng cũng không cho rằng Trần luôn cùng Đào Nhược Lâm có cái gì tốt biện pháp, dù sao dính đến trong cung. Nhìn qua ngoài cửa sổ xe người đi đường, Sở Kinh lâm vào trong hai cái khó này. Chẳng lẽ mình còn muốn đánh cược một cái? Lần trước việc quan hệ lưu dân, Sở Kinh có thể để lên tất cả thẻ đánh bạc. Nhưng lúc này đây, hắn do dự, bởi vì lần trước cực là thiên tử phẩm đức nghề nghiệp, lần này muốn là đánh cuộc nữa thì là cược lòng người. Phàm là dính đến lòng người, dính đến tham dục, lòng người luôn làm người thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng. Sở Kinh cũng không cho rằng thiên tử là loại kia gầy mình mập công người, không phải nói loại người này không có, mà là thiếu, cho dù là thiên tử cũng chưa hẳn là loại người này. Xe ngựa đến Thiên Kỵ doanh nha thự, Sở Kinh nhảy nhót trở ra mới biết được đại gia đã xuất động, sáng sớm vẫn là như ngày hôm qua giống như chia ra đếm đường tra thương nhân. Sở Kinh cũng không suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi sau khi rốt cục hạ quyết tâm, để cho người ta thông chi Đào Nhược Lâm đám người, chứ không muốn tra trong kinh vật liệu đá thương nhân, trước tra cái khác thương nhân. Sở Kinh cũng không phải rút lui, mà là lớn lên. Mặc dù từ Khâu Vạn Sơn biết được Trương Tùng Lăng nội tình, có thể còn rất nhiều chi tiết tính vấn đề không hiểu rõ, bằng không đừng động, muốn động trực tiếp móc thận trên co hắn, không lưu cho mình chỗ trống, cũng không cho đối phương để lối thoát. Giao phó xong thám mã về sau, Sở Kinh đi tới phòng trực bên ngoài, lúc này mới nhìn thấy Phúc Tam đã đem thị trường từ sở phủ mở rộng đến Thiên Kỵ doanh nha thự, đang cùng mấy cái thám mã hẹn nhau hạ sai về sau chơi hai thành. Sở Kinh đi tới, cười mắng, người ta kiếm chút đồng lộc không dễ dàng, đừng tổng có ý đồ xấu. Phúc Tam cười hắc hắc, không có lên tiếng tiếng. Một bên thám mã cười nói, Sở đại nhân, Phúc Tam huynh đệ hồ suy đại khí, còn nói 10 cược 9 thắng, ngài cho ti chức một cái cơ hội, đợi ta làm, hạ nhân cũng tốt để cho Phúc Tam huynh đệ biết được như thế nào này trên chiếu bạc hảo kiệt. Nói chuyện thám mã tuổi tác không lớn, chừng 20, so sánh cái khác Thiên Kỵ doanh thám mã, xem như rất trẻ trung. Sở Kinh hơi có vẻ hiếu kỳ hỏi, ngươi tự xưng ti chức, có phẩm cấp? Ti chức là tiểu kỳ, bất quá là trong cung phẩm cấp, bằng bát phẩm. Xưng hô như thế nào? Thám mã chất phác cười một tiếng, ti chức Vương Thông Thông, đại gia hỏa đều quản ti chức gọi nhị thông. Này tên rất đùa. Sở Kinh nhàn rỗi cũng là không chuyện làm, tựa vào trên cây hỏi, Thiên Kỵ doanh không phải là bệ hạ năm đó còn là hoàng tử lúc hầu cận kỵ tốt sao, ngươi xem lên số tuổi cũng không lớn a. Tiểu tòng quân 8 năm rồi. Sở Kinh trên mặt hoang mang, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 20 có 2. Nhìn thấy Sở Kinh hứng thú, Vương Thông Thông cười ngây ngô nói, bệ hạ năm đó trấn thủ biên quan, tiểu là biên trấn Hắc Sa thôn, Lương Nhung Đồ thôn, liền lưu niên kỵ còn nhỏ, muốn dẫn đến trong thảo nguyên, bệ hạ mang theo hầu cận chạy đến về sau, những lương nhung đó tặc tử liền chạy, bệ hạ gặp chúng ta cũng là đứa bé, cơ khổ không nơi nương tựa, sau đó lấy ra một chút lương khô cùng tiền tài, hỏi ti chức cùng cấp thôn thiếu niên, nếu không cầm tiền tiến quan nội tìm con đường sống, muốn sao? Thông quân, trưởng thành, đi theo hắn giết lương tặc, cho nên ngươi nhập ngũ. Khi đó chỗ nào biết được nhiều như vậy, đều khóc, đều là không chỗ nương tựa bé con, không nghĩ nhiều như vậy, tiểu cũng không biết bệ hạ thân phận, cho rằng chính là một tướng quân, ti chức còn đùa nghịch tính tình, khóc nói, nếu là bệ hạ có thể dẫn người đi cho ti chức nhóm báo thù, về sau chúng ta mệnh chính là bệ hạ. Sở Kinh cười khổ không thôi,
không có lên tiếng tiếng. Thiên tử cũng không phải người ngu, bởi vì phải cho mấy đứa bé báo thủ, xâm nhập Mênh Mông Thảo Nguyên, không sáng suốt, cực kỳ không sáng suốt. Phúc Tam rõ ràng là không nghĩ tới này gốc dạng, lần đột hỏi, bệ hạ lúc ấy cho các ngươi báo thủ. Làm sao sẽ, bệ hạ hầu cận chỉ có 100 người, đám kia lương tặc chạy hồi lâu, ngựa lại nhanh, đuổi không kịp. Phúc Tam hơi có vẻ thất vọng a một tiếng. Vương Thông Thông tiếp tục nói, về sau chúng ta cùng thôn bé con liền nhập quan, đi không xa, không chỗ nương tựa, bị bệ hạ an trí tại quan nội mấy chỗ dưới trong huyện, tìm người trong sạch thu dưỡng. Sở Kinh trong lòng bách vị tạp trần, về sau liền tử quân. Vương Thông Thông lại lộ ra nụ cười, ưỡn ngực, ước chừng nửa năm sau đi, bệ hạ mang theo hầu cận tới tìm chúng ta, cưỡi ngựa cao to, một thân vết máu, không ít hầu cận còn bị thương, ti chức cả một đời đều không thể quên khi đó tình cảnh. Bệ hạ đem một khỏa đấm máu đầu ném vào ti chức trước mặt, nói đầu này chủ nhân gọi Thác Bạt Hùng, chính là này Thác Bạt Hùng mang người đổ ti chức thôn. Bệ hạ nói cho chúng ta báo thủ, hỏi chúng ta, còn nguyện ý tổng quân sao? Tổng quân luyện giỏi bản sự, tương lai đi theo bệ hạ cùng một chỗ diệt Lương Lung. Sở Kinh mặt lộ vẻ vẻ động dung, bệ hạ cho các ngươi báo thủ. Đúng vậy à, về sau ti chức mới hiểu, bệ hạ hao phí mấy tháng thời gian điều động thám mã xâm nhập Thảo Nguyên tìm Thác Bạt Hùng tung tích. Bệ hạ còn nói, giết ta đại sương con dân, tất yếu nợ máu trả bằng máu. Cuối cùng xuất linh khinh kỵ hơn 100 người xâm nhập Thảo Nguyên, đánh bất ngờ Thác Bạt Hùng bộ lạc, chẳng cái kia lương tặc đầu mang cho chúng ta trở về. Bệ hạ tự mình cho ti chức phát áo giáp cùng đao kiếm, còn cùng ti chức nói, diệt Lương Lung, dẫn đầu ti chức nhóm cùng một chỗ khai sáng đại sương thịnh thế. Sở Kinh bỗng nhiên mà lên, nhìn về phía Phúc Tam, đi thông chi Giang Nguyệt Sinh cùng Đào Nhược Lâm trước trai trong kinh vật liệu đá thương nhân. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 356, nữ trưởng quỹ. Sở Kinh vẫn như cũ không dám đánh cược lòng người sẽ luôn để cho hắn thất vọng. Nhưng là hắn vẫn là nguyện ý lần nữa để lên toàn bộ thẻ đánh bạc tới một lần đánh cược, không cá cược lòng người, cược sơ tâm, cược năm đó cái kia vẫn là hoàng tử tướng quân, cái kia chỉ là trấn thủ biên quan lại dám tuyên bố muốn khai sáng đại sương thịnh thế nam nhân, chưa quên sơ tâm. Vũ Vô Vương Thông Thông bả vai, Sở Kinh lưu lại một câu rời xa đánh bạc sau mang theo Phúc Tam rời đi nhà thự. Lên xe ngựa, gọi 10 cái thiên kỵ doanh thám mã, thẳng đến Bắc thị. Tất nhiên trên chiếu bạc, vậy liền muốn làm toàn trường đẹp trai, trong kinh nhân công và vật liệu đá thương nhân, hắn muốn đích thân tra. Bắc thị, chu ký nhân công và vật liệu được, đây là Sở Kinh trạm thứ nhất. Thiên kỵ doanh thám mã xếp thành một hàng, Sở Kinh nhảy nhót vào trong cửa hàng. Sở Kinh xuyên là thường phục, không để cho thám mã theo vào đến, chỉ đem lấy Phúc Tam. Cũng là xảo, trưởng quỹ không có ở cửa hàng bên trong, hậu viện truyền đến trận trận mùi cơm chín vị, hẳn là ở phía sau ăn cơm. Sở Kinh đánh giá chung quanh một phen, trong phòng bày đầy đủ loại vật liệu đá, còn có không ít thành phẩm, trừ bỏ gạch đá bên ngoài, còn có thật nhiều hàng mỹ nghệ. Phúc Tam hô một cú họng, có việc người không? Sở Kinh thấp giọng phân phó nói, trước không muốn biểu lộ thân phận. Tiểu Minh Bạch, nghe được tiếng la, chạy ra đúng là nữ tử, xuyên lấy tử sa váy dài, ngũ quan đoan chính, tu mi bưng mũi, gò má bên hơi hiện lún đồng tiền, màu da cực bạch, một đôi đào hoa mắt to nhu tình như nước, có thể trang dung quá nặng, mang theo mấy phần phong trần. Đến rồi, hai vị gia, tiểu nữ tử Lục Hoàn, hai vị gia thế nhưng là mua sắm nhân công và vật liệu. Tự xưng Lục Hoàn nữ tử có chút thi lễ một cái nhăn mày một nụ cười đều tựa như muốn thông đồng ai tựa như, hai vị gia xin đừng trách, gia phụ nghề nghiệp, tiểu nữ chợt có giúp đỡ. Sở Kinh không nghĩ tới trưởng quỹ đúng là nữ tử. Phúc Tam thì là hai mắt sáng lên, xem ra rất ăn cái này Lục Hoàn nhan. Đương nhiên, Phúc Tam gặp qua cô nương, 10 cái bên trong 9 cái cũng là có được kỹ thuật nữ tử, đoán chừng khí chất đều cùng cái này Lục Hoàn không sai biệt lắm. Sở Kinh lần nữa xác nhận nói, ngươi là trưởng quỹ. Công tử chớ trách. Lục Hoàn mân mê miệng, dường như gắt giọng, vì sinh hoạt mệt mỏi, lại tìm không được tốt nhà chồng, thương nhân tuy là thiện nghiệp, lại cũng chỉ có thể lo liệu. Sở Kinh liếc mắt. Hắn cái gì sóng lớn chưa thấy qua, liền loại này tư sắc, cũng chính là không thành thật chớ quấy dậy tầng kia lần. Giả vờ giả vịt mắt nhìn trong cửa hàng vật liệu đá, Sở Kinh thuận miệng hỏi, bán thế nào? Công tử là muốn trúc trạch, vẫn là tập phủ? Sở Kinh khẽ cười một tiếng, quả nhiên là một xã hội lao pháo. Trạch là dân, phủ là quan, đây là tìm hiểu thân phận của mình đâu. Ngươi đoán? Lục Hoàn che miệng yêu kiều cười, tiểu nữ sao có thể đoán ra, bất quá gặp công tử anh tuấn bất phàm, nhất định là xuất thân vọng tộc, công tử đích thân đến chọn lựa vật liệu đá, chẳng lẽ muốn xây cái tảng kiểu kim ốc? Sở Kinh trong lòng lần nữa giải độc, này nương môn là tìm hiểu bản thân có hay không đối tượng đâu. Ngươi tiếp tục đoán. Lục Hoàn nhào đầu, giả trang ra một bộ hồn nhiên vô tà bộ dáng, vậy nhân gia có thể hảo hảo đoán xem. Sở Kinh nhếch miệng. Đồng dạng là quay đầu, người ta đảo Nhược Lâm nghiêng một cái đầu, muốn cho phạm nhân tội, lại nó ngó trước mắt như vậy cái đồ chơi, dáng vẻ cạnh cỡm như thế, nghiêng một cái đầu, cũng muốn để cho người ta phạm tội, nghị chiếu nàng đầu cho một gia truy. Kỳ thật đối với Sở Kinh mà nói, nữ nhân liền như là hoa mở dạng, không cùng tuổi, khác biệt phong cách, khác biệt lịch duyệt, lại phát ra khác biệt hào quang. Sợ là sợ trang, 30-40 tuổi nữ nhân, ngươi đi khinh thục lộ tuyến hoặc là thuộc phụ lộ tuyến là được, khí chất tại chỗ bày biện đây, 50-60 tuổi nữ nhân, ngươi nghiêm chỉnh nên nấu cơm, nên nhảy quảng trường múa nhảy quảng trường múa. Có thể ngươi 30-40 tuổi nữ nhân, không phải mặc đồng phục, không có chuyện còn bĩu cái miệng, chẳng những không hài hòa, còn làm ra vẻ. 50-60 tuổi nữ nhân, ngươi không ở nhà làm rau hẹ hộ, không phải đập thiện cận nhiều lần nhảy nữ đoàn múa, không tôn trọng yêu dâu xanh, cũng không tôn trọng bản thân. Sở Kinh cảm thấy Lục Hoàn liền rất làm ra vẻ, ngươi là trưởng quỹ liền hào hào làm ăn, còn ai cái đầu làm bộ đáng yêu nói ngươi đoán mẹ nó cái trái dưa hầu đoán, rõ ràng rất có tâm cơ, giả trăng cái gì ngây thơ giờ sờ lầm. Giới thiệu cho ta một chút ta. Sở Kinh chính là đến dò xét đấy, mặc dù hiếu kỳ trưởng quỹ là nữ tử, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn một hồi gây chuyện. Công tử còn chưa nói ngài cần vật liệu đã làm cái gì đây,
điều này khiến người ta nói thế nào nha?
Xây nhà,
bao lớn phòng ở, là dinh thự, vẫn là phủ đệ?
Rất lớn, cần 15 tiện liệu.
Sở Kinh tiện tay một chỉ, liền loại này nhân công và vật liệu, bao nhiêu tiền?
Loại này nhân công và vật liệu, nhưng lại tốn hao không có bao nhiêu.
Lục Hoàn lại lộ ra bộ kia không đứng đắn nụ cười, khẽ cười nói, công tử không bằng tuyển Nam Lâm nhân công và vật liệu được chứ, khí phái cực kỳ, ngài nói đúng không?
Sở Kinh giả bộ như không sợ hãi hỏi, đúng rồi, nghe nói gần nhất Kinh Triệu phủ tra thương nhân, có việc này sao? Các ngươi những cái này trưởng quỹ, không tự mình nghiên cứu một chút làm sao ứng đối à?
Lục Hoan nụ cười trì trệ, đáy mắt hiện lên vẻ khác lạ, lần nữa quan sát toàn thể một phen Sở Kình, cuối cùng ánh mắt rơi vào Sở Kình xử lấy quải trượng trên, hơi biến sắc mặt.
Lục Hoan hơi có vẻ khẩn trương, không cười tiếp được, tiểu nữ còn chưa hỏi, công tử xưng hô như thế nào?
Sở Kình, Phúc Tam.
Phúc Tam, tại.
Sở Kình giận quá chừng, ta nói ta gọi Phúc Tam.
Phúc Tam, có thể tiểu cũng gọi Phúc Tam a, ngài không phải gọi Sở Kình sao?
Sở Kình.
Lục Hoan hoa dung thất sắc, vô ý thức kêu lên, ngươi chính là Thiên Kỵ doanh phó thống lĩnh Sở Kình.
Sở Kình trừng mắt liếc Phúc Tam, ngay sau đó nhìn nói với Lục Hoan, nhận thức lại một lần, ta ác thế lực sửa đổi dịch, Thiên Kỵ doanh phó thống lĩnh Sở Kình, cô đương, tối người không nói rõ lời nói, sổ sách lấy ra đi.
Lục Hoan miễn cưỡng cười vui nói, không,
không có,
không có.
Sở Kình cười nói, vậy chúng ta liền bản thân tìm.
Không thể.
Lục Hoan đột nhiên vươn tay, hét lớn, ngươi dám dùng sức mạnh, lão nương có thể hô đăng đồ tử, người khác sợ ngươi Thiên Kỵ doanh, lão nương cũng không sợ, ngươi có bản lãnh đoạt đoạt thử xem, lão nương liều mạng với ngươi.
Sở Kình nhìn về phía Phúc Tam, nhìn xem không, một lần liền bại lộ nông thôn đại nha đầu bản chất rồi à?
Kỳ thật Sở Kình cũng rất kỳ quái, chính là muốn cái sổ sách, cùng lắm thì bổ chút thuế mà thôi. Này nương môn một bộ muốn cho nàng thế nào tựa như, cần thiết hay không?
Phúc Tam nghe răng cười một tiếng, đi về phía trước một bước.
Lục Châu giật nảy mình, cũng là vô ý thức lui về sau một bước, kết quả vấp tại trên tảng đá, ngã về phía sau.
Ngược lại không sao, chủ yếu là quần lụa mỏng còn phá tại trên quầy, xoát một tiếng, đầy đủ bộ ngực sữa lộ ra một nửa.
Lục Châu hô to một tiếng, hai tay hoàn ngực.
Sở Kình cũng là bất ngờ, nhất thời không biết nên làm gì bây giờ.
Phúc Tam thì là trừng mắt hai mắt chiếm tiện nghi.
Đăng đồ tử.
Lục Châu hô lớn, mau tới người nha, đăng đồ tử.
Sở Kình nhìn về phía Phúc Tam, mau nói chuyện a, thất thần nhìn cái gì đấy?
Thiếu gia, tiểu nói cái gì?
Trước chịu nhận lỗi, đừng để người thật sự cho rằng ta đùa nghịch lưu manh.
Xin lỗi.
Phúc Tam vô ý thức sở về phía tay áo, thật giống như là muốn bỏ tiền.
Sở Kình là thật chết lặng, này không thể so với hậu thế, nếu thật là truyền ra cái gì nhàn thoại lời nói, hắn này Thiên Kỵ doanh phó thống lĩnh thanh danh xem như hủy sạch, đám người chỉ nguyện ý tin tưởng bọn họ muốn tin tưởng sự tình, này nương môn xem xét cũng không phải là đèn cạn dầu, vạn nhất về sau hồ liệt liệt liền hỏng rồi.
Sở Kình quay đầu, quả nhiên đã có nghe tiếng bách tính tụ tập đến ngoài cửa, ngay sau đó vội vàng nói với Phúc Tam, mau xin lỗi cô nương xin lỗi, đều được, xin lỗi, tranh thủ thời gian cho người ta nâng đỡ.
A Phúc Tam hướng đi Lục Châu, xoa xoa đôi bàn tay, xin lỗi, cô nương.
Sở Kình.
Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh.
Chương 357, lũng đoạn.
Lục Châu tuyệt đối lăn lộn qua xã hội, là cái có kinh lịch nữ nhân, bằng không không lá gan này. Muốn là đổi nữ tử bình thường, nhìn thấy Thiên Kỵ doanh, đây tuyệt đối là dọa không thể chọn chân. Có thể Lục Châu không những khép lại chân, còn mở miệng một tiếng lao nương, một câu một cái đăng đồ tử, mang một ít lợn chết không sợ nước sôi nóng ý nghĩa.
Đương nhiên, là nữ tử bình thường lời nói cũng không khả năng tại Bắc thị trông coi cái cửa hàng.
Phúc Tam đi lên trước, cực kỳ thô bạo, liền một câu, Lục Châu đàng hoàng.
Lại kêu, lão tử đâm chết ngươi.
Câu nói này nhưng lại không có gì nghĩa khác, chủ yếu là Phúc Tam vén lên áo choàng.
Trước đó bị thương, Phúc Tam cũng không có mặc cái loại này quần áo bó màu đen, mà là mặc rộng rãi trường bào, bả vai phải bị thương, cho nên bình thường đều dùng tay trái, bởi vì phải dùng tay trái, nguyên bản sau lưng cất giấu đòn đao, cải thành dán đùi cạnh ngoài. Nghĩ móc đao, liền phải trước vén lên áo choàng.
Lục Châu là thật dọa, xem xét Phúc Tam lại là đặt xuống áo choàng lại muốn đâm chết nàng, sắc mặt trắng bệch, không dám gọi.
Thiên Kỵ doanh nhân mã cũng vào, cấp tốc đem cửa ra vào ngăn chặn.
Sở Kinh rất là kỳ quái, chính là tra cái sổ sách, này nương môn đến mức sợ đến như vậy sao? Lại là hô lại là gọi.
Sở Kinh đi tới, tốt nhất đánh giá một phen Lục Châu, vung tay lên, đem sổ sách tìm ra.
Mấy tên thám mã cấp tốc đi tới bắt đầu kiểm tra toàn bộ.
Lục Châu kinh hoàng bất an mắt nhìn Phúc Tam, vòng quanh ngực kêu lên, ngươi dám, lao nương phía trên có người.
Sầy a.
Lao nương phía sau nam nhân là lễ bộ hữu thị lang Trương đại nhân.
Trương đại nhân chúc hầu a, một hồi phía trên, một hồi đằng sau.
Sở Kinh mặt lộ vẻ cười lạnh.
Chính là đối phương không nói, hắn cũng đoán được.
Mã Duệ cho hắn trong danh sách ghi rõ, nhà này nhân công và vật liệu cửa hàng mặc dù không phải trong kinh to lớn nhất nhân công và vật liệu cửa hàng, nhưng tuyệt đối là đi hàng lượng to lớn nhất cửa hàng, cùng Trương Tùng Lăng có quan hệ cũng không phải cỡ nào làm cho người ngoài ý muốn sự tình.
Rất nhanh, sổ sách tìm đến, Sở Kinh rốt cuộc biết Lục Châu vì sao như thế kinh hoàng.
Sổ sách không phải một cái, mà là mười mấy bản.
Cái thứ nhất sổ sách ghi chép cửa hàng đi hàng mức, không nhiều, gần một tháng cũng liền hơn ngàn sâu, có thể mấy cái khác sổ sách liền cực kỳ dọa người rồi, phía trên mức to lớn, vẹn vẹn là một tháng thì có hơn 2 vạn sâu. Chỉ bất quá cũng không phải là nhà này cửa hàng xuất công liệu, mà là cái khác nhân công và vật liệu cửa hàng từ nơi này vào hàng, hàng cái trong kinh tất cả nhân công và vật liệu cửa hàng liền công bộ đều có.
Sở Kinh quay đầu nhìn về phía Vương Thông Thông, đi chung quanh hỏi thăm một chút, nhà này cửa hàng ngày bình thường lui tới bao nhiêu xe ngựa?
Dạ.
Vương Thông Thông chạy ra ngoài, Sở Kinh nhìn về phía Lục Châu, cau mày.
Nếu như mấy cái khác sổ sách ghi chép là chân thật, vẹn vẹn từ về số lượng đến xem, nhà này cửa hàng mỗi ngày ít nhất phải vừa đi vừa về hơn 100 lái xe ngựa, thật nếu là như vậy, Bắc thị đến chắn thành cái dạng gì, hoàn toàn không thể nào. Cất bước hướng đi hậu viện, Sở Kinh nhìn lướt qua, không có nhà kho, địa phương cũng không lớn, cũng không có tổn trữ đại lượng vật liệu đá. Về tới trong phòng, Sở Kinh nhìn về phía Lục Châu giơ lên trong tay sổ sách, chuyện gì xảy ra? Lục Châu nghiêng đầu sang chỗ khác, không lên tiếng. Sở Kinh cũng không nóng nảy, ngồi ở trên ghế kiên nhẫn chờ đợi. Sau một lúc lâu, Vương Thông Thông trở lại rồi, cũng không phải tìm bách tính nghe ngóng, mà là tìm dấu ở Bắc Thị một chút thiên kỵ doanh thám mã hỏi thăm một lần. Nhà này cửa hàng không phải là không có xe ngựa tới vận chuyển vật liệu đá, mà là không có, một khung đều không có. Sở Kinh hiểu, nay cửa hàng nên chỉ là thu tiền đặt cọc hoặc là thu khoản địa phương, hộ khách nhìn kỹ về sau, từ chỗ khác địa phương đưa đến hộ khách yêu cầu chỉ định vị trí. Lần nữa lật xem mấy quyển khoản, Sở Kinh càng xem càng là cảm thấy kỳ quái. Toàn bộ kinh thành nhân công và vật liệu cửa hàng đều từ nơi này cầm hàng. Lục Châu nói hắn phía trên nam nhân là Trương Tùng Lăng, mà nhà này cửa hàng là tất cả nhân công và vật liệu cửa hàng tổng bán ra, như vậy cũng từ bên cạnh chứng minh, toàn bộ kinh thành nhân công và vật liệu thị trường đều bị Trương gia cho lũng đoạn, mang về thiên kỵ doanh. Sở Kinh ra lệnh một tiếng, hai cái thám mã trực tiếp cho Lục Châu không lên. Lục Châu hoa dung thất sắc, ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Và ngươi mẹ nó tích tích đánh thạch làm lũng đoạn. Tùy ý Lục Châu như thế nào kêu to, hai cái thám mã trực tiếp cho Lục Châu ném vào trong xe ngựa, dù sao cũng là nữ tử, không có khả năng một đường ép trở về, hơn nữa còn quần áo không chỉnh tề. Sở Kinh không có lên xe ngựa, mà là đi Bắc Thị cái khác hai nhà nhân công và vật liệu cửa hàng. Hai nhà này cửa hàng nhưng lại bình thường, sổ sách cũng có, cũng nói đi kinh triệu phủ đóng thuế quá hạn, liên quan tới nhập hàng sự tình, ngay từ đầu còn không nói, Phúc Tam vậy lên áo choàng, hai trưởng quý sợ, lúc này mới lời nói thật. Nguyên lai trong kinh nhiều như vậy nhà nhân công và vật liệu cửa hàng, kỳ thật liền xem như một nhà, chu ký. Mặc kệ nhà ai cửa hàng tiếp đơn, cũng không để ý hộ khách chọn mua bao nhiêu, cho nên cửa hàng đều muốn đi chu ký trực tiếp từ ngoài thành đem vật liệu đá kéo đến trong thành. Đây cũng chính là nói, tất cả cửa hàng liền bán ra thương hoặc là trung gian thương cũng không tính, chính là một môi giới, muốn ở trong thành mở vật liệu đá cửa hàng, nhất định phải chu ký trưởng quỹ Lục Châu gật đầu mới được, cho dù mở, cũng không thể tiếp việc tư. Xác định sau chuyện này, Sở Kinh hồi nhà thự. Đoạn thời gian gần nhất, Sở Kinh một mực tại đọc sách, nhìn xương luật. Đồng dạng hàng ngày nghiên cứu luật pháp người, nếu không phải là tương quan ngành nghề hành nghề người, nếu không phải là chuẩn bị áp dụng người phạm tội. Đến mức Sở Kinh là ôm cái gì mục tiêu, không cần nói cũng biết. Xương luật bên trong cũng không có liên quan tới lũng đoạn bất luận cái gì điều. Nhưng là Sở Kinh so bất luận kẻ nào đều biết lũng đoạn loại sự tình này hậu quả cùng tính nghiêm trọng. Chưa kể tới cái gì có cho hay không người cưới mua bảo hiểm chuyện này, lũng đoạn duy nhất kết cục chính là diệt vong, chỉ là thời gian sớm một thôi. Châu Phi sư tử tại săn giết ngựa chiến quá trình bên trong, bình thường chỉ đối với hoạn có tật bệnh đồng thời thân thể nhỏ yếu con mồi ra tay, đồng lý, loài thú ăn kiến phát hiện con mối xào huyệt lúc, chỉ là ăn hết một số nhỏ xào huyệt bên trong công kiến, cũng không phá hư con mối xào huyệt. Đây là động vật bản tính, nếu như đối thủ toàn bộ tử vong, liền báo trước mình cũng muốn diệt vong. Mà thương nghiệp hành vi bên trong, nhà tư bản tại lợi ích ngắn hạn tranh đoạt bên trong, đi vô tình tiêu diệt tất cả người phản đối tạo thành lũng đoạn thị trường tình huống, như vậy rõ ràng nhất chính là hai cái hậu quả, bản thân không cách nào tiến bộ, bởi vì không có cạnh tranh, thứ nhì là một nhà độc đại, nghĩ bán bao nhiêu tiền bán bao nhiêu tiền, nghĩ lúc nào bán lúc nào bán, suy nghĩ gì tư thế bán nên cái gì tư thế bán, thậm chí nghĩ không bán thì không bán. Trước đó lưu dân vấn đề chính là dạng này, môn Việt thế gia chữ hàng thóc gạo, chút ít thả ra, đại lượng chữ hàng, chờ lưu dân con số đạt tới đỉnh cao nhất lúc này mới giá cao phát thóc, kiếm lời đầy bồn đầy bát, mà ở này phía sau thì là vô số thi cốt cùng lưu dân huyết lệ. Nhân công và vật liệu không phải ăn, nhưng là tài liệu kiến trúc, Sở Kinh tìm Thiên Kỵ doanh thám mã hỏi một lần, quả nhiên, bây giờ nhân công và vật liệu giá cả so 5 năm trước lật gấp 7 có thừa. Nhân công và vật liệu, trên thực tế chính là thạch đầu mảnh gỗ, khắp nơi có thể thấy được, nhưng là so 5 năm trước lật gấp 7, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Đi kinh triệu phủ, đem phủ Doãn Mã đại nhân gọi tới, nói là việc gấp, nhanh lên. Thông báo một thân thám mã về sau, Sở Kinh sắc mặt âm tình bất định đi tới Lục Châu trước mặt. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 358, liền tin ngài. Mặc dù là một có kinh lịch xã hội đại tỷ, mà dù sao nơi này là trong truyền thuyết thiên kỵ doanh nhà thự, Lục Châu cũng không có vừa mới như vậy phách lối bộ dáng. Đây nếu là đổi 3 tháng trước, liền những cái kia thương nhân, đối mặt thiên kỵ doanh thời điểm thật đúng là không có can đảm nói nhiều một câu. Trách thì trách Sở Kình quá cao điệu. Thiên kỵ doanh nhiều khi tại quan viên cùng bách tính trong mắt liền cùng đô thị truyền thuyết tựa như, đều biết có như vậy một đám người, nhưng là ai cũng chưa từng thấy qua, cảm giác thần bí mười phần, không ít người đều cho thiên kỵ doanh cùng trong truyền thuyết thích khách vẽ lên ngang bằng. Kết quả Sở Kình tiếp nhận về sau, làm 3 chuyện, mang theo thiên kỵ doanh thám mã ở trong thành đoạt lương thực, xây nhà, để cho thương nhân đóng thuế quá hạn, hàng ngày khắp kinh thành tản bộ. Trần Nôn hao tốn thời gian nửa năm tạo nên loại kia thiên kỵ doanh cảm giác thần bí, không còn sót lại chút gì. Bây giờ đang ở không ít Bắc thị bách tính trong mắt, đoán chừng thiên kỵ doanh cùng giữ trật tự đô thị không sai biệt lắm, cái gì phá sự đều quản. Lục Châu vừa mới tại trong cửa hàng thời điểm, không thể nói là khí diễm phách lối đi, chí ít không có bị triệt để hù sợ. Hiện tại mỗi lần bị đưa đến thiên kỵ doanh nha thự, đàng hoàng. Sói chính là lại gắng sức phá nhà, hắn cũng là sói, không phải hợp kỳ. Lui tới thiên kỵ doanh thám mã nguyên một đám lớn lên liền cùng cái đồ biến thái sát nhân cuồng tựa như, bước đi còn không hữu thanh, Lục Châu dù sao cũng là nữ nhân, có chút sợ. Sở Kinh chỉ Lục Châu sau lưng, nơi đó là địa lao, sở dĩ ngươi không có bị nhốt vào địa lao, bởi vì ngươi là nữ nhân, hiện tại, lao trung thực. Dừng một chút, Sở Kinh nói ra, nhìn đâu vậy, nhìn ta, có thể hay không chút tôn trọng ta. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, vừa mới Phúc Tam lộ diện về sau, Lục Châu tổng hội trộm đạo dò xét hắn, hiện tại hồi nha thử cùng là, này nương môn hai mắt luôn luôn nhìn chằm chằm Phúc Tam nhìn.
Sở Kinh tiếp tục nói, thành thật trả lời ta vấn đề, nếu như gạt ta, giấu giếm, ngậm miệng không nói, ta sẽ cho ngươi ném vào trong địa lao, sau đó mở ra tất cả cửa phòng giam, bên trong có đủ loại loại Giang Dương đại đạo, hậu quả, ngươi tự mình nghĩ đi. Lục Châu nơm nớp lo sợ hỏi, Thiên Kỵ Doanh còn bắt Giang Dương đại đạo, ngươi chú ý điểm có thể hay không tại đứng đắn thích hợp địa phương. Sở Kinh bằng mặt lại hỏi, trong kinh tất cả nhân công và vật liệu đều từ ngươi này đi, đúng không? Dân nữ chỉ là chợ có. Lục Châu từ ngữ mập mờ, một câu hoàn chỉnh lời nói không nói ra, vừa nhìn về phía ở bên cạnh Ngáp Phúc Tam. Chưa thấy quan tài không rơi lệ đúng không? Sở Kinh quay đầu tiện tay một chỉ một cái thám mã, giới thiệu cho ngươi một chút, Thiên Kỵ Doanh đệ nhất dùng hình cao thủ, nhân xương đại xương Phật đi, dựng thẳng cưa hàn mì bản, đường rượu mời không uống uống rượu phạt. Sau lưng thám mã cố gắng đem chính mình ngũ quan vặn vẹo đến cùng một chỗ, gắng đạt tới để cho mình xem dọa người một chút. Lục Châu cắn răng một cái, kêu lên, dám đụng đến ta, Trương đại nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Sở Kinh dần dần mất đi kiên nhẫn, quay đầu nhìn về phía thám mã, dùng hình. Thám mã không nói hai lời, vén tay áo lên, ngay sau đó gọi tới mấy cái giúp đỡ. Cười gần vây hướng không ngừng lùi lại đều sợ hãi liên tục Lục Châu. Kỳ thật Sở Kình chính là nghĩ dọa một chút đối phương thôi, thẳng đến Vương Thông Thông bốn người phân biệt nắm lấy Lục Châu hai tay hai chân cho nàng nâng lên đồng thời chuẩn bị chạy đến hướng trên cây lúc, Sở Kình này mới phản ứng được. Ta dựa vào, các ngươi làm cái gì? Ngừng, mau dừng lại. Bốn cái thám mã đồng thời buông tay, Lục Châu thẳng tắp ném xuống đất. Sở Kình xem như phục. Tình cảm Thiên Kỵ Doanh đám này Vương Bắt Đạn là muốn đối với Lục Châu đến một bộ A Du ba cực hình. Trước đó Sở Kình cho hái hoa đạo tặc nô đại minh liền đến một bộ, hiệu quả nổi bật, Thiên Kỵ Doanh thám mã nhóm cũng học xong. Không nói Sở Kình có phải là thật hay không để cho bọn họ tra tấn, vấn đề là đối với Lục Châu cũng không có hiệu quả nhiều a, nhiều nhất đụng nát xương châu. Lục Châu đều bị dọa sợ, chật vật đến cực điểm bỏ lên, vẫn như trước không định mở miệng. Sở Kình cũng không nghĩ đến đối phương miệng cứng như vậy, có chút vô kế khả thi. Lúc đoạn loại sự tình này, cũng không đụng phạm xương luật, cho nên từ trên căn bản giảng, Lục Châu là vô tội, từ pháp lý trên giảng, Thiên Kỵ Doanh cũng không quyền lợi bắt người ta, đương nhiên, từ trên thực tế mà nói, Thiên Kỵ Doanh có thể bắt bất luận kẻ nào. Chỉ bất quá Sở Kình cũng không thích làm như thế, dính đến triều thần, phải có tối tha. Không thể lưu lại bất kỳ cái cắn nào để cho người ta dùng cái này công kích bản thân. Đoán chừng Lục Châu cũng là hoặc nhiều hoặc ít nhìn ra Sở Kình thật không dám cầm nàng thế nào, ngoài mạnh trong yếu kêu lên, nếu thật là đem lão nương thế nào, Trương đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Sở Kình vui, há miệng ngậm miệng Trương đại nhân, sao nhóm, Trương Tùng Lăng là ngươi nhân tình a? Ngươi, còn có ngươi. Lục Châu quả nhiên là một bát lạc hóa sắc, triệt để không đếm xỉa đến, ngón tay lần lượt đảo qua, lão nương nhớ kỹ các ngươi tướng mạo, đến lúc đó Trương đại nhân một cái cũng sẽ không buông qua, còn có ngươi. Lục Châu ngón tay cuối cùng chỉ hướng Phúc Tam. Ngươi còn muốn đối với lao nương được chuyện bất chính, Trương đại nhân biết được, lột ra ngươi. Phúc Tam không cho là đúng, lao tử một chân có thể đưa hắn thăng thiên. Tốt, nhớ kỹ ngươi nói. Lục Châu nói đến một nửa, sắc mặt chỉ trệ, ngắm nhìn Phúc Tam, có chút sững sờ. Ngắm nhìn Phúc Tam hàm dưới rút đau sẹo, Lục Châu vô ý thức khẽ gọi nói, quản gia. Phúc Tam biểu lộ khẽ biến, hơi có vẻ hoang mang, ngươi. Lục Châu không quá xác định, lại kêu một tiếng, quảng phủ hộ viện đầu lĩnh, quản gia. Ngươi nhận ra lão tử. Lục Châu đầy mặt sợ hãi lẫn vui mừng, ngươi thực sự là quản gia, là ta à, ta là Ỷ Hồng, Hồng tụ chiêu Ỷ Hồng. Hồng tụ chiêu. Phúc Tam trên mặt vẫn là đầy mặt vẻ nghi hoặc. Ai u, quản gia, nhìn ngài trí nhớ này, Lưu Mụ Mụ. Lục Châu vội vàng đi tới, kích động khoa tay nói, chính là nhất là tao tình Lưu Mụ Mụ, chắc không được nhìn ngài nhìn quen mắt, xem như nghĩ tới. Phúc Tam vỗ chán một cái, nhớ tới, ngươi là cái kia Hồng tụ chiêu đầu bài, nửa năm không thấy, Hòa Lương. Là ta. Lục Châu kích động đều nhanh nhảy dựng lên, quản gia, ngài không phải công bộ hữu thị lang quảng phủ hộ viện đầu lĩnh sao, như thế nào lại thành Thiên Kỵ Doanh người? Ai nha, ra uống rượu có kỹ nữ hầu, không lưu tên thật. Phúc Tam chê cười một tiếng, ngươi về sau gọi ra Trần Ngôn là được. Lục Châu quan sát toàn thể một phen Phúc Tam, chậc, khó trách vừa mới gặp ngài lúc liền cảm thấy che mặt quen, Lưu Mụ Mụ còn tổng nhớ thương ngài đâu. Dễ nói, ra mấy ngày nữa đến nhàn lại đi tìm nàng. Lục Châu ném một đại mỹ nhãn, ngài là lại có khác biệt tình nhân a. Phúc Tam cười ha ha một tiếng. Sở Kinh cùng một đám thám mã nhóm đưa mắt nhìn nhau, toàn bộ ngộng. Lục Châu trực tiếp đi lên trước, bắt được Phúc Tam cánh tay, cười duyên nói, bọn tỷ muội gặp ngài nhiều ngày không đi, cũng nghĩ ngài đây, cũng không biết là nhà ai đầu bài để cho ngài xem trên. Người ta nhưng là muốn ăn giấm, ngài nói nghe một chút, là nhà ai đầu bài, chưa chừng, người ta còn quen biết đâu. Phúc Tam hì hì vui vẻ nói, lúc trước ra liền hiếm có người, có thể trong túi quần không tiền nhàn rỗi, nếu không, đã sớm. Sở Kinh thực sự nghe không nổi nữa, làm gì vậy, nhận thân đây, dựa vào, chuyện gì xảy ra à? Phúc Tam lúc này mới nhớ tới Sở Kinh còn ở bên cạnh đây, mặt mo đỏ ửng, thiếu gia, tiểu nhận ra nàng, vừa mới tại Bắc Thị, y phục mặc nhiều, tiểu một chút không nhận ra được. Phúc Tam mắt nhìn Lục Châu, nói bổ sung, nếu là nàng vừa mới liền xuyên cái yếm, tiểu bảo đảm một chút nhận ra. Sở Kình. Lục Châu tiểu mị trừng mắt liếc Phúc Tam, tốt lắm, đã biết Trần Gia Quang nhìn chằm chằm bộ ngực nhìn, cũng không nhìn người ta gương mặt. Sở Kình đều chẳng muốn hỏi hai người làm sao quen biết, nghe liền nghe đi ra, quen biết cùng đối phương công việc địa điểm bà hoa thuyền. Quả nhiên như Phúc Tam nói, gia hỏa này đi dạo hoa thuyền không lưu tên thật, lưu người ta công bộ hữu thị lang quảng phủ danh hảo. Đến mức này Lục Châu, khó trách cay cú như thế, trước kia lăn lộn đặc thù ngành nghề, hơn nữa còn là đồ bài. Nhìn Phúc Tam, lại nhìn một chút Lục Châu, Sở Kình càng náo tâm, tiếp xuống làm thế nào, nếu là Phúc Tam người quen, vậy cũng không tốt tiếp tục hù dọa. Ai ngờ nhưng vào lúc này, Phúc Tam đi tới Lục Châu bên cạnh, ôm một cái người ta bả vai, vui tươi hớn hở nói ra, đại muội tử, ra làm người ngươi là biết được, sẽ không hại ngươi, hỏi ngươi cái gì liền đáp cái gì, bảo ngươi không có chuyện gì, như thế nào?
Lục Châu dùng sức tại Phúc Tam trên mông méo một cái, cả người đều nhanh tiếp Phúc Tam trên thân, nhìn ngài lời nói này, không tin được người khác, còn có thể không tin được ngài sao? Toàn bộ kinh thành tỷ môn nhi, liền tin ngài.
Sở Kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn hiện tại vô cùng hiếu kỳ, Phúc Tam đến cùng từng có một đoạn như thế nào kinh lịch, nói cho đúng, đi qua lăn lộn hoa thuyền thời điểm, là có qua như thế nào một đoạn kinh lịch, toàn bộ kinh thành hoa thuyền tiểu tỷ tỷ đều biết Phúc Tam. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh.
Chương 359, 4000 thiếu nữ ngộng. So với Trương gia là thế nào lũng đoạn nghề kiến trúc, Sở Kinh hiện tại càng hiếu kỳ hơn Phúc Tam kinh lịch. Theo lý mà nói Phúc Tam trước kia cùng mình cơ hội là như hình với bóng, tự mình đi hoa thuyền cùng chiếu bạc rất ít cơ hội. Có thể nhìn Lục Châu ý kia, Hoàn Lương trước đó tất cả đồng hành đều biết Phúc Tam, đây cũng chính là nói, Phúc Tam đến chơi khắp trong kinh hoa thuyền cùng kỹ gia to to nhỏ nhỏ hơn trăm nhà, xong rồi còn được cho người ta lưu lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng, cực kỳ chủ yếu nhất là, liền này hơn trăm nhà chỗ ăn chơi, một nhà chí ít cũng đều có 20, 30 cái tiểu tỷ tỷ a. Như vậy vấn đề đến rồi, Phúc Tam là như thế nào làm đến để cho tất cả các tiểu tỷ tỷ đều biết hắn?
Không, nói cho đúng, không phải biết hắn, mà là tín nhiệm hắn. Hiện tại xem ra, Lục Châu chỗ dựa là Trương Tùng Lăng. Đây cũng là Sở Kình tò mò nhất địa phương, gặp được Phúc Tam, Lục Châu mảy may do dự đều không có, chuẩn bị cho Đường Đường lễ bộ hưu thị làm bán.
Sở Kình hiếu kỳ không, cũng không nói hoài tới Lục Châu, cho Phúc Tam kéo đến một bên, vô cùng sùng bái hỏi thăm, một đám xem náo nhiệt thiên kỵ doanh thám mã vây quanh, nhìn về phía Phúc Tam, kinh động như gặp thiên nhân.
Phúc Tam hì hì vui sướng, cũng không giấu giếm, vạch trần nguyên nhân.
Nguyên lai Phúc Tam trước đó từng có kiêm chức, xem như tự do môi giới.
Giống hoa thuyền cùng kỹ gia loại này động tiêu tiền, phía sau đều có chỗ dựa, cái này không cần nói nhiều.
Liên nói hiện dùng tên Lục Châu Hoa danh ỷ Hồng tên thật Trương Nhị Mỹ đã từng đơn vị làm việc Hồng tụ chiêu đi, Liễu Hà trên Đông đảo hoa thuyền một trong, chân chính ông chủ là lễ bộ một vị lang trung. Đáng nhắc tới là, vị này lang trung là có tiếng chính nhân quân tử, xong rồi nghề phụ là hoa khô thuyền. Chỗ dựa là lễ bộ lang trung, đi chơi khách nhân, chỉ cần không uống nhiều, người bình thường sẽ không ở trên thuyền hoa gây chuyện. Nhưng vấn đề là hoa tiểu hoa tiểu, tại trên thuyền hoa trừ bỏ vì yêu vô tay, còn có buộc chặt tiêu phí đây, trừ bỏ mâm đựng trái cây cái gì, chủ yếu chính là uống rượu. Có thể chỉ cần là uống rượu, khẳng định có người sẽ uống nhiều.
Uống nhiều quá liên sẽ có người đùa nghịch rượu điên.
Một khi người muốn là đùa nghịch bắt đầu rượu điên, ai nhận biết cái gì lễ bộ lang trung, hắn đã muốn làm tân lang, không ai ngăn cản được.
Ở loại tình huống này dưới, liền cần bằng đơn giản thô bạo phương thức đi giải quyết.
Trên thuyền hoa trừ bỏ các tiểu tỷ tỷ, cũng có quý công, đương nhiên cũng có một chút lớn hoa thuyền nuôi tay chân, nhưng rất nhiều uống nhiều quá quan lại quyền quý hoặc là công tử ca đều treo chọc không nổi, những cái này tay chân cùng quý công trên cơ bản chính là bài trí.
Hơn nửa năm trước, Phúc Tam cùng mấy cái đã từng trong quân đồng đội đi uống rượu có kỹ nữ hầu liền đụng phải loại tình huống này.
Người ta tiêu phí đi, đều là cho tiền. Sau đó đi vô tay.
Phúc Tam gia hỏa này tương đối móc, hơn nữa ngâm không là tiểu tỷ tỷ, là người ta mụ tú bà. Người ta đang tại công việc đây, hắn luôn không khả năng trực tiếp cho người ta mang lên lâu, cho nên bình thường đều muốn đi ngồi chơi lấy, chờ qua tử cũng không kém nhiều lắm không có gì văn nhân nhã sĩ sau mới đi tìm mụ tú bà Linh Nguyên mua.
Lúc ấy cũng là xảo, có mấy cái uống nhiều quá văn nhân nhã sĩ đối với mụ tú bà sờ sờ tìm kiếm, Phúc Tam nhìn sang, một cước một cái toàn bộ đạp xuống sông, những công tử ca này cũng là mang theo tùy tùng, bất quá đều bị Phúc Tam biên quân đồng đội giải quyết. Sau đó mụ tú bà liền đối với Phúc Tam nói, về sau Phúc Tam bằng hữu tiếp qua tới chơi, có thể miễn phí, nhưng là muốn là đụng phải nữa loại sự tình này, phải xuất thủ, xem như kiêm chức nhìn chẳng tử.
Phúc Tam một suy nghĩ, điều này cũng không có thể làm không công đây, dù sao cũng phải có điểm tốt ta.
Mụ tú bà một suy nghĩ, cùng là, mặc dù không có khả năng để cho các ngươi làm không công, nhưng là các ngươi cũng không thể làm không công à, cuối cùng thảo luận một chút, làm mời hộ viện, một đêm bao nhiêu tiền, ai cũng đừng làm không công ai.
Phúc Tam nhận biết thật nhiều kinh doanh giáo úy cùng tướng lĩnh, về sau việc này cũng không biết làm sao chuyển ra ngoài. Không ít người liền đi tìm Phúc Tam, nói thủ hạ có bao nhiêu cái huynh đệ thời gian không dễ chịu, ban ngày hạ sai, hoặc là thay phiên nghỉ ngơi thời điểm, ngươi cho giới thiệu một chút đi trên thuyền hoa làm kiếm trước, không cần đưa tiền, làm không công đều được, coi như rèn luyện thân thể.
Chuyên môn ngâm mụ tú bà Phúc Tam cũng thông khoái, tìm mấy cái người tỉnh hỏi một chút, một ba tức hợp, về sau kinh doanh thật nhiều quân tốt buổi tối hạ sai liền đi kiếm trước. Cũng là thị trường có nhu cầu, nơi vui chơi giải trí chỗ dựa nhóm, cảm thấy dạng này rất bất lo, có kinh vệ quân tốt nhìn chẳng tử, vui hai vui mắt, nếu thật là xảy ra chuyện, ai bị đánh người đó liền đi kinh doanh tìm tặng cái Vân Huy tướng quân, liền sợ ngươi không lá gan kia.
Sau đó, Phúc Tam nghiệp vụ liền bắt đầu mở rộng, tỉ như cái nào công tử ca tại trên thuyền hoa khi dễ ai ai ai, cái này ai ai người đó liền cực kỳ tức giận, sau đó tìm được Phúc Tam, nói muốn gọi công tử ca này một trận.
Phúc Tam là ai, hiệp can nghĩa đảm hàng người, sau đó liền đáp cầu rắc mối cho kinh doanh các huynh đệ liên hệ sống, ngẫu nhiên tiếp gõ ám côn công việc. Cứ như vậy, ngành nghề thần hộ mệnh Phúc Tam đại danh liền truyền ra ngoài. Đáng nhắc tới là, tại cổ đại, chí ít tại Đại Xương triều, có hai loại người khó thành nhất thân, một cái là loại này tiểu tỷ tỷ, một cái là phổ thông quân tốt. Thật nhiều nhìn chàng tử quân tốt, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, một tới hai đi, cũng không ít các tiểu tỷ tỷ xem vừa mắt.
Đại gia xem xét, ngươi cũng không lấy được bản đường, ta cũng gả không đến lương nhân, ta ai cũng đừng ghét bỏ ai, thích hợp một chút sinh hoạt đến, ngươi là quân tốt, triều đình cho ngươi đất, ta là tiểu tỷ tỷ, tồn không ít tiền, phù hợp, ngươi ra một mà, ta lấy tiền xây phòng, hai ta thời gian này không từng chiếm được phong sinh thủy khởi a.
Về sau thì trở thành thật nhiều tiểu tỷ tỷ tìm đối tượng trước đó, đều phải trước tìm Phúc Tam hỏi một chút, Tam ca nghe ngóng tốt, này quân tốt là cái người thành thật đáng tin mới được.
Tam ca gật đầu, người ta tiểu tỷ tỷ mới có thể gả.
Có thể nói như vậy, từ khi Phúc Tam bước vào cái này đặc thù ngành nghề về sau,
chẳng những giải quyết kinh thành tầng dưới chốt bách tính độc thân xuất giá cao không hạ vấn đề, còn giới thiệu vắn tắt đề cao trong kinh say rượu gây chuyện vấn đề trị an, đồng thời kích thích đại xương triều nhân khẩu quy mô. Trọng yếu nhất là Phúc Tam sáng tạo ra chính quy nhìn chàng tử cái nghề nghiệp này, đề cao quân tốt tỷ lệ việc làm. Chỉ bất quá về sau thị trường bão hòa, tăng thêm Phúc Tam hàng ngày buổi tiếp sở kình tràn đầy cái nào tàn bộ, cũng không công phu làm môi giới. Mặc dù ly khai giang hồ, có thể trên giang hồ vẫn như cũ có tam ca truyền thuyết, thật nhiều vui kết liền cảnh tiểu phu thê đều sẽ Phúc Tam coi là bà mối cùng ân nhân. Đối với tiểu tỷ tỷ mà nói, Phúc Tam bảo vệ các nàng thân người an toàn. Đối với kinh doanh không ít quân tốt mà nói, Phúc Tam giải quyết lao đại bọn họ khó độc thân vấn đề, còn có thể kiếm lời không ít thu nhập thêm. Phúc Tam nói xong tiền căn hậu quả, tất cả mọi người nghe ngốc. Sở Kinh mấy ngày nay vẫn cho là Phúc Tam trí thông minh chợt cao chợt thấp, nhưng bây giờ hắn đã biết, không phải một đá cuội cho Phúc Tam đập ra khiếu, hiện tại đến xem, hẳn là một đá cuội cho Phúc Tam trí thông minh phong ấn chặt. Phúc Tam hì hì vui vẻ nói, thiếu gia, cô nương kia giao cho nhỏ, ngài muốn hỏi cái gì, tiểu bảo đảm đều cho ngài hỏi ra. Sở Kinh liên tục gật đầu, Tam ca lời này, hắn là tin. Tại Sở Kinh chờ một đám thám mã bội phục ánh mắt nhìn soi mói, Phúc Tam đi tới Lục Châu bên cạnh, nói nhỏ trao đổi. Phúc Tam ngồi ở trên mặt ghế đá, một hồi vỗ ngực, một hồi cười ha ha, đến mức Lục Châu đều trực tiếp ngồi Phúc Tam trên đùi, mị nhãn bay tứ tung, ôm Phúc Tam cổ không ngừng gật đầu yêu kiểu cười không thôi. Cũng không biết nói cái gì, Phúc Tam trực tiếp cho áo choàng cởi ra, lộ ra đầy người rung manh vết sẹo, còn có bờ vai bên trên bọc lấy rượu bố. Nay vừa cởi mở quần áo, Lục Châu cũng bắt đầu rơi nước mắt, nhẹ khẽ vuốt vuốt từng đầu vết sẹo, khóc gọi là một cái lê hoa đái vũ, có thể nhìn ra là thật tâm đau quá sức. Sở Kinh em thầm giơ ngón tay cái lên. Hắn cảm thấy Phúc Tam đưa cho chính mình làm hộ vệ thật quá tài, bản thân cho Tam ca làm hộ vệ mới đúng. Sở Kinh thậm chí hoài nghi, nếu là có một ngày Phúc Tam đột nhiên thành thần, toàn bộ kinh thành các tiểu tỷ tỷ đều phải cùng một chỗ khóc. Quay đầu lại, Sở Kinh nhìn về phía Vương Thông Thông, trong kinh thành ước chừng có bao nhiêu gái lầu xanh, làm sao cũng phải có 3-4 ngàn a. Sở Kinh nhìn về phía Phúc Tam rất là hâm mộ. Tam ca, 4.000 thiếu nữ ngộng, trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 360, lại là tiêu huyện. Lục Châu cứ như vậy bị kêu gọi đầu hàng, bị trong kinh 4.000 thiếu nữ ngộng Tam ca cho kêu gọi đầu hàng. Sở Kinh vội vàng để cho người ta rót trà, lại cho quần áo không chỉnh tề Lục Châu tìm đến áo choàng che lại bộ ngực sữa, rất là tôn trọng, không còn dám tốt nhất dò xét đối phương. Sở Kinh không phải tôn trọng Lục Châu, mà là tôn trọng Phúc Tam cái này như gió nam nhân, dù sao Lục Châu những loại người này có chỗ dựa chính là Tam ca. Nhìn về phía đứng ở phía sau Phúc Tam, Sở Kinh có chút không dám đối mặt cái này hàng ngày đi theo phía sau mình hộ vệ. Trước đó Sở Kinh liền đã nhìn ra, Bích Hoa khẳng định đối với Phúc Tam có ý tứ. Hơn nữa Sở Kinh một mực không hiểu, Bích Hoa đến tột cùng là coi trọng Phúc Tam cái nào, không dựa Tam a, vẫn là không có văn hóa a. Trước mấy ngày Sở Kình còn đùa thôi, nói hắn ngâm đảo nhược lâm, Phúc Tam bị Bích Hoa ngâm, cũng coi là một đoạn giai thoại, Phúc Tam lắc đầu liên tục, nói chết sống trướng mắt Bích Hoa. Lúc ấy Sở Kình còn cảm thấy Phúc Tam ánh mắt quá cao. Bích Hoa mặc dù dáng người mặc dù cùng khoai tây lôi tựa như, nhưng là ngũ quan rất đẹp, chính là gương mặt tử quá lớn, xem như tiềm lực, nếu có thể giảm xuống tới mập, không thể nói là tuyệt sắc đi, chí ít cũng là đã trên trung đẳng, tăng thêm vũ lực giá trị tăng mạnh, lại là đào ra đại nha hoàn, điểm nào không xứng với Phúc Tam. Hiện tại Sở Kình hiểu rồi, đó là thật không xứng với, một điểm đều không xứng với, liền Phúc Tam dạng này, hẳn là cộng hưởng lão công. 4.000 thiếu nữ cộng hưởng lão công, cùng hưởng ân huệ, chinh phục một cái gái lầu xanh, kỳ thật rất khó, chỉ dùng tiền vô dụng, chiếm được người, không chiếm được tâm, nhưng là được tâm, cũng không phải là không được. Chinh phục một cái thâm niên gái lầu xanh, cũng chính là mụ tú bà, khó càng thêm khó, so chinh phục 10 cái gái lầu xanh cũng khó khăn. Có thể Phúc Tam, liền lớn mang tiểu tận diện, hơn nữa một phân tiền không hoa, loại người này, Sở Kình chỉ có cung bái. Cái kia, Tam ca, ngài cũng ngồi, ngài đừng đứng ta đằng sau, ta sợ giảm thọ. Phúc Tam đần đột cười, ngồi ở Sở Kình bên cạnh. Sở Kinh lúc này mới nhìn về phía trong mắt đều nhanh từ trên người Phúc Tam không nổ ra được Lục Châu, háng giọng một cái, "Lục Châu cô đường, vừa rồi có nhiều đắc tội, xin lỗi." Sở thống lĩnh ngài nói đùa, không thèm để ý, tiểu nữ tử bậc này phong trần nữ tử, gặp thua lỗ nam nhân nhiều, ngài đều xem như con tử, thay cái khác đại nhân, đã sớm động tay. Lục Châu ngoài miệng cùng Sở Kinh vừa nói, nhưng là cặp mắt kia, liền không có rời đi Phúc Tam. "Sở thống lĩnh, Trần gia đều nói với ta, ngài là người tốt, ngài hỏi cái gì, tiểu nữ tử liền đáp cái gì, tiểu nữ tử cũng không sợ Trương Tùng Lăng cái kia lão phế vật, Trần gia che chở ta, an tâm đây." Phúc Tam vũ bộ ngực nói ra, xảy ra chuyện, Trần gia che chở ngươi. Lục Châu liếc mắt đưa tỉnh, ngài tốt nhất hộ người ta cả một đời. Phúc Tam hai mắt nhìn lên trời, ngáp một cái. Sở Kinh là đã nhìn ra, nàng hữu ý lang vô tình, người ta Phúc Tam nếm qua gặp qua, đối với Lục Châu là một điểm ý nghĩa đều không có, liền tên thật đều không nói cho đối phương biết. Đây cũng là Sở Kinh bội phục Phúc Tam một điểm. Gia hỏa này liền không có lưu qua tên thật, trước đó nói cho người khác hắn họ Quảng, đánh lấy công bộ hưu thị lang Quảng Hải thượng phủ đệ danh hiệu, hiện tại lại bắt đầu trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, không phải cùng người ta nói hắn gọi Trần Ôn. Háng giọng một cái. Sở Kinh nói tới chính sự, Lục Châu cô đường, ngươi và lễ bộ hưu thị lang Trương Tùng Lăng là quan hệ như thế nào? Lục Châu thoải mái nói ra, cái kia lão phế vật chất tử cho tiểu nữ tử chủ thân, Trương Tùng Lăng có một lần gặp người ta sau liền mong nhớ ngày đêm, liền từ hắn chất nhi trong tay cho người ta đòi tới. Sở Kinh hít vào một ngụm khí lạnh, Trương gia thân thích ở giữa quan hệ như vậy hòa thuận sao? Vừa nhắc tới Trương Tùng Lăng, Lục Châu đầy mặt vẻ khinh bỉ, hắn còn không bằng cái kia chất nhi đây, chính là miệng cứng rắn, phế vật, cả ngày đã biết hồ suy đại khí, đến kết quả thật liền đổ, còn nói qua đây, cũng không nhìn một chút cái kia hùng dạng, không muốn cái mặt mũi. Còn dám ngủ bạn cô nương. Sở Kinh mặt đỏ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Lục Châu cô nương, ngươi sẽ không vừa lúc nhận biết một vị họ Đào cô nương à?
Lục Châu không rõ ràng cho lắm, cũng là trên thuyền Hoa Kia ra.
Ngại, không sao, không biết liền tốt, chính là trong kinh nhân công và vật liệu, đều là ngươi cái kia cửa hàng Chu Ký định đoạt.
Là như thế, Trương Tùng Lăng tiếp thất cũng là xảo trá sủa như chó, tiểu nữ tử cũng không danh phận, tại Trương phủ luôn luôn thụ bất khí, liền năn nỉ lão phế vật tại ngoại ô mua một chỗ tòa nhà đưa cho ta, nhưng ai biết cái kia lão phế vật cực kỳ keo kiệt, mua là mua, lại không đem khế đất giao cho ta, ta liền để cho hắn tìm cái sai sự cho ta. Trong lúc vô tình biết được Trương gia làm công liệu nghề nghiệp, năn nỉ hồi lâu, tiểu nữ tử có đi học, biết chút chữ, lão phế vật liền để cho ta đi.
Chu Ký ký sổ, ký chút thời gian, gặp cửa hàng có chất béo có thể kiếm, ta liền đùa nghịch tâm nhãn, để cho lão phế vật đem trưởng quỹ đuổi đi, về sau liền trưởng quản lấy Chu Ký cửa hàng.
Thì ra là thế. Sở Kinh cũng không phải là cái gì đạo đức thánh nhân, không quan tâm Lục Châu là thế nào lắc lư Trương Tùng Lăng hoặc là cho nguyên lai trưởng quỹ bước đi, có thể lăn lộn nghề này đồng thời thành công hoàn lương, sao có thể là hạng người lương thiện, thế đạo vốn liền không dễ dàng, huống chi là nữ từ đâu.
Đem sổ sách bày ở trên bàn đá, Sở Kinh hỏi, trong kinh nhân công và vật liệu, một tháng có thể đi bao nhiêu tiền tài?
Lâu ngày 5-60 ngàn sâu, không bao lâu 3-4 vạn a.
Nhiều như vậy.
Sở Kinh hít vào một ngụm khí lạnh, toàn bộ để cho Trương gia kiếm lời.
Đó cũng không phải, Trương Tùng Lăng có chỗ dựa, là trong cung quý nhân, mỗi tháng muốn xuất ra không ít tiền đưa vào trong cung.
Cái này ta ngược lại thật ra biết rõ.
Sở Kinh nhẹ gật đầu, lại hỏi, Trương gia vật liệu đá cũng là từ chỗ nào vận chuyển đến, quê quán sao?
Tiêu huyện.
Tiêu huyện.
Sở Kinh con ngươi hơi co lại, ngươi xác định?
Trần gia ở nơi này, tiểu nữ tử nào dám có nói ngoa, Bắc thị mấy nhà cửa hàng, mua thạch đô là bách tính, nguyên bản tiểu nữ tử làm này trưởng quỹ trước đó, bách tính muốn mua nhân công và vật liệu, phải đợi lấy, bởi vì một nhà mua thiếu, cửa hàng không bán, bách tính liền phải chờ đợi, chờ mua nhiều người, đục lên 10 mấy xe, lúc này mới bán đi. Nam thị cũng không phải là như thế, cũng là quan lại quyền quý đi mua nhân công và vật liệu, chỉ là cái này mấy ngày không biết làm tại sao.
Trương Tùng Lăng nói là nhân công và vật liệu dường như gãy rồi, chứ không nên bán, thu tiền đặt cọc kéo lên mấy ngày.
Sở Kinh nhấp một ngụm trà, qua trong giây lát liền nghĩ thông các mấu chốt trong đó.
Tiêu huyện phía bắc, rất nhiều sơn lâm, mà Lý Mộc thì là bắt không ít lưu dân cùng bức bách bách tính khai sơn khai thác đá, những cái này thạch đầu cũng chính là trong kinh nhân công và vật liệu nguồn gốc. Mà bây giờ Lý Mộc đến tội, Tiêu huyện tất cả quan viên đều bị rút lui cắt, cũng không biết lại bộ muốn ủy nhiệm ai đi qua làm này với lệnh, cho nên ở cái này đứng không kỳ, Trương Tùng Lăng là không có cách nào lại lấy tới nhân công và vật liệu.
Nhưng là cái này đứng không kỳ sẽ không quá dài, huyện lệnh mới bao nhiêu lớn quan, Trương Tùng Lăng tùy tiện dặn dò một tiếng liền có thể khôi phục cung hóa.
Nhưng vấn đề là, muốn cung hóa, liền muốn khai sơn khai thác đá, muốn khai sơn khai thác đá, liền cần sức lao động.
Đây cũng chính là nói, nếu như mới nhậm chức huyện lệnh đầu phục Trương Tùng Lăng, đồng dạng sẽ như Lý Mộc như vậy phát dầu nghiền ép bách tính.
Sở Kinh quay đầu nhìn về phía Vương Thông Thông, đi, mau chóng tìm hiểu một lần, lại bộ sẽ ủy nhiệm ai đi Tiêu huyện làm huyện lệnh.
Dạ. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh.
Chương 361, vô kế khả thi.
Sở Kinh còn có thật nhiều vấn đề còn muốn hỏi Lục Châu, chỉ bất quá bây giờ nắm vững tin tức quá ít, cũng không biết nên từ chỗ nào hỏi.
Quyết định cuối cùng để cho Lục Châu về trước Chu Ký cửa hàng tiếp tục cần nút, muốn là Trương Tùng Lăng hỏi tới lời nói, liền nói bị mang về Thiên Kỵ doanh nha tự vặn hỏi một phen, không nói gì, về sau sẽ liên hệ.
Đáng nhắc tới là, Lục Châu còn hỏi thăm, nàng về sau có phải hay không coi như Thiên Kỵ doanh người, vẫn rất hưng phấn, hơn nữa người ta cũng đã nhìn ra, Sở Kinh có thể muốn làm Trương Tùng Lăng, còn sách cái yêu cầu, muốn là đánh đổ Trương Tùng Lăng, Thiên Kỵ doanh đến cho nàng tại vùng ngoại ô mua một độc môn độc hữu nhà nhỏ tử.
Sở Kinh không để trong lòng, một chỗ tòa nhà mới bao nhiêu tiền, về sau sự tình sau này hay nói.
Tam ca, về sau gọi người ta tên thật, Trương Nhị Mỹ.
Lục Châu lên kiệu trước, lại lưu cho Phúc Tam một cái to lớn mỹ nhãn.
Phúc Tam hai mắt nhìn trời, cũng không biết có nghe hay không, khóc ép một cái.
Cho Lục Châu đưa tiễn về sau, Sở Kinh đứng tại cửa, quay đầu nhìn về phía Phúc Tam.
Tam ca, chính là ta có một vấn đề cực kỳ hoang mang, có thể phiền phức hỏi thăm ngài sao?
Thiếu gia ngài hỏi chính là.
Chính là trước kia, ngài ra ngoài xã hội đen, không lưu tên thật, ta hiểu, nhưng mới rồi làm sao cũng không nói cho Lục Châu tên thật đâu.
Phúc Tam cười hắc hắc, thiếu gia ngài này liền không hiểu được đi, tiểu tên thật là không vắng a.
Có ý tứ gì?
Ngài xem à, tiểu muốn là cùng người khác nói, ta gọi Phúc Tam, khí thế kia đầu tiên là thấp một đoạn.
Sở Kinh vẫn chưa hiểu, Tam ca ngài có thể giải thích nữa kỹ càng một chút nha, thiếu gia ta vẫn là không hiểu.
Như vậy cùng ngài nói đi, ngươi muốn là nghe thấy cá nhân tên, gọi Quách Tứ Nhi, ngài cảm thấy đây là người gì?
Tiểu Hải Nhân Nhi.
Vậy ngài muốn là nghe thấy ai kêu Lý Tam Nhi đâu?
Sở Kinh bừng tỉnh đại ngộ.
Cũng không phải sao, nghiêm chỉnh xã hội đại ca, ai có thể gọi Ba Nhi, Tứ Nhi loại hình, này tên nghe xong không phải gia đình chính là hộ viện.
Nhìn thấy Phúc Tam cái chán, Sở Kinh cảm thấy Tam ca phong ấn hẳn là phải nhanh bị xung phá, thời gian sớm muộn sự tình.
Ngoài cửa rơi xuống một đỉnh tiệu quan, thân ái Mã Duệ đến rồi.
Mã Duệ vén màn tiệu lên đi xuống về sau, trên mặt vẻ lo lắng, "Sở đại nhân, gọi bản quan vội vàng mà đến, thế nhưng là xảy ra chuyện."
Đi vào nói.
Mang theo Mã Duệ đi vào phòng trực, Sở Kinh để cho Phúc Tam đi pha trà, rồi mới lên tiếng, "Trong kinh tất cả nhân công và vật liệu, cũng là lễ bộ hưu thị lang Trương Tùng Lăng nói tính."
Mã Duệ gật đầu, không rõ ràng cho lắm, phải thì như thế nào?
Nhân công và vật liệu, một nhà độc đại.
"Là, bản quan biết được.
5 năm qua, giá cả trọn vẹn lật gấp 7.
Mã Duệ vẫn là gật đầu, biểu thị biết rõ.
"Ngươi đều biết rõ?"
"Là, nhưng biết lại như thế nào?"
Sở Kinh dở khóc dở cười, nhìn tới liền quan tâm nhất dân sinh kinh triệu phủ Doãn Mã Duệ cũng không biết lũng đoạn tính nghiêm trọng.
Cho Mã Duệ rót chén trà, Sở Kinh ngồi ở cái trước đối diện, kiên nhẫn nói ra, "Mã đại nhân, cái này thuộc về là lũng đoạn tính chất, cái gọi là lũng đoạn, giá cả, Trương gia định đoạn, cho dù là đột nhiên đề cao mấy lần giá cả, quan lại quyền quý không nói, bọn họ không thiếu tiền, có thể bách tính đây, bách tính không thể không xây nhà đi, không thể không tu phòng ở đi, muốn tu, muốn đóng, liền phải cắn răng đập nồi bán sát. Lũng đoạn, từ này nhi nhưng lại mới mẻ. Mã Duệ cười khổ một tiếng, bản quan làm sao không biết, có thể ngươi biết được này Trương Tùng Lăng chỗ dựa là người phương nào. Sở Kinh thần sắc khẽ nhúc đích, Mã đại nhân cũng biết Trương gia chỗ dựa là trong cung phi tử cùng quý nhân. Không sai. Mã Duệ hớp miếng trà, khắp khuôn mặt là đắng chát, từ Sở đại nhân muốn nghiêm tra thương nhân về sau, bản quan liền có điều lo lắng, trong kinh gỗ đá nhân công và vật liệu, rượu buôn bán, đồ sắt các loại, đều là môn phiệt thế gia lũng đoạn lo liệu, cái khác nghề, ngược lại cũng thôi, chính là bổ đủ thuế bạc cũng tốn hao không mấy sâu đồng tiền lớn. Chờ một chút, Mã đại nhân ý là, trừ bỏ nhân công và vật liệu, tử nghiệp, đồ sắt, cũng cùng vật liệu đá giống bị lũng đoạn. Nhưng lại không Trương gia như vậy, có thể rượu này cùng thiết hai chữ, cũng là bị mấy nhà mấy họ thao năm lấy. Sở Kinh nhưng lại không có quá mức ngoài ý muốn, dù sao đã nhảy nhót ra một Trương Tùng Lăng. Cười khổ một tiếng, Sở Kinh ý thức được bản thân vẫn là đem sự tình nghị quá mức đơn giản. Trước kia cho rằng cha thương nhân, bổ đủ tiền thuế, chính là một nhà giao điểm, tụ thiếu thành nhiều, để cho thiên tử cùng triều thần ý thức được thương thuế tầm quan trọng, cũng không phải số ít mấy người giao rất nhiều, lông dê không vừa trên người một người nổ, vì mọi người đại nghiệp, ai cũng không quan tâm điểm này tiền. Nhưng bây giờ lại nhìn, thật đúng là thành lông dê liền có thể lấy mấy người nổ. Nguyên lai tưởng rằng môn phiệt thế gia là mở mấy cái cửa hàng làm mấy nhánh thương đội thôi, ai nghĩ được đám này vương bắt đạn làm là một cái ngành nghề. Mã đại nhân, nếu như ta động Trương gia, thái thượng hoàng cùng thiên tử. Sở Kinh chạm đến là thôi, nhưng là ý nghĩa đã rất rõ ràng, Mã Duệ lắc đầu, chính là thiên tử không tức giận, trong kinh nhân công và vật liệu lại từ người nào cung ứng. Sở Kinh mặt lộ vẻ đắng chát. Đây chính là lũng đoạn chỗ đáng sợ, không có binh, có thể nắm trong tay toàn bộ thị trường, một câu, ảnh hưởng chính là dân sinh. Ngồi ở trên ghế, Sở Kinh sinh lòng cảm giác vô lực. Mã Duệ trấn an nói, Sở đại nhân, ngươi bất quá là muốn trong kinh thương nhân bổ đủ thuế bạc tôi, làm gì phức tạp. Sở Kinh hưu khí vô lực ừ một tiếng. Là, sớm nhất thời điểm, chỉ là muốn để cho thương nhân bổ đủ thuế bạc, không nghĩ tới nhiều như vậy loạn thất bát tao sự tình. Nhưng nếu là buông tay lời nói, tùy ý môn phiệt thế gia điều khiển toàn bộ ngành nghề, Sở Kinh vẫn còn có chút không cam tâm. Không phải hắn nghĩ xen vào việc của người khác rước họa vào thân, mà là sợ hối hận. Bây giờ là thiên kỵ doanh phó thống lĩnh, tay cầm quyền hành cùng tài nguyên, có thể quản, ứng quản, cũng không để ý, đợi có một ngày lại biến thành cái kia hộ bộ thự thừa, chính là muốn quản đều quản không được. Có Lang Gia Vương, Vệ Trường Phong, Khâu Vạn Sơn, Trần Ôn, Mã Duệ mấy người bảo bọc hắn, cho dù ngày sau đắc tội người, cũng có thể bảo hắn và sở phủ bình yên vô sự, có thể đám người này có thể bảo hắn, nhưng lại sẽ không lại giúp hắn làm nên làm sự tình, không phải đại gia không lương tâm hoặc là tinh thần trách nhiệm, mà là có rất rất nhiều những nhân tố khác hạn chế. Sở Kinh không suy nghĩ thêm nữa những cái kia không làm được sự tình, nói, trước tiên đem thuế bạc thu đi lên rồi nói sau, đúng rồi, Tiêu huyện huyện lệnh, lại bộ ủy nhiệm sao? Vài ngày trước nhưng lại nghe được tiếng gió, một vị gọi là Đào Úy Nhiên lại bộ quan chính lang mấy ngày nữa liền sẽ đi Tiêu huyện. Đào Úy Nhiên, Sở Kinh hỏi, nhân phẩm này tính như thế nào? Xuất từ Đông Hải Đào gia, danh môn vọng tộc, nghe nói trăm năm trước cùng thái tử thiếu sư Đào Tần là một cái chủ gia, về sau phân nhà, Đào Tần một chi thi lễ gia truyền, mà Đào Úy Nhiên tổ tiên này một bên nhánh thì là đi Đông Hải khai chi tán diệp, rộng hoài nói có phần có sức ảnh hưởng. Mã Duệ suy nghĩ chốc lát, tiếp tục nói, nghĩ đến, này Đào Úy Nhiên bất quá là ở kinh thành lấy cái sai sự, 3 năm, nhiều nhất 4 năm, liền sẽ tìm cách trao quyền cho cấp dưới trở lại Đông Hải làm quan. Ta muốn gặp một lần người này, Mã đại nhân có biện pháp dẫn tiến một chút không? Mã Duệ mỉm cười, tuy là Đông Hải thế gia tử đệ, nhưng tại này trong kinh lại tính không được cái gì, Sở đại nhân tùy ý tìm cá nhân chuyển đến chính là. A, đúng, cũng là. Sở Kinh nhịn không được cười lên, chính mình cũng là thiên kỵ doanh phó thống lĩnh, gặp một cái nho nhỏ quan chính lãng còn cần dẫn tiến sao? Một câu sự tỉnh được sao? Liền chút chuyện này, Trương Tùng Lăng người chim kia, ta lại suy nghĩ một chút, phiền phức Mã đại nhân cố ý chạy tới một chuyến. Sở Kinh cũng rất phiền muộn, vốn là nghĩ đến để cho Mã Duệ ý thức được lũng đoạn tính nghiêm trọng, nhưng người ta sớm liền hiểu, có thể đồng dạng cũng là vô kế khả thi. Đây cũng là rất thật tốt người không biết làm sao địa phương, vì dân chờ lệnh cũng phải có bản sự, liền một cái mạng mời đến mời đi, không phương án giải quyết cũng là nói lời vô dụng. Dễ nói, Sở đại nhân xin đừng trách, có việc tìm người thông báo một tiếng chính là. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 362, người thông minh. Như Mã Duy nói, Sở Kinh tùy ý thông báo một tiếng, để cho người ta đi tìm vị này tên là Đào Úy Nhiên xuất từ Đông Hải môn phiệt thế gia quan chính lang về sau, cũng liền một canh giờ. Gia hỏa này xuất hiện ở Sở Kinh trước mặt. Quan chính lang, phiếm chỉ có công danh sau chờ lấy thụ quan người đọc sách, cùng loại với sau khi tốt nghiệp tham gia khảo thí, thành tích đứng hàng đầu chờ lấy quốc gia phân phối công việc. Khoa cử nhập bảng về sau, trước tiên cần phải trở thành quan chính lang, chính là đi các nha thự quan chính, trên thực tế chính là làm bưng trà dâng nước sống, hơn nữa muốn trở thành quan chính lang cũng đều tìm quan hệ, công bộ cũng không ít quan chính lang, cơ bụng đều luyện được. Thành quan chính lang về sau, muốn là quan hệ đủ cứng, ít thì mấy tháng liền có thể trao quyền cho cấp dưới tới chỗ làm quan, trên cơ bản cũng là toàn bát phẩm hoặc là chính cửu phẩm, muốn là quan hệ không rất cứng, cho dù thành quan chính lang, triều đình có chỗ trống cũng sẽ không cho ngươi an bài, làm cái 3-4 năm quan chính lang cũng không phải là cái gì đại kinh tiểu quái sự tình. Bất quá đồng dạng quan chính lang rất ít ở kinh thành làm quan, 10 cái bên trong chỉ có như vậy 1-2 cái sẽ lưu tại trong kinh. Đào Úy Nhiên xuất từ Đông Hải đại tộc, có không ít đồng hương tại trên triều đình, cho nên mới làm nửa năm quan chính lang liền bị an bài nghiêm chỉnh chức quan, hơn nữa còn là trực tiếp đi bên dưới kinh thành huyện, đủ để tạ thế sau đào ra lực ảnh hưởng, chỉ là cái này Tiêu huyện có chút đặc thù. Đương nhiên, tại Đông Hải lại có mặt bài, đây là kinh thành, Thiên Kỵ doanh phó thống lĩnh Triệu Kiến, Đào Úy Nhiên nửa năm qua lần đầu xin nghỉ, tiến tới không ngừng chạy đến. Sở Kinh nhìn qua trước mắt không đến 30 tuổi ra hỏa, thấy thế nào sao không giống người tốt. Màu xanh nhạt quan bảo, một cái trán mồ hôi, hơi mập, một bộ lo sợ bất an bộ dáng, hơi có vẻ câu nệ, tất cung tất kính, tướng mạo nhưng lại bình thường. Đây là ấn tượng đầu tiên, có thể Sở Kinh tổng cảm thấy Đào Úy Nhiên không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, bởi vì ra hỏa này hai mắt rất sáng, loại kia gian trá sáng lên, cùng Khâu Vạn Sơn cực kỳ tương tự, chỉ bất quá Khâu Vạn Sơn đã tu luyện đến cảnh giới nhất định, hai mắt ngẫu nhiên mới có thể thả ra loại này gian trá ánh mắt. Liên giống với võ hiệp cao thủ tựa như, nội lực quá mạnh, trong lúc lơ đãng liền sẽ tiết ra ngoài mấy phần, nhưng là phần lớn thời gian vẫn là thu phóng tự nhiên. Đến mức trước mắt Đào Úy Nhiên, liền giống với sơ sở môn kính tân thủ, khống chế không nổi nội lực, cho nên hai tròng mắt tổng hội ủng hộ cục loạn chuyển. Người kêu Đào Úy Nhiên. Sở Kinh mới mở miệng, Đào Úy Nhiên vội vàng quỳ gối, hạ quan Đào Úy Nhiên, gặp qua Sở đại thống lĩnh. Sở Kinh xác định, trước mắt này tiểu mập mạp cũng giống như mình, cũng là thâm niên liếm cầu. Người khác gặp hắn, chức quan tương đối thấp, gọi Sở thống lĩnh, không quá quen thuộc, địa vị tương đối cao, gọi Sở phó thống lĩnh, kẻ trước mắt này, trực tiếp thêm một lớn, Sở đại thống lĩnh. Đứng lên đi. Sở Kinh chỉ bên cạnh băng ghế đá, chớ khẩn trương, cũng chớ làm bộ khẩn trương, chính là tùy ý hỏi người chút chuyện. Đào Úy Nhiên nghe vậy cảm ơn, kinh sợ ngồi ở trên mặt ghế đá, cái mông liền dính một nửa, không dám ngồi vững. Hắn thật đúng là không phải trang khẩn trương, là thật khẩn trương. Chính là 4-5 phẩm quan viên đều sợ Thiên Kỵ doanh, đừng nói hắn một cái nho nhỏ quan chính lang, đến mức xuất từ môn phiệt thế gia, hai chữ, ha ha, Lý gia cũng là môn phiệt thế gia, kết quả đây, Sở gia phụ tử hai người, lao cha đi móc Lý gia quê quán, nhi tử ở kinh thành bắt người nói chuyện, một cái đều không buông tha. Ta nghe nói, lại bộ có thể muốn cho ngươi đi tiêu huyện làm huyện lệnh. Đào Úy Nhiên thần sắc khác thường, không lập tức tiếp lời. Sở Kinh cau mày, cha hỏi ngươi đâu? Vâng vâng, là, hạ quan nghe được, là như thế, hạ quan sau 3 ngày đi tiêu huyện nhậm chức. Huyện lệnh, bình thường đều là từ ngũ phẩm chính lục phẩm quan viên nhậm chức, trừ phi là biên quan huyện nhỏ, tổng thất phẩm chính bát phẩm cũng có thể làm nhiệm. Sở Kinh giống như cười mà không phải cười hỏi, có thể này tiêu huyện, bên dưới kinh thành huyện, hạt bên trong mấy ngàn nhà, lân cận kinh thành, hẳn không phải là ngươi nho nhỏ này quan chính lang có thể dựa vào tư lịch bị cắt cử a. Đào Úy Nhiên cắn răng một cái, hạ quan dùng quan hệ. A, nói thế nào? Tiêu huyện xảy ra chuyện, Lý Mộc phát rồ, trong huyện bách tính khổ không thể tả, có thể nói dân chúng lầm than bị hại nặng nề, hạ quan nghĩ đến nếu là làm tiêu huyện huyện lệnh, chắc chắn. Sở Kinh mười ngón giao nhau, chống cảm, giống như cười mà không phải cười nhìn qua Đào Úy Nhiên, chắc chắn cái gì? Chắc chắn còn bách tính một cái lãng lãng càng hồn. Sở Kinh phốc suy một tiếng bật cười, ngươi đùa ta đây, ngươi lớn lên liền không đủ vi quan chính, lắc lư ai đây, lục bộ cửu tự nhiều như vậy quan chính lang, đối với tiêu huyện là e sợ cho tránh không kịp, ai cũng không nguyện ý tiếp này cục diện rồi dám, ngươi còn tìm quan hệ đi lên gót. Đào Úy Nhiên ánh mắt né tránh, tại Sở Kinh nhìn soi mói, một bụng lời nói hùng hồn, một chữ đều không nói ra được. Duỗi lưng một cái, Sở Kinh vừa cười vừa nói, được, ngươi cũng đừng cùng ta giả vờ, ta mặc dù không biết ngươi tại sao phải chủ động tìm quan hệ làm này tiêu huyện huyện lệnh, nhưng là ta rõ ràng một chuyện, chỉ biết chuyện này, ngươi tuyệt đối không phải cái gì vì nước vì dân quan tốt, vì nước vì dân, ta đã thấy, không ít, không có ngươi dạng này. Vốn cho là Đào Úy Nhiên sẽ còn trang, nhưng ai biết ra hỏa này vậy mà đứng lên, không những đứng lên, còn lộ ra nụ cười, rất là phức tạp, mang theo vài phần vẻ không hiểu nụ cười. Đứng người lên, hướng về phía Sở Kình thi cái lễ, Đào Úy Nhiên hít sâu một hơi, Sở đại thống lĩnh hỏa nhãn kim tinh, hạ quan thật là có tư tâm. A, nói một chút. Đào Úy Nhiên không còn là vừa mới như vậy kinh sợ bộ dáng, thản nhiên nói ra, hạ quan muốn lập công, lập đại công. Dừng một chút, Đào Úy Nhiên cao giọng nói, tiêu huyện mấy ngàn nhà bách tính, bị Lý Mộc nghiền ép hồi lâu, mỗi ngày khai sơn khai thác đá, lại không tiền công có thể lĩnh, nếu là hạ quan thành này tiêu huyện huyện lệnh, không cần so với người khác mạnh, chỉ cần so Lý Mộc mạnh liền có thể, bách tính tự nhiên mang ơn, tại cái khác dưới huyện, thi hành nền chính trị nhân tử, bách tính không cho là đúng, nhưng nếu là ở nơi này tiêu huyện hơi thi hành nền chính trị nhân tử, bách tính tất nhiên sẽ người người tán thưởng, tiêu huyện là trong kinh giới huyện, triều đình tất nhiên sẽ nghe nói hạ quan công tích, có này công tích, chịu trên 3 năm tư lịch lại về Đông Hải, trong nhà trưởng bối tìm tốt sai sự, tuổi 40, chí ít cũng sẽ làm chi châu. Dừng một chút, Đào Úy Nhiên cười khổ nói, đại nhân là Thiên Kỵ doanh thống lĩnh, hạ quan không dám giấu giếm, nói sự tình, suy nghĩ sự tình, ngài hơi tốn tâm tư liền có thể tra ra, nhìn ra. Sở Kinh đều bị chọc cười, nhìn qua bằng phẳng Đào Úy Nhiên, nhất định nhất thời không phải nói cái gì. Chắc không được muốn đi tiêu huyện, tình cảm là có chủ ý này. Cái khác dưới huyện, không nói gà chó cùng nhau ngửi đường không thập gì đi, trên cơ bản bách tính trả qua đi, muốn ra chiến tích rất khó, nhưng là tiêu huyện khác biệt, tiêu huyện bách tính đều ngã ngâm mốc thành dạng gì, Lý Mộc này tiêu huyện đại ma vương, có thể nói là phát rồ, đi ra ngoài tản bộ nhìn thấy bên lề đường có chỉ chó vườn đều phải đi lên phiến hai tắt tay. Cho nên nói liền sợ so sánh, chỉ cần Đào Úy Nhiên đi, dù là chính là viện cái lao thái thái băng qua đường, bách tính đều phải mang ơn, lại là một vạn dân tán cái gì, gia hỏa này liền xem như mạ vàng thành công, sau đó tìm quan hệ hồi Đông Hải, đó là thuộc về là trở lại sân nhà, góp nhặt một chút công lao, tương lai làm đến Chi Châu liền xem như chấm dứt, nhân sinh viên mãn. Ngươi ngược lại là một người thành thật. Sở Kinh hớp miếng trà, mắt lộ ra vẻ suy tư. Đào Úy Nhiên nhìn qua Sở Kinh, cũng là trong miệng âm thầm rất đắng. Hắn nghĩ không thực tế tới, vấn đề là không dám. Thiên Kỵ doanh là địa phương nào, đột nhiên cho hắn gọi tới, trời mới biết là bởi vì cái gì sự tình, mới mở miệng liền hỏi tiêu huyện, hắn nếu không sợ là giả. Suy nghĩ một chút dù sao Thiên Kỵ doanh muốn là cha hắn lời nói, làm sao cha đều có thể điều tra ra, không bằng chân thực nói thẳng ra, lại không phải là cái gì nhận không ra người sự tình, là có lòng ham muốn công danh lợi lộc không giả, cũng không coi là gian ác. Muốn lập công cực khổ đúng không? Sở Kinh lần nữa chỉ ghế, cùng ta lăn lộn thế nào, ngươi đi tiêu huyện làm huyện lệnh, 3 năm này, ta tại kinh thành bảo kê ngươi. Đào Úy Nhiên hơi biến sắc mặt, vậy mà một câu liền hỏi điểm mấu chốt trên, đại nhân muốn đối phó ai? Lễ bộ Hữu thị lang Trương Tùng Lăng. Đào Úy Nhiên thần sắc lại biến, nếu là hạ quan không chịu, có thể hay không mấy ngày nữa phơi thây hoang dã?
Sẽ.
Đào Úy Nhiên cấp tốc quỳ gối, hạ quan nguyện ra sức châu ngựa. Ngươi thật đúng là một tiểu cơ linh quỷ. Sở Kinh quay đầu nhìn về phía Vương Thông Thông, phái mấy người trong bóng tối đi theo hắn, phát hiện cùng bất luận cái gì cùng Trương Tùng Lăng có quan hệ người tiếp xúc, trực tiếp chói đến, phản kháng lời nói, giết chết sau chôn đến ngoài thành loạn phong cương vị. Vương Thông Thông, dạ. Đào Úy Nhiên cúi đầu, sắc mặt như thường. Trăm năm còn là hồng chân khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 363, dâm thống lĩnh. Nhìn thấy Đào Úy Nhiên trước đó, Sở Kinh không nghĩ tới lôi kéo ra hỏa này, càng không nghĩ tới thu tiểu đệ. Nhìn thấy Đào Úy Nhiên về sau, hắn đồng dạng không nghĩ như vậy. Nhưng đến cuối cùng, Sở Kinh cứ như vậy mà xui quỷ khiến nói ra. Sở Kinh cũng không nghĩ tới uy hiếp Đào Úy Nhiên. Có thể Đào Úy Nhiên lại chủ động hỏi, muốn là không đầu nhập vào Sở Kinh có thể hay không phơi thây hoang dã. Sở Kinh cũng liền tự nhiên mà vậy nói cho Vương Thông Thông chuẩn bị tùy thời diệt khẩu. Tất cả phát sinh cũng là như vậy tự nhiên, mọi thứ đều là như vậy thuận lý thành trương. Thằng đến Đào Úy Nhiên rời đi Thiên Kỵ doanh nha thử lúc, Sở Kinh đều cảm thấy việc này rất tốt cười. Đào Úy Nhiên là người thông minh, loại kia chân chính người thông minh. Gia hỏa này tâm sẽ chỉ bán cho người thắng, nếu như một khi Thiên Kỵ doanh cùng Trương Tùng Lăng đấu lời nói, đồng thời rơi vào hạ phòng, gia hỏa này sẽ trước tiên đi đầu quân Trương Tùng Lăng. Đào Úy Nhiên chính là một cái ảnh thu nhỏ, đại xương triều quan trưởng quan viên ảnh thu nhỏ, chưa nói tới tốt xấu, chưa nói tới thiện ác, chỉ là quan viên, thuần túy quan viên, rất thuần túy rất thuần túy. Đào Nhược Lâm cùng Trần Luân đám người trở lại rồi, đại gia tề tụ một đường, Sở Kinh đem Trương Tùng Lăng sự tình nói một lần, đồng thời đưa ra lũng đoạn cái khái niệm này. Đều là người thông minh, cho dù không biết lũng đoạn cái từ này, cũng biết kỳ hàm nghĩa, bất quá cũng không có đại kinh tiểu quái, rõ ràng là đã sớm biết loại tình huống này. Vừa kéo phát động toàn thân, nếu thật là làm Trương Tùng Lăng lời nói, ác sẽ gây nên cái khác đầu sỏ đả kích. Nếu như Thiên Kỵ doanh là lấy đả kích Trương gia danh nghĩa cha thương nhân, sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào cảnh giác. Nhưng nếu là lấy cha thương nhân danh nghĩa đả kích Trương gia, ngoại nhân sẽ cho rằng Thiên Kỵ doanh là giết gà dọa khỉ, nhất là nắm vững cái khác sản nghiệp môn phiệt thế gia cùng triều thần, tất nhiên sẽ đoàn kết lại ứng phó Thiên Kỵ doanh, mà Sở Kình cũng nhất định sẽ trở thành chúng chú mục. Cùng Sở Kình khác biệt, Đào Nhược Lâm đám người cho rằng cơm muốn từng miếng một mà ăn, bước chân không thể bước quá lớn, trước tiên đem trong kinh thương nhân thuế bạc thu đi lên lại nói, đến mức Trương Tùng Lăng, trước mắt không muốn phức tạp, cùng lắm thì vòng qua nhân công và vật liệu được, trước thu cái khác thương nhân thuế bạc. Sở Kinh cũng không bằng trước kia như vậy làm chuyện gì đều nôn nôn nóng nóng, nghe người ta khuyên ăn cơm no, làm tốt trước mắt sự tình lại nói. Ngồi vây quanh lại bên cạnh đống lửa, Phúc Tam nướng một cái gà béo. Trần Luân xé cái cánh gà, đưa cho Sở Kinh, trước đem thương nhân thuế bạc thu đi lên, Trương Tùng Lăng cùng nhân công và vật liệu sự tình, ngày sau hay nói, chớ có phức tạp. Không cần ngươi nói ta cũng biết rõ. Tiếp nhận cánh gà, Sở Kinh lại đưa cho Đào Nhược Lâm. Đào Nhược Lâm cũng khuyên nói ra, nhẫn nhất thời chính là, nếu là nhìn hắn không thuận mắt, ngày sau lại trừng trị hắn. Sở Kinh cười ha ha một tiếng, cái kia nhất định phải, lễ bộ Hữu thị lang nhiều cái gì, trừng trị hắn, cái kia chính là lao thái thái tỉnh nước mũi, tay cầm đem nắm. Vừa muốn há mồm cắn cánh gà, Đào Nhược Lâm ngậm miệng lại, một mặt ghét bỏ đem cánh gà trả lại cho Sở Kinh. Ngươi thật là buồn nôn. Sở Kinh đầy mặt xấu hổ, ta cũng là cùng Tam ca học. Gầm thao câu gà Phúc Tam mặt không biểu tình, là, cũng là cùng tiểu học. Bích Hoa đầy mặt khâm phục, Tam ca thực sự là học rộng tài cao. Sở Kinh. Đại gia cười đùa lấy, ngay cả kiệm lời ít nói Giang Nguyệt Sinh cũng giảng thuật hắn mang người dạy vào bao nhiêu thương nhân. Nhanh đến giờ tí lúc, Đào Nhược Lâm mang theo Bích Hoa rời đi, đoạn thời gian gần nhất nàng cũng lười hồi đào ra trang tử, ở tại trong thành Bảo phủ. Lại qua năm ngày, trong kinh thương nhân liên tục tục đi kinh Triệu phủ giao thuế bạc, mọi thứ đều dựa theo đại gia kế hoạch như vậy phát triển. Sở Kinh cũng không dám cuồng, nhân công và vật liệu cửa hàng, đại gia thật là không còn cha, có thể Sở Kinh không cuồng, có người lại cuồng lên, chính là Trương Tùng Lăng. Một ngày này, Sở Kinh mới vừa trở lại trong phủ, sai vật nói Trương phủ đưa tới thì mời, tối nay mời Sở Kinh đi dự tiệc. Đây là thật không lấy ta làm hồi chuyện a. Sở phủ bên ngoài, Sở Kinh nhìn qua trong tay thì mời, khí quá sức. Bình thường thì mời ai dự tiệc cũng là sớm mấy ngày đưa đi, chưa hề nói cùng ngày đưa tới để ngươi làm thiên đi. Đánh cái so sánh, hơn nửa đêm ngủ chính hương đây, điện thoại tới, một cái anh em, trong điện thoại đặc biệt nhau nhau, anh em nói ra này à, ta ở đâu cái nào quán ăn đêm, chờ ngươi đấy, tranh thủ thời gian. Phàm là tiếp vào loại này điện thoại, không cần phải để ý đến, trực tiếp tắt máy, ngủ tiếp là được rồi, bởi vì người ta căn bản không coi ngươi là hồi chuyện, có thể là uống nhiều quá, có thể là cảm giác người quá ít không đủ này, cũng có khả năng là không có tiền giấy tính tiền, nếu quả thật tôn trọng ngươi hoặc là đem ngươi coi bằng hữu lời nói, sẽ không chơi đến một nửa mới nhớ tìm ngươi, cúp điện thoại ngủ tiếp là được, đừng lên vội vàng làm thằng hề. Sở Kinh trong lòng sinh khí, mặc dù muốn mắng người, vẫn còn duy trì lý trí, quay đầu nhìn về phía mấy cái Thiên Kỵ doanh thám mã, đi thăm dò một lần, tối nay trừ bỏ ta, còn có hay không những người khác đi Trương phủ dự tiệc. Bởi vì bị hành thích một chuyện, Trần Luân thông báo mấy tên nha thự bên trong thân thủ tương đối tốt người hàng ngày đi theo Sở Kinh, chỗ sáng thì có 3 người, trong bóng tối còn có 6 người. Trong đó một cái thám mã mở miệng nói, đại nhân, Trương Tùng Lăng xác thực còn mở tiệc chiêu đãi những người khác, phần lớn là trong kinh thương nhân, phú thương cử cổ. Sở Kinh lần nữa nhìn về phía thì mời, âm thầm mắng tiếng lương. Không phải là lâm thời thông chi, trên thiệp mời còn không có viết những người khác tên. Hắn là thật không có bắt ta này Thiên Kỵ doanh phó thống lĩnh làm lương cô a. Phúc Tam hỏi, thiếu gia, vậy ngài hay sao? Đi, tại sao không đi? Sở Kinh cười lạnh nói, không đi lời nói, Trương đại nhân, tại cho rằng bản thiếu gia không nể mặt hắn. Thám Mã mặt lộ vẻ do dự, mở miệng nói, đại nhân, ngài tốt nhất đừng đi dự tiệc.
Vì sao?
Bởi vì Trương Tùng Lăng gần nhất luôn luôn đối với người khác nói khoác, nói thiên kỵ doanh phó thống lĩnh cũng chỉ thường thôi, sợ hắn lễ bộ này hữu thị lang, nếu không, sao lại không tra trong kinh nhân công và vật liệu cửa hàng, ngài nếu là đi, hắn khẳng định lại muốn tự biên tự diễn, theo ngài tính tình. Các ngươi trước đó tại sao không nói? Giang đại nhân biết được ngài chắc chắn tức giận, không cho chúng ta cùng ngài nói. Sở Kinh dở khóc dở cười, nhưng lại không trách cứ này tên thám mã gạt bản thân, ngoại giới cho là mình là phó thống lĩnh, nhưng là thiên kỵ doanh những cái này thám mã là biết rõ tình hình thực tế, Trần Luân cùng Giang Nguyện Sinh mới là người đứng đầu cùng người đứng thứ hai, người đứng thứ hai đều phát huy, nhưng cái này thám mã cũng nhất định sẽ gạt bản thân. Xác thực, để cho ta biết rõ lời nói, ta sẽ tức giận, hiện tại cũng sinh khí. Ngoài miệng nói xong sinh khí, Sở Kinh ngược lại không giận. Thật đúng là để cho xã hội ta khâu cả cho liệu đến. Sở Kinh khép cười một tiếng, vào phủ, thay quần áo, cùng đi Trương phủ dự tiệc. Sớm tại mấy ngày trước, Sở Kinh tìm Khâu Vạn Sơn nói qua, Khâu Vạn Sơn lúc ấy nói Trương Tùng Lăng tám thành sẽ dẫm lên Sở Kinh nổi danh. Sở Kinh cũng không quá coi ra gì, mặc dù không phản bác Khâu Vạn Sơn, nhưng là cảm thấy Trương Tùng Lăng lớn như vậy số tuổi người, hẳn là không nhàm chán như vậy, nghĩ dẫm lên thiên kỵ doanh phó thống lĩnh nổi danh, đến uống bao nhiêu rượu giả. Sự thật chứng minh, Khâu Vạn Sơn phán đoán cho tới bây giờ không bỏ qua. Hồi trong phủ, đổi quần áo, Sở Kinh còn cố ý tắm rửa một cái, thu thập sạch sẽ về sau, mang theo Phúc Tam tiến về Trương phủ. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 364, yến cùng rượu. Trương phủ, khoảng cách Sở phủ không xa, nhảy nhót hai bước đã đến, đều ở Thái An phường. Giờ tuất một khắc, Sở Kinh đến, đứng phía sau Phúc Tam, nơi xa đứng đấy ba tên thiên kỵ doanh thám mã. Sớm có cái quản gia trang phục lão đầu chờ trực, vậy mà mở trung môn, Trương Tùng Lăng tự mình ra lên tiếp. Nhìn qua cái kia quen thuộc thưởng thức ánh mắt, Sở Kinh mỉm cười ôm quyền hành lễ. Không phải quan lễ hoặc là người đọc sách lễ tiết, mà là trong quân lễ tiết. Trương Tùng Lăng mặt không dị sắc, mở miệng một tiếng hiền chất, thân thiện đến cực điểm, đem Sở Kinh đón vào. Sở Kinh nhưng lại không ngoài ý, cho dù Trương Tùng Lăng muốn dẫm lên bản thân nổi danh cũng không khả năng làm rõ ràng như vậy, nói thế nào mình cũng là thiên kỵ doanh phó thống lĩnh, trí thông minh người bình thường đều sẽ không dễ dàng đắc tội. Lễ bộ hữu thị lang chi phủ, khí phái đến cực điểm. Ngoài viện màu xanh gạch đá tường hoàn hộ, liêu xanh tuần rủ xuống, nhập phủ vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng, tứ phía khoanh tay hành lang, trong viện dũng đường cùng nhau hàm, núi đá tô điểm, xuyên qua nguyệt lượng môn có thể nói là tráng lệ hoa viên cầm tốc, hậu viện tràn đầy khung tường vi, tướng mạo cao quý, bạch thạch bản đường vượt qua hồ nước, tiếp qua tường viện, bày đầy bàn thấp 10 cái, sau cái bàn đều là mặc hoa phục trong kinh phu thương, cùng nhau đứng lên hướng về phía. Sở Kinh thi lễ, đầy mặt định nọt nụ cười. Trương Tùng Lăng rất là tự đắc, phản phất bên cạnh đứng đấy không phải thiên kỵ doanh phó thống lĩnh Sở Kinh, mà là mát điểm thi đậu làm tưởng trưởng dạy nghề đại nhi tử. Sở Kinh ánh mắt đảo qua, khẽ mướt cằm, lộ ra rất là cao ngạo. Trương Tùng Lăng vẫn âm thầm quan sát đến Sở Kinh, thấy người sau trên mặt không có bất kỳ cái gì dị dạng biểu lộ, trong lòng hiểu, quả nhiên là thiên kỵ doanh, sớm biết hắn còn mở tiệc chiêu đãi người khác. Khách khứa ngồi xuống, Sở Kinh ngồi ở tay phải thứ một cái bàn thấp về sau, Trương Tùng Lăng vỗ tay một cái, trong phủ tỷ nữ bưng tinh xảo khay bạc nối đuôi nhau mà vào. Đồ ăn rất tinh xảo, bất quá nhiều là trái cây, tám tên tỷ nữ lui ra về sau, lại đi tới 12 tên người mặc sa mỏng vũ nữ, trong đó một tên nữ tử, dáng dấp yêu điệu, sau khi ngồi xuống liền bắt đầu đánh đàn. Đám vũ nữ theo tiếng đàn bắt đầu ở trong viện luyện chuyển mệ múa. Sở Kinh em thầm gật đầu. Rốt cuộc là thương nghiệp ông trùm, Trương phủ vũ nữ, tuổi tác cơ hồ là đồng dạng lớn, trên dưới 20, chủ yếu là suy thiếu. Trước đó khúc phủ đám kia vũ nữ, vậy thì cùng tại cùng một cái chỉnh hình bệnh viện đoàn mua tựa như, cơ bản đều dài hơn một cái hùng dạng, cũng không biết khúc minh thông là từ đâu vơ vét đến, một cái nữa là xuyên cũng nhiều, nhìn xem người ta Trương phủ vũ nữ, thể trạng đồng gấp bội, đêm thu hơi lạnh cũng không cảm thấy lạnh, 12 người trên người vải vóc cộng lại đều chưa hẳn có thể dệt đường nét quần. Phúc Tam túi người, nhẹ nhàng nói ra, thiếu gia, đeo mạng che mặt đánh đàn nữ tử, dường như cái kia Lục Châu. Sở Kinh vừa mới cũng không chú ý, chỉ xem vóc người, chăm chú nhìn lại, nhìn bóng lưng, là cùng mấy ngày trước nhìn thấy cái kia Lục Châu tương tự. Quét mắt Trương Tùng Lăng, Sở Kinh cảm thấy lao gia hỏa này vẫn rất sinh hoạt. Ban ngày để người ta quản sổ sách, buổi tối sung làm bầu không khí tổ, xong việc còn có thể làm ấm giường, hoa một phần tiền, để người ta làm ba phần hỏa. Bên này khiêu vũ đây, Trương Tùng Lăng cũng bưng chén rượu đi tới, mấy cái kia thương nhân đứng lên. Sở Kinh giống như cười mà không phải cười. Tại xương chiều trên bàn rượu có cái thuyết pháp, quan cùng thương khác biệt đường, ý là thương nhân không xứng cùng quan viên đồng đường mà ăn, dù sao thương nhân là bị đại gia chỗ xem thường, xem như tiện nghiệp. Trương Tùng Lăng bưng chén rượu đi tới, một bộ muốn cho Sở Kinh dẫn tiến đại gia bộ dáng, cực kỳ vô lễ. Mở tiệc chiêu đại thương nhân cùng nhau ăn cơm còn chưa tính, còn muốn giới thiệu một chút, thay cái khác người, trên cơ bản có thể tung bản. Sở Kinh lại thờ ơ, chỉ là mỉm cười. Trương Tùng Lăng nhưng lại coi trọng Sở Kinh mấy phần, hắn còn tưởng rằng Sở Kinh chí ít cũng sẽ mặt lộ vẻ mấy phần không thích chi sắc. Kỳ thật Sở Kinh trước đó suy đoán là có đạo lý, bản thân còn quá trẻ, bề ngoài liền sẽ kéo thấp một chút điểm số. Quan viên đối với thiên kỵ doanh có tật giật mình không giả, quy công cho Trần Luân kiến tạo cảm giác thần bí cùng chồng chất thủ đoạn. Sau đó Sở Kinh dùng 2 tháng thời gian để cho thiên kỵ doanh triệt để chuyển hình thành cùng loại với giữ trật tự đô thị chấp pháp cơ cấu. Trương Tùng Lăng ngay từ đầu là không dám xem nhẹ Sở Kinh, có thể thấy được qua mặt về sau, phát hiện tiểu tử này rất tốt nói chuyện, lại tuổi trẻ, về sau thật đúng là không tra nhân công và vật liệu cửa hàng, cũng liền nhẹ nhìn thêm vài phần. Nguyên bản dựa theo Trương Tùng Lăng kế hoạch, hắn là muốn làm Sở Kình lại nhánh lăng sau mới đề cập hắn bối cảnh, thậm chí còn hy vọng Sở Kình không sợ hắn, đến lúc đó hắn liền có thể tìm Thái Thượng Hoàng đi cáo trạng. Chỉ là không có nghĩ rằng, Sở Kình nhận túng, hơn nữa nhận là nhanh như vậy. Cũng chính là bởi vì như thế, Trương Tùng Lăng không thể nói không đem Sở Kình để vào mắt đi, chí ít không thế nào sợ. Cho nên nói, rất nhiều người chính là tiện, người khác lùi một bước, hắn liền muốn tiến một bước, nếu thật là chờ đối phương tiến một bước thời điểm, vậy thì không phải là một bước, là một bước tiếp lấy một bước đem hắn đẩy hướng vạn trượng thâm uyên, thẳng đến chân chính rơi xuống thâm uyên thời điểm còn đang suy nghĩ, ấy, tiểu tử này không phải rất sợ sao, làm sao khởi sướng hung ác đến. Ác như vậy. Đương nhiên, hôm nay Trương Tùng Lăng cho Sở Kình gọi tới thật là có chính sự, chỉ những thứ này thương nhân, trên cơ bản có thể nói nắm giữ trong kinh hơn phân nửa thương nghiệp mạch sống. Sở Hiên Chất, đến, vì ngươi dẫn tiến một phen. Trương Tùng Lăng đến cùng vẫn có chút bức số, chỉ một vị cười dạng dỡ thương nhân nói ra, Cam lão gia, Cam Phi Không, này trong kinh tơ lụa, phần lớn là đi Cam lão gia cửa hàng. Gọi là Cam Phi Không lão đầu vội vàng giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, tràn đầy mặt mũi lịnh nọt nụ cười, cửu ngưỡng đại danh, ngưỡng mộ đã lâu Sở đại nhân đại danh, như sấm bên tai, không nghĩ tới đúng là trẻ tuổi như vậy tuấn kiệt. Sở Kinh khẽ gật đầu, vẫn như cũ cao ngạo. Trương Tùng Lăng vừa cười vừa nói, Cam lão gia tuy là nhất giới thương nhân, có thể tỷ phu lại là ngự sử đại trái giám sát sứ Hùng Sơ Mạc Hùng đại nhân. Lại chỉ hướng một cái khác thương nhân, Trương Tùng Lăng lần lượt giới thiệu. Kim Chí Viễn, trong kinh trạm giao dịch buôn bán, trong đó 6 thành đều là chân lão gia danh nghĩa, nhạc phụ chính là đương triều. Đầu Tuấn Bá, trong kinh một nửa kho lương. Phát Bộ Thành. Giới thiệu xong bên tay phải, bên tay trái thương nhân cũng xuống tới. Mai Tây Hải, bao đệ làm vũ khí bộ. Phát Vĩnh Mộng, hình bộ lang trung em vợ. Trá Khoát, Cơ Lương Hiển. Bạt Tứ Hải, Đạo Thi Bình. Lần lượt giới thiệu xong, Sở Kinh đồng dạng đem những người này diện mạo ghi tạc bên trong. Cam, Kim, Đầu, Phát, bốn người này chỗ dựa cũng là trên triều đình triều thần. Mà Mai, Phát, Trá, Cơ, Bạt, Đạo sáu người này chỗ dựa, phần lớn là kinh quan, mặc dù không phải phẩm cấp tương đối cao quan viên, nhưng đều là nhân vật thực quyền. Trong đầu qua một lần, liền 10 người này, hàng cái trong kinh kiếm lợi nhiều nhất mấy đại thương nghiệp lĩnh vực. Mỉm cười, Sở Kinh đứng người lên, cầm chén rượu lên, cạn uống một hớp, coi như là cho đủ Trương Tùng Lăng mặt mũi. Đám này thương nhân thì là đầy mặt nụ cười, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, Trương Tùng Lăng cũng là hồng quang đầy mặt cười ha ha, khá là đắc ý. Trở lại chủ vị, Trương Tùng Lăng nuốt nuốt trong dâu, vừa muốn mở miệng, đột nhiên phát hiện Sở Kinh lại tự rót tự uống một chén. 10 cái thương nhân vội vàng giơ ly rượu lên, vẫn là uống một hơi cạn sạch. Ai ngờ Sở Kinh lại rót một chén, uống qua về sau, sáng một cái chén nhi, ý cười càng đậm. Thương nhân vẫn là trả lại một ly, kết quả Sở Kinh liền cùng tám đời chưa hề uống rượu tựa như, liền làm ba chén, thương nhân tự nhiên cùng đi. Trương Tùng Lăng càng ngày càng đắc ý, bởi vì Sở Kinh rất cho mặt mũi, có thể chỉ có Phúc Tam mới biết được, rất ít uống rượu thiếu gia nhà mình tuyệt bức muốn bắt đầu chỉnh sự tình. Sở Kinh liên tiếp uống 7-8 chén, ngẩng đầu chú ý tới có một cái tuổi tác khá lớn thương nhân đã hai mắt không đúng sốt ruột, trong lòng cười lạnh liên tục. Tào Phi tức phụ đi vườn rau xanh, chân cơ nhổ rau, liền tài nghệ này, còn dám cùng bản thiếu gia uống rượu với nhau. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 365, tạ ơn mời. Cổ nhân uống rượu, số độ cũng không cao, số độ thấp nhất trên cơ bản cùng dinh dưỡng khoái tuyến không sai biệt lắm, cùng hoàng tiểu số độ gần như giống nhau, 7-8 độ a. Bất quá người với người thể chất khác biệt, có một cái thương nhân uống mấy chén cũng nhanh nghỉ cơm, mạnh nâng cao, bởi vì chính sự còn không có nói đâu. Đến mức Sở Kình, cái này đến từ hậu thế nam nhân, một câu liền có thể hình dung, là một cái nam nhân tại trên bàn rượu muốn ngâm tướng mạo xinh đẹp, biết rõ hắn có bao nhiêu cố gắng nhiều liều mạng sao, không kém hơn bóng rổ gà. Sở Kình lại luôn là liều mạng, tiểu lượng tự nhiên liền lên tới. Phúc Tam cho rằng Sở Kình không thích uống rượu, trên thực tế cũng là như thế, có hạn mấy lần uống rượu, không phải cùng Khâu Vạn Sơn liền cùng Phúc Tam, Sở Kình cho này hai đồ chơi rót nhiều có làm được cái gì, kết nghĩa Kim Lan a. Rau đều không đi lên đây, Sở Kình chủ này khách liền đã uống hơn 10 chén, bồi tiểu đám thương nhân, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng biến đến dạng. Ngay cả Trương Tùng Lăng đều kịp phản ứng không được bình thường. Đây là tiểu quỷ đầu thai đi, tại sao cùng tám đời chưa hề uống rượu tựa như đâu. Trương Tùng Lăng tranh thủ thời gian khoát tay, để cho trong phủ tỷ nữ đi rau, hắn sợ tiếp tục uống như vậy, Sở Kình rồi trực tiếp cho đại xương triều kinh thành thương nghiệp hệ thống uống sụp đổ. Lời này một điểm còn khoa trương, nếu như Sở Kình rút ra Phúc Tam đoạn đao phốc suy cho 10 người này toàn bộ năm chết, trong vòng 15 ngày, Nam thị Bắc thị đại bộ phận cửa hàng buôn bán ngạch chí ít hạ xuống 8 thành. Món ăn lên rồi, cũng rất tinh xảo, bày ở trên khay bạc mặt. Phúc Tam gật đầu hỏi, thiếu gia, ngài nói đã ăn xong về sau, đĩa ta có thể mang về không? Sở Kình cười hắc hắc. Mang ngâm gì, hôm nay thiếu gia cao thấp mang hai thật đi. Tiếng đàn vẫn như cũ, nhảy múa đám vũ nữ đứng chung một chỗ, cùng nhau hướng về phía Sở Kình hơi không người nói một tiếng Sở đại nhân vạn an cát tường. Sở Kình cười ha ha một tiếng, lần sau đến rồi lại cho các ngươi một người đưa một lăng hoa. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Trương Tùng Lăng nuốt nuốt tròm dâu cười và nói, Sở Hiền chất tiểu lượng giỏi, không hổ là quân ngũ xuất thân, quả thực là tiện sát chúng ta. Trương Tùng Lăng việc này chuẩn bị tìm kiếm Sở Kình đấy nhi. Thiên Kỵ doanh thám mã thần bí khó lường, nhưng là nòng cốt nhân viên lai lịch đại gia vẫn là rõ ràng, thiên tử đã từng thân vệ, cũng chính là kỵ tốt, cũng là trong quân tinh nhuệ, cho nên đại gia cho rằng Thiên Kỵ doanh phó thống lĩnh hẳn là cái nào đó tướng lĩnh, nếu không cũng chấn không được Thiên Kỵ doanh những kiêu binh này hạ tướng. Có thể Sở Kình ngoi đầu lên về sau, là trẻ tuổi như vậy, cũng liền 20 tuổi, không ít người liền bắt đầu nghe ngóng Sở Kình thân phận, Trương Tùng Lăng cũng là như thế. Nhưng nghe ngóng đến đi nghe ngóng, chính là công bộ Tả thị lang Sở Văn Thịnh chi tử, ăn chơi thiếu gia, trong kinh sống xuất sinh, Bắc thị vạn người hận. Đại gia càng ngày càng cảm thấy vị này Thiên Kỵ doanh phó thống lĩnh không đơn giản, sống xuất sinh, vạn người hận, vậy khẳng định là che giấu tung tích a, trang, nhất định phải là trang. Sở Kình lai lịch nhiều nhất ngược dòng tìm hiểu mấy năm gần đây, từ Thái Thượng Hoàng đăng cơ cái kia sẽ bắt đầu sinh động tại xuất sinh giới, có thể Sở Văn Thịnh đại gia lại có nhiều nghe thấy, cái này Lao Sát Tài đã từng là biên quân tướng lĩnh, mặc dù phẩm cấp không cao, có thể theo nói cho dù là biên quân bên trong đại soái cũng phải cho mấy phần mặt mũi, như vậy đây cũng chính là nói, Sở Kình rất có thể là tại biên quân bên trong lớn lên, đi theo hắn cha một mực tại trong quân. Thái Thượng Hoàng đăng cơ sau liền cho Sở Văn Thịnh mang về, như vậy có hay không một loại khả năng, Sở Văn Thịnh là Thái Thượng Hoàng tử trung, mà Sở Kình đồng dạng là biên quân tướng lĩnh xuất thân Hoàng Lao tứ tử trung. Càng là nghĩ như vậy, đại gia càng thấy được hẳn là dạng này, bởi vì tân quân đăng cơ về sau, luôn nói muốn rút lui cắt công bộ tả thị lang Sở Văn Thịnh, có thể một mực không làm như thế, tất cả mọi người rất kỳ quái, hiện tại suy nghĩ một chút, nguyên lai là đặt này diễn cho đây, tất nhiên Sở Kình là thiên kỵ doanh phó thống lĩnh, Sở Văn Thịnh cũng liền không tồn tại bị Hoàng Lao tứ nghi kỵ khả năng. Nhưng vẫn là có rất nhiều sự tình không khớp, cho nên đại gia rất ngạc nhiên, Trương Tùng Lăng cũng rất tò mò. Sở Kình trong lòng cùng tựa như gương sáng, biết rõ Trương Tùng Lăng có ý đồ gì. Hoàn thành, Trương đại nhân cũng hiểu biết, trong quân binh lính, không thích uống rượu, ta Sở Kình thở nhỏ lớn ở trong quân, tiểu lượng tự nhiên không kém. Trương Tùng Lăng trên mặt hiện lên một tia hiểu. Tiểu tử này quả nhiên là trong quân đội lớn lên, tuổi còn trẻ, nhưng là cái Lao Sát Tài. Sở Kình cười trộm không thôi. Quân ngũ, thân phận này cực kỳ thích hợp hắn sau đó phải gây sự. Trương Tùng Lăng giả bộ như lơ đãng hỏi, cái kia không biết Sở Hiển Chất đã từng là ở đâu nhánh đại doanh vì nước giết địch. Bác doanh, bác biên quan. Không sai. Sở Kình gọi là một cái há mồm liền đến, con mắt đều không mang theo nháy một lần, Trương đại nhân có biết miễn bác doanh? Trương Tùng Lăng lắc đầu, thật đúng là chưa nghe nói qua như vậy một chi đại doanh. Một đám thương nhân cũng dựng lỗ thai lên, hứng thú nồng đậm. Tất nhiên Trương đại nhân có hứng thú, ta nói cũng thành. Sở Kình bưng chén rượu lên, xa xa kính hướng Trương Tùng Lăng, cái sau xách chén uống một hơi cạn sạch. Hôm nay Trương đại nhân mời tới dự tiệc, cái kia ta liền mà nói rằng. Sở Kình điều chỉnh tốt bộ mặt biểu lộ, ta ơn eo, người tại miền Bắc mới vừa thả vài chục năm huyết, sơ hồi kinh bên trong. Trương Tùng Lăng con người hơi co lại. Thả vài chục năm huyết, tiểu tử này sợ là từ trong bụng mẹ chính là một sát tài. Nhắc tới Miễn Bắc doanh bên trong, cũng là xuất sinh, còn có cái ngoại hiệu, Cắt Eo doanh. Sở Kình đặt chén rượu xuống, ánh mắt quét xuống mọi người, sở dĩ đại gia không biết được, là bởi vì chúng ta tồn tại vẫn là một bí mật, các ngươi có biết, Miễn Bắc doanh như thế nào thu nạp mới tốt sao? Mọi người lắc đầu liên tục. Để cho quân tốt viết thư, viết cho thông hướng, viết cho thân tộc, lừa bọn họ nói nơi này khắp nơi hoàng kim, để cho bọn họ tới tham quân. Trương Tùng Lăng đầy mặt không thể tưởng tượng nổi, lừa gạt. Không sai, chính là lừa gạt. Một cái quân tốt, ít nhất phải lừa gạt 10 cái mới tốt tham quân, nếu không. Sở Kình cười hắc hắc, vậy liền muốn gỡ cái thật. Thật là ý gì? Sở Kình tại bụng mình một khoa tay, thật. Trương Tùng Lăng hít vào một ngụm khí lạnh, không có thật, người kia chẳng phải là phế. Có thể viết thư liền thành, không chỉ là muốn gỡ cái thật, còn được lấy máu. Đám thương nhân quá sợ hãi, nhìn qua cười mỉm Sở Kình, không ngừng nuốt nước miếng. Đây là vì sao, đã là quân ngũ, vì sao muốn giết hại đồng bào? Trương Tùng Lăng cũng không phải người ngu. Miễn Bắc đại doanh, hắn nghe đều chưa nghe nói qua, xong rồi còn cắt thận lấy máu, đây không phải xúc sinh sao? Sở Kình nhìn về phía kinh hoàng bất an đám thương nhân, liếm môi một cái, đại gia chớ có sợ, bản quan mặc dù xuất thân Miễn Bắc doanh, nhưng ta là người tốt, cắt thận đánh thuốc tê loại kia à. Đám thương nhân càng sợ hơn. Cũng không phải nói trí thông minh không đủ dùng, mà là không nghĩ tới đường đường tiên kỵ doanh phó thống lĩnh miệng đầy nói dối, nói cùng thật tựa như. Kỳ thật cái này thuộc về là danh nhân hiệu ứng, người bình thường nói loại sự tình này, đại gia đương nhiên sẽ không tin, nhưng nếu là cái minh tinh đây, muốn là cái hot trên mạng đây, hai câu ba lời, thì có ngốc thiếu tin, vui tươi hớn hở nghe, vui tươi hớn hở tin lấy, vui tươi hớn hở chạy tới, cuối cùng chết lao thảm. Bản quan bình sinh thích nhất thận, than nướng, sinh nướng, vung một chút muối ăn, ê u, cái mùi kia. Sở Kình lại liếm môi một cái, không có hảo ý nhìn về phía đám thương nhân phần bụng, nhất là dầu một bên cạnh một vòng phi du, nướng về sau, ầm ầm vang, trung gian thận, mang một ít tơ máu, bổ à, đại bổ, từ khi lại tới đây, đã lâu chưa ăn qua loại này mỹ vị. Lần này, đừng nói thương nhân, liền Trương Tùng Lăng đều dọa. Bởi vì tất cả người đều nhìn ra, Sở Kình không phải trang, biểu tình kia, cái kia nuốt nước miếng bộ dáng, cái kia hoài niệm thần tình, hận không thể lập tức gỡ cái thận nướng một nướng giải thèm một chút. Có hai cái thương nhân đã bắp chân bắt đầu cho rút, Trương Tùng Lăng trong lòng bịch bịch nhảy. Là, Sở Kình xác thực cực kỳ hoài niệm, ở kiếp trước hắn cực kỳ thích ăn than nướng thịt dê eo. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 366, thương. Sở Kình nước miếng tung bay giản thuật, khơi gợi lên hắn sớm đã phủ bụi ký ức. Xương chiều rất tốt, Sở Kình cũng rất hài lòng, duy chỉ có ăn phương diện này. Nhắc lên than nướng thịt dê thận, liền khó tránh khỏi nói lên xuyến não hoa. Phía trên rõ ràng đường vân rỉ ra thơm máu, hình bầu dục, 8 phút, không thể nấu lão, tuyệt đối đừng dính tương vừng, phải dùng hải sản xì dầu, chậc chậc chậc. Còn có phu thê phổi phiến, ê u, cũng là mỹ vị. Ăn rồi nồi lẩu, điếm tiểu nhị sẽ còn đưa lên một bàn lỗ thai mèo, giòn. Có đôi khi cũng đưa lão bà bánh, chính là bà nương, phu nhân, hiểu chưa, cũng có thể gọi phu nhân bánh, ép thành bánh hình, xoa dầu, nướng trước. Mâm lớn gà, không đúng, tại biên quân là gọi như vậy, đến quan nội, phải gọi mâm lớn gái lầu xanh, băng thành khối, trước dùng nước chắc lướt qua ván nồi với thủy. Gà tơ cũng tốt ăn, nhất định phải tuyển dụng những cái kia tươi non không lông đồng tử. Hoa một tiếng, một cái thương nhân lại cũng nghe không nổi nữa, quay người liền bắt đầu nôn khan, cái khác đám thương nhân cũng là sắc mặt trắng bệch. Sở Kình gãi gãi cái cằm, này làm sao còn nghe nôn đâu. Trương Tùng Lăng cũng là dọa quá sức, nhìn về phía Sở Kình ánh mắt không ngừng nuốt nước miếng, vừa sợ vừa đều. Đầu, con mèo lỗ thai, phu thế phổi, nhà mình bà nương đều không dung tha, đã ăn xong nhà mình bà nương, còn muốn thai họa gái lầu xanh. Lúc này Sở Kình trong mắt của mọi người, cái kia chính là đại xương Hàn Mị bạn, cái kia ánh mắt, tiểu biểu lộ, cái kia hồi vị vô cùng bộ dáng, thực sự là cho một đoàn người dọa trái tim thùng thùng này, cũng không dám đi não bổ cái kia hình ảnh. Sở Kinh chỉ trên mặt bàn tinh mỹ thức ăn, mỉm cười nói, này đồ ăn chính là không được, vẫn là lấy trước ăn được, đủ loại, đủ loại. Sở đại nhân, Sở đại nhân. Trương Tùng Lăng cũng không dám gọi hiền chất, vội vàng khoát tay, ngài tại biên quan Tuyết Nguyệt, hôm nay không nói, không nói không nói, chỉ trò chuyện Phong Nguyệt, Phong Nguyệt. Nghĩ lại, trò chuyện Phong Nguyệt lại là Thanh Lâu Hoa Thuyền, trò chuyện Thanh Lâu Hoa Thuyền, không chừng lại kéo mâm lớn gà trên. Trương Tùng Lăng tranh thủ thời gian sửa lời nói, trò chuyện trong kinh sự tình, đúng, trò chuyện thương cổ chi sự, trò chuyện thương cổ chi sự. Sở Kinh chuyển động chén rượu trong tay, biết rõ hí nhục đến rồi. Trương Tùng Lăng hướng về phía gần nhất một tên thương nhân nháy mắt ra dấu, cái sau tranh thủ thời gian bưng chén rượu đi tới Sở Kinh trước mặt, thái độ đặc biệt cung kính, chủ yếu là sợ. Sở, Sở đại nhân, kỳ thật chúng ta thương nhân không dễ, liền nói lao phu xa mã hành này nghề nghiệp, hôm nay buổi trưa trong nhà quản gia đi bộ trọn vẹn hơn 200 sâu à, ngược lại không phải là lao phu đau lòng, nếu là hàng tháng như thế, chẳng phải là. Sở Kinh giống như cười mà không phải cười nhìn xem này tên thương nhân phần bụng, liếm môi một cái. Nếu là hàng tháng như thế, chẳng phải là. Chẳng phải là. Mẹ ruột à, Sở đại nhân, lão phu thân thể suy yếu lâu năm, thận không tươi non, không tươi non à. Thương nhân mặt đều dọa bạch, thất kinh chạy về ngồi xuống, không dám nói tiếp, bởi vì điểm này tiền lại ném cái thận, không đáng à. Trương Tùng Lăng xem xét lao ra hỏa này như vậy bất tranh khí, chỉ có thể háng giọng một cái. Sở đại nhân, chúng ta ý là, này thương thuế một chuyện, kinh triệu phủ xử lý, phải chăng có chút quá nóng. Cái gì là lão hồ ly, đây chính là, không đề cập tới thiên kỵ doanh, mà là nói kinh triệu phủ, có thể sự tình, lại là cùng thiên kỵ doanh phó thống lĩnh Sở Kinh sách. Sở Kinh cũng không phải năm đó cái kia mới xuất đạo là người, sở hắn kia biết nó sắc, là thịt băm vẫn là tơ trắng, lập tức liền biết, chỉ cần mình gật đầu, đối phương ngày mai tuyệt đối sẽ dẫn một đám người tại thảo luận chính sự điện đem mã duệ phun thành tốt tử. Quá mức. Sở Kinh bưng chén rượu lên, hướng về phía đám thương nhân uống một hơi cạn sạch. Đám thương nhân đều dịch ra ánh mắt, nhìn cũng không nhìn một chút Sở Ni Nổ. Sở Kinh sắc mặt trầm xuống, không nể mặt mũi. Đám thương nhân không nói hai lời, cầm chén rượu lên liền uống. Sở Kinh mỉm cười, vừa nhìn về phía Trương Tùng Lăng, nhưng ta nghe Mã đại nhân nói, này cha xét thương nhân với bạc, là thiên tử phân phó xuống tới, không phải sao? Nhưng lại như thế, chỉ là thiên tử nói cha xét cái này không phải sao pháp thương nhân, có thể Mã đại nhân dường như không phân xanh đỏ đen trắng, Nam Bắc hai thành phố tất cả cửa hàng hết thảy tra toàn bộ. A, dạng này a. Sở Kinh lại sờ về phía cái chén, lần này, đám thương nhân chủ động uống rượu, một cái so một cái nhanh. Mấy cái ý nghĩa a, ta còn không có uống các ngươi liền uống. Sở Kinh vừa trầm nghiêm mặt, đám thương nhân lớn khí cũng không dám thở một tiếng. Đừng có gấp nha, lần nữa tới, ta uống trước một cái, các ngươi tùy ý. Sở Kinh uống một hơi cạn sạch, đám thương nhân cũng là như thế. Đúng rồi, tình cảm sâu, một hơi buồn bực. Đám thương nhân trợn tròn mắt. Ai cùng ngươi tình cảm sâu, nếu thật là cảm tình sâu đậm, lại bị ngươi cắt cái thận. Trương Tùng Lăng lại háng giọng một cái, ý đồ hấp dẫn Sở Kinh lực chú ý, Sở đại nhân, giống như Phác Lao gia nói, thương nhân không dễ, kiếm lấy chút tiền tài, khó khăn lắm đủ trong nhà bọn hạ nhân tiền công, 10 rút 2 à, không phải là kiếm lấy tiền lương 10 rút 2, mà là bán bao nhiêu, liền rút ra hai thành, này nơi nào còn có đám thương nhân đường sống. Nói chuyện đến tiền, đám thương nhân hăng hái, cũng không sợ Sở Kình, từng cái mặt đỏ tới mang tai. Đúng vậy à, Sở đại nhân, trong nhà từ trên xuống dưới hơn 40 cửa vẹn vẹn là mỗi tháng tiền công liền. Kinh triệu phủ như cường đạo đồng dạng, vào cửa hàng liền muốn sổ sách, nếu là không có, liền sẽ điều tra. Chúng ta đáng a, thâm thụ hàn đắng, khổ không thể tả. Thương nhân ti tiện, nhưng cũng là. Sở Kinh cười mỉm nghe, trong lòng xem thường càng đậm. Đáng? Chỗ nào đáng? Kiếm tiền thời điểm đáng qua sao? Nhưng ta nghe nói, vẹn vẹn là này nhân công và vật liệu, ngắn ngủi 5 năm, liền trướng gấp 7 có thừa. Sở Kinh nhìn về phía Trương Tùng Lăng, cười hỏi, nhưng có việc này. Ai nha tốt ta Sở đại nhân à, ngươi là tướng quân trên ngựa, tự nhiên không hiểu này thường cổ chi sự, nhân công và vật liệu là trướng, có thể này cái khác hàng hóa, cũng là như thế à, bột gạo, muối thiết, xe ngựa, bao quát tìm người nha tử thuê khổ lực, chạm giao dịch buôn bán cũng phải trướng, đều ở trướng. Sở Kinh đều có chút muốn mắng chửi người. Là trướng, bao quát bột gạo những người dân này không thể thiếu hàng vật, trướng, không, giả, cái này không phủ nhận, vấn đề là ai trướng, không cũng là các ngươi đám người này trướng sao? Còn có muối thiết, xe ngựa, chạm giao dịch buôn bán thu tiền hoa hồng, không phải các ngươi định đoạt sao? Chơi đây, bản thân trướng bản thân. Là, đều trướng, duy chỉ có bách tính tiền công không trướng, có ý tốt liếm láp cái mặt khóc than. Cái này cùng ba cái nhà tư bản ngồi chung tựa như, một cái bán điện thoại, một cái là khai phát điện thoại phần mềm, còn lại một cái làm nhà máy. Bán điện thoại nói, ai nha, hiện tại chi phí cao, khai phát nhuyễn kiện chào giá cao hơn, cho nên điện thoại đến hướng quý bán, bằng không không kiếm tiền a. Khai phát nhuyễn kiện mang lên, cùng ta có cái chứng quan hệ, làm nhà máy trướng tiền mướn phòng, ta có thể không bình thường thu nhiều người tiền sao? Làm nhà máy cũng không vui, ta bình thường giao dịch đều dùng điện thoại lên giá, ta phải trướng tiền thuê nhà. Cuối cùng mua điện thoại di động vỗ đùi, vui, vậy được, vậy ta đây điện thoại tiếp tục trướng, dù sao dân chúng nhất định phải dùng di động. Vừa vặn đi ngang qua một cái nam, gọi dân chúng, cực kỳ mộng, cái kia ta tiền công trướng không? Ba nhà tư bản khác miệng một lời, người lớn lên giống tiền công. Cuối cùng, liền không có cuối cùng, ba người đều trướng tiền, tính tiền lại là phổ thông máy tính, cái này kêu là cầu nhật lũng đoạn. Sở Kinh cười ha hả mở miệng, không kiếm tiền, vậy cũng không nên làm sao, đúng không? Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 367, không khỏi tâm không do mình. Sở Kinh rất muốn lập bàn, lại điếu một điếu thuốc. nhưng là bên cạnh không nữ nhân, đùa nghịch không cần thiết. Không kiếm tiền, liền đừng làm. Vừa mới nói xong, Trương Tùng Lăng cùng đám thương nhân cùng nhau biến sắc. Đại gia nhìn qua Sở Kình, ý đồ phân biệt tiểu tử này nói lời này mục tiêu là cái gì. Sở Kình dùng đũa lay lấy trong cái khay bạc thức ăn, khóe miệng phát họa không hiểu ý cười. Sở đại nhân. Trương Tùng Lăng đứng lên, chậm rãi đi đến Sở Kình trước mặt, nụ cười biến mất ba phần, hoa bạch lông mày có chút dương lên. Bảo sao hay vậy, đều là nói thương nhân ti tiện, rồi lại óc đầy bụng vệ, không phải là như thế, Sở đại nhân không biết trong đó tình hình cụ thể, giống như vừa mới Sở đại nhân nói, đã kiếm lời không lên tiền tài, không bằng không lo liệu này tiện nghiệp, có thể Sở đại nhân có nghĩ tới không, nếu là tiểu viện này bên trong đám thương nhân, đều là vì tư lợi hàng người, không còn đi lo liệu sản nghiệp, hậu quả như thế nào? Sở Kinh vịn cái chán, một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng. Hậu quả như thế nào? Hậu quả còn có thể như thế nào? Thị trường tự do, tốt cạnh tranh, trăm hoa đua nở. Trương Tùng Lăng tiện tay chỉ sau lưng một cái thương nhân, nặng nề thở dài, nếu như chư vị đi làm cái phú gia ông, không gây bụi bặm này trong kinh, nhưng là muốn loạn a. Lần này, Sở Kinh là thật hứng thú, ấy, Sở đại nhân, ngài muốn sách loạn cái chữ này, ta đây thiên kỵ doanh phó thống lĩnh coi như không say a. Sau khi nói xong, Sở Kinh còn không có hảo ý nhìn về phía chư vị thương nhân. Bị Sở Kinh như vậy xem xét, trong đó một cái thương nhân thần hồn đều là bước lên, liền vội vàng giải thích nói, Sở đại nhân không được hiểu lầm, không được hiểu lầm a, Trương đại nhân ý là, nếu là chúng ta không lo liệu tiện nghiệp, kinh thành loạn, kinh thành loạn. Không không không, là cửa hàng loạn, chúng ta muốn là bước ra mà đi, cửa hàng đều đóng cửa, cái kia bách tính phóc gạo đến từ đâu, quần áo đến từ đâu. Đúng vậy a, còn có xe này ngựa, còn có này đồ sắt. Chúng ta là thương nhân không giả, lại cũng là có trung quân ái quốc chi tâm, mặc dù thời gian qua căng thẳng, thế nhưng cắn răng ủng hộ, nếu không chống đỡ, này trong kinh coi như loạn a. Chính là như thế, không dám lui, không thể lui a, lui, chúng ta tiêu giao tự tại, trong kinh bách tính muốn hạng gì thê thảm. Sở Kinh toát miệng, thật sợ ngây người, triệt để sợ ngây người. Nguyên bản, hắn cho là mình ra mặt rất dày, từ khi gặp Khâu Vạn Sơn. Nguyên bản, hắn là cho rằng Khâu Vạn Sơn ra mặt rất dày, nhưng là bây giờ gặp được đám này thương nhân. Một đám nhà tư bản, lúc đoạn thị trường nhà tư bản, vậy mà nói bọn họ vì nước vì dân. Liên đám này nhà tư bản, kiếm lời đầy buồn đầy bát, hút bách tính cốt đục, còn nói là vì bách tính. Toát miệng, trừng mắt, Sở Kinh nhất định nhất thời không biết nên như thế nào phản bác. Nhà tư bản nói ái quốc, hắn đây mẹ thế nhưng là Trung Châu đại địa buồn cười nhất chê cười. Trương Tùng Lăng chậm rãi nói ra, lão phu cũng biết Sở đại nhân cùng Kinh Triệu phủ Doãn Mã Duệ quan hệ cá nhân rất tốt, không bằng Sở đại nhân vì lão phu mang câu nói cho Mã Duệ được chứ, thương nhân vốn liền không dễ, cắn răng chống đỡ lấy, nếu là hắn Kinh Triệu phủ ép, đám thương nhân thật đóng cửa cửa hàng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a. Ba một tiếng, Sở Kinh một bàn tay đập vào trên bàn thấp, bỗng nhiên mà lên, dọa đông đảo đám thương nhân cùng nhau thân thể ngửa về sau một cái. Mã Duệ, Sở Kinh nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, cậu quan, vậy mà như thế bức bách thương nhân, bản quan xấu hổ cùng hắn làm bạn. Trương Tùng Lăng cười ha ha, đám thương nhân sững sờ chỉ chốc lát, cũng phát ra ngầm hiểu lẫn nhau tiếng cười. Sở Kinh này nộ khí đến nhanh, đi, cũng mau, gơ lấy chén rượu, bản quan hiểu, Mã Duệ này cậu quan, thực sự là có mắt không trọng, dám bức bách chư vị bậc này trùng quân ái quốc chịu đục gánh trọng trách lương thiện các lao gia, rất là đáng hận, ngày mai thấy hắn, chắc chắn sẽ lên án mạnh mẽ hắn một phen, chư quân, cùng uống một chén. Mọi người nhao nhao nhấc lên chén rượu, xa xa kính hướng Sở Kinh. Trương phủ trong hoa viên, lần nữa truyền đến hoan thanh tiếng ngữ, lấy xuống mạng che mặt Lục Châu bắt đầu đánh đàn, vũ nữ xuyên toa trong đó, lụa mỏng nhảy múa, dáng người nổi bật, chủ và khách đều vui vẻ, đại gia một bên uống rượu, một bên phun Kinh Triệu phủ Mã Duệ, Sở Kình phun nhất hăng hái. Phúc Tam ghé mắt, hắn tại Sở Kình trong mắt, thấy được lửa giận, cũng nhìn thấy một loại bi ai, càng nhiều thì là một loại chưa bao giờ thấy qua cảm xúc, loại tâm tình này, có chút giống hắn tại biên quan lúc gặp qua, những cái kia quân tốt đối mặt mấy lần lương tặc, muốn cá chết lưới rách, thú bị nuốt, còn muốn tử đấu một phen. Rượu số độ không cao, nhưng cũng say lòng người, tà âm chút vào hai lỗ tai, vũ nữ bị kéo đến thương nhân trong ngực, giở trò. Sở Kình bên cạnh cũng ngồi hai cái tỷ nữ, hơi câu nệ. Tiếng đàn dừng lại, Trương Tùng Lăng hướng về phía Lục Châu phất phất tay, cái sau ngồi ở Trương Tùng Lăng trong ngực. Ai có thể nghĩ tới, đường đường đại xương triều lễ bộ hữu thị lang trong phủ, đến ban đêm, nhất định sẽ có như thế chẳng diện. Lục Châu giúp vào Trương Tùng Lăng trong ngực, khẽ cười nói, "Trương đại nhân, nô trước đó vài ngày, còn gặp qua Sở thống lĩnh đâu?" "Đúng." Trương Tùng Lăng cười ha ha một tiếng, nhìn về phía Sở Kình, nhưng lại quên đi, liền nói nữ tử chớ có ra ngoài xuất đầu lộ diện, làm cho người ta chế nhạo, còn không mau đi kính Sở đại nhân một chén bồi tội. Lục Châu che miệng yêu kiều cười, bưng chén rượu đi tới. Đi tới Sở Kình trước mặt, Lục Châu hướng về cái trước nháy nháy mắt, sau đó đồng thời hướng về Phúc Tam liếc mắt đưa tình. Đáng tiếc, Tam ca trong mắt chỉ có trên bàn thấp khay bạc. "Sở đại nhân, là tiểu nữ tử có mắt không trọng, cho ngài bồi tội." Che lại chén rượu, Lục Châu uống một hơi cạn sạch. Sở Kình cũng không dám tùy ý mở miệng, bởi vì không biết Lục Châu là như thế nào cùng Trương Tùng Lăng nói, sợ lộ tẩy. Đối diện một vị lão hoàng thổ đều nhanh chôn người bên trong trên thương nhân, cũng không biết là uống nhiều quá hay là thế nào, nhếch răng hỏi, "Không biết Sở đại nhân bây giờ hôn phối có hay không? Nếu là không có hôn phối, lão hủ trong nhà có một nghĩa nữ, tài mạo song toàn, không cầu làm đại phụ, cho dù là làm tiếp cũng là tốt, ngày khác đưa vào Sở phủ bên trong như thế nào?" "Cái gọi là nghĩa nữ, hiểu đều hiểu, ngươi thích gì dạng nghĩa nữ, ta lập tức đi nhận mấy cái con gái nuôi." Lục Châu yêu kiểu cười không thôi, phát lao ra chớ nói chuyện cười, Sở đại nhân là bực nào tuổi trẻ tuấn kiệt, ánh mắt tất nhiên là cao cao, cao không thể chạm. "Đúng vậy đúng vậy, Sở đại nhân có thể nhìn chúng, làm sao cũng phải là Lục Châu cô nương bậc này tuyệt sắc." Lục Châu cười nhánh hoa run rẩy, "Người ta có thể nhập không Sở đại nhân mắt, ngài nói đúng không, Sở đại nhân?" Sau khi nói xong, Lục Châu lại cho Sở Kình rót chén rượu, sau đó lại thói quen cho Tam ca liếc mắt đưa tình. Sở Kinh dở khóc dở cười, vừa muốn mở miệng, lại đột nhiên chú ý tới Trương Tùng Lăng sắc mặt có chút mất tự nhiên. Sở Kinh không hiểu rõ nữ nhân, cái kia còn không hiểu rõ nam nhân mà, rất sợ cho Lục Châu gây phiền toái, phất tay nói ra, bản quan uống rượu, không thích nữ tử tiếp khách, đi bồi Trương đại nhân a. Nhưng ai biết Sở Kinh không nguyện ý cùng Lục Châu mắt đi mày lại, uống nhiều quá phác lao ra ha ha vui vẻ nói, Lục Châu, đến, Sở đại nhân này tầm mắt làm, lao ra tầm mắt thấp, nhanh ngồi lại đây. Vừa mới nói xong, mấy cái thanh tỉnh thương nhân thần sắc khẽ biến, Trương Tùng Lăng đáy mắt cũng là lướt qua vẻ tức giận. Ở trong sân người, chỉ có Phúc Tam vẫn như cũ nhìn chằm chằm trên bàn thấp khay bạc, phảng phất đang suy tư nhân sinh triết lý. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 368, quần ma luận vũ. Lục Châu cũng chú ý tới Trương Tùng Lăng sắc mặt không dễ nhìn, vội vàng hướng về phía Phác Lao gia che miệng yêu kiều cười, Phác Lao gia ngài chính là ăn say rượu, đổi thường ngày, sao có thể coi trọng người ta bậc này bình thường chi sắc. Lão Phác rõ ràng uống nhiều quá, một tay lấy bên cạnh tiếp khách vũ nữ đẩy đi, để ý, coi trọng à, cả ngày đều nhìn đều lên, mau tới. Lục Châu nhìn về phía Trương Tùng Lăng, đầy mặt vẻ bất đắc dĩ. Trương Tùng Lăng cố nén trong lòng nội ý, thua tay nói, "Phác huynh có chút say, người tới, đem Phác lão gia đưa vào phòng trọ nghỉ ngơi." Hai cái tỷ nữ đi tới, lão Phác vỗ bàn một cái, "Chỗ nào say, lão phu không có say." Sở Kinh vội vàng ngồi ngay ngắn, âm thầm cho lão Phác cố gắng. Quả nhiên, Phác lão gia chỉ muốn nâng hắn tỷ nữ mắng, "Cút ngay, nói không có say, cút qua một bên." Mắt thấy Trương Tùng Lăng ép không được tức giận, Lục Châu vội vàng đối với lão Phác nói ra, "Không có say không có say, Phác lão gia ngàn chén không ngã, không bị ngài nghỉ ngơi vẫn không được sao?" Lão Phác thử lấy răng cửa lớn, muốn nghỉ ngơi, cũng phải Lục Châu cô nương ngồi tiếp lão phu đi nghỉ ngơi à, ha 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 ha. Sở Kinh vốn cho rằng chỉ là lão Phác là uống nhiều quá, kết quả ai nghĩ được, ngốc thiếu không chỉ một, họ đầu nhập thương nhân hì hì vui vẻ nói, Lục Châu cô nương sao có thể là bình thường tư sắc, nếu là bình thường, Trương đại nhân nơi nào sẽ cả ngày yêu thích không buông tay, không buông tay à, ha 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 ha, từ khi có Lục Châu cô nương, Trương đại nhân thế nhưng là gầy đi không ít. Mọi người cười vang, Trương Tùng Lăng trên mặt đã bắt đầu toát ra sắc mặt giận dữ. Sở Kinh xem xét đám người này cầm Lục Châu nói đùa, ngồi không yên, hướng về phía Trương Tùng Lăng nghiêm mặt nói ra, "Trương đại nhân, ngươi thế nhưng là quốc triều trụ cột, đường đường lễ bộ hưu thị lang, há có thể như thế không thương tiếc thân thể a?" Trong nội viện tiếng cười lớn hơn, cũng không phải Sở Kinh thấp kém, mà là hắn đột nhiên phát hiện một cái có ý tứ địa phương, chính là những cái này thương nhân, tựa hồ cũng không phải là cực kỳ kiêng kỵ Trương Tùng Lăng. Vừa rồi trái lương tâm mắng to Mã Duệ, Sở Kinh thực sự là cửa không khỏi tâm. Cho dù trong lòng lại xem thường những cái này thương nhân, hắn cũng không biện pháp lập tức lật mặt. Mặc kệ những cái này thương nhân cỡ nào dối trá, có một câu nói không sai, nếu như những người này khống chế thương nghiệp hệ thống, bao quát trong kinh cửa hàng toàn bộ đóng cửa lời nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Còn tốt hôm nay tới, nếu như không có tới lời nói, Sở Kinh chỉ là cho rằng chỉ có Trương gia lũng đoạn trong kinh nhân công và vật liệu, lại tới đây mới biết được, nguyên lai là trong kinh hơn phân nửa thương nghiệp hệ thống đều bị đám này vương bắt đạn cầm giữ. Sở Kinh đã không phải là trẻ con miệng còn hôi sữa, mặc dù muốn ứng phó đám người này, vậy cũng muốn tính toán tốt tất cả, tính toán tốt rồi tất cả, mới có thể xuất thủ, trả lại không hiểu rõ đối phương nội tình đồng thời không có át chủ bài lúc liền tùy tiện lật mặt, hoàn toàn là tự mình chuốc lấy cực khổ. Sự thật chứng minh, không trở mặt là đúng, bởi vì Sở Kình có phát hiện mới, đám thương nhân uống một chút rượu, có chút muốn hiện hình ý nghĩa. Sở Kình vị này thiên kỵ doanh phó thống lĩnh vừa mở đầu, đám thương nhân càng là không gì kiến kỵ, vui gọi là một cái hát đạp đi. Sở Kình lại thêm cây đuốc, đầy mặt hứng thú nhìn về phía Lục Châu hỏi, Lục Châu cô nương tài nghệ song toàn, nhất định là danh môn khuê tú, không biết là xuất từ nhà ai cái nào thị. Nói lời này thời điểm, Sở Kình còn hướng lấy Lục Châu trừng mắt nhìn, hắn tin tưởng, Lục Châu sẽ lý giải bản thân, cho dù mấy ngày không hiểu, tam ca ngày sau cũng sẽ đối với nàng giải thích. Muốn sao nói mềm trung hoa cứng rắn ngọc khê, kinh thành châu tỷ ngưu nhất bê, xem xét Sở Kình tiểu biểu lộ, Lục Châu ngầm hiểu, biết rõ hắn là muốn cho Trương Tùng Lăng khó xử. Ê u. Lục Châu quệt miệng một cái, người ta nào có vận mạng tốt như vậy, đây không phải gặp Trương đại nhân chiếu cố sao, người ta thế nhưng là người cơ khổ nhi. Sở đại nhân vẫn thật là nói đúng. Cơ lão ra xa xa kính Sở Kình một chén, hì hì vui vẻ nói, này Lục Châu cô nương, cũng không phải xuất từ danh môn sao, ha 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 ha. Đám thương nhân hoàn toàn hiện hình, một bên vỗ bàn một bên vui, vui ngửa tới ngửa lui. Sở Kình cũng không biện pháp lý giải, không có cách nào lý giải đám này vương bắt đạn vì sao điểm cười thấp như vậy. Bất quá đối với cái này hắn nhưng lại vui hai vui mắt, đám thương nhân hài lòng hay không không trọng yếu, chỉ cần Trương Tùng Lăng bực bội là được, chỉ cần hắn chôn xuống một khỏa hạt giống, kém nhất cũng phải thăm dò ra đám này thương nhân cùng Trương Tùng Lăng rốt cuộc là như thế nào quan hệ. Sở Kinh giả trang ra một bộ hiếu kỳ bộ dáng, này trong kinh thế gia cùng triều thần trong phủ, liền không có bản quan không biết được, sao chưa nghe nói qua Lục Châu cô nương. Lão Phác cười đều nhanh không thở được, Hồng tụ chiêu, trong kinh Hồng tụ chiêu à, danh môn, ha ha ha, Lục Châu thế nhưng là Hồng tụ chiêu đầu bài. Thật giả, gái lầu xanh. Đúng vậy a, không những như thế, Lục Châu cô nương kỳ sơ là Trương đại nhân chất. Nói đến một nửa, Lục Châu ư một tiếng, nào vào Trương Tùng Lăng trong ngực. Trương Tùng Lăng mặt đen cùng đáy nổi tựa như, vội vàng an ủi Lục Châu, hung hăng trừng mắt về phía Lão Phác. Muốn sao nói nữ nhân đều là thiên sinh diễn viên, đương nhiên, trừ bỏ án lây kéo tách ra so bên ngoài, Lục Châu tiến vào Trương Tùng Lăng trong ngực, một bộ không mặt mũi gặp người bộ dáng, phải biết lần đầu gặp gỡ Sở Kình thời điểm, bên cạnh nhiều như vậy thám mã, Lục Châu tại trước công chúng hạ sai điểm không cho Trương Tùng Lăng cả nhà bận thịu mấy lần nhi, bây giờ lại đỏ mặt. Sở Kình lại thêm cây đuốc, cùng người hiếu kỳ bảo bảo tựa như hỏi, chất cái gì, chất nữ sao, Trương đại nhân chất nữ cho Trương đại nhân cùng Lục Châu cô nương đáp cầu rắc mối. Đám thương nhân cười càng hăng say, nguyên một đám nháy mắt ra hiệu. liền sinh động bàn rượu bầu không khí loại sự tình này, Sở Kình quả thực không nên quá lành nghề. Điểm cười kỳ thấp đầu nhập lao ra đều nhanh cười đau sốc hồng, vỗ bàn kêu lên, nơi đó là chất nữ, là chất nhi, ha ha ha, là chất nhi à, kỳ sơ, là Trương đại nhân chất nhi đem Lục Châu cô nương chủ thân. Sở Kình vỗ đùi, nguyên lai là cháu dâu à, việc này náo, bản quan còn tưởng rằng Lục Châu cô nương là Trương đại nhân nữ nhân này. Nhìn về phía Trương Tùng Lăng, Sở Kình nghiêm túc hỏi, Trương đại nhân, vậy ngươi nhường ngươi cháu dâu đến buổi rượu, ngươi chất nhi có thể vui lòng sao? Ha 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 ha. Lần này, tất cả thương nhân đều vui không được, lão phác liền cùng e sợ cho thiên hạ không loạn tựa như, vui lòng, như thế nào không vui, cái kia chất nhi, hiếu thuận nhất, ha 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 ha. Sở Kình mặt mũi tràn đầy hâm mộ, Trương gia không hổ là danh môn, mỹ mãn, vui vẻ hòa thuận a. Ha 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 ha. Trương Tùng Lăng cái trán gân xanh nổi lên, đều không biết nên mắng ai, tất cả mọi người tại vui. Sở Kình đứng người lên, trực tiếp ngồi ở trên bàn thấp, hướng về phía đám thương nhân kêu lên, đến, chư vị các lão gia, ta kính một chén Trương đại nhân, kính Trương đại nhân đại ái vô cương, lòng dạ tứ hải, làm xanh hóa, con kiến rừng rậm chính là đồ cái vui cười, ta còn được nhìn Trương đại nhân chất nhi a, ha ha ha, đến, cũng kính ta xanh hóa đệ nhất nhân chất nhi một chén. Mấy cái đám thương nhân vui đều đập thẳng cái bàn, cầm chén rượu lên liền bắt đầu uống. Trong lúc nhất thời, Trương phủ bên trong, quần ma loạn vũ, những cái này thương nhân xem như triệt để thả. Sở Kình đi đến thương nhân trước mặt, lần lượt mở rượu, bầu không khí tăng vọt. Trương Tùng Lăng mặt đen lên, ngắm nhìn Sở Kình, tổng cảm thấy gia hỏa này là cố ý, không phải uống nhiều quá thất ngôn. Chỉ có Phúc Tam biết rõ, cao đoan thợ săn, tổng hội ngụy trang thành con mồi bộ dáng, đám này thương nhân, khoảng cách suối quậy không xa. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 369, tin tức cùng thành trì. Sở Kình hít sâu một hơi, giảng thuật chứng kiến hết thảy. Trường năm lễ chi nghi lễ bộ hưu thị lang, giơ chén lớn rượu, mở tiệc chiêu đãi khách khứa, người người quần áo không chỉnh tề, cả sảnh đường khó coi. Óc đầy bụng phệ thương nhân, can dỡ cười to, rất là đắc ý eo cuốn bạc triệu, đắc ý cùng quan cấu kết, đắc ý không thể thiếu. Vũ nữ cùng tỷ nữ dùng nhất ủy khuất tư thái, triển lộ lấy nhất lấy thích đủ cười, khuất phục tại vận mệnh, lấy lòng với hiện thực. Còn có cái kia chút lưu dân, lúc đầu nên bị hắn che chở lưu dân, lại đi vào tòa này tội ác chi thành, đi vào thành bên trong từng cái thâm viên đồng dạng hấp động, hy vọng dần dần phá hủy, dần dần chết lặng, giống như một cố cái xác không hồn. Đây chính là Sở Kình phẫn nộ nguyên do. Phẫn nộ lễ bộ thị lang, ra vẻ đạm bạo. Phẫn nộ hút máu thương nhân, miệng đầy vì nước vì dân. Phẫn nộ đây hết thảy phát sinh ở trước mắt hắn. Nhất gai mắt thì là Lục Châu. Cơ hồ không đến sợi vải Lục Châu, nhìn về phía hắn lúc, không có xin giúp đỡ, chỉ có ngượng ngùng, nhìn về phía Phúc Tam lúc, cho dù bị nhấn tại trên bàn thấp, cũng muốn bảo vệ ngực. Lục Châu, không nên ngượng ngùng, cũng không nên bảo vệ ngực. Có thể nàng vẫn như cũ làm như vậy rồi, thường nhân không thể nào hiểu được, Sở Kình lại lý giải. Lục Châu là có tôn nghiêm, là muốn bảo vệ tôn nghiêm, chỉ ít, tại nàng quan tâm người trước mặt, bảo vệ tôn nghiêm, đáng tiếc, nàng làm không được. Người phải có tôn nghiêm, cho dù là gái lầu xanh, hoàn lương gái lầu xanh, cũng nên có tôn nghiêm, tại ngưỡng mộ trong lòng nam tử trước mặt, y đồ giữ lại tôn nghiêm. Cái gọi là trưởng năm lễ chi nghi lễ bộ thượng thư, nguyên lai am hiểu nhất, liền đem người tôn nghiêm hung hăng trả đạp, trả đạp. Sở Kình phẫn nộ, càng là bắt nguồn từ xấu hổ. Bởi vì đây hết thảy đều phát sinh ở trước mắt hắn, không kiêng nể gì cả, phảng phất hắn cũng là trong đó một thành viên, phảng phất hắn cũng bị Trương Tùng Lăng đánh đồng dạng nhãn hiệu, cùng cái khác thương nhân đồng dạng nhãn hiệu, đại gia là người mình. Ta nghĩ trừ bỏ thương nhân, trong kinh những cái này thương nhân, Trương Tùng Lăng trong phủ cái kia 10 cái thương nhân. A. Mã Duệ nụ cười không hiểu, như thế nào trừ bỏ? Bọn họ cùng ta nói, kinh thành không thể rời bỏ bọn họ, ta rất hiếu kỳ bọn họ phát hiện kinh thành có thể rời đi bọn họ lúc, bọn họ biểu lộ. Sở Kình lộ ra dày đặc biểu lộ, ta càng hiếu kỳ nên có một ngày Trương Tùng Lăng trở thành tù nhân, quỳ rạp xuống tiên kỵ doanh trong địa lao, Lục Châu đi lên trước, hung hăng quất hắn cái tát lúc, đem hắn rút hoàn toàn thay đổi lúc, Trương đại nhân, lại là cái gì biểu lộ? Không, nàng không cứ gọi Lục Châu. Sở Kình quay đầu, nhìn về phía Phúc Tam, hắn gọi. Thiếu gia, nàng gọi Ý Hồng. Không, không không không, nàng tên thật, rất ngốc một cái tên. Phúc Tam lắc đầu, tiểu không biết. Sở Kình rất thất vọng. Không biết vì sao, hắn rất muốn nhớ lại Lục Châu tên, không thể nói nguyên do. Hắn chỉ hy vọng một ngày kia, làm không tôn nghiêm Lục Châu biến thành cái kia có tên nữ nhân lúc, trùng hoạch bị cái này thế đạo tước đoạt tôn nghiêm. Vậy liên trừ bỏ. Mã Duệ một bộ lăn lộn không thèm để ý bộ dáng nói ra, trừ bỏ, lão phu cùng ngươi cùng trừ bỏ, cùng giết. Đa tạ Mã đại nhân. Đêm, Sở đại nhân trở về nghỉ ngơi a. Sở Kình thở dài, hắn còn muốn nói gì, một bụng lời nói muốn nói, lại một câu đều không nói được. Mã đại nhân sớm đi nghỉ tạm, ta trở về. Sở Kình cuối cùng vẫn là đứng lên, Mã Duệ tự mình đưa tiễn. Cảm xúc cuối cùng, không phải thô tục, không phải phát tiết, mà là trầm mặc. Đến Mã phủ, có vẻ hơi không hiểu đấu, Sở Kình càng là nói chút không hiểu thấu lời nói. Có thể Mã Duệ nghe hiểu, lý giải Sở Kình không hiểu đấu, cũng nghe hiểu không hiểu đấu, người, ai lại không không hiểu đấu. Lễ bộ thượng thư, không hiểu thấu trong phủ tuyên dâm. Ti tiện thương nhân, không hiểu thấu cho là bọn họ nắm trong tay trong kinh bách tính vận mệnh. Thiên kỵ doanh phó thống lĩnh, không hiểu thấu phẫn nộ lấy. Đám người luôn luôn đối ứng nên tập mãi thành thói quen sự tình không hiểu đấu, đối ứng nên không hiểu thấu sự tình tập mãi thành thói quen. Vị lão thái thái băng qua đường, tập mãi thành thói quen. Nhiều năm về sau, vị lão thái thái băng qua đường, không hiểu thấu. Lão thái thái bị viện đi qua đường cái, hiền lành cười, nói tạ ơn, tập mãi thành thói quen. Nhiều năm về sau, lão thái thái nằm trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại, đám người nhìn thấy chân tay luống cuống người hảo tâm, nhìn về phía lão thái thái, tập mãi thành thói quen, nhìn về phía người hảo tâm, không hiểu thấu. Sở Kình cho là mình sẽ tập mãi thành thói quen, nhưng lại biến không hiểu thấu. Nguyên bản tập mãi thành thói quen thế đạo, dần dần không hiểu đấu, không hiểu thấu lấy, liền dần dần thành thói quen. Hy vọng như lửa, thất vọng như yên, sinh hoạt chính là một bên châm lửa, một bên bốc khói. Cứu tế nạn dân, Sở Kình cảm nhận được cái này thế đạo yêu ớt hỏa diễm, có thể hỏa diễm dần dần dập tắt, biến thành khói, càng ngày càng đậm, cuồn cuộn khói đặc. Chính phủ, bất quá là một cái ảnh thu nhỏ, đại xương triều, chính là dựa vào Trương Tùng Lăng loại này bức người quản lý lấy, bản thân thì sống sống ở dạng này một cái từ vô số Trương Tùng Lăng quản lý trong quốc gia, không hiểu thấu từ từ thành thói quen. Rời đi Ma phủ, Sở Kình không có hồi Sở phủ, mà là đi Thiên Kỵ doanh nha thự. Thiên Kỵ doanh vẫn như cũ người đến người đi, Sở Kình đi vào phòng trực bên trong, lần thứ nhất, để cho thám mã nhóm đem thẻ tre đưa tới, ghi chép tin tức thẻ tre. Như ma tin tức, không có đầu mối lẫn nhau không liên quan lại làm cho người hoa mắt tin tức. Sở Kình vẫn như cũ không có cách nào lý giải Trần Nôn rốt cuộc là làm sao để cho Thiên Kỵ doanh cái này cũng không khổng lồ nha thự tại giám thị bí mật lấy tòa này vô cùng to lớn thành trì, việc không lớn nhỏ, quan sát rất nhỏ. Hắn càng không cách nào tưởng tượng Trần Nôn như thế nào từ nơi này sao nhiều trong tin tức cẩn thận thăm dò tìm ra hắn nên chú ý chi tiết, từ đó làm ra cái này đến cái khác chính xác quyết sách. Không thể nào hiểu được, không cách nào tưởng tượng, nhưng là Sở Kình nguyện ý đi học, nguyện ý đi thử nghiệm, dù là biết mình là cái tên giả mạo. Bởi vì hắn muốn ở tên giả mạo trong kiếp sống, làm một số việc, như Đào Nhược Lâm nói, làm chính xác sự tình, lần này, muốn làm lớn, làm mạnh, làm thây ngang khắp đồng. Không có dấu chấm câu, từ phải đến trái, đều ở trên thẻ trúc, Sở Kình nhìn cực kỳ cố hết sức. Nhìn qua đêm qua trong kinh phát sinh tất cả, Sở Kình sắc mặt càng ngày càng cổ quái. Giờ tí ba khắc, hình bộ Tả thị lang cách Vương thái phủ đệ, bước chân phủ phiếm, nhập hiệu, hồi phủ. Tây môn, cửa thành lang lên lầu, cửa bên phải mở, xe ngựa bốn chiếc, che đậy miếng vải đen. Giờ hợi, Thiên Kỵ doanh phó thống lĩnh Sở Kình hồi phủ, đùi phải so sánh một ngày trước càng thêm nhẹ nhàng. Đàm phủ, Vân Huy tướng quân Đàm Trung Bình hồi phủ, trong phủ gà bay chó chạy, lâu chừng đốt nửa nén nhang, Đàm thượng nghĩa xuất phủ, đầy mặt máu tươi, nước mắt ròng ròng. Khâu phủ, ồn ào không ngừng, dường như hộ bộ Hữu thị lang Khâu Vạn Sơn lại bị vợ cả. Này cũng cái quỷ gì? Sở Kình hướng về bên ngoài hô lớn, người tới. Vương Thông Thông chạy vào, Sở Kình chỉ đầy bản thẻ tre, cái này cũng là chút thứ đồ chơi gì? Trước một đêm trong kinh quan viên. Không phải, hình bộ thị lang cùng cửa thành lang cái kia ta liền không hỏi, vậy ta thì sao, làm sao ngay cả ta đều ký? Vương Thông Thông xông tới, nhìn lướt qua sau lộ ra cười ngây ngô tiếng, ngài cũng là quan viên. Sở Kình im lặng đến cực điểm, vừa chỉ thẻ tre, cái này đây, Vân Huy tướng quân Đàm Trung Bình ta biết, Đàm lão nhị Đàm thượng nghĩa ta cũng nhận biết, vì sao Đàm lão nhị mặt mũi tràn đầy máu tươi chạy ra Đàm phủ, nhà hắn thế nào? Nhưng lại có huynh đệ tại Đàm phủ bên trong, cho phép ti trước đi hỏi thăm một phen. Vương Thông Thông chạy ra ngoài, Sở Kình tiếp tục xem, chỉ những thứ này trên thẻ trúc ghi chép, cũng là trước một đêm chuyện phát sinh, lộn xộn tin tức. Coi như những cái này không liên hệ chút nào tin tức, dần dần chắp và ở cùng nhau, Sở Kình trong đầu xuất hiện một tòa mơ hồ thành trì, trong thành trì, người khác nhau, không đồng quan viên, khác biệt phủ đệ, phát sinh bất đồng sự tình, dần dần tươi sống, dần dần rõ ràng. Sở Kình hai mắt càng ngày càng sáng, hắn tựa hồ hiểu rồi Thiên Kỵ doanh ba chữ này rốt cuộc là có ý gì. Không biết nhìn bao lâu, Vương Thông Thông đẩy cửa vào. Đại nhân, hỏi rõ. Kỳ thật Sở Kình cũng không thèm để ý đêm qua Đàm phủ xảy ra chuyện gì, hắn liền là đối với Đàm gia phụ tử ấn tượng rất sâu, có chút hiếu kỳ. Đàm thượng nghĩa là Đàm Trung Bình nhi tử, mặt mũi tràn đầy máu tươi, nhất định là bị đánh, tại Đàm phủ đánh người khác, trừ hắn lao cha còn có ai, nhưng vấn đề là, cha của hắn tại sao phải đánh hắn? Hôm qua là Đàm thượng nghĩa sinh nhật, Đàm tướng quân vào đêm sau vào kinh thành hồi trong phủ, hai cha con uống rượu, Đàm thượng nghĩa ăn say rượu. Sở Kình không hiểu ra sao, uống nhiều quá, bị cha hắn đánh một trận. Đàm công tử say về sau, liền cùng Đàm tướng quân nói, hôm nay là hắn sinh nhật, hắn muốn cầu Đàm tướng quân một chuyện. Đàm tướng quân hỏi chuyện gì? Đàm công tử nói hắn quản Đàm tướng quân gọi gần hơn 20 năm cha, hôm nay sinh nhật, chỉ có một cái nguyện vọng, muốn Đàm tướng quân quản hắn kêu một tiếng cha. Phúc Tam tán thán nói, thật can đảm. Sở Kình. Một tên thám mã chạy vào, Sở đại nhân, nha thự ngoài có một thân xuyên trường phủ hạ nhân trang phục nữ tử cầu kiến ngài. Trường phủ hạ nhân. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 370, tin tức cùng thành trì. Sở Kình hít sâu một hơi, giảng thuật chứng kiến hết thảy. Trường năm lễ chi nghi lễ bộ Hữu thị lang, giơ chén đến rượu, mở tiệc chiêu đãi khách cửa, người người quần áo không chỉnh tề, cả sảnh đường khó coi. Óc đầy bụng phệ thương nhân, can dỡ cười to, rất là đắc ý eo cuốn mặt triệu, đắc ý cùng quan cấu kết, đắc ý không thể thiếu. Vũ nữ cùng tỷ nữ dùng nhất ủy khuất tư thái, triển lộ lấy nhất lấy thích đủ cười, khuất phục tại vận mệnh, lấy lòng với hiện thực. Còn có cái kia chút lưu dân, lúc đầu nên bị hắn che chở lưu dân, lại đi vào tòa này tội ác chi thành, đi vào thành bên trong từng cái thâm viên đồng dạng hấp động, hy vọng dần dần phá hủy, dần dần chết lặng, giống như một cố cái xác không hồn. Đây chính là Sở Kình phẫn nộ nguyên do. Phẫn nộ lễ bộ thị lang, ra vẻ đạm bạo. Phẫn nộ hút máu thương nhân, miệng đầy vì nước vì dân. Phẫn nộ đây hết thảy phát sinh ở trước mắt hắn. Nhất gai mắt thì là Lục Châu. Cơ hồ không đến sợi vải Lục Châu, nhìn về phía hắn lúc, không có xin giúp đỡ, chỉ có ngượng ngùng, nhìn về phía Phúc Tam lúc, cho dù bị nhấn tại trên bàn thấp, cũng muốn bảo vệ ngực. Lục Châu, không nên ngượng ngùng, cũng không nên bảo vệ ngực. Có thể nàng vẫn như cũng làm như vậy rồi, thường nhân không thể nào hiểu được, Sở Kình lại lý giải. Lục Châu là có tôn nghiêm, là muốn bảo vệ tôn nghiêm, chỉ tại nàng quan tâm người trước mặt, bảo vệ tôn nghiêm, đáng tiếc, nàng làm không được. Người phải có tôn nghiêm, cho dù là gái lầu xanh, hoàn lương gái lầu xanh, cũng nên có tôn nghiêm, tại ngưỡng mộ trong lòng nam tử trước mặt, y đồ giữ lại tôn nghiêm. Cái gọi là trưởng năm lễ chi nghi lễ bộ thượng thư, nguyên lai am hiểu nhất, liền đem người tôn nghiêm hung hăng trả đạp, trả đạp. Sở Kình phẫn nộ, càng là bắt nguồn từ xấu hổ. Bởi vì đây hết thảy đều phát sinh ở trước mắt hắn, không kiêng nể gì cả, phảng phất hắn cũng là trong đó một thành viên, phảng phất hắn cũng bị Trương Tùng Lăng đánh đồng dạng nhãn hiệu, cùng cái khác thương nhân đồng dạng nhãn hiệu, đại gia là người mình. Ta nghĩ trừ bỏ thương nhân, trong kinh những cái này thương nhân, Trương Tùng Lăng trong phủ cái kia 10 cái thương nhân.
A. Mã Duệ nụ cười không hiểu, như thế nào trừ bỏ?
Bọn họ cùng ta nói, kinh thành không thể rời bỏ bọn họ, ta rất hiếu kỳ bọn họ phát hiện kinh thành có thể rời đi bọn họ lúc, bọn họ biểu lộ. Sở Kinh lộ ra dày đặc biểu lộ, ta càng hiếu kỳ nên có một ngày, Trương Tùng Lăng trở thành tù nhân, quỳ rạp xuống tiên kỵ doanh trong địa lao, Lục Châu đi lên trước, hung hăng quất hắn cái tát lúc, đem hắn rút hoàn toàn thay đổi lúc, Trương đại nhân, lại là cái gì biểu lộ? Không, nàng không cứ gọi Lục Châu. Sở Kinh quay đầu, nhìn về phía Phúc Tam, hắn gọi. Thiếu gia, nàng gọi Ý Hồng.
Không, không không không, nàng tên thật, rất ngốc một cái tên.
Phúc Tam lắc đầu, tiểu không biết.
Sở Kinh rất thất vọng. Không biết vì sao, hắn rất muốn nhớ lại Lục Châu tên, không thể nói nguyên do. Hắn chỉ hy vọng một ngày kia, làm không tôn nghiêm Lục Châu biến thành cái kia có tên nữ nhân lúc, trùng hoạch bị cái này thế đạo tức đoạt tôn nghiêm.
Vậy liên trừ bỏ. Mã Duệ một bộ lăn lộn không thèm để ý bộ dáng nói ra, trừ bỏ, lão phu cùng ngươi cùng trừ bỏ, cùng giết.
Đa tạ Mã đại nhân.
Đêm, Sở đại nhân trở về nghỉ ngơi a.
Sở Kinh thở dài, hắn còn muốn nói gì, một bụng lời nói muốn nói, lại một câu đều không nói được.
Mã đại nhân sớm đi nghỉ tạm, ta trở về.
Sở Kinh cuối cùng vẫn là đứng lên, Mã Duệ tự mình đưa tiễn.
Cảm xúc cuối cùng không phải thô tục, không phải phát tiết, mà là trầm mặc.
Đến Mã phủ, có vẻ hơi không hiểu thấu, Sở Kình càng là nói chút không hiểu thấu lời nói.
Có thể Mã Duệ nghe hiểu, lý giải Sở Kình không hiểu thấu, cũng nghe hiểu không hiểu thấu, người ai lại không hiểu thấu.
Lễ bộ thượng thư, không hiểu thấu trong phủ tuyên dâm.
Ti tiện thương nhân, không hiểu thấu cho là bọn họ nắm trong tay trong kinh bách tính vận mệnh.
Thiên kỵ doanh phó thống lĩnh, không hiểu thấu phẫn nộ lấy.
Đám người luôn luôn đối ứng nên tập mãi thành thói quen sự tình không hiểu thấu, đối ứng nên không hiểu thấu sự tình tập mãi thành thói quen.
Vị lão thái thái băng qua đường, tập mãi thành thói quen.
Nhiều năm về sau, vị lão thái thái băng qua đường, không hiểu thấu.
Lão thái thái bị vị đi qua đường cái, hiền lành cười, nói tạ ơn, tập mãi thành thói quen.
Nhiều năm về sau, lão thái thái nằm trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại, đám người nhìn thấy chân tay luống cuống người hảo tâm, nhìn về phía lão thái thái, tập mãi thành thói quen, nhìn về phía người hảo tâm, không hiểu thấu.
Sở Kinh cho là mình sẽ tập mãi thành thói quen, nhưng lại biến không hiểu thấu.
Nguyên bản tập mãi thành thói quen thế đạo, dần dần không hiểu thấu lấy, liền dần dần thành thói quen.
Hy vọng như lửa, thất vọng như yên, sinh hoạt chính là một bên châm lửa, một bên bốc khói.
Cứu tế nạn dân, Sở Kinh cảm nhận được cái này thế đạo yêu ớt hỏa diễm, có thể hỏa diễm dần dần dập tắt, biến thành khói, càng ngày càng đậm, cuồn cuộn khói đặc.
Trương phủ, bất quá là một cái ảnh thu nhỏ, đại sương triều, chính là dựa vào Trương Tùng Lăng loại này bức người quản lý lấy, bản thân thì sống sống ở dạng này một cái từ vô số Trương Tùng Lăng quản lý trong quốc gia, không hiểu thấu từ từ thành thói quen.
Rời đi Ma phủ, Sở Kinh không có hồi Sở phủ, mà là đi Thiên Kỵ doanh nha thự.
Thiên Kỵ doanh vẫn như cũ người đến người đi, Sở Kinh đi vào phòng trực bên trong, lần thứ nhất, để cho thám mã nhóm đem thẻ tre đưa tới, ghi chép tin tức thẻ tre.
Như ma tin tức không có đầu mối lẫn nhau không liên quan lại làm cho người hoa mắt tin tức.
Sở Kinh vẫn như cũ không có cách nào lý giải Trần Nôn rốt cuộc là làm sao để cho Thiên Kỵ doanh cái này cũng không khổng lồ nha thự tại giám thị bí mật lấy tòa này vô cùng to lớn thành trì, việc không lớn nhỏ, quan sát rất nhỏ.
Hắn càng không cách nào tưởng tượng Trần Nôn như thế nào từ nơi này sao nhiều trong tin tức cẩn thận thăm dò tìm ra hắn nên chú ý chi tiết, từ đó làm ra cái này đến cái khác chính xác quyết sách.
Không thể nào hiểu được, không cách nào tưởng tượng, nhưng là Sở Kinh nguyện ý đi học, nguyện ý đi thử nghiệm, dù là biết mình là cái tên giả mạo.
Bởi vì hắn muốn ở tên giả mạo trong kiếp sống làm một số việc, như Đào Nhược Lâm nói, làm chính xác sự tình, lần này muốn làm lớn, làm mạnh, làm thây ngang khắp đồng.
Không có dấu chấm câu, từ phải đến trái đều ở trên thẻ trúc, Sở Kinh nhìn cực kỳ cố hết sức.
Nhìn qua đêm qua trong kinh phát sinh tất cả, Sở Kinh sắc mặt càng ngày càng cổ quái.
Giờ tí ba khắc, hình bộ Tả thị lang cách Vương thái phủ đệ, bước chân phủ phiếm, nhập hiệu, hồi phủ.
Tây môn, cửa thành lang lên lầu, cửa bên phải mở, xe ngựa bốn chiếc, che đậy miếng vải đen.
Giờ hợi, Thiên Kỵ doanh phó thống lĩnh Sở Kinh hồi phủ, đùi phải so sánh một ngày trước càng thêm nhẹ nhàng.
Đàm phủ, Vân Huy tướng quân Đàm Trung Bình hồi phủ, trong phủ gà bay chó chạy, lâu chừng đốt nửa nén nhang, Đàm Thượng Nghĩa xuất phủ, đầy mặt máu tươi, nước mắt ròng ròng.
Khâu phủ, ồn ào không ngừng, dường như hộ bộ Hưu thị lang Khâu Vạn Sơn lại bị vợ cả.
Này cũng cái quỷ gì?
Sở Kinh hướng về bên ngoài hô lớn, người tới.
Vương Thông Thông chạy vào, Sở Kinh chỉ đầy bàn thẻ tre, cái này cũng là chút thứ đồ chơi gì?
Trước một đêm trong kinh quan viên.
Không phải, hình bộ thị lang cùng cửa thành lang cái kia ta liền không hỏi, vậy ta thì sao, làm sao ngay cả ta đều ký?
Vương Thông Thông xông tới, nhìn lướt qua sau lộ ra cười ngây ngô tiếng, ngài cũng là quan viên.
Sở Kinh im lặng đến cực điểm, vừa chỉ thẻ tre, cái này đây, Vân Huy tướng quân Đàm Trung Bình ta biết, Đàm lão nhị Đàm Thượng Nghĩa ta cũng nhận biết, vì sao Đàm lão nhị mặt mũi tràn đầy máu tươi chạy ra Đàm phủ, nhà hắn thế nào? Nhưng lại có huynh đệ tại Đàm phủ bên trong, cho phép ti trước đi hỏi thăm một phen.
Vương Thông Thông chạy ra ngoài, Sở Kinh tiếp tục xem, chỉ những thứ này trên thẻ trúc ghi chép, cũng là trước một đêm chuyện phát sinh, lộn xộn tin tức.
Coi như những cái này không liên hệ chút nào tin tức, dần dần chắp và ở cùng nhau, Sở Kinh trong đầu xuất hiện một tòa mơ hồ thành trì, trong thành trì, người khác nhau, không đồng quan viên, khác biệt phủ đệ, phát sinh bất đồng sự tình, dần dần tươi sống, dần dần rõ ràng.
Sở Kinh hai mắt càng ngày càng sáng, hắn tựa hồ hiểu rồi Thiên Kỵ doanh ba chữ này rốt cuộc là có ý gì.
Không biết nhìn bao lâu, Vương Thông Thông đẩy cửa vào.
Đại nhân, hỏi rõ.
Kỳ thật Sở Kinh cũng không thèm để ý đêm qua Đàm phủ xảy ra chuyện gì, hắn liền là đối với Đàm gia phụ tử ấn tượng rất sâu, có chút hiếu kỳ. Đàm Thượng Nghĩa là Đàm Trung Bình nhi tử, mặt mũi tràn đầy máu tươi, nhất định là bị đánh, tại Đàm phủ đánh người khác, trừ hắn lao cha còn có ai, nhưng vấn đề là, cha của hắn tại sao phải đánh hắn? Hôm qua là Đàm Thượng Nghĩa sinh nhật, Đàm tướng quân vào đêm sau vào kinh thành hồi trong phủ, hai cha con uống rượu, Đàm Thượng Nghĩa ăn say rượu. Sở Kinh không hiểu ra sao, uống nhiều quá, bị cha hắn đánh một trận. Đàm công tử say về sau, liền cùng Đàm tướng quân nói, hôm nay là hắn sinh nhật, hắn muốn cầu Đàm tướng quân một chuyện. Đàm tướng quân hỏi chuyện gì? Đàm công tử nói hắn quản Đàm tướng quân gọi gần hơn 20 năm cha, hôm nay sinh nhật, chỉ có một cái nguyện vọng, muốn Đàm tướng quân quản hắn kêu một tiếng cha. Phúc Tam tán thán nói, thật can đảm. Sở Kinh. Một tên thám mã chạy vào, Sở đại nhân, nha thử ngoài có một thân xuyên trường phủ hạ nhân trang phục nữ tử cầu kiến ngài. Trường phủ hạ nhân. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 371, bánh bao chay. Cái gọi là hạ nhân, chính là tháng 1 năm 10 tuổi khoảng chừng tiểu cô nương, sợ hãi, bị đưa vào đến về sau, lộ ra rất là chân tay luống cuống. Sở Kinh trên mặt hoang mang, ngươi là? Ngài là? Ngài là Sở đại nhân? Là, ngươi là ai? Bẩm đại nhân lời nói, ta gọi Cửu Nương. Cửu Nương là loại kia giả tiểu tử tướng mạo, khuôn mặt đặc biệt đỏ, hẳn là khi còn bé đông lạnh, tục xưng cao nguyên đỏ, thoạt nhìn ngốc một lần, chủ yếu là lông mày giống như bị lửa đốt qua đồng dạng, lộn xộn, để cho cái này giả tiểu tử tướng mạo tiểu cô nương thoạt nhìn cực kỳ khó chịu, không phải xấu xí, cũng không phải đẹp mắt, chính là khó chịu. Cửu Nương. Sở Kinh không hiểu hỏi, ai bảo ngươi tìm đến ta? Ta nương. Cửu Nương cởi có chút rộng lớn cực kỳ không vừa chân giày đều, từ đế giày bên trong lấy ra một phong thư, vừa muốn giao cho Sở Kình, lại giống như bị chạm điện thu hồi thư tín, dùng sức trà sát, lại dùng sức thổi thổi, nguyên bản là đỏ bừng khuôn mặt, đỏ hơn. Sở Kình nhịn không được cười lên, đem thư tín cầm tới, triển khai sau đọc nhanh như gió nhìn xuống. Lý ký nhân công và vật liệu, đi thạch 12 xe. Trần thị tiệm bài. Bắc thị trạm giao dịch buôn bán. Chu phủ sửa chữa ngoại ô trạch. Lục Châu. Sở Kình ngẩng đầu, một mặt không thể tin, đây là Lục Châu viết, ngươi nói mẹ ngươi. Lục Châu là mẹ ngươi. Thư tín không ký tên, trương phủ bên trong duy nhất có thể đem những tin tức này giao cho hắn cũng chỉ có Lục Châu, mà Cửu Nương nói là mẹ nàng giao cho hắn. Là ta nương, chỉ là Cửu Nương cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Sở Kình, cắn răng phảng phất nổi lên vô cùng dũng khí, đại nhân không cần quản ta nương gọi Lục Châu được không? Ta nương không thích này danh. Không phải, mẹ ngươi lúc nào hỏi ngươi? 15 liền hỏi ta. Thì ra là thế. Sở Kình cũng không phải thật bất ngờ, cổ nhân đều tảo hôn cũng sớm dựng, Lục Châu thoạt nhìn cũng chỉ 27-28, Cửu Nương thoạt nhìn cũng là 10 tuổi khoảng chừng, không có gì có thể đại kinh tiểu quái. Phúc Tam không hiểu hỏi, thiếu gia, Lục Châu cho ngài viết cái này thư tín là ý gì? Sở Kinh gánh nặng lắc đầu. Vấn đề này, hắn không có cách nào trả lời. Tối nay, Lục Châu bị mình và Phúc Tam thấy được nhất không chịu nổi một mặt, vô luận là tại Bắc Thị lần đầu gặp gỡ lúc cái kia mạnh mẽ hình tượng, hay là tại Thiên Kỵ Doanh Trung cái kia giang hồ khí 10 phần không hề cố kỵ hình tượng, tại Trương Phủ bên trong, không còn sót lại chút gì. Cái kia cười nói tự nhiên cô nương, tại Thiên Kỵ Doanh bên trong, nhận lấy tôn kính, mặc dù quần áo không chỉnh tề, có thể cuối cùng lại ngồi ở trên ghế, trước mặt để đó một ly trà, trên vai và bọc áo choàng. Lục Châu hẳn là hy vọng mình cùng Phúc Tam có thể nhớ kỹ, chỉ có nàng tại Thiên Kỵ Doanh lúc được tôn trọng bộ dáng, không hề cố kỵ bộ dáng, còn tuy tiện hỏi, nàng lui về phía sau, có tính không là Thiên Kỵ Doanh người. Sở Kinh đột nhiên nhớ lại, Lục Châu hỏi ra lúc nói những lời này, con mắt sáng lên dọa người. Làm bản thân lơ đến lắc đầu lúc, Lục Châu trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ thất vọng, nhưng trong lòng, nghĩ đến là vô cùng thất lạc. Lục Châu, hiểu biết chính xác Thiên Kỵ Doanh là làm cái gì không? Nghĩ đến, đúng không biết rõ. Lục Châu, thật sự cho rằng gia nhập Thiên Kỵ Doanh liền nhẹ nhàng như vậy? Nghĩ đến, đúng không biết rõ. Lục Châu chỉ là đơn thuần muốn tìm chỗ dựa, muốn có tôn nghiêm, muốn chẳng phải cầu thả. Sở Kinh cũng rốt cuộc minh bạch, Lục Châu vì sao luôn luôn nhìn về phía Phúc Tam như vậy lửa nóng, bởi vì Phúc Tam chính là một ngọn núi, một tòa tại đáng chết này thế đạo, có lẽ có thể vì nàng che gió che mưa núi, có lẽ ở cái này trải qua vô số lạnh cùng lạnh nữ tử trong lòng, chỉ cần có đáng sợ Thiên Kỵ Doanh che chở nàng, về sau liền sẽ không bao giờ lại sống đau khổ như vậy. Chính là bởi vì như thế, Lục Châu cực kỳ kinh hỉ, gặp được Phúc Tam cực kỳ kinh hỉ, nhìn thấy Phúc Tam tại Thiên Kỵ Doanh bên trong càng thêm kinh hỉ, cho nên mắng to Trương Tùng Lăng, giống như chửi đồng đàn bà đánh đá, hiện ra nàng vạm vỡ nhất một mặt, biểu hiện ra nàng không cố kỵ gì, dũng cảm, không sợ. Có thể tất cả đây hết thảy, tại Trương phủ bên trong, tan vỡ, nàng nhất không chịu nổi một mặt, bị Thiên Kỵ Doanh phó thống lĩnh, bị Phúc Tam thấy được. Cái kia ngượng ngùng nụ cười, cũng là ngụy trang. Ngượng ngùng phía sau, là tự ti, là thê lương. Tự ti, lại thê lương lấy, chính là liền bảo vệ ngực, đều làm không được, hai tay bị cái kia thương nhân kéo về phía sau, đã dùng hết lực khí toàn thân cùng dũng khí tại Thiên Kỵ Doanh thể hiện ra tất cả, tại Sở Kình cùng Phúc Tam trước mắt hiện ra tất cả, đều không còn sót lại chút gì. Cho nên Lục Châu viết một phong thư, không kịp chờ đợi giao cho Cửu Nương, để cho Cửu Nương chạy ra trương phủ, đưa đến Thiên Kỵ Doanh. Phúc Tam hỏi, vì sao? Sở Kinh biết do nguyên nhân. Nguyên nhân chính là Lục Châu dũng cảm. Lục Châu không có tuyệt vọng, không có mất đi hy vọng, cho dù không chịu nổi, cho dù tự ti, cũng phải vãn hồi một vài thứ, tỉ như giá trị, hướng Thiên Kỵ Doanh phó thống lĩnh thể hiện ra nàng còn có giá trị lợi dụng giá trị, ý đồ chứng minh nàng vẫn như cũ không sợ, vẫn như cũ dũng cảm. Sở Kinh lôi kéo Cửu Nương tay ngồi xuống, thổi ra áo choàng, trùm lên Cửu Nương trên lưng. Cùng ta nói, ngươi là chạy thế nào đi ra? Chúng chó. Cửu Nương lộ ra hơi có vẻ ngu đần nụ cười, nương tại nàng ở phòng nhỏ đằng sau đào cái lô lớn, ta luôn luôn có thể chạy ra. Sở Kính do dự và phần, cuối cùng vẫn hít sâu một hơi, vừa mới tại trưởng phủ, ngươi biết. Biết rõ tiền viện xảy ra chuyện gì sao?
Không biết.
Cửu nương lắc đầu, nhíu lại rối bời tiểu lông mày, ta nương nói, muốn là trong phủ khách tới, liền để cho ta trốn ở dưới giường, che lỗ tai, không cho phép nhìn, không chuẩn nghe, mới vừa vào trường phủ thời điểm, ta muốn trông nhìn, bị ta nương hung hăng phiến một bạt hai.
Sở Kinh nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nói, nghe ngươi nương lời nói, mẹ ngươi sẽ không hại ngươi, trưởng phủ, biết rõ lục.
Biết rõ mẹ ngươi cùng ngươi quan hệ sao?
Không biết, ta nương không cho nói.
Ngươi là làm sao nhập trưởng phủ?
Cha đánh ta, muốn bắt ta, ta nương tìm người hung hăng thu thập hắn một trận, cho ta đây tiếp vào trong thành, nói nhìn không thấy ta liền muốn, ngày cũng muốn đêm cũng muốn, sợ ta thụ khi dễ.
Cửu nương tiểu đại nhân tựa như thở dài, lại đần độn cười, ta kỳ thật dài trường đẹp mắt đấy, có thể ta nương dùng ngọn nến nóng ta, rớt xuống nước mắt nóng ta.
Vương Thông Thông mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, thật là ác độc bà nương.
Phúc Tam âm thanh lạnh lùng nói, nghe nàng nói xong,
ta nương tốt lấy đấy, ta nương mới sẽ không hại ta, nhưng vẫn là đau, trong ngày mùa đông, lại đi ta trên mặt hát nước, để cho ta đông lạnh lấy, muốn đem mặt đông lạnh đỏ.
Cửu nương vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái bản thân khuôn mặt, cười hì hì nói ra, ta thì trở nên xấu xí, ta nương liền đem ta mua vào trường phủ, đại nhân, ngài nói, ta nương, vì sao muốn gặp ta còn được cho ta đây mua vào trong phủ à, nàng không phải nói nàng có thể lợi hại sao, trong phủ người đều nghe nàng, tại sao vậy?
Sở Kinh trong lòng, kim đâm đồng dạng đau, ngươi lão già,
là nơi nào?
Ngoài thành, Tây thành bên ngoài.
Cửu nương lộ ra ước mơ bộ dáng, ta nương nói chờ nàng tồn đủ tiền, nhất định tại Tây thành bên ngoài mua một tòa nhà, ta mặc dù xấu xí, thế nhưng là có tòa nhà, mới không lấy chồng. Ta muốn chiêu tế, bởi vì ta nhà có phòng.
Nói đến đây, cửu nương cười khanh khách lên, phản phất đã đưa thân vào một chỗ cục gạch lục ngói trong phòng nhỏ. Trước mặt đứng đấy một vị tên đô con phải ngã cắm cửa, muốn đối với nàng tốt cả một đời, nhất định phải tốt cả cuộc đời trước, không chê nàng xấu xí, bởi vì nàng có cái đặc biệt lợi hại nương.
Sở Kinh quay đầu nhìn về phía Phúc Tam, một hồi trời đã sáng, đi Khâu phủ một chuyến, tìm Khâu Vạn Sơn Khâu đại nhân, nói là ta nói, ta muốn một chỗ tòa nhà, muốn Tây thành bên ngoài, còn muốn có đất khế, viết lên cửu nương tên.
Tiểu nhớ kỹ.
Sở Kinh vuốt vuốt cửu nương đầu, ngày mai ban đêm, giờ tí. Ngươi lại từ cái kia chuồng chó leo ra, ta để cho người ta đón ngươi, về sau, ngươi chính là cửu nương, có phòng ở cửu nương, có phòng ở, có ở rể phu quân cửu nương, qua mấy năm, ngươi chiêu tế, mẹ ngươi cho ngươi giữ cửa ải.
Cửu nương lắc đầu, dùng sức lắc đầu.
Đại nhân, cửu nương không muốn rời đi trương phủ, rời đi trương phủ, ta liền ăn không được bánh bao chay.
Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh.
Chương 372, hài hước người thông minh.
Yêu một người, có lẽ sẽ có vô số lý do, nhưng là hận một người, chỉ cần một lý do, đó chính là hận.
Hận đến cực hạn, chính là hận không thể hắn đi chết.
Hận một người sẽ không đem người hận chết, nhưng là giết một người liền có thể giết chết.
Sở Kinh đem đối với Trương Tùng Lăng hận ý chôn ở đáy lòng, để cho Phúc Tam tự mình đem cửu nương đưa về trương phủ, đưa về cái kia chuồng chó bên cạnh, để cho cái này nguyên bản rất xinh đẹp lại bị cái này thế đạo bức bách xấu xí khó chịu tiểu cô nương chui hồi cái kia đáng hận trương phủ bên trong. Ngồi ở phòng trực bên trong, Sở Kinh hai mắt phủ đầy tơ máu. Vương Thông Thông đi đến, trong tay nắm lấy một cái quả trượng, đây là Sở Kinh rời đi trương phủ lúc ném đi cây kia quả trượng. Quả trượng đặt ở trên thư án, Sở Kinh lắc đầu,
ta không cần nó.
Sở Kinh dùng sức hoạt động mắt cá chân, cảm thụ được đau đớn, lại sắc mặt bình tĩnh, Thiên Kỵ doanh phó thống lĩnh, Sở Kinh, không cần căn này quả trượng, ta cần, là kiếm mới đúng.
Đại nhân, ngài muốn đùa nghịch kiếm.
Cửa bị đẩy ra, Trần Nôn mặt mỉm cười đi đến, ngồi ở Sở Kinh trước mặt phất phất tay, để cho Vương Thông Thông rời đi. Sở Kinh vẫn là sắc mặt bình tĩnh, mặt không biểu tình.
Nghe được.
Trần Nôn nhẹ gật đầu, nghe được.
Nghe được bao nhiêu?
Cửu nương đến rồi về sau, ta một mực tại bên ngoài nghe.
Sở Kinh thân thể hướng về phía trước nghiêng nghiêng, ta còn có thể làm bao lâu?
Không biết.
Sở Kinh cơ hồ là cắn răng, hỏi lần nữa, ta còn có thể làm bao lâu?
Trần Nôn thu nụ cười lại, thở dài, giữ im lặng.
Sở Kinh nắm lên bên hông Thiên Kỵ doanh phó thống lĩnh lệnh bài, hung hăng đập vào trên thư án, lần thứ ba đặt câu hỏi, ta còn có thể làm bao lâu?
Ngắm nhìn Sở Kinh dưới lòng bàn tay lệnh bài, Trần Nôn cuối cùng mở miệng,
lấy ngươi phong cách hành sự, sợ là
không bao lâu, liền sẽ chết không có chỗ chôn.
Ta con mẹ nó không sợ chết,
nhưng ta sợ, ngươi cũng cần phải sợ.
Ta lại nói một lần cuối cùng, ta con mẹ nó không sợ chết.
Sở Kinh chỉ Trần Nôn mắng, ngay cả ta cái này tên giả mạo còn không sợ, ngươi cái này chân chính Thiên Kỵ doanh phó thống lĩnh lại sợ, ngươi lời này đều sống trên thân chó.
Trần Nôn khẽ lắc đầu, ta là nói, ta sợ, sợ ngươi chết.
Sở Kinh ngây ngẩn cả người.
Trần Nôn lần nữa lâm vào trầm mặc, lần này trầm mặc gần thời gian một nén nhang, cuối cùng nhẹ nhàng vỗ vỗ Sở Kinh bàn tay,
vậy liền làm lấy đi, ngu minh, hết sức bảo ngươi không chết.
Sở Kinh một cái thu hồi lệnh bài, đứng người lên, hướng về phía Trần Nôn thi cái lễ, đa tạ Trần Minh.
Trần Nôn lắc đầu, đứng lên, rời đi phòng trực.
Đi ra phòng trực về sau, Trần Nôn đi tới trong hậu viện, đứng chắp tay, ngay sau đó nhẹ nhàng mở miệng, người đến.
Một cái Thiên Kỵ doanh thám ma quỷ một chân ở phía sau hắn,
thông báo một tiếng người sinh, đến nay mặt trời mọc, bất cứ chuyện gì, việc không lớn nhỏ, không cần thông báo với ta, tìm Sở Kình quyết định chính là, trừ cái đó ra, sai người trà trộn vào trương phủ, Lục Châu, Cửu Nương, bảo hai người này tính mệnh không ngại.
Dạ.
Thám ma đứng dậy rời đi, Trần Nôn vẫn như cũng nhìn qua trước mắt khô bại lao tùng, trên mặt nóng bỏng.
Sở Kình gặp qua sự tình, hắn gặp qua, gặp quá nhiều, nhưng từ chưa giống Sở Kình như vậy tràn đầy lửa giận.
Có lẽ có qua, chỉ là mỗi một lần đều sẽ suy nghĩ, đi băn khoăn, nghĩ quá nhiều, băn khoăn quá nhiều, đại cục làm trọng, đại cục làm trọng, đại cục làm trọng, thẳng đến dần dần chết lặng, dần dần thờ ơ lạnh nhạt,
dần dần tập mãi thành thói quen. Giờ mạo hơn phân nửa, mới lên thái dương, xua tán đi hắc ám. Phòng trực bên trong, Sở Kình vẫn như cũ nhìn xem trên bàn thẻ tre. Phúc Tam trở lại rồi, thấp giọng nói, thiếu gia, đưa trở về. Tiểu tại ngoài tường nghe chỉ chốc lát, tiểu nha đầu chui vào về sau, trong phủ không có bất kỳ cái gì dị hưởng. Sở Kình khẽ thở phào nhẹ nhõm, Lục Châu, rốt cuộc tên là gì? Phúc Tam trầm mặc không nói. Sở Kình dùng sức nện đầu, nàng nói qua, rõ ràng nói qua, nhưng vì cái gì, không nhớ ra chứ? Phúc Tam trầm mặc như trước. Thám Mã đi đến, nói khẽ, đại nhân, lễ bộ quan chính lang Đào Úy Nhiên cầu kiến. Đào Úy Nhiên. Sở Kình nhíu nhíu mày, để cho hắn tiến đến. Một lát sau, người mặc thường phục đầy người thần lộ Đào Úy Nhiên bị Thám Mã dẫn vào. Sở đại nhân. Đào Úy Nhiên thi cái lễ, ngay sau đó sở tay vào ngực, lấy ra một phong thư đặt ở trên thư án. Sở Kình không có mở ra thư tín, mà là tựa vào trên ghế, nhìn qua Đào Úy Nhiên. Đại nhân, đêm qua Trương phủ quản gia đưa tới hạ quan ở lại trong khách sạn, trong thư nói, Trương Tùng Lăng mệnh hạ quan ngay mặt trời mọc trình đến Tiêu huyện nhậm chức, đến Tiêu huyện về sau, trong vòng 2 ngày mở lại thạch phường 7 chỗ, trong vòng 10 ngày, cần hái thạch đầu 170. Trương Tùng Lăng nhường ngươi ngay lập tức đi Tiêu huyện kế tục tiếp theo để cho bách tính khai thác đá. Đúng. Sở Kình cười lạnh không thôi, ngươi và Trương Tùng Lăng, rốt cuộc quan hệ thế nào? Hạ quan biết rõ Sở đại nhân ý nghĩa. Đào Úy Nhiên cười khổ một tiếng, chỉ thư tín nói ra, theo ngài, Trương Tùng Lăng phái người đưa tới thư tín, thẳng thắn mệnh hạ quan khai thác núi đá, phảng phất cùng hạ quan quen biết đồng dạng, có thể đại nhân nhưng chưa từng nghĩ qua, hạ quan bất quá là một chỉ là quan chính lang thôi, Trương Tùng Lăng là lễ bộ hữu thị lang, chớ nói phái cái quản gia đưa đi thư tín, chính là tìm một con chó ngậm thư tín đưa đến hạ quan trước mặt, hạ quan không như trước muốn buông xuôi bỏ mặc. Sở Kình thần sắc dừng lại, nhẹ gật đầu. Nguyên bản hắn là cảm thấy kỳ quái, nếu như hai người không biết, Trương Tùng Lăng làm sao sẽ trực tiếp phái cái quản gia nói cho Đào Úy Nhiên đến Tiêu huyện sau làm như thế nào, làm sao bây giờ khai thác bao nhiêu thạch đầu, như thế nào, làm cho người không nghĩ ra. Đào Úy Nhiên nói như vậy hắn mới hiểu được. Thật là dạng này, hai người thân phận ngày đêm khác biệt, Trương Tùng Lăng không cần nhận biết Đào Úy Nhiên, quan chính lang cũng tốt, huyện lệnh cũng được, trong mắt hắn, liền cái giấm cũng không tính, ta đây lễ bộ hữu thị lang bản giao thế nào, thì ngươi làm cái đó, không cần nhận biết, không cần hỏi, không cần nói, nhường ngươi xử lý sẽ làm, chỉ đơn giản như vậy, ta thậm chí đều không cần cho ngươi chia của, không cần hứa hẹn ngươi chỗ tốt gì. Nghĩ thông suốt trong đó duyên cớ, Sở Kình lúc này mới bóc thư kệ ra, đọc nhanh như gió nhìn xuống, như Đào Úy Nhiên nói, thư tín trên không có chút nào tôn trọng hoặc là câu thông ý nghĩa, hoàn toàn là một bộ mệnh lệnh cầu khí, mệnh lệnh Đào Úy Nhiên đến Tiêu huyện sau không cần thu thập lý một cục diện rồi dám, mà là tiếp tục bẻ nát, áp bách bách tính khai sơn khai thác đá, không những như thế, bởi vì lý một đền tội, trong kinh nhân công và vật liệu cung ứng không được, lần này cần vật liệu đá so trước kia càng nhiều, đây cũng chính là nói, cần lấy càng cao áp hơn thủ đoạn tới áp bách bách tính khai thác đá. Trương Tùng Lăng, là thật không sợ chết ta. Sở Kình cười lạnh liên tục, lý ra còn không có thẩm vấn, hắn lại dám tiếp lấy bẻ nát. Đào Úy Nhiên mắt nhìn Sở Kình sắc mặt, mở miệng hỏi, đây cũng là hạ quan chỗ không hiểu, hạ quan cả gan, xin hỏi Trương Tùng Lăng, lá gan vì sao lớn như vậy? Đào Úy Nhiên không nghĩ ra địa phương cũng ở đây, Lý Mộc cứ hiếp bách tính, mới vừa bị bắt vào đi, Trương Tùng Lăng trước kia rõ ràng cùng Lý Mộc tương giao có liên lụy, theo lý mà nói hẳn là đối với Tiêu huyện tránh không kịp mới đúng, nhưng lại tại giờ phút quan trọng này, còn dám tiếp tục yêu cầu vật liệu đá, chỉ có một loại khả năng, cái kia chính là Trương Tùng Lăng không có sợ hãi. Tự nhiên là có chỗ dựa. Sở Kình nhìn về phía Đào Úy Nhiên, khẽ cười nói, chỗ dựa, trong cung. Đào Úy Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, có thể trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì thất kinh bộ dáng. Sở Kinh kỳ quái hỏi, ngươi không sợ? Hôm qua hạ quan liền suy đoán ra một hai, lý ra sự tình là thiên tử tự mình giao xuống ngự án, Trương Tùng Lăng dám như thế làm việc, nhất định là có chỗ dựa, núi dựa này tám thành ngay tại trong cung, không phải là thiên tử, bởi vì nếu là thiên tử thì sẽ không long nhan tức giận tra rõ lý ra, nghĩ như vậy đến là cái khác trong cung quý nhân. Nói đến đây, Đào Úy Nhiên lấy một loại bình thản nhưng lại 10 điểm khẳng định ngựa khí nói ra, thái thượng hoàng hoặc là trong cung phi tử. Sở Kinh ngắm nhìn Đào Úy Nhiên, sắc mặt không hiểu. Đào Úy Nhiên đã đoán đúng, chí ít đoán đúng phân nửa. Vậy ngươi còn dám trên ta thuyền giặc, ngươi không sợ? Hạ quan không sợ. Vì sao? Bởi vì Sở đại nhân không sợ. Sở Kinh đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó chân tâm thật ý nói ra, ngươi thật đúng là một nhân tài. Là, Đào Úy Nhiên không sợ, bởi vì Sở Kinh không sợ. Sở Kinh nếu biết Trương Tùng Lăng chỗ dựa trong cung, còn dám lôi kéo hắn làm một trận Trương Tùng Lăng, khẳng định cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Đào Úy Nhiên rất lớn mật, đi lên trước, cho Sở Kinh rót chén trà, trên mặt rốt cục lộ ra không giống bình thường thần sắc, có chút chờ mong, có chút kích động. Sở đại nhân, ngài phân phó đi, để cho hạ quan làm sao chỉnh chết, làm sao ứng phó Trương Tùng Lăng. Sở Kinh nụ cười trì trệ, hắn vừa mới rõ ràng từ Đào Úy Nhiên trong mắt nhìn ra một tia háo hức khác thường, giống như là vội vã không nhịn nổi. Sở Kinh cũng không xác định, thẳng đến lúc này hắn mới đột nhiên ý thức được bản thân căn bản không hiểu rõ cái này gọi Đào Úy Nhiên ra hỏa. Bất quá có một việc Sở Kinh có thể xác định, này xuất từ Đông Hải đảo ra quan chính lãng, tuyệt đối không phải đèn cạn dầu. Đào Úy Nhiên, bản quan. Sở Kinh đứng người lên, nhìn thẳng Đào Úy Nhiên hai mắt, bản quan có thể tin được ngươi sao? Đào Úy Nhiên mỉm cười, không tin được. Sở Kinh, có thể thiên kỵ doanh thám mã, nghĩ không chê vào đâu được giết chết một cái mới nhậm chức huyện lệnh, nên không khó à? Dừng một chút, Đào Úy Nhiên tiếp tục nói, cho nên Sở đại nhân cho dù không tin được, cũng có thể phái đi hạ quan. Thế gian này nào có người không sợ chết đây? Hạ quan cùng là, ngài nói đúng không, Sở đại nhân? Ha 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 ha, tốt, đi Tiêu huyện đi nhậm chức a. Sở Kinh quay đầu nhìn về phía Phúc Tam, hồi trong phủ đem cha ta giấu ở dưới giường bọc quần áo tìm ra, lấy ra 3 vạn sâu ngân phiếu, để cho Đào Úy Nhiên mang đến Tiêu huyện.
Đào Ý Nhiên mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngay sau đó cười khổ nói, muốn là vì ba vạn sâu, vậy hạ quan coi như không sợ chết. Sở Kinh lần nữa phát ra tiếng cười lớn thanh âm. Gia hỏa này vẫn rất hài hước. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 373, trăm mối vẫn không có cách giải. Trương Tùng Lăng không là một người, mà là một nhóm người. Một đêm không ngủ, Sở Kinh lại không có chút nào bối rối, nhìn rồi thẻ tre về sau, có chút nhắm mắt lại, rơi vào trầm tư. Một cái kế hoạch dần dần thành hình, một cái cực kỳ làm hiểm kế hoạch. Sở Kinh viết phong thư, để cho Phúc Tam đưa đến kinh triệu phủ, phải tất yếu tự tay giao cho Mã Duệ. Sương Hiền đến rồi, người thấy Sở Kình trên người mùi rượu, gặp được Sở Kình huyết hồng hai mắt, nhu thuận đứng ở Sở Kình sau lưng, không có hỏi xảy ra chuyện gì, chỉ là an tĩnh như vậy đứng đấy. Từ khi bắt đầu tra thương nhân về sau, đại ca hắn Sương Dụ liền khuyên bảo qua hắn, ngoài cung tất cả cũng không phải là không phải đèn tức bạch, đi theo Sở sư bên người, nhìn nhiều nghe nhiều liền tốt. Đào Nhược Lâm đến rồi, đồng dạng không hỏi xảy ra chuyện gì, chỉ là đứng ở Sở Kình trước mặt, nhẹ giọng hỏi, chính xác sự tình. Sở Kình nhẹ gật đầu, chính xác sự tình. Ta giúp ngươi. Tốt. Giang Nguyệt Sinh đi đến, khẽ thở dài một cái. Rõ ràng là đã biết đêm qua chuyện gì xảy ra, đồng dạng đứng ở Sở Kình sau lưng. Nam Cung Bình vậy mà cũng thông suốt đi tới Thiên Kỵ doanh nha thự bên trong, vào phòng, túi đầu, cho Sở Kình pha trà. So với những người khác, Đào Nhược Lâm đối với Nam Cung Bình thật là nhiệt lạc mấy phần, chính là bởi vì như thế, Sở Kình nhìn Nam Cung Bình có chút không vừa mắt. Có thể Sở Kình không biết là, Đào Nhược Lâm cũng không phải là hiếm có Nam Cung Bình có một đôi kiện toàn hai chân chạy nhanh chóng, mà là biết rõ tiểu tử này là cái chân chính nhân tài, thân thiện, cũng bất quá là vì lôi kéo thôi, vì Sở Kình mà lôi kéo. Nho nhỏ phòng trực bên trong, có vẻ hơi chán chút. Thằng đến Phúc Tam từ kinh triệu phủ sau khi trở về, Sở Kình hỏi, bọc quần áo, cho Đào Ý Nhiên. Đúng. Tin, cũng giao cho Mã Đại Nhân. Đúng. Sở Kình trên mặt hiện lên vẻ bất nhẫn chi sắc, âm thầm vì Mã Duệ cầu nguyện Mã Duệ mấy ngày nay tại trên triều đình có thể toàn thân trở ra. Đêm qua, Sở Kình tại trương phủ bên trong, cùng Mã Duệ vạch rõ giới hạn, thậm chí dẫn đầu để cho một đám thương nhân nhục mạ Mã Duệ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, mấy ngày nay Trương Tùng Lăng liền sẽ tại trên triều đình vạch tội Mã Duệ, hơn nữa không chỉ là một mình hắn, chắc chắn người đi theo như mây. Chuyện này Sở Kình hôm qua đã nói cho Mã Duệ, có thể Mã Duệ lại lơ đễnh, nói hắn sớm thành thói quen. Nguyên bản Sở Kình không muốn nhất đi địa phương chính là trong cung, chính là triều đình, dù là hắn rất muốn thăng quan, cho dù rằng này, nếu như có thể mà nói, hắn cũng là thật không muốn đi thảo luận chính sự điện. Có thể gần nhất không biết vì sao, Sở Kình ngược lại chờ mong tiến vào cái kia đại sương triều trung tâm thảo luận chính sự trong điện. Ở ngoài điện, tại ngoài cung, vô luận cỡ nào bận rộn, vô luận cỡ nào liều mạng, tổng cảm thấy không nhìn thấy kết quả, bởi vì kết quả cuối cùng đều ở thảo luận chính sự điện bên trong, hắn luôn luôn phải đợi, muốn đánh cược, muốn trong lòng bất ổn lo được lo mất. Sở Kình không thích chờ đợi, càng không thích chờ đợi một cái tin tức xấu, hắn cần làm chút cái gì? Tất nhiên ngụy trang thành con mồi, như vậy không bằng lấy con mồi phương thức đi làm việc. Trong kinh Nam Bắc hai thành phố, tất cả trạm giao dịch buôn bán sẽ đối mặt với từ trước tới nay nhất toàn diện điều tra, hoặc giả nói là nhầm vào. Mỗi một chương nô tịch, đối ứng cái nào một danh lưu dân, cái nào một tên bất tính, quê quán, tướng mạo, niên kỷ, giới tính, lại nhập một nhà kia phụ trách, trả rõ. Một ngày này, Nam Bắc hai thành phố gà bay chó chạy, hơn 10 người bị quăng vào kinh triệu phủ trong đại lao, Thiên Kỵ doanh phó thống lĩnh Sở Kình cùng thủ hạ thám mã liền như là chó điên đồng dạng, bắt người lý do, gần như buồn cười. Nếu là trạm giao dịch buôn bán không có đóng thuế quá hạn hoặc là làm giả hộ tịch cũng là được rồi, Sở Kình cuối cùng tìm không ra mảy may sai lầm, chạy đến hậu viện không phải nói người ta bếp lò không phù hợp đại xương triệu thực phẩm an toàn điều lệ, xong rồi liền đem người bắt. Đêm đó, trương phủ, thư phòng. Trương Tùng Lăng ngồi ở chủ vị, khách tọa là hai tên thương nhân, phân biệt là Kim Chí Viễn cùng Phát Bộ Thành. Đêm qua, Sở Kình gặp qua hai người này, trong kinh thập đại thương nhân thứ hai. Trương đại nhân, nay Sở Kình đến tuột cùng là ý gì? Kim Chí Viễn gầy gò hai vai run rẩy, đầy mặt lửa giận, lão phu tìm người hỏi thăm qua, Nghiêm Phong trạm giao dịch buôn bán chính là Thiên Kỵ doanh những quyền, đêm qua rõ ràng nói xong rồi, hắn sao còn như thế làm việc? Phát Bộ Thành thâm trầm nói ra, nay trong kinh trạm giao dịch buôn bán, lão phu cũng có bốn thành, chẳng lẽ này tiểu nhi đêm qua cùng bọn ta diễn trò lừa gạt chúng ta? Trương Tùng Lăng bưng chén trà, sắc mặt âm tình bất định, lại không mở miệng. Trương đại nhân, ngươi nhưng lại lấy ra một điều lệ à? Nếu là này tiểu nhi muốn khó xử chúng ta, còn chờ cái gì? Không bằng sớm đi ra tay diệt trừ hắn. So với Phát Bộ Thành, nhất vội vàng sao động chính là Kim Chí Viễn. Trong kinh sáu thành trạm giao dịch buôn bán đều ở hắn danh nghĩa, đến mức Phát Bộ Thành chỉ chiếm 3/4, hơn nữa Phát Bộ Thành còn có đường sản nghiệp. Đặt chén trà xuống, Trương Tùng Lăng nhíu lại thưa thất lông mày hỏi, chỉ là cha trạm giao dịch buôn bán là như thế? Kim Chí Viễn hầm hừ kêu lên, cái khác cửa hàng một mực không đi, vẹn vẹn cha trạm giao dịch buôn bán này Sở Kình lấn ta Kim Chí Viễn trong triều không người sao? Nói đến đây, Kim Chí Viễn nhìn nói với Trương Tùng Lăng, chẳng lẽ hôm qua Trương đại nhân dẫn tiến ta lúc tiểu nhi kia không có nghe lọt vào tai, nên biết ta Kim Chí Viễn nhạc phụ thế nhưng là binh bộ lan trung, bởi vì dính đến sản nghiệp trùng hợp, Phát Bộ Thành bình thường cùng Kim Chí Viễn bình không đối phó. Nghe vậy âm dương quái khí nói ra, nếu là cái khác nhát thự cũng là được rồi, binh bộ Kim lão gia còn không biết Sở Kình cha Sở Văn Thịnh là người phương nào sao? Ngươi cái kia nhạc phụ sợ là gặp Sở Văn Thịnh về sau hai chân cũng đứng không thẳng. Họ Phát, ngươi lại tính là thứ gì? Ngươi cái kia chỗ dựa không phải cũng là mấy cái giám sát sứ? Đều im ngay. Trương Tùng Lăng vỗ bàn một cái, ngăn lại muốn cãi lộn hai người, mở miệng nói ra, nếu như đêm qua là gặp dịp thì chơi, vậy vì sao Thiên Kỵ doanh vẹn vẹn chỉ tra chạm giao dịch buôn bán? Nói đến đây, Trương Tùng Lăng nhìn về phía Kim Chí Viễn, không quá xác định hỏi, ngày xưa ngươi thế nhưng là đắc tội Sở Kình chỗ nào? Từ đêm qua trước, lão phu chưa bao giờ cùng như qua mặt.
Pháp Bộ Thành như có điều suy nghĩ nói ra, Trương đại nhân ý là, không phải là vị này Tiền Kỵ doanh thống lĩnh không cho chúng ta mặt mũi, mà là vẹn vẹn nhằm vào Kim lão gia. Trương Tùng Lăng cũng không biện pháp xác định. Đêm qua đại gia chơi rất này, hơn nữa Sở Kình mắng hắn Mã Duệ đến gọi là một cái hung ác, rất rõ ràng là phân rõ giới hạn, có thể sáng hôm nay bắt đầu, nguyên bản đã sắp có một kết thúc thương nhân tra xét lại bắt đầu, hơn nữa còn là Sở Kình tự mình dẫn đội, đồng thời vẹn vẹn chỉ tra chạm giao dịch buôn bán, cái này làm cho người trăm mối vẫn không có cách giải. Trương đại nhân, bằng không, cho này tiểu nhi một chút giáo huấn nhìn xem. Kim Chí Viễn tổn thất rất nặng, danh nghĩa trạm giao dịch buôn bán đều bị phong không nói, sổ sách cùng một chút sổ cũng đều bị mang đi, có thể nói là cho Sở Kình hận đến tận xương thủy. Ai ngờ đồng dạng nhận lấy tổn thất Pháp Bộ Thành lại tham thẳm nói ra, Kim lão gia nếu là muốn cho Sở Kình một bài học, nhưng chớ có mang lên chúng ta. Ngươi có ý tứ gì? Họ Pháp, ngươi sợ hắn không được. Lão phu tự nhiên là sợ, bất quá lại không phải sợ Thiên Kỵ doanh, mà là sợ. Sợ có người đuôi mù chủ động trêu chọc Thiên Kỵ doanh. Đánh rắm, lão tử căn bản chưa từng thấy qua này tiểu nhi, sao lại đắc tội với hắn, hắn nhất định là muốn giết gà dọa khỉ. Mắt thấy hai người lại muốn ầm ĩ lên, Trương Tùng Lăng làm ra quyết định. Chớ có hành động thiếu suy nghĩ, ngày mai, lão phu tự mình đi Sở phủ một chuyến, ở trước mặt hỏi thăm một phen, nếu là hắn thật không biết điều, vậy cũng đừng trách lão phu lòng dạ độc ác. Kim Chí Viễn mặc dù không có cam lòng, thế nhưng chỉ có thể coi như thôi, ba người cũng là không quan tâm bộ dáng, cuối cùng tán. Ra Trương phủ, Kim Chí Viễn tiến vào trong kiệu về sau, trong lòng vẫn là cảm thấy có chút không nỡ, đầu óc không ngừng hồi tưởng đến vừa mới Pháp Bộ Thành nói tới. Chẳng lẽ mình, thật tại trong lúc vô tình đắc tội vị này phó thống lĩnh? Nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ, Kim Chí Viễn cắn răng một cái, phân phó kiệu phu nói, đi Thiên Kỵ doanh nha thử. Thật tình không biết, Kim Chí Viễn vừa đi, Trương phủ lui về sau trong sương phòng, Cửu Nương lại leo ra ngoài chuồng chó, chạy về phía ngõ nhỏ bên ngoài, nơi đó có tùy thời chờ đợi Thiên Kỵ doanh thám mã. Liên vừa mới ba người tại thư phòng mật thám lúc, Lục Châu liền trốn ở ngoài cửa nghe lén lấy. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 374, trộm lệnh bài. Cố Kiệu là khẳng định không có Thiên Kỵ doanh chân chó chạy nhanh, Sở Kình trước tiên chiếm được tin tức. Việc này đang tại nha thự bên trong cánh gà nướng Sở Kình buồn cười không thôi, cái này Kim Chí Viễn còn dám chủ động tìm tới cửa. Phúc Tam một bộ kích động bộ dáng, thiếu gia, đâm chết hắn a. Giang Nguyên Sinh cấp bách, này có thể không được, này Kim Chí Viễn làm sao cũng coi là trong kinh phụ thương, nếu là chết tại Thiên Kỵ doanh nha thự, nói không rõ. Sở Kình cũng có chút gấp. Hắn thật là muốn cho Kim Chí Viễn vào bẫy, chỉ là không nghĩ tới lao ra hỏa này đến như vậy nhanh, hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng. Nghĩ nghĩ, Sở Kình nói với Phúc Tam, nhìn một hồi ta ánh mắt làm việc. Thiếu gia, ngài cái kia ánh mắt, quá biến hóa đa đoan khó mà suy đoán, ngài hay là trực tiếp mở miệng a. Sở Kình mãnh liệt mắt trợn trắng. Hắn chỉ là có cái đại khái ý nghĩ, gặp Kim Chí Viễn lại nói. Kỳ thật Trương Tùng Lăng cùng Pháp Bộ Thành suy đoán là đúng. Sở Kình thật là tại nhằm vào Kim Chí Viễn, nhằm vào trạm giao dịch buôn bán, chỉ là không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà chủ động đã tìm tới cửa. Hai ba miếng gặm xong rồi thăm chúc tử trên cánh gà, Kim Chí Viễn cũng tới. Thám mã tiến đến thông báo về sau, Sở Kình cũng không đi phòng trực, mà là ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, còn cố ý tìm đến hai cái so tướng mạo hung ác thám mã đứng ở phía sau mình. Sở Kình rất sợ bức có nhiều việc Giang Nguyệt Sinh ngắt lời, để cho gia hỏa này tránh xa một chút. Giang Nguyệt Sinh cực kỳ lo lắng, hắn không biết Sở Kình đánh cái gì mưu ma trước quỷ. Rất nhanh, gầy cùng bộ xương khô Kim Chí Viễn bị dẫn vào. Đừng nhìn vừa mới tại Trương phủ gia hỏa này gọi lợi hại, chân chính đến Sở Kình trước mặt, nên sợ còn được sợ. Liền không nói Thiên Kỵ doanh loại này Diêm Vương điện đồng dạng địa phương, vẹn vẹn là Sở Kình thích ăn thận cùng lao bà bánh cùng phu thê phổi phiến đã đủ dọa người. Đi tới Thiên Kỵ doanh nha thự cũng là lao tiểu tử này ý muốn nhất thời, lan lộn đến hắn tình trạng này, tự nhiên không phải là đồ ngốc, mặc dù ngoài miệng không nói, lại biết Pháp Bộ Thành nếu không là không đạo lý. Có thể nghĩ phá ra đầu, hắn cũng không biết mình chỗ nào đắc tội Sở Kình, tất nhiên không có đắc tội, vì sao lại bị nhằm vào? Nếu không nói thương nhân là lá gan to lớn nhất người, đồng thời cũng là lá gan nhỏ nhất người. Nói gan lớn là bởi vì lão gia hỏa này dám chủ động tìm tới cửa. Nói nhát gan là bởi vì hắn sợ thật bị Sở Kình cho nhằm vào. Trừ bỏ lá gan, thương nhân còn có một cái khác đặc chất, đó chính là bọn họ cho rằng tất cả mọi người giống như bọn họ, bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì đều có thể thông qua tiền đến giải quyết. Đi tới Sở Kình trước mặt, Kim Chí Viễn đầy mặt tươi cười, "Sở đại nhân, lão hủ tùy tiện tới chơi mong rằng rộng lòng tha thứ." Kim lão gia. Sở Kình cười so Kim Chí Viễn còn ngọn, chỉ đối diện băng ghế đá, ngồi. Kim Chí Viễn nhìn thấy Sở Kình đứng phía sau hai cái xấu xí gia hỏa, trong lòng bất ổn ngồi ở Sở Kình đối diện. Sở Kình biết mà còn hỏi, đây là cái gì muốn yêu phong cho Kim lão gia thổi tới? Này, Sở đại nhân, có thể mượn một bước nói chuyện. Nói thẳng chính là, cũng là tiểu đệ của ta, không phải ngoại nhân. Sở Kình sau lưng hai cái tuyển chọn tỉ mỉ lớn lên xấu nhất thám mã, một cái nhai răng, một cái nhếch miệng, cố gắng giả trang ra một bộ hung ác bộ dáng, vốn là rất xấu xí, kết quả một mắng nhiếc, thoạt nhìn vẫn rất manh. Tốt, vậy lão hủ liền nói thẳng. Kim Chí Viễn cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Sở Kình, hỏi, Sở đại nhân, vì sao hôm nay dẫn người trà phong trong thành trạm giao dịch buôn bán? Sở Kình không có lập tức mở miệng, mà là cười mỉm cho Kim Chí Viễn rót chén trà. Nhẹ nhàng gõ mặt bàn, Sở Kình vẫn như cũ cười. Càng là cười, Kim Chí Viễn càng thấy được Sở Kình cao thâm mặt chắc. Nhưng trên thực tế, Sở Kình là ở trang bê. Trên mặt cười, trong lòng náo tâm lay. Bởi vì hắn còn chưa nghĩ ra lý do thoái thác, nghĩ kỹ như thế nào mới có thể cho cái này gốc dạ tìm hoàn mỹ. Phong trạm giao dịch buôn bán, tự nhiên là có nguyên nhân. Đây chỉ là bước thứ nhất, Sở Kình hôm nay đem kế hoạch mỗi một bước đều cân nhắc qua, khả thi rất cao, nhất là bước đầu tiên này, liền chờ Kim Chí Viễn mắc câu. Có thể ngàn tính vạn tính chết sống không tính tới, Kim Chí Viễn tìm tới cửa, đến như vậy nhanh. Sở Kinh càng thêm không tính tới là, Kim Chí Viễn sợ cùng chó tựa như. Vừa rồi một bộ đều đang nắm giữ, là bởi vì Sở Kinh cho rằng Kim Chí Văn thật có gan chó tới chất vấn bản thân. Hiện tại xem xét đối phương như vậy sợ, Sở Kinh ngược lại không biết nên làm sao mở miệng.
Ngậy!
Người chờ một chút. Sở Kinh đứng người lên, sau đó cho Phúc Tam nháy mắt ra dấu, hai người đi về phía hậu viện.
Tam ca, tam ca.
Sở Kinh nhìn về phía Phúc Tam đầu, ngươi phong ấn phá trừ sao? Đào Nhược Lâm hồi đảo phủ, Sở Kinh chỉ có thể trông cậy vào đã từng mấy lần phụ dung sớm nở tối tàn Phúc Tam. Phúc Tam đầy mặt mở mịt, phong ấn. Ai nha, chính là ta muốn đánh hắn, nhưng là đến sư xuất hữu danh, nhất định phải sư xuất hữu danh, hiểu chưa?
Không minh bạch.
Tóm lại chính là muốn đánh hắn, Tam ca ngươi nghĩ cái lý do. Phúc Tam hai mắt, lại không mấy ngày trước đây cái kia phát ra trí tuệ bộ dáng, có vẻ hơi ngu dại. Sở Kinh thở dài, nhìn tới phong ấn càng thêm vững chắc.
Thiếu gia, ngài muốn đánh hắn, đánh là được, hắn bất quá là một thương nhân, ngài thế nhưng là thiên kỵ doanh phó thống lĩnh.
Cũng là. Sở Kinh suy nghĩ chốc lát, ngay sau đó đem lệnh bài hái xuống, đưa cho Phúc Tam, minh bạch ý gì à?
Phúc Tam nhẹ gật đầu, lại lắc đầu.
Chính là dùng lệnh bài này, cho hắn biết lệnh bài này hàm nghĩa, cho hắn biết, thiên kỵ doanh phó thống lĩnh đánh hắn, không cần lý do.
Lệnh bài.
Phúc Tam bừng tỉnh đại ngộ, lần này tiểu minh bạch. Sở Kinh vô vũ Phúc Tam bả vai, nhìn một hồi ta ánh mắt làm việc.
Tiểu đã biết.
Thương lượng xong về sau, hai người đi thôi trở về.
Sở Kinh nghĩ kỹ, một hồi liền dùng ngôn ngữ đủ loại ép buộc đối phương, chỉ cần đối phương dám nói năng lỗ mãng, Tam ca đi lên liền đánh. Đánh xong sau đem thiên kỵ doanh phó thống lĩnh lệnh bài vung đối phương trên mặt, làm cho đối phương biết rõ biết cái gì gọi là tôn ti.
Kim lão gia, ngươi muộn như vậy tới tìm ta, chính là bởi vì trạm giao dịch buôn bán sự tình à? Bản quan phong ngươi trạm giao dịch buôn bán, là bởi vì.
Sở Kinh nói đến một nửa, đột nhiên sững sờ, bởi vì Phúc Tam lén lén lút lút đứng ở Kim Chí Viễn sau lưng.
Sở đại nhân, bởi vì cái gì?
Bởi vì.
Sở Kinh có chút đốc, Phúc Tam đột nhiên đem lệnh bài vẫn trên mặt đất, sau đó đá đến Kim Chí Viễn dưới chân, cũng chính là bằng ghế đá bên cạnh. Kim Chí Viễn không chú ý tới Phúc Tam sau lưng tiểu động tác, đầy mặt khẩn trương. Sở đại nhân, ngài nhưng lại nói à? Đến cùng là bởi vì cái gì?
Bởi vì.
Thiếu gia, ngài lệnh bài đâu?
Phúc Tam đột nhiên quát to một tiếng, dọa Kim Chí Viễn nhảy một cái.
Sở Kinh một mặt mộng bức, vô ý thức nhìn về phía Kim Chí Viễn dưới chân.
Đang lúc Sở Kinh không rõ ràng cho lắm thời điểm, Phúc Tam một cái tát mạnh cho Kim Chí Viễn hâu ngã xuống đất.
Mẹ hắn, liền thiếu gia nhà ta lệnh bài cũng dám trộn, các minh đệ, đánh hắn.
Phúc Tam vừa mới nói xong, trung quanh thám mã lập tức nào tới, đủ loại chân dựa theo Kim Chí Viễn liền là dừng lại đá.
Hoan uổng, hoan uổng a, lão hủ sao?
Phúc Tam một cước đá vào Kim Chí Viễn trên mặt, đằng sau lời nói, lão tiểu tử này nói không được nữa.
Sở Kinh đều thấy choáng, chỉ ít 10 giây, trọn vẹn 10 giây, 7-8 người, cơ hồ đem Kim Chí Viễn đạp ngất đi.
Phúc Tam còn đặt cái kia diễn đâu, còn không mau đem thiếu gia nhà ta lệnh bài giao ra.
Sở Kinh xem xét Kim Chí Viễn đều bị sắp bị tươi sống đá chết, vội vàng kêu lên, đừng đánh nữa, tất cả dừng tay.
Một đám người tản ra, mặt mũi bầm dập Kim Chí Viễn hai mắt đã không khớp sốt ruột, triệt để mất đi năng lực suy tính.
Cho dù là dạng này, Kim Chí Viễn còn vô ý thức kêu lên, không, ta không trộm.
Sở Kinh đều bị chọc giận quá mà cười lên. Đúng lúc này, Kim Chí Viễn đột nhiên nhìn thấy bên dưới ghế đá lệnh bài, lộn nhào đưa tay đem lệnh bài nắm ở trong tay, đã dùng hết lực khí toàn thân hô lên tiếng.
Lệnh bài ở nơi này, ở nơi này, ở chỗ này đây.
Sở Kinh liền vội vươn tay ra, giả bộ như đầy mặt tay nấy, nguyên lai là ngộ.
Sẽ chữ không nói ra, Phúc Tam lại là một cước đá vào vừa mới rửa sạch van khuất Kim Chí Viễn trên đầu.
Phúc Tam vung tay hô to, đồ đê tiện, quả nhiên là ngươi trộm, nhất định phải chịu trận đánh mới giao ra. Các minh đệ, tiếp tục đánh.
Thám mã nhóm lần nữa cùng nhau tiến lên, bắt đầu rồi vòng thứ hai cực kỳ tàn ác cầu đả.
Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết.
Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm.
Chương 375, diễn kịch.
Sở Kinh chính là nằm mơ đều không nghĩ đến, Phúc Tam vậy mà lại dùng như vậy vụng về phương thức đến đánh Kim Chí Viễn.
Kim Chí Viễn đã bị đánh không có hình người, triệt để ngất đi.
Sở Kinh bất miệng, nhìn qua Phúc Tam.
Phúc Tam cười, có chút ngại ngùng.
Ta.
Sở Kinh đều không biết nên nói những gì.
Hắn mục tiêu là cùng Kim Chí Viễn lật mặt về sau, hắn muốn đem Kim Chí Viễn chiếm lấy.
Nhưng là lật mặt không phải tùy tiện lật, cần sư xuất hữu danh, cần trước giả bộ một chút vô tội.
Hiện tại, Phúc Tam một cái lớn bước đấu chẳng những đem Kim Chí Viễn đánh ngã trên mặt đất, cũng triệt để cho Sở Kình toàn bộ kế hoạch thất bại, bởi vì bước thứ nhất liền đi kém.
Giang Nguyệt Sinh đứng ở bên cạnh, vui tươi hớn hở, rất là cười trên nỗi đau của người khác, một bộ ta sớm nói rồi a bộ dáng.
Sở Kình trợn mắt nhìn, ngươi mẹ nó cười cái gì?
Giang Nguyệt Sinh vui tươi hớn hở, ti chức không cười a.
Vậy ngươi nhếch miệng làm gì?
Xà hơi.
Sở Kình.
Phúc Tam thổi lệnh bài, đưa cho Sở Kình, một bộ tranh công bộ dáng. Lần này tiểu xem hiểu ngài sắc mặt ta.
Sở Kinh hít thở sâu mấy lần, tận lực tâm bình khí hòa, hắn cảm thấy là thời điểm nên cùng Phúc Tam nói một chút liên quan tới ăn ý chuyện này.
Tam ca, hai ta cùng ngươi trao đổi một chút, chủ yếu hai cái sự tình, một, lệnh bài đại biểu ta thiên kỵ doanh phó thống lĩnh thân phận, đại biểu là cái này thương nhân đắc tội không nổi tồn tại, hai, ta nói gây chuyện danh chính ngôn thuận đánh hắn, ngài có thể nói cho ta biết, hai chuyện này, cái nào ngươi nghe không hiểu?
Đều nghe rõ a, lệnh bài, đánh hắn.
Đúng a, lý do chính đáng, hiểu chưa?
Lý do có a, hắn trộm ngài lệnh bài.
Đồ đần đều không tin.
Phúc Tam vui tươi hớn hở chỉ vừa rồi đánh Thái Bình quyền thám mã nhóm, bọn họ liền tin.
Xem náo nhiệt thám mã nhóm liên tục gật đầu.
Phúc Tam không thèm để ý chút nào nói ra, lại nói, đây là thiên kỵ doanh nhã thự, còn không phải ngài nói thế nào như thế nào là.
Vấn đề là Kim Viễn Chí không phải a, hắn là khổ chủ.
Hắn là khổ chủ không sai, như vậy thì tính ngài tìm một vạn cái lý do, một vạn cái làm cho người tin phục lý do, đánh hắn về sau, hắn ra nhã thự, hắn liền nói ngài vô duyên vô cớ đánh hắn, ngài có thể thế nào, ngài có chiêu không?
Này, ngài có chiêu sao?
Tựa như là
không chiêu đúng không?
Phúc Tam hai mắt lại toát ra loại kia độc hữu ánh mắt, vậy ngài tìm không tìm lý do, không khác nhau à?
Giang Nguyệt Sinh, Phúc Tam huynh đệ nói có đạo lý.
Một đám thám mã nhóm vẫn như cũ cùng nhau gật đầu.
Sở Kinh hơi biến sắc mặt, ngắm nhìn Phúc Tam, ngươi quả nhiên xông phá phong ấn đúng hay không?
Phúc Tam trí tuệ ánh mắt lại biến thành mê mang.
Sở Kinh nhìn thấy trên mặt đất ngất đi Kim Viễn Chí, đột nhiên phát giác bản thân thật đúng là suy nghĩ nhiều. Chẳng phải là Phúc Tam nói dạng này sao? Cho dù bản thân tìm được lý do chính đáng cho gia hỏa này đánh cho tàn phế, có thể ra nhã thự, còn không phải đối phương muốn làm sao nói liền nói thế nào? Cái kia tìm không tìm lý do có tác dụng chó gì? Vừa rồi vừa tiến đến đánh hắn một trận liền xong việc.
Nhìn xem Phúc Tam, Sở Kinh thật lâu không nói gì.
Liên quan tới chính mình muốn thủ đoạn trồng chất đấu trí đấu dụng khu lang nuốt hổ cuối cùng lại Phúc Tam quyền đấm cước đá coi nhân vật phản diện chuyện này, Sở Kinh cảm thấy vẫn là không có tất yếu nói dóc.
Giang Nguyệt Sinh đã hôn mê Kim Viễn Chí, nhìn về phía Sở Kinh, kết cục như thế nào?
Việc đã đến nước này, Sở Kinh chỉ có thể tiếp tục tiến hành bản thân kế hoạch, lạnh giọng nói ra, ném vào địa lao, tùy tiện an bài cái tội danh, phái người đi chứa phủ, đem Trương Tùng Lăng mang đến, không phải mời, là mang đến, nói cho hắn biết, ta nói, để cho hắn lập tức tới gặp ta, ngựa khí nhất định phải cứng rắn, thương sư vấn tội loại kia cứng ngạnh, nói cho hắn biết, nếu như không đến, lao tử ngày mai phong tất cả vật liệu đá cửa hàng.
Giang Nguyệt Sinh ngắm nhìn Sở Kinh, lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ.
Thám mã đem Kim Viễn Chí ném vào trong địa lao, đồng thời Giang Nguyệt Sinh phái người đi Trương phủ thông chi Trương Tùng Lăng.
Sở Kinh vội vàng trở lại phòng trực, tìm đến một cái gương đồng, cùng gương biến dạng tựa như, bắt đầu liên hệ biểu lộ đã không chế.
Giang Nguyệt Sinh đẩy cửa đi đến, liên tục cười khổ, "Sở đại nhân, ngươi đến cùng như thế nào chuẩn bị, có thể cáo chi một hai?"
Sở Kinh chu mỏ một cái, tiếp tục liên hệ biểu lộ không chế.
"Sở đại nhân, chẳng lẽ ngươi ngay cả ti chức cũng tin không nổi?"
Sở Kinh nhếch miệng. Hắn không phải không tin được Giang Nguyệt Sinh, mà là tin không lại bản thân.
"Sở đại nhân, ngươi nhưng lại mở miệng a?"
Sở Kinh đổi qua đầu, kế hoạch rất đơn giản, xâm nhập hang hổ, móc hắn hổ tử.
"Hang hổ?
Hổ tử?"
"Không sai."
Sở đại nhân trí tuệ và mưu kế, cái kia ti chức liền bất quá nhiều hỏi tới, chỉ là có một chuyện.
Giang Nguyệt Sinh nhìn về phía Sở Kình cái óc, nghiêm túc nói, ti chức có đôi lời, không biết có nên nói hay không.
Ta không nghe, ta không nghe.
Giang Nguyệt Sinh.
Nhìn thấy Sở Kình hướng về phía gương đồng mắng nhiếc, Giang Nguyệt Sinh nhịn không được cười lên, Sở đại nhân, thiên kỵ doanh chính là thiên tử thân quân, có thể từ từ ngươi trưởng quản về sau, cái này hành sự. Khó tránh khỏi có chút phô trương quá mức.
Trương Dương sao?
Sở Kình tức giận nói ra, biết rõ thiên kỵ doanh vì sao tổng bị mắng sao, bởi vì quá thần bí, không tiếp địa khí nhi.
Địa khí nhi?
Không sai, chúng ta mục tiêu là cái gì, biết sao?
Giang Nguyệt Sinh hướng về hoàng cung phương hướng chắp tay, hiệu trung thiên tử, bách tử không hối.
Thứ đồ chơi gì loạn thất bát tao?
Sở Kinh vuốt vuốt mỏi như cái cằm, dân phong thuần phát thiên kỵ doanh, mười thanh niên tiêu biểu phó thống lĩnh.
Xoay người, Sở Kinh thu hồi cười đùa tí từng bộ dáng, cực kỳ nghiêm túc nói, đêm qua, rạng sáng, có người cùng ta nói, cái này thế đạo, có một loại thanh âm, cần lắng nghe, nghiêng tai lắng nghe, loại thanh âm này, gọi huyên náo, gọi kêu la.
Mã đại nhân nói với ngươi.
Giang Nguyệt Sinh tự nhiên là biết rõ Sở Kinh hành tung, đêm qua ra trường phủ đi ngay Mã phủ, lời nói này, cũng chỉ có thể là Mã Duệ đối với Sở Kinh nói.
Là, Mã đại nhân nói với ta, cho nên ta nghĩ nghe được loại thanh âm này, nhưng ta chỉ có một đôi lỗ tai, ta cần lỗ tai ngươi, cái khác thám mã nhóm lỗ tai, ta nghĩ thông qua một song song lỗ tai, lắng nghe đến huyên náo cùng kêu la, dân chúng kêu la cùng huyên náo, không phải thám mã nhóm nghe là đến, mà là bách tính chủ động giảng thuật cho chúng ta nghe, lục bộ cửu tự, nhiều như vậy nha thự, nhiều như vậy vị đại nhân, nhiều như vậy hai cái lỗ tai, nghe không được huyên náo cùng kêu la, hôm qua nghe không được, hôm nay nghe không được, ngày mai vẫn như cũ nghe không được, mãi mãi cũng nghe không được.
Sở Kinh nhìn thẳng Giang Nguyệt Sinh hai mắt, quan viên e ngại thiên kỵ doanh, không sai. Nên dạng này, có thể Giang tướng quân chẳng lẽ hy vọng, bách tính cũng sợ thiên kỵ doanh.
Giang Nguyệt Sinh lùi sau một bước, trịnh trọng kỳ sự lắc đầu, là ti chức càng rỡ, Sở đại nhân chớ trách.
Sở Kinh tiếp tục xem hướng gương đồng, khoe miệng buộc vòng quanh nụ cười.
Ta có một cái mơ ước, người người cũng là thiên kỵ doanh, người người cũng là thám mã, mỗi cái bách tính cũng là, mỗi cái thám mã, đều sẽ tra xét phạm pháp, vốn nắn bất công, ta làm không được, ngươi làm không được, Trần Luân cũng làm không được, nhưng có một ngày, nhất định có người có thể làm đến, chúng ta không ngại, vì người này mở tốt đầu, như thế nào?
Giang Nguyệt Sinh xoay người thi lễ, ti hạ, nào dám không tầm mệnh.
Giờ khắc này, Giang Nguyệt Sinh trong lòng lại không một tia đối với Sở Kình nghi vấn, cũng rốt cuộc minh bạch Trần Luân vì sao đối với Sở Kình là như thế tín nhiệm cùng chờ mong. Mỗi cái bách tính đều tín nhiệm thiên kỵ doanh, đều nguyện ý đi dốc bầu tâm sự, đó là hạng gì thịnh cảnh.
Phúc Tam đẩy cửa ra, thiếu gia, Trương Tùng Lăng đến rồi, trên mặt nội ý.
Sở Kình một giây nhập vai diễn, một tay lấy gương đồng quét xuống trên mặt đất, Sở Kình hô lớn, cái kia lão không chết ở đâu, bản thống lĩnh muốn hắn mạng chó.
Phúc Tam đẩy mặt một bước, Sở Kình một giây thu công, phối hợp ta một lần a, nghĩ gì thế?
Phúc Tam vung lên áo choàng, rút ra đoàn đao, đưa đến Sở Kình trước mặt.
Lần này, Giang Nguyệt Sinh ngộ, xông lên phía trước ôm chặt lấy Sở Kình, kêu to lên tiếng.
Sở đại nhân chớ có xúc động à, hắn dù sao cũng là lễ bộ hưu thị lang, ngài chớ có xúc động à.
Hô xong về sau, Giang Nguyệt Sinh hướng về phía Phúc Tam chấp chấp cái cằm, rất là đắc ý.
Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh.
Chương 376, suy bụng ta ra bụng người.
Hơn nửa đêm bị thiên kỵ doanh cho mang tới, Trương Tùng Lăng tự nhiên là cực độ, đặc biệt, 10 điểm khó chịu. Hắn là đường đường lễ bộ hưu thị lang, không phải trạch cấp bách đường, hô chi tắc đến huy chi tắc khứ. nhưng hắn vẫn như cũ đến rồi, bởi vì Sở Kình nói muốn phong trong kinh tất cả vật liệu đá cửa hàng. Trương Tùng Lăng đã sinh khí, cũng hoang mang. Đợi nhập Thiên Kỵ doanh nha thự về sau, liền gặp được bị Giang Nguyệt Sinh gắt gao ôm lấy phần eo Sở Kình. Lại nhìn Sở Kình, như chó điên đồng dạng hai mắt đỏ bừng, chửi ầm lên. "Trương Tùng Lăng, tiểu gia cho ngươi có chút mặt mũi có phải hay không? À, ngươi còn dám tới, lão tử hôm nay liền giết chết ngươi." Sở Kình, mặc dù hơn nửa đêm thân ở Thiên Kỵ doanh nha thự bên trong, có thể Trương Tùng Lăng trên mặt lại không hề sợ hãi, khiển trách tiếng nói, "Người khác sợ ngươi Thiên Kỵ doanh, bản quan cũng không sợ, ngươi đem bản quan tìm tới, có tùy ý nhục mạ, sẽ không sợ bản quan ngày mai tại trước mặt bệ hạ vạch tội ngươi một bản." Sở Kình xem xét không chấn trụ Trương Tùng Lăng, cười lạnh liên tục, quay đầu hướng về phía Giang Nguyệt Sinh hô, "Vung ra!" Giang Nguyệt Sinh vẫn như cũ gắt gao ôm lấy Sở Kình. "Sở Kình, ngươi cho ta vung ra." Giang Nguyệt Sinh không hề bị lay động. Phúc Tam ở một bên nhẹ nhàng nói ra, "Thiếu gia là thật nhường ngươi vung ra." Giang Nguyệt Sinh bừng tỉnh đại ngộ, vung lòng tay. Sở Kình đi nhanh đến Trương Tùng Lăng trước mặt, "Lão giả, ngươi thật sự cho rằng bản thống lĩnh tuổi trẻ liền mặc người chém giết có phải hay không? Đêm qua còn cùng tiểu gia ta nâng cốc luân hoan, hôm nay, trạm giao dịch buôn bán vẫn như cũ mở ra, nô tịch vẫn như cũ bán, ngươi thật sự cho rằng ta không dám động tới ngươi?" Trương Tùng Lăng đáy mắt hiện lên một tia hoang mang, bất quá nhưng như cũ âm thanh lạnh lùng nói, "Lão phu không biết ngươi tại nói bậy bạ gì đó. Cất Minh Bạch giả bộ hồ đồ đúng không? Được, lão giả, ngươi chờ, một hồi ta liền đi gặp Kinh Triệu phủ phủ Doãn Mã Duệ, ngày mai đem trong kinh tất cả nhân công và vật liệu cửa hàng đều phong điệu." "Ngươi dám?" "Làm sao? Ngươi dám động ta chất béo, ta liền không dám động tới ngươi chất béo có phải hay không? Còn giả ngu." "Chất béo? Còn giả ngu có phải hay không? Hôm qua các ngươi không phải nói, đem trạm giao dịch buôn bán cửa hàng đều chuyển nhượng cho ta sao?" "Cái gì?" Trương Tùng Lăng không hiểu ra sao, khi nào nói, ai nói? "Tốt, nâng lên quần không nhận chướng có phải hay không? Được." Sở Kình quay đầu hô, đem người kéo lên đến. Phúc Tam mặt lộ vẻ hoang mang, vẫn là Giang Nguyệt Sinh cơ linh, vội vàng dẫn người đi vào địa lao. Trương Tùng Lăng nhíu lại thưa thất lông mày, lòng tràn đầy cũng là viết kép một bức. Hắn có thể nhìn ra, Sở Kình cực kỳ phẫn nộ, hơn nữa phần tức giận này, tựa hồ ứng hắn mà lên. Đương nhiên, Trương Tùng Lăng nghĩ tới, ngay vừa rồi, tại hắn phủ đệ, Trương phủ bên trong, hắn và Phác Bộ Thành cùng Kim Viễn Chí ba người, suy đoán Sở Kình rốt cuộc có ý tứ gì, thậm chí còn nói muốn cho Sở Kình một cái giáo huấn. Sở Kình là ai? Thiên Kỵ doanh phó thống lĩnh, cái gì là Thiên Kỵ doanh? Trèo tường mắt cao thủ, chẳng lẽ bản thân trong phủ thì có Thiên Kỵ doanh thám mã? Nghĩ như vậy, Trương Tùng Lăng trong lòng có chút phát hoảng, bởi vì sớm tại mấy ngày trước đó, hắn cũng ở đây trong phủ nói qua rất nhiều không nên nói. Trừ cái đó ra, liên quan tới Sở Kình nói đem trạm giao dịch buôn bán chuyển nhượng cho hắn sự tình, hắn là mảy may không nhớ rõ, hơn nữa cũng không khả năng, à, chính là uống lại nhiều, cũng không khả năng nói ra những lời này. Ngay tại Trương Tùng Lăng suy nghĩ lung tung thời khắc, một cái toàn thân hôi thối vết thương chồng chất người bị Giang Nguyệt Sinh từ trong địa lao kéo đi ra. "Thật đúng là cho là ta Thiên Kỵ doanh bất tài có phải hay không, đừng nói uống qua vài chén rượu, chính là..." Sở Kình vừa nói, một bên xoay tay lại chỉ, một bên quay đầu, sau đó, nói không được nữa. Bởi vì Giang Nguyệt Sinh cái này ngốc thiếu cho nửa chết nửa sống Lý Lâm dẫn tới. Sở Kình cũng rất ngộng. Ý hắn là, cho Kim Viễn Chí dẫn tới, để cho Trương Tùng Lăng nhìn xem, hắn đến tuột cùng là cái dạng gì nhân vật hung ác, nói trở mặt liền trở mặt, nói đánh người liền đánh người. Hơn nữa Kim Viễn Chí một mực choáng váng đây, cũng nói không ra lời gì đến, đưa đến uy hiếp tác dụng. Một cái nữa là bên hồ tạp loạn, nói đêm qua Kim Viễn Chí uống nhiều quá, cùng hắn xưng huynh gọi đệ, sau đó nói chuyển cho hắn bao nhiêu trạm giao dịch buôn bán loại hình. Ai ngờ, Giang Nguyệt Sinh cho Lý Lâm dẫn tới. Sở Kình cực kỳ xấu hổ, kịch bản lại loạn. Nhưng vào lúc này, Phúc Tam một cái lớn bức túi hô tại Lý Lâm trên nót, chống nạnh kêu lên, "Lão giả, thấy không, đắc tội thiếu gia nhà ta, chính là cái này hạ chẳng, thế nào, sợ rồi sao?" Sở Kình cho Phúc Tam điểm cái khen, sau đó nhìn về phía Giang Nguyệt Sinh, cực kỳ hoang mang. Giang Nguyệt Sinh rất bất đắc dĩ. Hắn sao có thể không biết Sở Kình ý nghĩa, cho ngất đi Kim Viễn Chí dẫn tới, vấn đề là, Kim Viễn Chí, treo. Giang Nguyệt Sinh là lão tài xế, đến địa lao vừa nhìn liền biết, bị quần đầu hai lần Kim Viễn Chí, xương sườn gãy mất, đâm hư phổi, khí tuyệt bỏ mình. Vốn là không có chút nào nguyên do đánh người bắt người, người lại chết, nếu như bị Trương Tùng Lăng biết rõ lời nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên Giang Nguyệt Sinh liền thật bất đắc dĩ, kéo lấy trên thi thể đến, không đúng, không, kéo người đi, Sở Kình xuống đài không được, cuối cùng, hắn liền đem hình tượng tốt khí chất tốt nửa chết nửa sống Lý Lâm dẫn tới. Còn tốt, Phúc Tam cứu chàng. Đúng, không sai, nhìn xem không, tiểu tử này chính là Lý Lâm, đắc tội thiếu gia nhà ta, liền kết cục này, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Đối mặt Sở Kình hoang mang ánh mắt, Giang Nguyệt Sinh cũng không biết nên nói như thế nào. Sở Kình sắc thực cực kỳ mộng. Nếu như là Phúc Tam cái này thao tác, mang nhầm người, hắn có thể lý giải. Nhưng là Giang Nguyệt Sinh mang nhầm người, Sở Kình lập tức nghĩ đến khả năng đã xảy ra chuyện. Chỉ bất quá Trương Tùng Lăng ở đây, hắn lại không biện pháp hỏi. Phúc Tam nhìn về phía Sở Kình, giơ bàn tay lên, tại trên cổ mình phủi đi một lần, làm ra cái này chỉ có Sở Kình có thể hiểu thủ thế. Sở Kình thần sắc đại biến. Kim Viễn Chí, vậy mà chết rồi. Mặc dù tâm loạn như ma, có thể Sở Kình vẫn là chấn định quay đầu nhìn về phía Trương Tùng Lăng, nhíu lông mày, hiện tại biết rõ ta thủ đoạn a. Lý ra là vì quốc tặc, đến kết quả này, trừng phạt đúng tội, lại không biết, ngươi nửa đêm đem lão phu gọi tới, lại là tùy ý nhục mạ, rốt cuộc vì cái nào giống như, nếu là không cùng lão phu giải thích rõ, chớ trách lão phu trở mặt không có biết. Nếu không nói người ta là nhà tư bản thêm đầu sỏ cộng thêm triều đình đại lão đây, đó là một chút cũng không mang hoảng. Sở Kình nhìn thấy chuẩn bị không sai biệt lắm, mở miệng, một câu kích thích ngàn cơn sóng. Về sau trong kinh trạm giao dịch buôn bán, ta quyết định. Trương Tùng Lăng thần sắc lại biến, ý gì? Ý gì? Chính là ý này. Sở Kình lộ ra dày đặc nụ cười, ta biết ngươi trước kia cùng Lý Mộc hợp tác, Lý Mộc nghiền ép bách tính khai sơn khai thác đá, thạch đầu đưa đến trong kinh, biến thành nhân công và vật liệu, ngươi kiếm lời đầy bồn đầy bát, trong kinh này tất cả nhân công và vật liệu được, đều là ngươi Trương Tùng Lăng định đoạt. Trương Tùng Lăng cười lạnh một tiếng, không biết ngươi đang nói cái gì. Kỳ thật những cái này làm quan chính là như vậy, ngươi biết, ta biết, ai cũng biết, ta cũng biết ngươi biết, ngươi cũng biết ta biết ngươi biết, ta cũng biết ngươi biết ta biết ngươi biết. Tóm lại, chính là ngoài miệng không thừa nhận, thích thế nào cũng được. Nay trong kinh, thương nhân có 10, cầm giữ trong kinh hơn phân nửa sản nghiệp, liên quan đến các ngành các nghề. Sở Kinh lộ ra tham lam thần sắc, ta nếu không nhiều, chạm giao dịch buôn bán, chỉ có chạm giao dịch buôn bán, về sau này trong kinh nô bộc buôn bán, ta Sở Kinh, định đoạn. Trương Tùng Lăng thần sắc biến rồi lại biến, ngắm nhìn Sở Kinh, sau một hồi lâu, lúc này mới dùng chỉ có hai người tài năng nghe rõ thanh âm nói ra, nguyên nhân này, ngươi mới tự mình dẫn người tra phong trong kinh tất cả trạm giao dịch buôn bán. Không sai. Trương Tùng Lăng bán tín bán nghi, có thể ngươi là thiên tử thân quân, muốn nhúng chàm thương cổ chi sự. Sở Kinh vỗ vỗ Trương Tùng Lăng bả vai, cười hì hì nói ra, vậy ngươi cho rằng, ta phí sức khí lực xây cái kia thành Nam Trang Tử, là vì cái gì? Trương Tùng Lăng hít vào một ngụm khí lạnh. Thành Nam Trang Tử chuyên môn thu lưu lưu dân, mà trạm giao dịch buôn bán mua nô tịch, 7-8 phần 10 cũng là những cái này lưu dân. Sở Kinh nhẹ nhàng nói ra, ngươi muốn khai sơn khai thác đá, cần đại lượng nhân thủ, Tiêu huyện lại có bao nhiêu người, chỉ cần ta một câu, đại lượng lưu dân sẽ tràn vào Tiêu huyện, giúp ngươi khai sơn khai thác đá, như vậy, Trương đại nhân cho là ta Sở Kinh, có thể hay không trưởng khống này trong kinh trạm giao dịch buôn bán. Trương Tùng Lăng lông mày dần dần giãn ra, khóe miệng đường cong càng lúc càng lớn. Ha 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 ha, Sở đại nhân, quả nhiên là thiếu niên anh kiệt, thiếu niên anh kiệt à, rượu, thần rượu. Sở Kinh cũng cười theo, cười rất vui vẻ. Chui ngươi hang hổ, móc ngươi hổ tử, này cuối cùng, chui vào. Có thể Sở Kinh lại không biết, cười ha ha Trương Tùng Lăng, bên trong trong lòng vẫn là mang theo to lớn hoang mang cùng nghi vấn. Đêm qua, bản thân quả quyết không có nói qua liên quan tới trạm giao dịch buôn bán sự tình, đến mức Kim Viễn Chí, càng không khả năng. Hắn không nghi ngờ Sở Kinh xây Nam giao trang tử chính là đánh ý định này. Trên thực tế, hắn vẫn luôn cảm thấy Sở Kinh mục tiêu không trong sáng. Chan đầy cái nào đoạt tiền đắc tội triều đình đại thần, đi cứu tế một đám dân đen lưu dân, ngốc không được. Hiện tại xem ra, tiểu tử này đã sớm nghĩ nhúng chàm trạm giao dịch buôn bán, như thánh nhân đồng dạng cứu tế lưu dân, nguyên lai là nghĩ tận diệt. Trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 377, kinh hỉ. Một lớn một nhỏ hai cái lao hồ ly, một cái so một cái cười lớn tiếng. Tiếng cười, để cho lẫn nhau kéo gần lại khoảng cách, tiếng cười, để cho tâm cùng tâm ở giữa khoảng cách thêm gần, tiếng cười, cũng làm cho hai người trong lòng ân cần thăm hỏi đối phương cả nhà. Đêm hôm khuya khoắt, chính là âm mưu tiến hành lúc, nghi thức cảm giác mười phần, Sở Kinh đem Trương Tùng Lăng dẫn tới phòng trực bên trong. Không có người nào là đồ đần, Trương Tùng Lăng càng không phải là. Song Phương ngồi xuống về sau, Trương Tùng Lăng vẫn như cũ muốn thử đồ phân biệt Sở Kinh nói có phải là thật hay không tâm lời nói. Hắn tin tưởng người khác là có tham dục, mỗi người đều có, chính như cùng hắn bản thân, vị trí càng cao, tham dục càng lớn. Thế nhưng là Sở Kinh lại là thiên tử thân quân, thiên kỵ doanh phó thống lĩnh. Trương Tùng Lăng cũng rất mâu thuẫn, loại mâu thuẫn này, để cho hắn nhất định phải thăm dò Sở Kinh, không ngừng xác minh. Sở đại nhân, ngươi vừa mới nói này Nam giao trang tử lưu dân sẽ đi Tiêu huyện khai sơn khai thác đá. Sở Kinh gật đầu, không sai. Khi nào đi? Trong vòng 5 ngày. Bao nhiêu người? 2000 người. Hái bao lâu? Hái được chết. Có thể cho tiền công? Cho. Trương Tùng Lăng nụ cười trì trệ, còn có tiền công? Cho, nhiều hơn cho. Trương Tùng Lăng lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Sở Kinh lại là chậm rãi cho Trương Tùng Lăng rót một chén trà, chậm rãi nói ra, trong kinh nhân công và vật liệu, thạch, mục đều là xuất từ Tiêu huyện, có thể lý mục đền tội về sau. Trương đại nhân chẳng khác nào bị gãy một cái chân, không có Tiêu huyện huyện lệnh, không có Lý Mộc, bách tính sẽ còn đi hái thạch sao? Không, sẽ không. Trương Tùng Lăng hớp miếng trà, chậm đợi đoạn dưới. Trương đại nhân đầu này chân, ngươi nghĩ nối liền, lễ bộ quan chính lãng, lập tức cưỡi ngựa nhậm chức Đào Ý Nhiên, chính là ngươi đầu này chân. Sở Kinh chuyện nhất chuyện, có thể Trương đại nhân hẳn là không biết, ngươi đầu này chân, nguyên bản là ta Sở Kinh chân. Trương Tùng Lăng hơi biến sắc mặt, Đào Ý Nhiên là ngươi người. Không sai, Đào Ý Nhiên là ta Sở Mỗ đổi người. Khó trách. Trương Tùng Lăng thần sắc không hiểu. Khó trách này Đào Ý Nhiên chủ động tìm quan hệ muốn đi Tiêu huyện nhập chức. Không sai, Trương đại nhân, ngươi muốn tiếp chân, có thể chân này là ta Sở Mỗ đuổi người, kết quả ngươi muốn tới một chân, cùng Đào Ý Nhiên có một chân, có phải hay không, có chút không nói được. Sở đại nhân ý là, chân, mượn ngươi có thể, cho ngươi nối liền, có thể chân này, không thể bạch tiếp. Sở hắn kia biết nó sắc, Trương Tùng Lăng nhíu nhíu mày, Sở đại nhân, là muốn chỗ tốt. Không, kinh hỉ. Kinh hỉ. Đúng, kinh hỉ. Trương Tùng Lăng không hiểu ý nghĩa, như thế nào kinh hỉ? Sở Kinh nhìn về phía Phúc Tam, đến cho Trương đại nhân phiên dịch cái gì gọi là kinh hỉ. Phúc Tam cũng là không rõ ràng cho lắm, cái này còn dùng phiên dịch sao? Ta nhường ngươi cho Trương đại nhân phiên dịch cái gì gọi là kinh hỉ. Tiểu không biết thiếu ra ngài. Sở Kinh một tay lấy lệnh bài nắm ở trong tay, đập vào trên thư án, ta chỉ muốn nhường ngươi cho Trương đại nhân phiên dịch cái gì gọi là kinh hỉ, cái gì gọi là con mẹ nó kinh hỉ, cái gì con mẹ nó gọi con mẹ nó kinh hỉ. Phúc Tam cái hốt đều chảy mồ hôi, xin giúp đỡ tựa như nhìn về phía Trương Tùng Lăng, cái gì con mẹ nó gọi kinh hỉ a? Trương Tùng Lăng vỗ bàn một cái, kinh hỉ chính là về sau kinh thành trạm giao dịch buôn bán cũng là Sở đại nhân định đoạt. Phúc Tam bừng tỉnh đại ngộ, này con mẹ nó liền kêu kinh hỉ a? Không. Sở Kinh híp mắt nhìn về phía Trương Tùng Lăng, này con mẹ nó không gọi kinh hỉ. Trương Tùng Lăng nuốt nước miếng một cái kêu kinh hỉ là ý gì? Kinh hỉ gọi là Tiêu huyện náo tặc ra nhiễu loạn, lễ bộ an không dân phải dựa vào ta thiên kỵ doanh tiêu phỉ, lễ bộ yêu cầu triều đình cấp tiền lương thực an dân, trấn áp nạn trộm cướp. Có thể đám tặc tử kia, không thôi toàn bộ đền tội sao?
Không, sơn tặc không có đền tội, bởi vì bản quan còn ngồi ở chỗ này.
Sở Kinh hớp miếng trà, tham thẳm nói ra, để cho hộ bộ cấp tiền lương thực, cho quyền thiên kỵ doanh, ta đi tiếu phỉ, an dân, sau khi chuyện thành công, ta 6 người 4.